Chương 243. Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết, 8. Chương 243. Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết, 8. Một năm trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là giao thừa. Quân đội của Kỳ gia đã lui về Lan Châu. Nhưng trước mắt mới chỉ 2 tháng, hắn và Bao Ước hai nhà hầu như đã rửa sạch toàn bộ bộ phồn phía Bắc Hy Châu, khiến cho bọn họ ăn Tết cũng không tốt. Trên đường có rất nhiều đạo phỉ, chỉ là không ai dám đến cướp địch đạo, đều đã vọt tới các bộ tộc khác không bị thiên tai, giao thừa này, phía Bắc Hy Châu sẽ vô cùng náo nhiệt. Nhưng Lâm Y Liễm mà Vương Thiệu đang ở lại uy mắng không có bất kỳ âm thanh nào. Năm nay tuyết rơi lớn ngoài dự đoán của mọi người, lớp tuyết dày có thể ngập đến tận đùi, dãy núi gần xa đều là màu bạc. Lộ ra một vòng thành địch đạo màu xám vàng, dường như đã trở thành một hòn đảo cô độc trong tuyết hải. Hàn Cương phái người đưa tin tới trước. Người trẻ tuổi hơn 20 tuổi tinh anh cưỡi ngựa, đi trên đường 6 ngày. Lúc đi ra, người đưa tin mặc quần áo giống như gấu, da lông đều quấn đến mũi chân. Nhưng đi một đường tới địch đạo, vẫn đông lạnh tay chân như cũ. Nghe y quan trong miệng điều dưỡng nói, ít nhất có 2 ngón chân không giữ được. Cục diện gian nan như vậy, Vương Thiểu cũng không dám phái nhiều nhân thủ về liên lạc. Xem ra trước khi tuyết tan tháng 2 sang năm, liên lạc với hậu phương, sợ là cũng chỉ có thể dựa vào mấy ngày một lần, dịch mã hao tổn thật lớn truyền lại. Báo. Một binh sĩ kéo dài giọng thông báo chạy vào trong công sảnh, quỳ xuống bẩm báo với Vương Thiểu, một đội nhân mã từ Lũng Tây thành tới. Một đội. Vương Thiểu cường điệu hỏi, Hàn Cương không có việc gì phái người tới làm gì, nhiều người thì phải tiêu hao bao nhiêu dịch mã? Cho dù hắn là một đường kinh lược sứ cũng cảm thấy không nỡ. Tiểu tốt báo tin gật đầu, một đội người từ phía nam tới. Làm sao có thể? Vương Thiểu không ngồi yên được nữa, đứng phát dậy. Nam tuyến tuy nói phải bằng phẳng một chút, nhưng dù sao so với lộ trình điệu thử sơn bắc tuyến hiện tại đi nhiều gấp đôi, nếu đi con đường này, ít nhất cũng phải mất 2 ngày thời gian, người và ngựa sao có thể chịu nổi. Tiểu tốt nghĩ, lại bổ sung một câu, bọn họ còn mang theo 6 xe đồ quân nhu. Vương Thiểu thiếu chút nữa đã mang lên, tẩu xa trong tuyết. Nói hiệu nói vượng. Vương Thiểu không tin, nhưng mắt thấy mới là thật, khi hắn đi ra khỏi nhà, liền thấy một đội xe ngựa chạy tới, tổng cộng đích thật là có 6 chiếc. 3 con ngựa kéo một chiếc xe, bước thấp bước cao đạp lên lớp băng tuyết còn sót lại trong địch đạo thành, đi tới trước nha môn. Hàng hóa chất cao trên xe khiến người ta nhìn mà liễu lơi không thôi, trong lòng cũng sinh nghi, không biết vì sao xe lại chìm trong tuyết như vậy. Vương Thiểu thấy rõ ràng, trên mấy chiếc xe kia không có một bánh xe, chỉ là ở phía dưới đóng 2 tấm ván gỗ hẹp dài, tấm ván gỗ ở phía trước. Sau xe ngựa, phía sau chính là 2 dấu vết song song thật dài, từ xa kéo thẳng tới. Có thể làm ra loại xe quái dị này, không có người khác, sẽ chỉ là Hàn Cương tinh thông cơ quan kéo léo, thậm chí còn hô to lấy Hàn Cương tài nghệ gần đại đạo. Đây là Hàn Ngọc Côn sai người chế tạo ra sao? Vương Thiểu bảo người dỡ hàng trước, quay đầu kéo tiểu giáo dẫn đội tới hỏi. Tiểu giáo hỏi gì cũng không biết, chỉ là từ trong ngực lấy hóa đơn lần này và công văn người muốn ký, cùng với một phong thư Hàn Cương đưa cho Vương Thiểu, cùng đưa lên đợi đến khi Cao Tuân Dụ nhận được tin tức, lúc chạy tới, vật tư trên 6 chiếc xe cũng đã dỡ gần hết. Trong 6 chiếc xe đều chứa hàng hóa khao quân vào dịp Tết năm nay, trên cơ bản đều là rượu chè lụa bạc như thường lệ. Nhìn thấy 3 chiếc xe chở đầy vỏ rượu, binh lính dỡ hàng đều hoan hô. Năm mới không có rượu uống cũng không được, quân tư khác trăm tay ngàn đắng từ Củng Châu đưa tới, bọn họ đều trừng mắt, chính là mấy chục vỏ này là tốt nhất. Đây là xe gì? Câu nói đầu tiên của Cao Tuân Dụ chính là hỏi như vậy, xe không có bánh xe cho dù là ai cũng đều cảm thấy rất mới lạ. Phó tổng quản Hi Hà nghi hoặc, vòng quanh xe một vòng. Vương Thiểu gấp lá thư trên tay lại, trả lời nghi hoặc của Cao Tuân Dụ, Ngọc Côn xưng là xe trượt tuyết. Xe trượt tuyết? Từ này khiến Cao Tuân Dụ rất xa lạ. Lục hành ngồi xe, đi thuyền dọc theo dòng nước, đi bộ bằng đất, đi bộ trên núi. Đây là nói khi đại vũ trị thủy có vật gì đi ra ngoài. Vương Thiểu nhìn Cao Tuân Dụ đang mờ mịt, bổ sung, đến từ Hạ Bản Kỳ. Các ngươi đặt tên, cũng không thiếu xuất xứ. Hàn Ngọc Côn không phải là đem xe của đại vũ xuất hành tạo ra lần nữa chứ? Không sai biệt lắm, hiện tại nhìn xem, xe trượt tuyết này ở trong vũng bùn cũng có thể đi về phía trước, không đến mức sẽ bị lom xuống. Cao Tuân Dụ lại vòng quanh xe nhìn một vòng, nói, kỳ thật dùng đội chở hàng cũng giống vậy. Hàng hóa của ngựa, nào có nhiều xe chở. Hàng hóa lạc đà, ngựa đi lên cũng sẽ khó hơn. Vương Thiểu giải thích khiến Cao Tuân Dụ liên tục gật đầu đồng ý, chậc chậc tán thưởng, thật không biết Hàn Ngọc Côn nghĩ ra như thế nào. Nói là bởi vì giảm bớt ma sát lực. Bánh xe đi lại trên tuyết động bị cản trở, mang bánh xe đổi thành ván trượt, liền giảm nhỏ ma sát. Còn có tham chiếu nguyên lý dạy tuyết, cái gì áp cường, áp lực. Lấy đạo tự nhiên làm cương mục, để suy nghĩ giải quyết vấn đề như thế nào, chứ không phải như thợ thủ công không cần quá giải thích, biết nó không biết nguyên nhân. Chỉ biết như thế nào, không biết vì sao, đây là lời Hàn Cương viết trong thư cho Vương Thiểu. Hàn Cương nói rất đúng, Vương Thiểu nhìn sơ cũng không nhìn rõ lắm, Cao Tuân Dụ cũng bị một đống danh từ mới làm cho hồ đồ. Vương Thiểu đưa thư cho Cao Tuân Dụ, trong thư Ngọc Côn còn vẽ một loại xe trượt băng khác, phía dưới không phải ván trượt, mà là 2 lưới lao. Nói là mùa đông sử dụng trên mặt băng sông. Ngọc Côn đây là muốn làm lỗ ban giống như công tâu sao? Cao Tuân Dụ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lắc đầu, tiếp nhận thư, Dược Vương đệ tử không làm. Càng ngày càng không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, Vương Thiểu lắc đầu. Trong thư Hàn Cương giải thích đạo lý tự nhiên mà hắn tạo ra, Vương Thiểu rất khó hiểu, chỉ là suy nghĩ cẩn thận vẫn có vài phần đạo lý. Tâm tư của Hàn Cương không phải chuyện mở đường biên giới là có thể hạn chế được, sau khi lại một lần nữa nhận thức được điểm này, Vương Thiểu đều cảm thấy hơi nhục chí, chỉ cần thật sự hữu dụng là được. Có muốn thử một chút xe trượt băng do Ngọc Côn thiết kế hay không? Cao Tuân Dụ nhìn bản thiết kế Hàn Cương vẽ trong thư, nổi lên một chút hứng thú. Nói sau, hiện tại trên sông đều là một lớp tuyết dày, không đi được xe trượt tuyết. Những xe trượt tuyết này chính là từ trên sông đi qua, là đi vòng Trúc Nhu Linh và Mạt Ban Sơn. Bây giờ Cao Tuân Dụ mới nghe thấy đội đồ quân nhu này đi đường nào, cùng Vương Thiểu vừa rồi kinh ngạc, không ai đông lạnh bị thương. Không phải cưỡi ngựa dễ dàng hóng gió, ngồi trên xe sẽ không quá lạnh. Hơn nữa Ngọc Côn sai người thiết kế xe trượt tuyết tinh diệu, phía dưới chỗ ngồi còn có chỗ đặt chậu than. Trước khi Cao Tuân dụ đến, Vương Thiệu đã đánh giá tất cả xe từ trên xuống dưới trong ngoài một lần, cấu tạo bên trong cũng đều biết. Hắn bảo người xốc chỗ ngồi của phu xe lên để Cao Tuân dụ nhìn, dưới chỗ ngồi của phu xe có một không gian rất lớn, bị tấm gỗ chia cắt thành từng ô vuông. Mà tấm gỗ chính giữa ở vách tường bên trong khảm lớp da đồng cách lửa, bên trong đặt một lò sưởi, ba chân lò sưởi được khảm ở trong rãnh trước đó, mà nắp lò sưởi cũng có kẹp, sẽ không dao động trong lúc chạy. Bởi vì chỗ lò sưởi này là lỗ thủng trước sau, có thể thông gió, than tuổi sẽ chậm rãi thiêu đốt trong lò sưởi, đem hơi ấm mang đến cho phu xe ngồi ở trên. Than tuổi dùng để lò sưởi, liền chất đống ở trong các ô vuông khác, đi vài ngày, chỉ dùng một nửa còn chưa tới. Cao Tuân Dụ nhìn chằm chằm vào ô vuông dưới ghế xe, lại một lần nữa thở dài, thật sự phải làm như công thâu rồi. Mặc kệ Hàn Ngọc Côn có phải làm như công thâu hay không, chung quy hắn đã mang khao năm mới tới rồi. Vương Thiệu nhìn từng vò rượu đặt trước nha môn, trong lòng cũng buông xuống không ít sầu lo. Nhưng lúc này, một kỵ binh từ cửa tây phòng đến, nhảy xuống ngựa, quỳ rạp xuống trước mặt hai người Vương, Cao, khởi bẩm kinh lược, tổng quản, tật tây ba ra ngoài, có mấy trăm kỵ binh mặc giáp đang hoạt động. Lại tới nữa? Sao là gan lại béo lên rồi? Cao Tuân Dụ nghe tin, trên mặt cười dữ tợn, lấy lễ mừng năm mới của bọn họ là được rồi. Quá nửa là Đồng Chiên nhúng tay. Vương Thiệu đoán, Mục Trinh cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không chắn gió chắn mưa cho Đồng Chiên, cuối cùng vẫn phải kéo chú hắn xuống nước. Mục Trinh không có bao nhiêu hảo cảm với tam thúc của y, thì bản thân y là đích tôn của đứa nhi La Chính, vị trí tán phủ của thổ phiên vốn phải là y và phụ thân y, chỉ là trời xui đất khiến rơi vào tay Đồng Chiên. Lúc còn trẻ, Mục Trinh còn từng rình mò vị trí không được coi là tôn quý kia, chỉ là tuổi tác dần dần lớn lên, trở nên có chút lười nhác, chỉ muốn bảo vệ Hà Châu của hắn. Nhưng trong lòng vẫn luôn có suy nghĩ, cho nên vẫn luôn bất hòa với Đồng Chiên. Nhưng thế cục trước mắt không cho phép Mục Trinh không hợp với Đồng Chiên sẽ không cố gắng hết sức, điều này Mục Trinh biết rất rõ. Dù sao trong Bình Lung Sách rõ ràng là liên hợp chư bộ thổ phiên chứ không phải đối kháng. Nhưng ai cũng biết, nếu Đồng Chiên không thể thể hiện thực lực mà một tán phổ nên có, vậy thì sau khi Hy Hà Kinh Lược Tư mới thành lập không ngại ăn luôn món ăn chính ở Hà Châu, coi Vương Thành Thanh Đường như canh tiêu thực sau bữa ăn, cùng nhau nuốt vào bụng. Cho nên cân nhắc lợi hại, cuối cùng dưới Mục Trinh cúi đầu, Đồng Chiên vẫn phái binh tới, 1000 tinh nhuệ giáp kỵ, cũng hứa hẹn nếu người Tống tấn công Hà Châu, hắn sẽ âm thầm phái người đến trợ giúp. Mục Trinh là cháu trai không nghe lời làm hàng xóm, làm cho người ta rất đau đầu, ngẫu nhiên còn có thể làm cho Đồng Chiên cảm thấy đau dạ dày. Nhưng đổi lại là người Tống làm hàng xóm, cũng không phải đau đầu đau dạ dày có thể xong việc, đó là muốn hắn làm trâu làm ngựa kiêm làm chó cho đại tông a. Bên cạnh có một con sói lúc nào cũng có thể cắn trả, so với lao hổ há to miệng chạy tới thì mạnh hơn gấp trăm lần. Đồng Chiên không muốn đối kháng với người Tống, trở mặt với ai cũng không tốt, nhưng ngầm trợ giúp Mục Trinh, hắn làm sao cũng có thể phái ra nhân thủ. Chương 244. Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết, 9. Chương 244. Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết, 9. Tuy trong thư Hàn Cương đưa cho đám người Vương Thiệu, Trương Thái, không ít lần nhắc tới kiến giải mới lạ của hắn ở cách vật học. Nhưng những luận thuật này đều là điều tiết thời gian nhàn hạ của hắn, cùng với lót đường cho tương lai. Hiện tại hắn thật sự chú ý là khoa cử sắp đến, cùng quyết chiến gần ngay trước mắt. Ngươi cần phải cẩn thận nhất là mấy chục vạn bó cọt đều chất đống ở đây, đại chiến sang năm tất cả đều dựa vào nơi này duy trì tiêu hao. Nếu như xảy ra nửa điểm sai lầm, không phải đơn giản là có thể xong việc. Hàn Cương dặn dò, tuy rằng ngữ khí cũng coi như bình thản, cũng khinh thường dùng khẩu khí uy hiếp người dưới, nhưng tiểu quan quản câu có khô vẫn là kinh hãi túi đầu không lưng, liên thanh đáp ứng. Một đám binh lính ở trong sân có khâu nghe lệnh, cũng đều cung cung kính kính theo ở phía sau nghe giáo huấn. Bình thường canh giữ nhà có trên cơ bản đều là tội tù quân đội, nhưng vì phòng bị ngoài ý muốn, Kinh Lược Tư điều tới một đội tinh nhuệ trong quân tới trông coi. Sang năm hơn vạn thất quân mã phải dựa vào nhà có nơi này, đích thật là nửa điểm sai lầm cũng không thể ra. Sau khi kiểm tra bãi cỏ khô, Hàn Cương lại đi kho hàng Thường Bình đang chữa quân lương. Hai nơi này là nơi quan trọng nhất để phòng cháy trong thành, không tự mình đi một chuyến, đã từng xem qua hai nơi chuẩn bị phòng cháy, hắn làm sao cũng không thể yên tâm về nhà ăn Tết. Nhưng bất luận là bãi cỏ khô hay kho Thường Bình, bên trong phân chia thành từng khu, giữa các khu đều có một giải cách lửa đủ rộng, trừ khi có người cố ý phóng hỏa, hoặc là thổi bay cuồng phong có thể vén nóc nhà lên, nếu không cho dù bốc cháy cũng sẽ không bị đốt trụi đi một vòng. Hàn Cương an tâm rời khỏi Thường Bình Thương, Vương Duy Tân quản lý tuần thành giáp kỵ vừa vặn dẫn đội đi qua trước cửa, từng là thân tín nguyên thủy bên cạnh Vương Thiệu, hiện giờ cũng là tướng tá có danh tiếng trong Kinh Lược Ti. Nhìn thấy Hàn Cương, Vương Duy Tân vội vàng xuống ngựa hành lễ, hai năm trước Hàn Tú Tài, thân phận bây giờ đã sớm bất đồng. Cho dù có Vương Thiệu làm chỗ dựa, hắn cũng không dám có bất kỳ chậm trễ. Hàn Cương đỡ Vương Duy Tân đứng lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, chính trọng nói, an nguy trong thành tối nay phải nhờ Duy Tân ngươi gánh vác rồi. Lúc đây tiểu thành, không giống Đông Kinh, Tần Châu phân rõ chuyện, cửa hàng Tiềm Hỏa và Tuần Thành đều là một nhóm nhân mã, Vương Duy Tân kiêm quản chuyện khói lửa trong thành. Năm ngoái lúc huyện Lũng Tây vẫn còn là cổ vị trại, trong thành từng có mười mấy trận hỏa hoạn lớn nhỏ. Năm nay tuyết lớn, trên nhà, diện tích tuyết chưa tan, thế lửa khó nổi. Nhưng từ khi bắt đầu mùa đông đến nay, vẫn đã đốt 2-3 lần, Hàn Cương không muốn nghe được tin tức hỏa cảnh vào đêm giao thừa. Vì vậy hắn đã sớm định ra lớp tuần tra để ngừa đêm khuya bị cháy. Nghe Hàn Cương trịnh trọng nói, Vương Duy Tân vội vàng liên tục gật đầu, thí nghi yên tâm, Duy Tân dám không dùng mệnh sao? Hàn Cương buông tay ra, ngươi cứ dụng tâm là được. Vương Duy Tân ở trong các tướng tá Hy Hà, năng lực, võ nghệ đều không tính là xuất sắc, nhưng thắng ở cẩn thận, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể mang theo giáp kỵ tuần thành. Nhưng cũng chính là bởi vì người tài nhiều lao lực, người cần cù cũng nhiều lao lực như vậy, chức vụ trên người khiến hắn ngay cả tiết cũng không tốt. Nhưng người chịu khó lại chịu làm việc luôn có thể thăng tiến nhanh hơn người khác. Theo Hàn Cương biết, qua năm nay, Vương Thiệu sẽ đổi Vương Duy Tân thành nơi dễ lập công hơn. Tạm biệt Vương Duy Tân, Hàn Cương lại đi nha môn, cho dù là đêm giao thừa, hắn còn có một đống chuyện phải xử trí, còn có đại lễ chính đáng ngày mai, cũng phải xem tình huống chuẩn bị một chút. chờ hắn phê duyệt xong xuôi mọi việc, lại đến đại đường kiểm tra các hạng lễ khí, lúc rời nha hoàn trở về nhà, sắc trời đã sớm tối đen. Người hầu trong nhà chờ sốt ruột, phái tới hỏi thăm khi nào người hầu về nhà đến rồi lại đến từng nhóm. Hai người hầu đứng ở trước cửa Hàn phủ, cầm chân nhìn quanh về phía châu nha. Vừa thấy Hàn Cương mang theo một đám thân binh của hắn trở về, hơn 10 kỵ binh tạo thành một đội tiếng vó ngựa lênh lênh, liền chạy vội vào viện, đi thông báo cho lão quan nhân cùng lão thái quân Hàn ra. Hàn Thiên Lục và Hàn A Lý đều thay bộ đồ mới, đang ngồi trong nhà chính. Một người mặc quan phục, một người dựa vào trượng phu, con trai được phong bế, một thân trang điểm của chủ phụ nhà quan, nhìn khí phái của con lại. Rốt cuộc thấy con trai về nhà, Hàn A Lý như lửa đốt đứng lên, gấp giọng nói, làm sao bận đến bây giờ? Chờ Tam ca trở về. Ra người này mặc không thoải mái, nhanh đi tế tổ tông, để nương thay quần áo. Nương nói lời này, bao nhiêu người cầu còn không được. Hàn Cương cười cười, bước vào nhà, thuận tay cởi bỏ mũ trùm đầu, Hàn Vân Nương vội vàng đi lên thu dọn áo choàng hắn cởi ra. Còn có bao nhiêu người không thích làm quan, không phải nói có một học cứu cùng họ với Tô Tâm sao, quan gia tự mình đi tìm, đều không phản ứng. Cũng có trách, phần tội này chịu. Hàn Cương dở khóc dở cười, danh tiếng của Nghiêm Tử Lăng cũng vang dội. Tuy Hàn A Lý sốt ruột nhưng Hàn Cương muốn chào hỏi thì vẫn phải làm tròn lễ tiết. Trong sảnh chính, ngoại trừ cha mẹ của hắn, trong thân thích cũng chỉ có Phùng Tòng Nghĩa ở đây, Lý Tín và cậu của Hàn Cương đều ở Tân Châu. Năm nay vẫn là một mình, đợi sang năm sẽ có hai người cùng tới. Hàn Cương cười đùa với biểu đệ đứng dậy chào hỏi, đến năm sau sẽ có ba người. Tòng Nghĩa phải đa tạ biểu ca chủ trì, bằng không cũng không cưới được nữ nhi thái hậu ra. Trong năm nay Phùng Tòng Nghĩa đính hôn, cưới vợ là con gái thứ của chi thứ Cao gia. Bàn về thân phận cao hơn Phùng Tòng Nghĩa không ít, nhưng với tài sản hiện giờ của Phùng Tòng Nghĩa, tìm huyện chủ kết thân cũng không thành vấn đề. Nếu như liên hôn với Tôn Thất, nhất định sẽ liên lụy đến Hàn Cương. Cho nên bất kể Hàn Cương hay Phùng Tòng Nghĩa đều sẽ không đi tìm theo hướng này. Chuyện không liên quan đến Ngô Minh, là Cao công chủ động nhắc tới. Hàn Cương quay đầu nói với phụ mẫu, thủ đoạn kinh doanh của biểu đệ, Cao phó tổng quản khen không dứt lời, nói hắn là bạch khuê, địch đốn chi tài, có thể. Bản lĩnh buôn bán của Nghĩa ca không kém gì năng lực làm quan của Tam ca. Tên Thuận Phong Hành, hiện tại người phản nào không biết. Hàn Thiên Lục không một lời khen Phùng Tử Nghĩa, pháo hoa hắn mang đến hôm nay đều là do Lý gia chuyên làm thuốc phát khôi lỗi trong kinh thành sản xuất, quan gia đều khen qua. Phùng Tòng Nghĩa lập tức khiêm tốn nói, thương phát khôi lỗi thực sự không mua được, chỉ có thể dùng pháo hoa mà thôi. Hắn chủ trì Thuận Phong Hành, dưới sự ủng hộ của Hàn Cương, năm nay một năm đã mang đến hơn vạn quan lợi nhuận ròng. Cho nên hôm nay tới, không chỉ mang theo các loại lễ vật, còn thuận tiện mang theo một dương pháo hoa thượng phẩm mua được từ trong thành Đông Kinh. Hàn Thiên Lục nhìn pháo hoa được bọc trong giấy vàng bạc, trên mặt mang theo nụ cười. Nếu là những năm qua, tiêu tốn 3 đến 50 đồng tiền lớn mua 2-3 cái bánh nổ, nghe tiếng nổ vang, cũng coi như là ăn Tết, chưa từng dám hy vọng xa về dùng tới pháo hoa đặc chế của Lý gia, nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng hiện nay, Hàn gia hắn cũng thành gia đình quan lại phú quý hưởng thụ lâu dài. Hàn A Lý cũng vui vẻ như vậy. Chu Nam, Tố Tâm ngồi ở phía sau nàng, quần áo trên người đều là kiểu dáng rộng rãi, hiện giờ hai thai phụ được bảo dưỡng cẩn thận, sang năm có thể thêm hậu đại cho Hàn gia. Hàn Thiên Lục buông pháo hoa xuống, nói với Hàn Cương, Tam ca, cũng đừng trì hoãn nữa, đi tới từ đường trước đi. Linh vị của Hàn Cương tiên tổ được đặt ở trong tiểu từ đường ở góc tây hậu viện. Hàn gia ở quan tây, hiện tại có thể lên gia phả cũng chỉ có 3 người, mà linh vị trong từ đường cũng chỉ có mấy người. Vợ chồng Hàn gia mang theo Hàn Cương dâng hương hành lễ ở trong từ đường, mà những người khác đều đứng ở bên ngoài chờ đợi. Đối với tổ phụ của mình, Hàn Cương một chút ấn tượng cũng không có, nhưng có thể ở thời đại này đi xa ngàn dặm, đến quan tây khai chi tán diệp, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều khiến người bội phục. Hơn nữa nếu không phải tổ phụ hắn rời khỏi quê hương giao tây, làm sao có thể có cơ hội hắn xuất hiện. Hàn Cương lúc này đột nhiên giật mình ở giai đoạn chọn người, mấy vị bản quan đều ở phụ cận Mật Châu. Chẳng lẽ là quan đường viện hoặc là lưu nội cương cố ý hay sao? Đặt cọc trùng hợp này sang một bên, Hàn Cương dập đầu đứng dậy. Theo cha mẹ ra khỏi từ đường. Chính sự kết thúc, một nhà Hàn Cương ngồi xuống chính sảnh, một bàn tiệc đã dọn xong, tiếp theo chính là chờ tiếng chuông ngày Tết. Tiền mừng tuổi hiện giờ cũng có, chỉ là Hàn gia còn chưa có bối phận tốt tử, Vân Nương cũng được con gái nuôi lớn lấy một phần. Hàn Cương cũng âm thầm bảo Nghiêm Tố Tâm và Chu Nam cho Chiêu Nhi, Mặc Văn một phần, ba tiểu cô nương cầm tiền mừng tuổi, đều cẩn thận thu vào. Hồng bao cấp cho nô tỳ trong nhà cũng được phát xuống, Hàn gia hiện giờ thu nhập phong phú, ban thưởng cho nô tỳ ở trong thành Lũng Tây xem như rất phong phú. Mấy chục hạ nhân của Hàn gia đều đi lên khấu tạ, nhận được hồng bao nặng trịch, ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Tiệc rượu trong nhà vô cùng náo nhiệt, Hàn phụ Hàn mẫu nghe Chu Nam, Tố Tâm hát bài hát trợ hứng, Vân Nương dẫn Mặc Văn ở phía sau hầu hạ. Hàn Cương thì bưng chén rượu, kéo Phùng Tòng Nghĩa bên cạnh lại nói chuyện bông vải. Mảnh năm sau sẽ mở rộng trồng trọt. Lúc trước Tần Châu có rất nhiều thương hành đang chờ tin tức thành công, ngươi phải liên lạc với bọn họ. Những thương hành kia có thể từ việc dệt vải cắt bối do Lê Nhân tự tay làm ra để Tần Phượng, để cho bọn họ nhúng tay vào, ít nhất có thể lấy được máy dệt mà Lê Nhân sử dụng tới tay. Hàn Cương nói không chê phiền phức. Đông được dệt thành vải, máy dệt có thể tham khảo cấu tạo của máy dệt tơ lụa, nhưng trình tự dệt tơ trước đó lại không có một cái nào thỏa đáng. Hàn Cương nghe nói qua về Phi Toa, Rèn Nhĩ cũng từng được chứng kiến một cái kỷ niệm quán, tự mình động thủ kiếm cơm ăn áo mặc, nhưng muốn cho hắn từ không sinh có, vẫn có chút khó khăn. Chỉ sợ bọn họ quá tham lam thôi. Phùng Tòng Nghĩa do dự. Để lợi là tất nhiên. Bánh làm lớn mọi người mới dễ chia. Căn hệ càng sâu, càng khó lay động người ta. Thấy Phùng Tòng Nghĩa muốn nói lại thôi, Hàn Cương trong lòng biết hai năm qua Thuận Phong Hành cùng Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ hai nhà thương hành cùng nhau lũng đoạn lũng tây, khiến cho biểu đệ hắn trở nên có chút tham lam. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn ở trong quan trường, sẽ không ai dám nuốt một phần Thuận Phong Hành này. Hàn Cương đã nói như thế, Phùng Tòng Nghĩa nào còn có thể nói thêm gì nữa, gật đầu nhớ kỹ. Thời gian trên tiệc rượu dần dần trôi qua, tiếng chuông năm mới mà Hàn Cương cố ý sắp xếp nhân thủ bắt đầu vang lên. Tiếng chuông êm tai du dương vang vọng khắp nội ngoại thành, truyền đi rất xa trong gió đêm. Ngoài cửa tiếng pháo nổ đùng đùng mãnh liệt. Hàn Cương và người nhà cùng nhau đi vào trong viện, pháo hoa đến từ Lý gia kinh thành nổ tung trên không trung, đồ án ngũ sắc chiếu sáng bầu trời đêm. Mùi lưu hình xông vào mũi, không hề có mùi sẩn mũi. Trong khói mù tràn ngập, tiếng chuông thứ 108 gõ qua, Hy Ninh năm thứ 5 rốt cuộc đã tới. Chương 245. Vạn chúng tập viễn tự hỏa phần, 1. Chương 245. Vạn chúng tập viễn tự hỏa phần, 1. Gió xuân ấm áp thổi qua gian nam, thổi xanh kinh đông, thổi xanh Hà Bắc, cũng thổi xanh đại địa biên thủy tây bắc, ánh mặt trời vẫn ảm đạm như mùa đông, trải qua nửa tháng trời nắng gắt, tuyết động cũng mới chỉ tan được một nửa. Màu xanh non mềm mại từ dưới tầng tuyết nửa che nửa đậy thò đầu ra, tuyết chảy róc rách, ruộng đồng hai bên bờ sông vị thủy phảng phất biến thành đầu ghẻ, trắng một khối, xanh một khối. Ruộng đất loang lổ nhìn rất khó nhìn vào mắt, nhưng nếu như người hiểu rõ nông sự đến xem, ánh mắt của hắn có thể xuyên qua thời gian, thấy được tương lai bội thu. Một đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên trên đường lớn bên cạnh bờ ruộng vị thủy, nhân mã khoảng chừng hơn vạn người. Quan đạo rộng chừng 3 trượng, sau khi mấy vạn chân và móng bước lên, lập tức có vẻ chật chội không chịu nổi. May mắn trước đó có 3 quân tiền trung hậu, khoảng cách tiền trận hậu trận vượt qua 2 dặm. Xa trận thật dài, tuy nói chẳng khác gì là mời quân địch, nhưng khi hành quân liền có thể hơi thả lỏng, để cho các tướng lĩnh quan binh đi lên đường, cũng có thể trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiền quân vòng qua khúc cua phía trước, đội ngũ bị dãy núi ngăn trở, đã không nhìn thấy nữa. Thân ở trong trung quân, cảnh Tư Lập nhìn đồng ruộng rộng lớn cũng ẩn vào chân trời, trầm ngâm. Một trận quyết chiến mang tính chiến lược, là cuộc chiến mà bất kỳ một tướng lĩnh nào có lòng tiến thủ đều tha thiết ước mơ. So với việc ở biên giới khóa chặt phòng tuyến, đảng hạng nhân chẳng biết lúc nào sẽ công tới, còn không bằng chủ động xuất kích, trước tiên đâm một đao vào phần sườn của đảng hạng nhân. Cảnh Gia ở quan Tây nhiều năm, thù hận với Tây Hạ đã sớm kết thúc, cảnh Tư Lập cũng muốn sớm nhìn thấy ngày cuối cùng của đảng hạng nhân. Phụ thân của hắn Cảnh Thái là danh tướng quan Tây năm xưa, hơn nữa là danh tướng sau khi thi đỗ tiến sĩ, đầu bút theo quân. Bởi vì Cảnh Thái ở biên thủy lâu đời, ở trong quân quan Tây nhân mạch rất sâu, hơn nữa hắn còn là tốt cho Tần Châu nhậm chức, ở đảm nhiệm Chi Châu Tần Châu, Tần Phượng binh mã đô tổng quản lúc bệnh chết. Điều này làm cho triều đình đều muốn, cho mấy huynh đệ Cảnh Tư Lập đều tăng thêm dùng bóng mát phong tỏa. Mà huynh trưởng Cảnh Tư Trung của Cảnh Tư Lập thì là tuấn quốc trong chiến đấu Tây Nam Di. Cho nên Cảnh Tư Lập một lần nữa được hưởng lợi. Một nhà trung liệt, để cho Cảnh Tư Lập tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm chi trại ở biên giới. Dựa vào bóng mát phụ huynh đứng dậy, cùng Quách Quỳnh có vài phần giống nhau. Mà sau đó Cảnh Tư Lập càng được hàn dáng thưởng thức, lại quyền nhiếp bảo an quân sự. Hắn ở thành Đại Thuận lập được công lao không nhỏ, trước mắt đã ngồi lên chi Đức Thuận quân, kiêm vị trí Tần Phượng đô giám, Đức Thuận quân thuộc về Tần Phượng lộ, ở phía đông bắc Tần Châu. Lần này viện quân đến từ Tần Phượng lộ, chính là lấy hắn cầm đầu. Cảnh Tư Lập có thể trở thành chi quân, cũng coi như là quân chính đều thông. Nhìn thấy từng cánh đồng lúa mạch của Cùng Châu mọc rất khả quan, trong lòng âm thầm khen ngợi. Chỉ nhìn vào sự phát triển của lúa mạch trong ruộng, đã biết Hy Hà Kinh Lược Ti ở Cùng Châu đã bỏ không ít công sức. Hơn nữa Cùng Châu còn có ruộng đông. Cảnh Tư Lập thủ vệ biên duyên, việc làm ăn với thổ phiên, đảng hội dịch đều không thể thiếu một phần thương đội nhà hắn. Đối với tin tức trong thương giới, Cảnh Tư Lập cũng sẽ không giống như cách núi không hề nghe thấy. Rất nhiều cửa hàng Tần Châu cùng gia tộc sau lưng bọn họ, hôm nay nghe nói đều có tâm đi Cùng Châu khai hoang trồng đông. Lợi nhuận của vải đông khiến lòng người động lòng, so với tơ lụa, vải đông, các bối bố thiên nhiên đều có, vực này tên cứ gọi khác nhau nhưng bản chất là vật dệt khan hiếm, ít nhất có thể bảo đảm gia tộc mười mấy 20 năm thu nhập ổn định. Cảnh Tư Lập hiểu rõ tâm tư của Vương Điểu, muốn nắm được đất Hà Hoàng mà không phải biến thành một vùng man di thống trị, chỉ là trên danh nghĩa thuộc về vùng kiểm chế của Đại Tống. Vương Điểu vất vả ở Cùng Châu, thậm chí ngay cả phản quân cũng tiếp thu, cũng là vì muốn nắm vùng Hà Hoàng trong tay triều đình một lần nữa. Trước khi Cảnh Tư Lập đến đã mơ hồ nghe nói tới tin đồn. Ngày trước Vương Thiệu đi Tần Châu, lúc cùng Thái Diên Khánh Thương thảo chi tiết quyết chiến lần này, từng nói qua 3 năm nữa, Cùng Châu chẳng những lương thực và quần áo có thể thỏa mãn hơn phân nửa nhu cầu thủ quân, hơn nữa một khi mỏ sắt và tiền giám của Cụ Châu mở ra, ngay cả quân lương cũng có thể giải quyết hơn phân nửa vấn đề. Vốn trong quân Tần Phượng nghị luận đều là cho rằng Vương Thiệu đây là nói quá, ít nhất cố ý đùa nghịch một cái tâm nhãn. 3 năm sau, Hà Hoàng hơn phân nửa có thể bình định xuống, đó là Hy Hà các quân châu cũng không cần đóng quân quá nhiều quan quân. Nhưng bây giờ nhìn mảnh ruộng đất trước mắt này, Cảnh Tư Lập đã tin 8 phần. Thu hoạch năm nay của Cùng Châu hẳn là tốt hơn so với năm ngoái. Vương Tồn, ngươi nói đi. Cảnh Tư Lập quay đầu lại hỏi một gã tướng tá bên cạnh. Vương Tồn là bộ tướng của Cảnh Tư Lập, nghe được hỏi thăm, liền nói, đó là khẳng định. Nghe nói quan điền Cùng Châu đều là cha Hàn Ngọc Côn chủ trì khai khẩn trồng trọt. Bởi vì ruộng hắn trồng tốt, thiên tử đều đặc biệt tặng chức quan. Vụ nông đô vụ này xuất quan rồi. Chẳng lẽ người làm công không có chức quan sao? Lý Định Dâng Thần Tí Cung, hiện tại hắn cũng là một chức quan không lớn không nhỏ. Càng đừng đề cập những thương nhân vào nghề mua tước vị. Sĩ nông công thương, thật muốn làm quan, đều là làm được. Cảnh Tư Lập và Vương Tồn đang nói chuyện, tiền quân phái người chạy đến báo cáo, khởi bẩm đô giám, Hàn Cơ Nghi của Hy Hà lộ phía trước đến nên đón. Hàn Cương tới rồi. Cảnh Tư Lập trong lòng cả kinh, cách Lũng Tây thành còn có hơn 10 dặm. Hắn không dám trì hoãn nhiều, phân phó Vương Tồn trấn thủ trung quân, vội vàng đánh ngựa tiến lên. Lần đầu tiên Cảnh Tư Lập nhìn thấy Hàn Cương ở gần. Đối với người trẻ tuổi lưng thẳng tắp trên lưng ngựa này, Cảnh Tư Lập tuyệt đối sẽ không vì tuổi tác mà coi nhẹ. Từ khi nhìn thấy hiệu quả của viện điều dưỡng, Cảnh Tư Lập đã cảm thấy hắn đích thực là một nhân tài. Huống hồ cái tên Hàn Cương này sớm đã như sấm bên tai, ở quan Tây lớn đến mức kinh người. Chẳng những có nhiều người trong quân ở các lộ quan Tây, nghe nói thiên tử và tể tướng đều rất cứu văn hắn, rất xem trọng hắn. Nhìn thấy Hàn Cương rời thành hơn 10 dặm đón chào, lòng tự trọng của Cảnh Tư Lập đã được thỏa mãn nhất. Nhưng hắn cũng không dám tự cao tự đại, thân phận hiện tại của Hàn Cương không phải là hắn có thể ngạo thị. Trông thấy nhóm người Hàn Cương, Cảnh Tư Lập đứng xa xa lên tiếng chào hỏi, có phải là Hàn Cương nghi không? Tại hạ Hàn Cương, bái kiến Cảnh Đô giám. Hàn Cương đứng cách thật xa trả lời. Khi đến gần, hắn lập tức xuống ngựa hành lễ với Cảnh Tư Tư. "Không dám, Tư Lập nghe danh Hàn Cơ nghi đã lâu, hôm nay gặp mặt mới biết được danh tiếng của hắn không có gì sai." Cảnh Tư Lập không hổ là con cháu nhà tiến sĩ, nói lời khách sáo cũng rất nho nhã. Nhìn thấy Cảnh Tư Lập văn khí trầm trọng, Hàn Cương liền nhớ tới Vương Hậu. Hai người bọn họ đều là con trai của tiến sĩ hiểu rõ binh pháp, đều là những võ thần đã chuẩn bị có thu hoạch về mặt quân sự. Có lẽ Cảnh Tư Lập hiện tại chính là tương lai của Vương Hậu. Chỉ là Vương Thiệu đến nay cũng chưa chuyển thành võ tướng, vẫn là thân phận văn chức, thậm chí còn có một danh hiệu phục vụ, ở một điểm này, hắn không dứt khoát bằng Cảnh Thái. Hàn Cương và Cảnh Tư Lập hàn huyên một hồi, sau đó liền lên ngựa cùng hắn đi tới. Cảnh Tư Lập là chi viện quân đầu tiên đến Hy Hà. Lần này từ các nơi quan tây, chiến lược thực tế đi vào Hy Hà lộ, tổng cộng đạt đến 3 vạn người phá kỷ lục. Lúc trước tấn công Lang Nột, binh mã chủng ngạc mang đi cũng mới 2 vạn. Từ số lượng binh lực mà xem, cần phải an bài 3 vạn người ăn uống, đồng thời còn phải chăm sóc khẩu vị nhiều hơn 3 vạn đại quân rất nhiều vạn con chiến mã. Mấy ngày nay Hàn Cương mệt mỏi mỏi rã rời, có khi cũng cảm thấy Vương Thiệu thật vất vả mới tranh được cho hắn chức tùy quân chuyển vận sứ, còn không bằng ở Cùng Châu làm thông phán an tâm. Cảnh Tư Lập từ sau khi quân đội tích cực dẫn quân ra trận, có nhiều công vân, lại có thể chủ trì quân chính đại sự quan trọng của Quân Châu bên cạnh. Hắn có thể áp đảo Lưu Xương Tộ tự tiến cử mình, có thể thống lĩnh viện quân Tần Vượng, cũng không phải chỉ dựa vào Trương Thủ Ước thưởng thức hắn, cùng với trong đồn đái Thẩm Khởi bất mãn đối với Lưu Xương Tộ, vị thần tiễn danh Trần Hán Phiên kia thật sự là không hợp với văn thần, Hàn Cương đối với việc này đều có nghe thấy, mà là hắn thật sự có bản lĩnh này. Cảnh Tư Lập và Hàn Cương nói chuyện phiếm, chủ đề bất chi bất giác liền chuyển tới phía trên cánh đồng hoang không thấy điểm cuối trước mắt này, nhìn thấy được mảnh đất này, mới biết được Cùng Châu không phải là có được từ bất cứ điều gì. Vẫn là nhân thủ ít, nếu có thêm nhân khẩu thì tốt rồi. Chỉ là tình huống hiện tại, lại có mấy người nguyện ý đến Hy Châu, Cùng Châu cho điện. Hàn Cương thở dài, Tả Cận đều là người thổ phiên, chính là vì hậu đại mà suy nghĩ, chỉ cần có tiền vẫn mua nhà mua đất ở Tần Châu. Đến Hy Hà Lộ, thuần túy là gối giáo chờ sáng. Đồng thời khi làm ruộng, còn phải tùy thời chuẩn bị chiến đấu, không có dân chúng bình thường nào có thể có can đảm như thế. Hiện nay Cùng Châu an ổn hay là dựa vào đám phản nghịch quân Quảng Duệ kia? Quảng Duệ quân cũng coi như tinh nhuệ hiếm có. Nếu không chỉ là 3000 người, cũng không thể tạo ra thanh thế lớn như vậy. Cảnh Tư Lập cũng đã gặp mặt Ngô Thiên Thiên, đối với võ nghệ của người này cũng vô cùng thưởng thức, ai ngờ lại biến thành cục diện như hiện tại. Hàn Cương không có cảm khái như Cảnh Tư Lập, làm như vô ý nói, nghe nói năm nay Dương quân Thiên Hạ sẽ rút lui toàn bộ, tất cả hạng ngạch quân đội cũng đều sẽ thay đổi. Cảnh Tư Lập liếc nhìn Hàn Cương, chữ viết cơ hợp của Hy Hà Lộ dường như nói thẳng ra một chút, Dương quân cũng có người muốn ra trận, hơn nữa sự vụ trong ngoài cũng không thiếu bọn họ. Hàn Cương cười ha ha nói, chủ ý duyệt đơn quân không dám đánh, những Dương quân không duyệt đơn quân ngoại trừ chạy bộ trong tiểu lâu quang doanh, còn có chân chạy vật trong nhà quân lại, kỳ thật cũng có thể phát huy chút tác dụng khác. Ví dụ như đồn điền. Cảnh Tư Lập hỏi thử. Chính như đồn điền. Hàn Cương giơ roi ngựa lên, chỉ vào một dãy núi sông ngòi xa xa, Cùng Châu hiện giờ đã được củng cố danh xứng với thực, một câu của Kinh Lực Ti, bất luận là người Hán hay người Phạm đều phải đứng lên nghe. Nhưng đối diện Điểu Thử Sơn, cũng không phải tình huống giống như Cùng Châu. Phần lớn vẫn là Si Tây Cô trong tay Mộc Trinh thì không nói. Bộ tộc phàn phía Bắc Hy Châu gần như bị san bằng, bất luận là chết đói hay là chết trận, kỳ thật nơi đó đã không còn bao nhiêu người phiên có thể đứng lên nữa. Mà Hy Châu Nam Bộ dựa vào Lộ Châu, năm trước Kinh Lược Ti đã định ra Lộ Châu, hiện tại có Phó Sa Phụng và Vương Duy Tân tọa trấn Linh Châu, Hy Nam, bộ tộc phàn nơi đó vẫn còn thành thật. Cảnh Tư Lập nghe xong trong lòng nghi hoặc một trận, tình huống nghe qua không phải rất không tệ. Chợt nghe Hàn Cương tiếp tục nói, chỉ là người phàm không thể tin, không có người Hán làm gốc dễ, đừng nhìn hiện tại kính cần nghe theo, một khi triều đình thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đảo mắt là có thể trở mặt. Cho nên phải đồn điền. Cảnh Tư Lập hiểu tại sao Hàn Cương đột nhiên chuyển hứng thú đến Sương Quân, nhưng đối với việc mình chính thức nói chuyện với nhau lần đầu tiên, hắn không khỏi quá lỗ mãng. Trong lòng hắn đột nhiên cả kinh, trợn tròn mắt nhìn Hàn Cương treo trên mặt rất tự nhiên, rồi lại như thấu triệt hết thảy mỉm cười. Chẳng lẽ tâm tư mình có lòng ở lại Hy Hà bị nhìn thấu? Chương 246. Vạn Trung Tập Viễn Tự Hỏa Phần 2. Chương 246. Vạn Trung Tập Viễn Tự Hỏa Phần 2. Trong lòng Cảnh Tư Lập có dao động trong ngáy mắt. Hiện tại còn chưa thấy chính chủ, để cho người ta khám phá tâm tư của mình, cho dù là hắn cay độc, cũng là một trận thất kinh. Cảnh Tư Lập muốn ở lại Hy Hà Lộ tranh thủ quân công, với thân phận hiện giờ của hắn, cũng phải có một đô giám, thậm chí tầm lĩnh mới có thể an bài được. Mà tầm lĩnh, đô giám đều có tư cách độc lực lĩnh quân, Cảnh Tư Lập một khi đến Hy Hà, chẳng khác nào là đoạt cơ hội lĩnh quân của chư tướng Hy Hà trước mắt. Bất luận sau khi Hà Châu quyết chiến, Vương Thiệu còn có thể ở lại Hy Hà hay không, nhưng một tay hắn xây dựng thế lực, lại khẳng định là một đoàn thể không muốn để người ngoài chen chân. Hàn Cương phảng phất không nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Cảnh Tư Lập chợt lóe rồi biến mất, tiếp tục nói, nghe nói mục tiêu của triều đình là rút lui Dương quân là 20 vạn. Nhưng nếu thật sự muốn động thủ, cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn như thế, hơn phân nửa vẫn có thể lưu lại 24-25 vạn. Cảnh Tư Lập thu nhiếp tinh thần, hắn không dám khẳng định lời Hàn Cương nói bây giờ có phải bản thân Vương Thiệu bảy mưu đặt kế hay không, cũng không rõ đây có phải là khảo nghiệm hay không. Nhưng hắn biết, câu trả lời của hắn khẳng định sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của Vương Thiệu đối với mình. Tư Lập nghe nói, ở Thiểm Tây cuối cùng chỉ còn lại 4 vạn đến 5 vạn sương quân, đa số còn phải tập trung ở dưới sự quản lý của Vĩnh Hưng quân Kinh Lực Ti. Phòng ngự biên trại ngày sau, thành trại lớn có cấm quân, trại bảo nhỏ, chính là dựa vào cùng tiễn thủ lương binh. Trước Hy Ninh, có rất nhiều sương quân phòng thủ biên trại, nhưng đến Hy Ninh năm thứ 5, đại đa số các trại bảo biên địa đều biến thành cùng tiễn thủ lương binh đến phòng thủ, thực hành chế độ nửa binh nửa nông. Miễn đi thuế phú hoặc nửa ngạch cho các lương binh, nhưng không cần phát lương đồng, trợ cấp cũng không cần nhiều, đối với triều đình mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Hơn nữa bọn họ có ý thức bảo hộ quê hương, khiến cho sức chiến đấu của hương binh hơn xa sương quân, thậm chí còn trang bị đầy đủ cấm quân. Cho nên chỉ trong vài năm, xương quân phòng thủ biên địa cơ hồ đều bị cung tiễn thủ thay thế, nhất là sau khi bảo giáp pháp thi hành ở Thiểm Tây, tác dụng của hương binh kết thành bảo giáp càng làm cho người ta không thể bỏ qua. Hàn Cương thở dài, không biết mấy vạn xương quân mà Thiểm Tây Úc rút lui lần này triều đình sẽ xử lý như thế nào. Nếu không thể an trí cẩn thận, có lẽ sẽ xảy ra chút nhiễu loạn. Theo ý kiến của Tư Lập, tốt nhất là có thể dâng tấu lên thiên tử, từ trong đó chọn ra tinh nhuệ, phái đến thực địa thực biên chôn điện. Hắn nhìn Hàn Cương, thật ra Hi Hà Lộ cũng không tệ. Ước chừng một lúc lâu sau, Tần Phượng quân rốt cục tới Lung Tây thành. Mấy chỗ doanh địa ngoài thành sớm đã an bài thỏa đáng. Bên cửa chú Mã Doanh, nhìn thấy thủ hạ dưới sự chỉ huy của hơn 10 thủ hạ, thuận lợi được thu xếp ổn thỏa, cũng không có phát sinh qua việc đại quân di chuyển phòng ngự, tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn. Cảnh Tư Lập đối với thủ đoạn quản sự của Hi Hà Kinh Lược Tư, âm thầm có vài tia kính sợ. Thật khiến người ta giật mình. Cảnh Tư Lập tán thưởng Hi Hà Kinh Lược Ti, tuy là mượn cơ hội lấy lòng, nhưng giọng điệu cũng là tự lấy lòng, một vạn nhân mã, đổi lại là rời phòng đường khác, không có thời gian 2-3 canh giờ, căn bản không có khả năng dàn xếp xuống. Đa tạ đô giám tán dương. Hàn Cương cười chắp tay, Hàn Cương không dám nhận. Là cơ hợp cho người an bài. Cảnh Tư Lập trong lòng nói quả thế, thủ đoạn xử sự của Hàn Cương nổi tiếng quan trung, công tác an trí của Tần Phượng quân nói là hắn trước đó chuẩn bị, có thể ổn thỏa như thế là đương nhiên, cũng không đáng kinh ngạc. Vương Kinh có lệnh, Hàn Cương nào có đạo lý không tận tâm tận lực, Hàn Cương không nói nhiều lời, chỉ là an bài Tần Phượng quân nhập doanh, lại chỉ hoãn một canh giờ. Hắn chắp tay mời Cảnh Tư Lập vào thành, Kinh Lực đã ở nha trung chờ, kính xin đô giám nhanh chóng vào thành. Nghe Hàn Cương nói như thế, Cảnh Tư Lập càng không chậm trễ, mang theo một đội thân binh, vội vàng thúc ngựa vào thành, đoàn người chạy như bay, đảo mắt đã tới cửa đồng của Lũng Tây thành. Tại cửa thành, mấy đoàn xe chở đầy từng túi hàng hóa triển khai, trong thành xa đấu ngăn chặn cửa lớn cũng không tính rộng lớn. Bọn họ vốn là từng chiếc được kiểm tra vào thành, hiện tại Hàn Cương và Cảnh Tư Lập đã đến, binh sĩ thủ thành vội vàng bảo bọn họ chạy xe sang một bên. Hạt lúa mạch từ miệng túi rơi xuống, có thể nhìn ra được bên trong đều là lương thực. Thấy người dẫn đầu của đoàn xe vận lương này đều không phải là quân Hán hay là quan viên. Cảnh Tư Lập quay đầu hỏi Hàn Cương, đây là người đi vào chiếc khoản vụ sao? Chiếc bác vụ vừa mới thành lập, những thương đội này xem như nhóm đầu tiên. Hàn Cương trả lời, không có gì bất ngờ phát hiện một tia sầu lo trên mặt Cảnh Tư Lập. Hắn cười nói, đô giám đại cứ yên tâm, trận chiến lần này, phần lớn quân nhu cần dùng đều đã được cất trong kho. Bọn họ những thương nhân này chẳng qua là nhặt của rơi bù để thiếu mà thôi, mùa xuân không tiện trưng dụng dân lực, chỉ có thể dùng bọn họ thay thế. Nhưng nếu hiệu quả tốt, nói không chừng sau này bổ sung nhiệm vụ lương thảo cho Đường Hi Hà sẽ phải dựa vào những thương nhân này. Cảnh Tư Lập gật đầu, nhưng cũng không nói mình đồng ý hay không đồng ý. Vào đầu tháng 2, triều đình đồng ý thiết lập chiết bác vụ ở Cùng Châu, dùng thủ pháp biến báo thương nhân vào trong, tăng tốc vận chuyển lương thảo cho Hi Hà Lộ. Cái gọi là vào trong, chính là chiêu mộ thương nhân vận chuyển lương thảo đến địa điểm biên trại chỉ định, đổi tiền lên giấy, sau đó thương nhân lại dùng tiền giấy dẫn đi kinh thành hoặc là địa phương khác đi lĩnh thù lao. Lúc sớm nhất, thù lao trả cho các thương nhân là tiền mặt và vàng bạc, sau đó chuyển thành vật thật như hương, dược, lá trà, mà bây giờ càng phổ biến hơn chính là muối. Vốn lấy vận lực của Tần Phượng chuyển vật đi, chống đỡ đại quân khoảng vài người, cam đoan tiếp tế bình thường không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đổi thành 3 vạn binh mã, đối với dân lực Thiểm Tây cơ hồ chỉ như cái lợi trước mắt. Có thủ đoạn bổ sung khác, bất luận là Thái Duyên Khánh hay Triệu Đình, Vương An Thạch đều sẽ không ngại sử dụng. Nếu sớm có chứng cứ rõ ràng mà có hiệu quả thủ đoạn, càng sẽ không có một chút thanh âm phản đối. Nhưng Thiểm Tây duyên đi vào các lộ, khi các thương nhân đổi tiền dẫn, phát đều là muối chỉ Giải Châu. Là muối ăn thượng thừa nhất phương Bắc, muối ao Giải Châu giá cả phải hơn muối giếng, muối biển, cho nên các thương nhân chạy theo như vịt. Chính sách của người trong ở duyên biên, kỳ thực vẫn luôn thi hành, hơn nữa lấy hai lộ gần Giải Châu là Phần Diên và Hoàn Khánh. Người của hai lộ này chiếm hơn phân nửa định mức muối giải, cũng bởi vậy, số lượng muối có thể phân phối cho Hi Hà Lộ liền tỏ ra bé nhỏ không đáng kể. Đây là vì sao lúc trước Hàn Cương và Vương Thiệu đều chưa chú ý vào việc nạp kê chung, nhưng hôm nay tình huống vận lực không đủ thật sự khó giải, thiết lập chiết bác vụ chỉ thuộc về bất đắc dĩ. Vì giải quyết vấn đề muối không đủ, Hàn Cương đưa chủ ý cho Vương Thiệu là dùng đông vải ruộng quan sản xuất để bù đắp. Lúc ấy Vương Thiệu vẫn còn nghi ngờ, lo lắng khế đất hoang và đông không lời nói xuông này căn bản còn chưa gieo, căn bản không hấp dẫn được ánh mắt của các thương nhân, cho nên để phòng vạn nhất, còn đem tiền muối đều thả vào, hy vọng có thể dùng muối giếng Cùng Châu để thay thế muối ao của Giải Châu. Vương Thiệu vốn còn muốn dùng trà làm thù lao, nhưng hôm nay vườn trà đều cho quan phủ bao hết, nhất là ở gần Thiểm Tây, nơi đó có hơn phân nửa sản lượng trà được vận chuyển đến Hi Hà Lộ nơi. Này trao đổi chiến mã với người thổ phiên không thiếu trà nữa, đổi thành lá trà thì không có bao nhiêu lợi nhuận đáng nói, cho nên phương án này đã bị bỏ qua. Nhưng lựa chọn cuối cùng của các thương nhân lại chứng minh Hàn Cương chính xác, không chỉ bởi vì muối Cùng Châu quá mức mà đắng, khó có thể vào miệng, mấu chốt hơn còn là quan hệ lợi nhuận. Đối với các thương nhân nguyện ý vào trung chuyển lương thảo mà nói, đông nếu dệt thành bạc đông, lợi nhuận mang đến cho bọn họ tuyệt đối không chỉ 300%, so với 3/5 lợi nhuận muối, dùng toán học đơn giản nhất tính toán một chút, vậy mạnh hơn gấp 18 lần, chỉ là phải chờ một đoạn thời gian mà thôi. Trước kia khi thương lữ vào trong, lấy được tiền dẫn, quan muối đổi được kỳ thật cũng không đủ bồi thường phí dụng vận chuyển lương thực. Muối quan diêm chỉ là ngụy trang, có ngụy trang này có thể danh chính ngôn thuận bán muối cuối cùng, từ chỗ hồ muối thanh bạch của đảng hạng nhân đổi về muối tư, cũng có thể quang minh chính đại xen vào bán đi. Lúc ấy Hàn Cương giải thích như vậy với Vương Hiểu, có biểu đệ am hiểu buôn bán, khiến Hàn Cương hiểu rất rõ thủ đoạn tiêu diệt của thương nhân, có lượng muối quan, tiêu diệt thương thường thường đều có thể bán ra 10 cân. Nhưng bán muối như vậy chung quy là một việc phạm hủy, lợi nhuận cũng chỉ có 3 năm thành, sao có thể gấp 3 gấp 5 so với bà đông. Tuy Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ chưa từng nghe nói tới đoạn hành vi nổi tiếng đó, đánh giá về việc theo đuổi lợi nhuận của thương nhân, nhưng cũng coi như gấp 3 và 3 phần khác nhau. Dù sao thủ đoạn của những tiêu diệt thương này cũng là bọn họ ít nhiều hiểu biết, mà đối với các thương nhân vùng biên giới, cùng với hào môn sau lưng bọn họ mà nói, gấp 3 cùng 3 thành bọn họ cũng đều tính rất rõ ràng. Tuy nói đất hoang chưa khai khẩn, đông chỉ vừa mới trồng, nhưng lấy lực ảnh hưởng của những hào môn này, chẳng lẽ còn sợ triều đình quay mặt lại sẽ quỵt nợ hay sao? Hơn nữa, thiên tử cùng triều đình cũng ngóng trông bọn họ có thể ra tay, để cho Hy Hà Chư Quân Châu sản xuất càng phong phú, căn bản không có khả năng sẽ trở mặt không nhận người, chỉ là điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện này, là Hy Hà Kinh Lực Ti, dùng 2 năm qua một người tiếp một người thắng lợi, hướng mọi người chứng minh bọn họ có thể bảo hộ lợi ích của thần dân đại tống ở địa khu Hà Hoàng, nếu không, lại có ai sẽ đến Hy Hà lộ mạo hiểm. Thuận lợi vào thành, Hàn Cương đưa Cảnh Tư Lập đến nha môn. Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ đều ở trong sảnh chính chờ đợi. Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ nói chuyện với Cảnh Tư Lập, Hàn Cương còn có việc phải xử lý, tranh thủ thời gian đứng dậy cáo lui. Chỉ là hắn vừa ra khỏi cửa sảnh đã bị Vương Hậu giữ chặt. Họ Vương Hậu gấp hỏi, chuyện Sương Quân, Cảnh Nghị nói thế nào? Hàn Cương quay đầu nhìn chính sảnh, kéo Vương Hậu ra xa hơn một chút, thoạt nhìn hắn không phản đối Hy Hà muốn nhóm Sương Quân này lui ra. Vậy thì tốt quá. Vương Hậu rất hưng phấn vỗ tay một cái, chỉ cần Chi Đức Thuận Quân có thể giúp chúng ta nói chuyện, Tần Phượng lộ tranh không lại chúng ta. Nếu có thêm 3,000 hộ, tiền lương của Tần Phượng chuyển vật đi, trong vòng mấy năm tất nhiên sẽ nghiêng về phía Hy Hà. Việc này cứ nói đi, chuẩn bị trước là được. Về chuyện Sương Quân, Hàn Cương và Vương Thiểu chỉ là vì chuẩn bị cho tương lai, ít nhất cũng không phải là xử lý sự vụ cấp bách, chân chính phải đối phó vẫn là Mộc Trinh ở Hà Châu xa xôi. Chương 247. Vạn Trung Tập Viễn Tự Hỏa Phần 3. Chương 247. Vạn Trung Tập Viễn Tự Hỏa Phần 3. Trong thành Hà Châu cũng đã có gió xuân thổi qua. Gió từ ngoài cửa thổi vào mang theo cảm giác lạnh lẽo như tuyết tan, nhưng so ra kém vị quý tộc thổ phiên trẻ tuổi đứng trước mặt Mộc Trinh này, mang đến cho người chung quanh cái lạnh. Thanh Nghị Kết Quỷ Trương, mùi hương, ánh mắt hơi nhỏ, làm xấu đi tướng mạo đoan chính của hắn. Liếc mắt nhìn qua, chính là một nhân vật nguy hiểm. Thanh Nghị Kết Quỷ Trương là tộc trưởng mới nhậm chức của Quỷ Trương bộ, chưa tới 30 tuổi. Nhìn thấy hắn, Mộc Trinh liền nhớ tới Tiêu Hoa Ma trẻ tuổi. Nhưng Tiêu Hoa Ma cho người ta cảm giác xảo trá hơn một chút, hắn mượn sự cho phép của Mộc Trinh, cướp bóc Bắc Bộ Hy Châu của Võ Thắng Quân, trực tiếp trở lại Lan Châu. Mặc dù có lời hứa cùng xuất binh, nhưng Mộc Trinh cũng không biết hắn có thể thực hiện được bao nhiêu ở giữa Hà Châu của Mộc Trinh và Thanh Đường Vương Thành, bờ Nam Hoàng Hà, được xem như là một bộ tộc lớn, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Thanh Đường Vương Thành mà không quan tâm đến Mộc Trinh ở gần hơn. Viện quân mà Thanh Nghị Kết Quỷ Trương mang đến lần này, cũng không hoàn toàn là binh lính của bản tộc hắn, có một nửa, hơn nữa trang bị còn hoàn thiện hơn một nửa, là do Đồng Chiên giao cho hắn. Mộc Trinh không ngờ chủ soái viện quân do Đồng Chiên phái tới lại là tộc trưởng Quỷ Trương bộ. Tuổi trẻ không thành vấn đề, khí thế quá thịnh mới là chuyện khiến Mộc Trinh đau đầu không thôi. Hà Châu núi cao rừng rậm, người Tống khẳng định đi không quen. Chờ bọn họ từ Lâm Ý Liễu một đường đi đến thành Hà Châu, đã sớm không còn khí lực. Vô luận là Mộc Trinh hay là Thanh Nghị Kết Quỷ Trương, đều kiên trì gọi Vũ Thắng Quân và Lâm Ý Liễu, mà không phải Hy Châu sau khi người Tống đổi tên, địch đạo, đây là một chút lòng tự trọng của bọn họ, tuy rằng vô ích, chúng ta vườn không nhà trống ở dưới thành Hà Châu chờ người Tống tới, thừa dịp bọn họ mỏi mệt không chịu nổi, liền xuất động toàn quân, giết sạch đám người Tống này, còn có thể nhất cử thu phục Võ Thắng Quân. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Mộc Trinh nghĩ, chỉ cần nhìn thủ đoạn cướp bóc đốt giết của Thanh Đường bộ thần phục người Tống ở trong Võ Thắng Quân, sách lược vườn không nhà trống căn bản không có khả năng dùng đến. Nhưng y cũng không có ý nhắc nhở Thanh Nghị Kết Quỷ Trương, người trẻ tuổi nên té ngã đánh. Nếu Thanh Nghị Kết Quỷ Trương thất bại, có thể đổi lấy sự coi trọng của Đồng Chiên đối với Tống quân, Mộc Trinh rất vui lòng đưa đội ngũ Thanh Nghị Kết Quỷ Trương đến tay Vương Thiểu. Không để ý đến ý kiến cuồng vọng tự đại của Thanh Nghị Kết Quỷ Trương, Mộc Trinh đối với quyết chiến sắp gặp phải, có một phen suy tính của mình. Dưới tình huống chính diện khó có thể chống đỡ, ngoại trừ tịch thu đường lương thực, không còn cách nào khác. Nếu có thể để Thanh Nghị Kết Quỷ Trương ở phía trước hấp dẫn lực chú ý của người Tống, hắn có thể xuất lĩnh chủ lực đi vòng qua sau lưng quân Tống, dẫn quân Tống xâm nhập Hà Châu, sau đó xuất binh đoạn tuyệt đường lui của bọn họ. Đây là sách lược đơn giản dễ đi nhất, quan trọng nhất là hữu hiệu. Không cần bản đồ, Sa Bàn, Hà Châu, Tỷ Tây Sơn Sơn Thủy đều chuẩn xác chiếu ở trong đầu Mộc Trinh. Hắn quen thuộc Hà Châu một núi một sông, quen thuộc từng ngọn cây ngọn cỏ Hà Châu, bộ tộc trong núi đều tuân theo hắn phân phái, chiếm địa lợi cùng nhân hòa, hắn tuyệt đối sẽ không thất bại như hai huynh đệ đánh lén vị Nguyên Bảo. Trên đường từ người Tống chiếm cứ Hy Châu của Võ Thắng Quân đi thông Hà Châu, nơi thích hợp trở thành nơi chôn cất của quân Tống, Mộc Trinh nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hai nơi, là Hương Tử Thành hay là Kha Nạp Bảo. Sau bữa tiệc đón gió đơn giản, Cảnh Tư Lập được con trai Vương Tiểu dẫn vào trong tiết đường mạch hồ. Trung tâm soái phủ của Hy Hà Lộ không cao lớn bằng Tần Phượng Lộ, nhưng cũng sơ sát tiêu điều. Cùng một chỗ khác với tiết đường mạch hồ của Tần Phượng Kinh Lực Ti, chính là trong chính đường, cũng bày một sa bàn thật lớn. Xung quanh sa bàn là các quan lớn Vương Tiểu, Cao Tuân Dụ, Hàn Cương và những người khác tham gia tiệc đón gió. Chỉ là có thêm một hòa thượng Cảnh Tư Lập chưa từng gặp qua, cao mà gầy, da thịt thô ráp ngăm đen do gió thổi nắng chiếu ra, giống như một vị tăng khổ hạnh. Nhưng hắn lại mặc áo tím, điểm này không phải bất cứ một vị tăng nhân khổ hạnh nào cũng có được. Vị này là Chí Duyên Thượng Sư. Hàn Cương giới thiệu cho Cảnh Tư Lập. A Di Đà Phật, bần tăng ra mắt Cảnh Đô Giám. So với 2 năm trước, Chí Duyên gầy hơn rất nhiều, miệng tuyên Phật hiệu, hướng Cảnh Tư Lập hợp thập hành lễ. Hóa ra thật sự là thượng sư. Đệ tử thất lễ. Cảnh Tư Lập vội vàng hoàn lễ. Lão hòa thượng mặc áo tím ngự ban, là độc nhất vô nhị của vùng Tân Vượng. Cảnh Tư Lập từng nghe nói qua tin đồn về Chí Duyên, Hàn Cương còn chưa giới thiệu, kỳ thực đã loáng thoáng đoán ra được xương trần mạch liền có thể cắt đứt tội lỗi của người khác, ở trong thành Đông Kinh đều là cao tăng khiến Vương Công đại thần đổ số vào. Đến quan Tây nơi hẻo lánh này, được đến tôn kính tự nhiên càng nhiều. Đối với Phật giáo, Cảnh Tư Lập không thể nói là tin hay không tin, nên thắp hương thì thắp hương, nên bái Phật thì bái Phật, cũng sẽ không đem A Di Đà Phật treo ở bên miệng. Nhưng Chí Duyên 2 năm qua làm một phen, chứng minh năng lực của hắn, cũng chứng minh thanh danh của hắn không phải vô duyên vô cớ có được, để cho Cảnh Tư Lập đối với hắn duy trì sự kính ý nhất định. Chỉ nghe Hàn Cương tiếp tục nói, cái Sa Bàn Hà Châu, Hy Châu làm chủ này, cũng may mà có một phen vất vả của Chí Duyên thượng sư 2 năm qua, dò xét hư thực các nơi của phản bộ. Chí Duyên lại niệm một tiếng Phật hiệu, tuyên giảng Phật pháp, phổ độ chúng sinh, cũng không tính là lao khổ. Chí Duyên từ năm trước đến dưới trướng Vương Hiểu, liền bị hắn phái đi tuyên dương Phật pháp. Có Phật Đà bảo vệ, Chí Duyên đi khắp Hà Hoàng cũng không cần lo lắng an toàn của mình. Cho dù rơi vào trong tay Mục Trinh, Đồng Chiên, việc bọn họ có thể làm cũng chỉ là giam lòng mà thôi. Tín ngưỡng của người thổ phiên đối với phù đồ có thể nói là trầm mê, Chí Duyên dựa vào tài ăn nói và y thuật của hắn, cùng với tiêu chuẩn Phật học của tăng nhân vượt xa tăng nhân phiên, ở bộ lạc Hà Hoàng, kết rất nhiều thiện quả. Thanh danh của hắn cũng đã không kém Vương Thiểu, Hàng Cương bang dội đương nhiên Chí Duyên vẫn có kẻ địch, những tăng nhân phiên bang kia nhất định là hận không thể giết chết đối thủ khiến bọn họ phải xấu mặt. Vương Thiểu sở dĩ yêu cầu một cao tăng đại đức với thiên tử, cũng là bởi vì muốn đánh lôi đài với tăng nhân phiên bang. Chí Duyên là người đã từng gặp thiên tử, khi hoàng đế Anh Tông bệnh nặng, là một trong số danh y ở kinh thành từng được triệu vào cung, còn vì vậy mà bị Tư Mã Quang chỉ mặt gọi tên lên tấu chương công kích. Nho thần đứng đắn chán ghét tăng nhân thế nhân đều biết, tấu chương của Tư Mã Quang chẳng khác gì là cổ vũ danh khí của Chí Duyên. Tăng nhân cũng giống như danh khí càng lớn, danh vọng càng cao, Tư Mã Quang đã giúp y một việc lớn. Nhưng sau khi Chí Duyên tới Quan Tây, trải qua thiên tân và khổ, đi khắp thiên sơn và thủy, không chỉ vì một chút danh khí, mà là hy vọng có thể tiến thêm một bước lưu danh sử xanh. Hắn kiêm thông nho thích, ở trên nho học, trình độ cũng không kém tú tài cống sinh bình thường. Yếu chỉ phổ độ chúng sinh, Chí Duyên xem rất nhạt, họ cách của hắn gần với nho giả hơn, khao khát đối lưu danh bách thế, vượt xa tăng nhân bình thường. Sau khi chào Chí Duyên, Cảnh Tư lập chuyên chú vào Sa Bàn. Thông qua Chí Duyên mang về bản đồ, cùng với tình báo địa lý mấy năm nay sưu tập được, chế tác thành Sa Bàn này, tuy không hoàn mỹ, cũng không chính xác bằng Cùng Châu, Hy Châu, nhưng dùng để xác định lộ tuyến tiến quân, cũng miễn cưỡng đủ rồi. Từ địch đạo đi về phía Hà Châu, gần 300 dặm đường, đi qua quân hải, trải bảo nhiều chỗ. Sách lược thượng là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Một khi trong đó có trở ngại, trì hoãn một ngày, chính là tiêu hao hơn ngàn thạch lương mạng. Mà công thành nổ trại cũng không khó, khó được là như thế nào diệt trừ thế lực Mục Trinh. Mục Trinh là huyết duệ tán phổ, ở Hà Châu thâm căn cố đế. Bất luận là thu phục hay là đem đánh chết, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lời Hàn Cương nói, đưa tới đề nghị của Cảnh Tư Lập, tốt nhất có thể nghĩ cách dẫn dụ hắn đi ra quyết chiến. Cho dù quyết chiến cũng khó có thể giữ hắn lại. Ngoại trừ Chí Duyên ra, trên danh sách đều là chiến trường, đều biết bất kỳ một hồi hội chiến nào, cho dù có thể giành được thắng lợi lớn hơn nữa, nếu muốn diệt trừ chủ soái địch quân, đều là muôn vàn khó khăn. Trừ phi Mục Trinh không chạy, đầu óc choáng váng chuẩn bị liều mạng đến cùng, hay là quan quân đánh cho hắn không chỗ đặt chân, lên trời không đường, xuống đất không cửa, bất đắc dĩ mà đầu hàng. Nếu không, cũng rất khó đem hắn triệt để giải quyết. Ngô Sắt Mù, kết Ngô Duyên Trinh cũng coi như là một ví dụ đi. Cảnh Tư Lập lại nói, đó là vận may, không đủ làm ví dụ. Lời này người khác không thể nói, chỉ có bản thân Hàn Cương nói mới không thành vấn đề. Vậy phải xem Mục Trinh có chủ động tấn công hay không. Cảnh Tư Lập đã nhìn ra đoạn đối thoại này là Vương Tiểu Lai kiểm tra trình độ của mình, cũng phấn chấn tinh thần, nói cách nhìn của mình, tấn công đường lui của cô ta. Cao Tuân Dụ khinh thường hừ lạnh nói, vùng đất hoang vu, dù địch xâm nhập, sau đó đoạn địch trở về đường. Thủ đoạn Mục Trinh có thể sử dụng cũng chỉ còn một cái này. Đây là nhận thức chung của trên dưới Hy Hà Kinh Lược Tư, nhưng nhận thức này quyết định bởi quan quân trên chiến trường chính diện, có thể khiến Mục Trinh không dám mặt đối mặt toàn lực giao chiến hay không. Nếu binh lực quyết chiến không đủ, Mục Trinh có thể thông dong ăn tươi quan quân xuất chiến, sau đó lại đánh về phía hậu trận. Lần này xuất chiến tổng cộng có 3 vạn binh mã, còn có một đám quân phản tự mang lương khô, cộng thêm ngàn vạn dân phu. Nhân số tuy đông, nhưng có rất ít tác dụng. Nhưng thủ bị phía sau lại không thiếu được, bất luận là Hy Châu hay Cùng Châu, có thể đã bị Lan Châu công kích, hơn nữa không nhất định sẽ là Phù Gia, đảng hạng nhân lúc này rất có thể sẽ ra tay, chiến tuyến quá mức dài, cần đủ binh lực để bảo vệ. Chế độ binh trạm trong hội chiến Lâm Chi năm ngoái có công hiệu rõ rệt, đương nhiên sẽ tiếp tục sử dụng. Chỉ là binh lực cần chiếm dụng trong đó, tuyệt sẽ không ít. Mà phía Bắc Tiểu Hoa Ma còn phải tăng cường phòng bị, để phòng bất chắc. Chủ lực chân chính có thể ra trận tác chiến, nhiều nhất cũng chỉ có 2 vạn nhân mã. Nhưng bất kể là chuẩn bị lương thực cho 2 vạn hay 3 vạn nhân mã, cũng mang đến áp lực rất lớn cho hệ thống hậu cần. Tất nhiên cần quan viên đáng tin cậy chủ trì chuyển vận theo quân. Hàn Cương có thể xác định mình là một trong những chuyển vận sứ theo quân, một người khác sẽ là ai? Hàn Cương hy vọng là Thái Cương, tên ngu xuẩn kia sở dĩ còn có thể ngồi ở vị trí phán quan chuyển vận, cũng là bởi vì Vương Tiểu và Hàn Cương đều không muốn đổi người thông minh hơn tới, mà sau khi hội chiến Lâm Thao kết thúc, không báo cáo với triều đình Thái Cương đang cản trở. Còn nữa, có ai có thể ngăn cản các quan viên muốn đến đây phân công? Đừng nói quan viên, trong phủ của Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ, hiện giờ đều chật ních thân bằng hảo hữu không biết từ lâu tới, đều muốn treo danh hiệu trong quân, chia một chén canh trên sổ ghi chép quân công, khiến bọn họ không chịu nổi phiền phức. Nhưng bây giờ cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Binh giới đều đủ, lương thảo đã đủ, đã có thể xuất binh rồi. Hàn Cương nhìn Cảnh Tư Lập, Cảnh Đô Giám đã đến, không cần lo lắng về sự an toàn của Cùng Châu và Hy Châu nữa. Cảnh Tư Lập cả kinh nói, quân đội của Kỳ Nguyên Lộ còn chưa tới a? Binh quý tới thần kỳ, đã sớm chuẩn bị xong, không cần chờ toàn sư tập hợp. Ý kiến của Vương Thiểu chính là mệnh lệnh của Kinh Lực Ti. Hữu Chi, quân ngươi từ xa tới, binh khốn ma mệt. Trước tiên ở Lũng Tây nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó toàn quân đi địch đạo. Chương 248. Vạn chúng tập kích xa tựa Hỏa Thiêu. Chương 248. Vạn chúng tập kích xa tựa Hỏa Thiêu, bố. Lưu Nguyên hiện tại còn có thể ngẫu nhiên nhớ tới đêm đó vị Nguyên truy địch, không chỉ là ở lúc tỉnh táo. Cho dù thời gian trôi qua được nửa năm, trong lúc hắn đang ngủ thỉnh thoảng vẫn mơ thấy cảnh tượng tinh kỵ dưới trướng dẫn đầu nhảy vào trận doanh quân địch. Giống như sói đói nhảy vào bầy dê, đuổi theo kẻ địch không dám phản kháng, đâm trường thương vào phía sau lưng bọn họ. Trường thương không biết chọn lấy tính mạng của bao nhiêu người, mùi thương ngưng tụ huyết tinh, nồng đậm tựa như cả người ngâm trong huyết hải. Lưu Nguyên chỉ cảm thấy giết chóc chưa bao giờ tùy tiện như thế, hàng trăm hàng ngàn người chạy trốn, bị quân đội dưới trướng hắn xua đuổi không chút khoan dung. Kết Ngô Duyên Trinh trong lúc hỗn loạn không biết là ai giết chết, nhưng cánh tay của Hạt Ngô Sắt, Lưu Nguyên nhớ mang máng hắn từng phóng ngựa đạp qua rất nhiều binh sĩ phiên quân ngã ngựa. Lần trước khi nhìn thấy Mù Ngô Sắt, thứ sử Tân Tấn Hy Châu chỉ còn một cánh tay, còn trừng mắt nhìn mình ánh mắt giận mà không dám nói này vẫn luôn lưu lại trong trí nhớ của Lưu Nguyên, nhớ tới thôi đã cảm thấy thông khoái. Thanh âm của Lưu Nguyên hồn ra đứng dậy, đánh thức Lưu Nguyên từ trong động, trở nên nửa ngủ nửa tỉnh, bất chi bất giác lại nhớ tới ngày đó bị Lưu đẩy đến Hà Hoàng. Là tội tù phản quân cuối cùng bị Lưu đẩy tới Hà Hoàng, hơn ngàn năm nữ già trẻ lê chân, trải qua buôn ba dài đằng đẵng, rốt cuộc mới tới được đích đến của bọn họ. Thời tiết ngày đó thật không tốt, mưa rất lớn, Lưu Nguyên còn nhớ rõ lúc ấy mình từ trên xuống dưới đều dính đầy bùn lầy, tất cả mọi người giống như là từ trong bùn đất bò ra. Cho dù là thời tiết đã chuyển ấm, cả người bẩn thỉu dầm mưa, cũng rất dễ sinh bệnh. Mỗi người đều hoảng loạn, nhưng lúc đó duyên biên trấn An Tư, khi Hà Kinh Lược Tư hôm nay làm không tệ, một ngụm canh nóng khiến cho tất cả mọi người yên lòng. Bọn họ được sắp xếp ở một thôn trại được cải tạo từ doanh trại cách thành Lũng Tây chỉ một dặm, xung quanh là tường thành bảo vệ, ngẩng đầu là tường thành Lũng Tây cao ngất. Lưu Nguyên biết, trên tường thành đó có một đôi ánh mắt cảnh giác. Chỉ cần bọn lưu tù này chuẩn bị gây ra chút chuyện trong trại, quay đầu lại, kỵ binh trong thành có thể chắn cổng thôn trại. Bất quá việc này cũng nhịp, kỳ thực là hai đầu sợ hãi. Quan nhân trong thành Lũng Tây cũng sợ hãi bức đám tội tù bọn họ phản bội. Thuế phải nộp đều phải nộp theo lệnh, ruộng đồng có 3 phần đã được khai khẩn, lúa mạch trong ruộng cũng dài tới đầu gối. Bởi vì là chủ trì việc này, tiểu quan nhân Hàn Cương Lưu Nguyên này rất quen thuộc với hắn. Mà lúc trước khi Hàn Cương đi chiêu hàng ở thành Hàm Dương, Lưu Nguyên còn từng đối mặt với hắn. Thoạt nhìn rất hoa khí, bởi vì cứu mấy ngàn người của Quảng Nguyệt quân, hơn nữa lại là chủ quản chữa bệnh trong quân, nhân duyên càng tốt hơn. Bọn phản quân bọn họ, cơ hồ đều muốn lập bài vị trường sinh cho hắn. Mà Hàn Thiên Lục, Hàn Khiêm ích phụ thân của Hàn Cương đại hào trên quan trường, cũng không ai gọi hắn như vậy, Lưu Nguyên cũng đã gặp vài lần. Đều là bởi vì bọn họ đám quân Hán lăn lộn trong quân đến già này không biết trồng trọt, thu thập không tốt chuyện trong hoa màu bọn họ khi làm nhà cái thường xuyên có, thời điểm trồng hoa màu lại chưa từng có. Hàn Thiên Lục cách vài ngày, liền mang theo quan lại đồn điện sở, đến chỉ điểm bọn họ xử lý ruộng đất như thế nào. Nếu là trước kia, đối với những nông phu mặt hướng đất vàng lưng trời, đám quân đầu Lưu Nguyên cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái, chẳng thèm ngó tới. Nhưng lần lượt đi theo sau lưng Hàn Thiên Lục, Lưu Nguyên cũng không thể không thừa nhận học vấn trồng trọt đích xác không đơn giản, cũng không phải mấy con gieo giống thông thổ, tưới nước bón phân như vậy. Có thể là bởi vì quan hệ họ cách hiền lành của Hàn Thiên Lục, dưới ảnh hưởng của hắn, ánh mắt những người khác nhìn về phía đám người Lưu Nguyên, cũng không còn nhìn ánh mắt phản tặc, nói chuyện hòa khí, cũng không ai coi bọn họ vụng về làm trò cười trong chuyện đồng áng. Nhưng tự mình xuống đất canh tác vẫn rất phiền toái, chung quy so ra không dễ dàng bằng một cung một đao kiếm miếng cơm ăn. Nửa ngủ nửa tỉnh, mặc cho thần phi thiên ngoại, một tiếng gà gáy bỗng nhiên vang lên, a ga ga quỷ kéo theo toàn thôn gà trống cũng kêu lên theo. Lưu Nguyên đầu tiên là che lỗ thai, nghiêng người vài cái, thấy thật sự ngăn không được gà gáy vào thai, bất đắc dĩ cau mày từ trên giường đứng lên. Nghe quen kèn trống trong doanh, luôn ở trong chung sớm đứng dậy, bị tiếng gà réo chói thai, luôn là một bụng tức giận, càng không hiểu sao cả người sợ hãi. Mở cửa sổ ra, nhìn sắc trời bên ngoài, vẫn là tối đen như cũ. Từ trong khe cửa sổ truyền vào tiếng gà gáy, càng tra đạp mãnh liệt lên lỗ tai Lưu Nguyên. Nhà họ Hốn gia đang ngủ bên cạnh chắc đang bận rộn trong bếp, Lưu Nguyên khoác áo ra khỏi phòng. Trong nhà nuôi một con gà trống báo tin đứng trên hàng rào, gào khóc thảm thiết. Gọi cái chim. Hôm nay ta hầm ngươi luôn. Lưu Nguyên như chút giận dơ chân đá một cục đá bên chân, chúi đôi gà trống bay ra ngoài. Con gà trống mới chưa tới một tuổi đã bay đến một cọc gỗ khác, nghiêng cổ nhìn chằm chằm Lưu Nguyên. Tên xúc sinh bẹp lông này. Lưu Nguyên xuống giường thở rất lớn, lại nhấc lên một cục đá, giơ tay muốn ném qua. Người lớn như vậy, cùng gà dắt cái gì khí? Một thanh âm giản mua gọi Lưu Nguyên lại. Lưu Nguyên vội vàng xoay người hành lễ, "Cha." Một lão nhân trên dưới 60 tuổi từ trong Tây Sương đi ra, nhìn nhi tử, lắc đầu thở dài. Thì ra Lưu Nguyên còn có một tiểu thiếp, cộng thêm hai người hầu, sau khi xảy ra chuyện liền bị điều ra ngoài, đi theo mình đến Hà Hoàng này, cũng chỉ có cha mẹ vợ con. Lưu Nguyên nhất thời hồ đồ, liên lụy người nhà. Nhưng trong nhà đối với việc này cũng không có oán giận gì, hồn gia vẫn ôn nhu hiền thục, cha mẹ cũng cười ha hả lạc quan cực kỳ. Không giống như trong nhà của huynh đệ, bởi vì bị liên lụy đến biên thủy lưu này, người trong nhà đều không chào đón, thanh âm nói chuyện đều nhỏ đi ba phần. Thậm chí cũng có cưới một thê thất làm người ta không bất lo, nào đến trong nha môn phải phán hòa ly. Nhìn thấy bọn họ, làm cho Lưu Nguyên cảm thấy mình thật sự là may mắn vô cùng. Tiền đồ của hai đứa con trai làm người ta phi lòng. Lưu Nguyên cũng không trông cậy vào bọn họ bây giờ có thể tòng quân làm quan. Mặc kệ cố gắng đổ mồ hôi như thế nào, mặc kệ triều đình đã hạ chỉ triệt tiêu tội nghiệt quá khứ của bọn họ. Nhưng thân là con phản tặc ra, cho dù có thể tòng quân, cũng chỉ là chịu chết, ít nhất phải đợi đến cháu nội. Nhưng trước mắt có thể đi ra ngoài, mà không cần lo lắng bị người câu thúc, điểm này, Lưu Nguyên rất hài lòng. Cha! Cha! Đang nghĩ ngợi chuyện của con trai, hai tiểu tử cũng chui ra từ trong phòng đông sương. Sao lại dậy sớm như vậy? Thiếu niên tham ngủ, hai tiểu tử dậy sớm như thế, Lưu Nguyên cũng cảm thấy kỳ quái. Con trai lớn của Lưu Nguyên bày ra tư thế, sáng sớm phải tập võ nha. Tiên sinh trong trường nói cái này gọi là nghe tiếng gà nhảy múa. Ngày mai toàn quân lại ra trận kiếm công lao trở về. Kiếm cái rắm. Phải liều mạng, cha ngươi ta đi liều. Các ngươi trước nghiêm chỉnh trồng trọt, lại theo tiên sinh học thêm hai chữ. Đời này đừng nghĩ chuyện làm quan, đến đời con trai các ngươi còn tạm được. Lưu Nguyên mắng hai câu, dạy dỗ hai tiểu tử thất lạc trở về phòng. Hắn mới chưa đến 40, hai nhi tử một người 12, một người 14, đều chưa trưởng thành. Hôn sự năm xưa được định ra, cho lão đại tìm là thương hộ trong thành Y Lìa Châu, hiện tại đã thất bại. Lão nhị thì là con gái của huynh đệ Lưu Nguyên trong Quảng Nguyệt quân, trước mắt cùng ở trong một thôn trại, hôn ước vẫn còn. thoạt nhìn ngày sau con dâu lớn nhà mình cũng chỉ có thể tìm ở trong thôn. Tâm tình không tốt, ăn lung tung chút đồ, Lữ Nguyên liền đi ra khỏi cửa giáo trường. Nhìn thấy phía trước một bóng lưng cao gầy cũng đi về phía giáo trường, chính là hàng xóm của hắn bây giờ, quân đội Quảng Duệ trước kia đều đầu tóc Hồ Thiên Lý, Lữ Nguyên vội vàng gọi hắn lại, "Hồ tứ." Hồ Thiên Lý nghe tiếng quay đầu lại, "Lưu Chỉ Huy, người hôm nay dậy sớm quá, bị con gà bệnh dịch làm ồn đến choáng váng đầu óc, không ngủ được, dứt khoát đứng lên." Nói xong, hai người đã đến sân trường. Một khoảng sân trống lớn nhất trong thôn, gọi là sân phơi lúa thật ra thì càng tốt, nhưng người trong thôn vẫn quen gọi họ là sân trường. Đồng thời cũng là thói quen trong quân doanh trước đây, không cần điểm danh, sau khi tướng tá rời giường Lưu Nguyên như vậy liền đi về phía sân trường, chuyện rèn luyện gần cốt một ngày cũng không thể trì hoãn đi trên giáo trường, lúc này đã tụ tập đầy các lão giả, nho nhỏ. Mỗi người cầm binh khí vụ vụ vung dậy, hoặc là dứt khoát luyện quyền cước lộ. Nhìn thấy Lưu Nguyên đến, đều tiến lên chào hỏi, cũng có người kinh ngạc vì sao hắn có thể dậy sớm, Lưu Nguyên thuận miệng liền đem trách nhiệm ném lên trên người báo hiệu kê trong nhà đi đến góc quen thuộc của mình, sáng lên một cây trường thương mang theo bên người, hai tay dùng sức rung lên, chính là mấy chục đóa thương hoa, như tuyết rơi hoa lê, vòng quanh thân nhau nhau rơi xuống. Hồ Thiên Lý nhìn mà tấm tắc khen, với kỹ thuật chỉ huy thương của Lưu Chỉ Thường, ở mảnh đất này cũng coi như là cao cấp rồi. Nếu không phải vì một chữ phản, dựa vào công lao của vị nguyên, tên tuổi lão đại đã sớm được gỡ xuống rồi. Phản tắc cũng đã làm qua, còn tranh giành cái danh hiệu gì? Lưu Nguyên xoay trường thương trên tay hai vòng, mang theo một trận tiếng huýt sáo. Vẫn là rất không hài lòng, đến tột cùng vẫn là thiết thương không bằng Nô Đâu Ngu. Nô Đâu Ngu rốt cuộc có còn ở đó không? Hồ Thiên Lý nhìn trái phải, hạ giọng nói, ai cũng nói thi thể kia là giả. Bỏ lại trường thương, nhấc một thanh trọng phủ từ trên giá bên cạnh lên, phất tay vung hai cái, mang theo tiếng gió dọa Hồ Thiên Lý sợ tới mức lùi liền mấy bước. Lưu Nguyên hung hăng nói, mặc kệ hắn thật hay giả, ân tình trước đây nhận được, trước đó đều đã trả hết. Nếu hắn còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta, thì lấy đầu hắn để bù vào. Hồ Thiên Lý thấy Lưu Nguyên khẩu khí hung ác như vậy, vội vàng chuyển đề tài, nghe nói sắp đại chiến, không biết có thể chiêu mộ chúng ta hay không. Không chiêu mộ, nên làm cái gì làm cái đó. Có chiêu mộ, như vậy ra trận là được. Trọng phủ theo cổ tay xoay chuyển hai vòng, lướt lên như ánh sáng, kiếm không được quân công, nói hắn con chim kiếm tiền là được, xem ai dám cắt xén tiền thưởng của chúng ta. Tựa như trận chiến năm trước ở Vị Nguyên, đều tự thưởng mấy chục mẫu đất, mười mấy sâu tiền bạc, thật ra cũng không kém. Lưu Nguyên Chính nói với Hồ Thiên Lý, một kỵ binh xuất hiện bên ngoài giáo trường. Lưu Bảo Chính có ở đây không? Gã cưỡi ngựa cao giọng gọi Lưu Nguyên, phục lệnh hàng cơ nghi của kinh lược ti, chiêu mộ thôn thừa ân bảo đình tùy quân ứng dịch. Chương 249. Vạn trung tập viễn tự hỏa phần, 1. Chương 249. Vạn trung tập viễn tự hỏa phần, Nam. Nghe tiếng chuông canh năm, Hàn Cương mở mắt, ngồi dậy, giường lớn như vậy chỉ có một người ngủ. Bây giờ Tố Tâm, Chu Nam đều có thai, Hàn Cương không thể không một mình ngủ. Tuy đã mấy tháng, nhưng hắn vẫn cảm thấy giường bên người thực sự quá trống trải. Tuổi Vân Nương ở thời đại này cũng coi như đã đến, nhưng Hàn Cương vẫn muốn làm một chút. Tuy nói có chút xin lỗi không có bất kỳ nghi thức gì liền vào Hàn gia Tố Tâm cùng Chu Nam, nhưng Vân Nương là từ nhỏ đến lớn, thật sự muốn thu vào trong phòng, tốt nhất nên chính thức một chút mới nói được. Hàn Cương đột lại bật cười, việc này vẫn phải chờ một chút, ít nhất chờ đánh hạ Hà Châu, Khải Hoàn trở về rồi nói tiếp. Tam ca ca, rời giường. Nghe thấy tiếng động trong phòng, Vân Nương đẩy cửa đi vào. Khoác áo đông dày, bưng chậu nước bằng đồng. Hàn Cương bắt đầu rửa mặt chải đầu bằng nước nóng trong chậu. Còn đôi mắt màu nâu nhạt thì đứng bên cạnh quan tâm nhìn hắn. Thấy trong mắt Hàn Cương hiện đầy tơ máu, Vân Nương oán trách nói, "Tam ca ca, sao lại thức đêm rồi? Nhìn sách nhiều một chút mà thôi, không tính là thức đêm. Nếu không thức đêm, dậy sớm thao luyện." Vân Nương bĩu môi, "Tam ca ca, nương nương đều đã nói rồi, có bận cũng phải ngủ ngon, nếu không sẽ bị thương tâm thần." Hàn Cương ha ha nở nụ cười, "Tuổi con nhỏ, giáo huấn người ta quả nhiên là già dáng." Nhéo nhéo cái mũi cao thẳng của tiểu nha đầu, càng ngày càng giống bà con ra. Hàn Vân Nương ôm chóp mũi bị bắt đầu, giọng ồm ồm sáng giọng, "Tam ca ca." Nàng cố gắng mở to hai mắt trừng Hàn Cương, chỉ là dùng sức trợn tròn mắt chỉ cảm thấy đáng yêu, lại không dọa người chút nào. Hàn Cương mỉm cười, tiểu nha đầu khi tức giận mới thú vị, khiến tâm tình của hắn thoải mái không ít. Chỉnh trang quần áo, vỗ vỗ đầu nàng, ra khỏi phòng vấn an cha mẹ. Trong phòng chính, Nghiêm Tố Tâm và Chu Nam đều ở đây. Trên bàn bên cạnh chất đầy túi lớn túi nhỏ tạp vật. "Đây là cái gì?" Hàn Cương hỏi. "Là trang phục xuất hành do ngươi đặt mua cho con nhân." Tố Tâm, Chu Nam chăm miệng một lời. Biết ngày mai Hàn Cương sẽ xuất phát đi Hy Châu, các nàng đã chuẩn bị kỹ càng cho Hàn Cương. Hai nàng đều biết Hàn Cương hỉ khiết chỉ cần thay quần áo đã bao một cái bao lớn. Dây cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ dự bị, ngay cả đệm dưới yên ngựa cũng có hai cái. Giảm bớt nữa đi, thực sự là nhiều lắm. Hàn Cương dở khóc dở cười, trước đây cũng không phải chưa từng ra khỏi cửa, chưa từng chuẩn bị nhiều như vậy, xem ra vẫn là bởi vì hai nàng dành quá lợi. Sau khi mang thai, chuyện gì cũng không để cho các nàng làm, thời gian rảnh rỗi chính là công việc phi châm tàu tuyến. Trước mắt mới khoảng 4 tháng, Tố Tâm và Chu Nam đều không có hiền hoài, chỉ là nhìn eo hơi nở nang hơn trước một chút. Hơn nữa bởi vì đều là đầu thai, bà đỡ và y quan dặn dò không thể bổ dưỡng quá mức, nếu không đến lúc đó rất có thể sẽ khó sinh. Thời đại này cũng không có sinh mổ, một khi khó sinh, rất nhiều thời điểm chính là một sát hai mạng. Chu Nam thuận sửa sang lại cái bọc, thuận miệng nói với Hàn Cương, trước đó quản gia Cao Tổng Minh Châu tỷ tỷ cũng có thai, còn sớm hơn chúng ta 2 tháng. Nghe nàng nói đi bái Nam không am có thể bảo thai, buổi sáng, Nô Nô cũng muốn cùng Tố Tâm tỷ tỷ bái một cái. Tin Phật tổ, không bằng tin bác sĩ, tượng gỗ tượng đất có thể làm gì? Đừng nói lung tung. Hàn A Lý Tín Phật nghe Nhi Tử nói vậy, lập tức cả giận nói, Phật tổ sẽ trách tội. Mẹ, Hải Nhi chỉ bái tiên thánh. Phật tổ, đạo tôn không quản được Hải Nhi. Hàn Cương nửa đùa nửa thật đáp một câu, lại thầm nghĩ với Chu Nam và Nghiêm Tố Tố, nếu bái lệ là có thể an tâm cũng là chuyện tốt, chỉ là lúc ra khỏi cửa phải cẩn thận, đừng va chạm vào. Ăn sáng ở nhà xong, khi Hàn Cương đến nha môn, các tướng lĩnh quân đội Quảng Minh được khởi xướng trước đó đều đã đến. Lần này Hàn Cương ký thư điều động 3000 dân phu, mà đội Lưu Nguyên là đội thứ nhất đến. Hàn Cương thỏa mãn ngồi xuống, nói, vất vả rồi. Hai chữ vất vả không đảm đương nổi, tức là cơ nghi tương chiêu, chúng ta tự nhiên phải tuân mệnh. Lưu Nguyên không lưng, bất luận là áp giải lương thảo hay là thủ bị thành trì, chúng ta đều sẽ làm cho thỏa đáng. Lưu Nguyên, kính xin cơ nghi phân phó. Các người đi theo bản quan là được rồi, chuyện khác không cần để ý nhiều. Tuy nói Lưu Nguyên này vừa vặn 250 bảo vệ, trên danh nghĩa là cung thủ chiếm danh ngạch hương binh mà thôi, nhưng tinh nhuệ không cho tuyển phong. Tất cả đều là đội ngũ do tướng tá quen chinh chiến tạo thành, cho dù trong kinh cũng khó có một lần gặp. Có bọn họ theo bên người, hộ vệ còn lại kỳ thật không cần. Về phần áp tải lương thảo và thủ bị thành trì các loại, vậy phải xem tình huống. Nói như vậy, Hàn Cương sẽ không thả bọn họ ra. Lưu Nguyên nghe ra trong lời nói của Hàn Cương, chuẩn bị đem bọn họ làm tâm phúc, liền thông minh thuận thế mà làm. Thăng nghi, vậy phía dưới chúng ta muốn đi đâu? Đầu tiên là Hy Châu. Hàn Cương dừng một chút, nếu như thuận lợi, kế tiếp chính là Hương Tử Thành. Vương Thiểu đã tới Hy Châu, mà trong kế hoạch, Cảnh Tư Lập và Hàn Cương cũng sẽ cùng nhau đi tới Hy Châu. Hàn Cương chính do dự, rốt cuộc có nên để Tần Phượng quân khinh trang hay không? Mang một đống vật tư quá mức nặng nề, dùng xe trượt tuyết vận chuyển đến Hy Châu trước. Từ sau khi Kinh Lược Ti lợi dụng xe trượt tuyết cải tiến, vận chuyển một lượng lớn lương thực quân tư tới địch đạo thành. Xe ngựa bình thường cải trang thành xe trượt tuyết rất dễ dàng, thủ hạ của Hy Hà Kinh Lược Ti lại không thiếu xe ngựa. Từ sau Thượng Nguyên đến nửa tháng trước, thuần túy xuất động xe luận đã gần 1000. Chỉ là trước mắt tuyết động tan rã, đất dụng võ của xe trượt tuyết đã sắp hết. Mà núi mặt bang bằng thẳng, đường lớn Nam Tiến Trúc Như Lĩnh này cũng sẽ mất đi hơn phân nửa năng lực chịu tải vận chuyển giao thông trong 2 tháng tiếp theo. Nửa tháng nữa, tuyết tan hết, đến lúc đó mặt đường đất vàng dễ bị lở tung. Xe ngựa chạy qua, trên mặt đường chính là từng vết bánh xe, dấu chân, bên trong tất cả đều là bùn nhão. Thậm chí có nơi, thoạt nhìn là một vũng nước rất đông, nhưng dẫm lên mới có thể phát hiện thật ra là một cái hố sâu tới vài thước, người đều có thể lún xuống. Nhưng đây là tình huống trên đất bằng mới có. Đổi lại là đường núi, cũng bởi vì núi đá dưới mặt đường, cũng sẽ không có quá nhiều tình huống ác liệt bị lật tương. Chỉ là có một lợi, tất có hại. Lúc qua điều thử sơn xe đều phải tải nhẹ, chính là xe cút kích cũng giống nhau, bằng không phải dùng xe cút kích để chở. Hàn Cương đang suy nghĩ nên an bài kế hoạch hành quân lần này như thế nào, nếu như không thể an bài tốt, phải chiếm thời gian vận chuyển lương thực. Ngọc Côn, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Trước tiên phái người đi địch đạo, làm sao vận chuyển lương thảo, sau đó nghĩ cũng được. Vương Hậu cười nói, ngươi theo quân chuyển vận sứ còn chưa nhậm chức đã suy nghĩ nhiều như vậy, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, coi như làm áo cưới cho người khác. Hàn Cương tràn đầy không thèm để ý nói, chỉ cần trấn an đại quân có thể làm cho đứng im, có thể công thành nổ trại cũng đã đủ rồi. Chỉ là khi quay đầu lại, từ trong kinh truyền đến một chiếu lệnh khẩn cấp, dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới tay Hàn Cương, Vương Hậu. Công văn cần chuyển phát sang Hy Hà, Hàn Cương làm tài xế kinh lược, có quyền mở ra xem trước. Chỉ là nhìn thấy một cái tên trên chiếu lệnh, Hàn Cương suýt chút nữa thì thất thanh kêu lên, thần quát. Sao vậy, Ngọc Côn, ngươi biết hắn? Vương Hậu có chút kỳ quái, đây rõ ràng là một nhân vật không có danh tiếng gì, chỉ là người trong đảng mới mà thôi. Theo Vương Hậu biết, thần quát cho dù ở trong đảng mới, cũng không tính là thành viên trung kiên. Chỉ là trong thư của Trương Tử Hậu có nghe nói qua về hắn. Hàn Cương cũng không phải đang nói dối, nhưng thật ra là hắn hỏi Trương Hàm trước. Ỷ vào mấy hạng mục phát minh và quan điểm học thuật độc đáo của mình, nhắc tới thẩm quát với Trương Hàm. Mà trong hồi âm của Trương Hàm, đều rất kỳ quái vì sao Hàn Cương biết thẩm quát am hiểu toán học, thủy lợi và công khí, nhưng vẫn nói rõ chi tiết chuyện của thẩm quát cho Hàn Cương. Xem qua giới thiệu của Trương Hàm, Hàn Cương hiện tại có lý do hoài nghi, có phải hắn gửi tin nhắn riêng cho Trương Hàm, thúc đẩy Vương An Thạch phái thẩm quát tới Hy Hà hay không? Cái tên thẩm quát này, vào lúc này chỉ là một cái tục danh bao phủ trong hàng vạn văn thần triều đại tống, không đáng kể. Bàn về thanh danh, Hàn Cương lập công ở Tây Bắc, tranh giành phong cảnh ở kinh đô còn vang dội hơn hắn nhiều. Nhưng sau ngàn năm, ngoại trừ Vương An Thạch, Tư Mã Quang cùng với huynh đệ Tô Thị, hiện giờ các tể phụ thần thanh danh lừng lẫy, không có một ai có thể so sánh với thẩm quát thẩm tồn. Từ chiếu thư gửi tới, hiện tại bản quan của thẩm quát là đồng ý cung cấp với Hàn Cương. Nghe nói hắn đã 40 tuổi, nhưng lại cùng một chức vị với Hàn Cương chỉ có hắn. Nói đến, thật sự làm cho người ta đau lòng. Nhưng xuất thân tiến sĩ, trong ngoài nhậm chức, trên dưới 40 thăng chức quan trong triều, đây mới là tình huống bình thường trong quan trường. Khi Vương Thiểu trở thành quan viên triều đình chính bát phẩm, cũng vào 4 năm trước, lúc hắn 38 tuổi. 35 tuổi vào cư chính sự đường, Hàn Kỳ là trường hợp đặc biệt, 21 tuổi đã thăng quan, Hàn Cương cũng là trường hợp đặc biệt. Hàn Cương không biết Thẩm Quát có vì vậy mà ghen tị với mình hay không, nếu muốn đánh lên lôi đài, Kinh Lược Tư sẽ gặp phiền toái. Thẩm Quát từng tu sửa đền Đề Sông, lại giỏi toán học, chắc hẳn trong chuyện chuyển vận tiền lương, có thể có trường tài. Triều đình phái hắn tới làm tùy quân chuyển vận sứ, sẽ không có tai họa quá lớn. Hàn Cương nói không rõ hắn muốn thuyết phục Vương Hậu, hay là muốn thuyết phục chính mình. Khoảng cách ngàn năm trước, đối với nhân cách ai cũng không nói chính xác được. Nhưng sự tình sẽ không chờ người, từ tốc độ hành quân của Hy Hà Kinh Lược Ti mà xem, có lẽ chờ lúc Thẩm Quát đến thành Lũng Tây, quan quân đại tống cũng đã chiếm đoạt được thành Hà Châu. Khi đó, thần sắc Thẩm Quát khẳng định sẽ rất đặc sắc. Cười thầm vài tiếng, Hàn Cương trọng lại đem lực chú ý của mình đặt ở trước mắt. Hắn cũng sẽ không cố ý làm khó Thẩm Quát, nói ra đối với hắn còn có vài phần tôn trọng, nhưng đối với công tác của mình, hắn sẽ không làm ra nhượng bộ vô vị với bất kỳ người nào. Ngày mai tiểu đệ và Cảnh Tư Lập dẫn theo quân khởi hành, về chuyện Thẩm Quát bị phái tới Tần Phượng Lộ, toàn bộ đều phải dựa vào chỗ ngươi. Chẳng qua là tiếp đãi người mà thôi, Ngọc Côn, ngươi cứ yên tâm, vẫn nên suy nghĩ tiếp theo phải làm gì. Chương 250. Vạn Trung Tập Viễn Tự Hỏa Phần 2. Chương 250. Vạn Trung Tập Viễn Tự Hỏa Phần 6. Trong ánh mắt lưu luyến không rời của cha mẹ và thê thiếp, Hàn Cương và Cảnh Tư Lập dẫn bộ khởi hành. Trải qua 7 ngày lặn lội đường xa, rốt cuộc đã tới Hy Châu. Ngay dưới thành Hy Châu, tin tức đầu tiên Hàn Cương và Cảnh Tư Lập nghe được chính là Vương Thiểu ngày trước đã lĩnh quân đánh Tỳ Tây rồi. Tiên phong của Triệu Long dẫn đầu, ở giao giới Hy Châu và Hà Châu, Đương Xuyên bảo đánh bại 2000 quân phản, đánh Mộc Trinh trở về Hà Châu. Mà bản thân Vương Thiểu hiện tại đang trú đóng ở Khang Nhạc trại, cách Miểu Thủy có hơn 30 dặm. Không ngờ động tác của Vương Thiểu nhanh như vậy. Hàn Cương dùng thời gian rất ngắn dàn xếp Cảnh Tư Lập và các dân phu xong, liền dẫn Lưu Nguyên một đám làm hộ vệ, vượt qua nước chảy, chạy tới Khang Nhạc trại. Khang Nhạc trại trước đây chẳng qua là một cái rào đất do người thổ phiên xây lên, bây giờ lại bị đại quân lấp kín. Trước khi hoàng hôn buông xuống, Hàn Cương đến cổng trại, thấy một đội du kỵ từ bên ngoài trở về, nhìn túi đựng tên chống chân của bọn họ, cùng với thủ cấp treo dưới cổ ngựa, liền biết bọn họ vừa mới trải qua một trận đại chiến. Nhìn thấy Hàn Cương, đám du kỵ này đều xuống ngựa, nhưng có một người ngồi trên lưng ngựa, tuổi không nhỏ, hoàn toàn không có tinh nhuệ mà kỵ binh nên có. Hắn gọi Hàn Cương, "Ngọc Quân huynh, ngươi cũng tới rồi." Hàn Cương dừng bước, ngẩn ra một chút, nhận ra người đến. Là thân thích của nhà Cao Tuân Dụ rẽ ngang rẽ dọc, vốn là đầu tư vào trướng Cao Tuân Dụ làm phụ tá, nhưng sau khi nảy ra một loạt chủ ý, bị Cao Phó Tổng quản Hỏa Đại đá xuống phía dưới làm du kỵ. Là một tú tài thôn không đỗ tiến sĩ, Minh Kinh, được người ta xưng là Cao Học Cứu. Chỉ là Hàn Cương trầm tư suy nghĩ, cũng không thể nhớ ra tên của vị này rốt cuộc là vì sao. Là Cao Minh cái gì, hay là Cao Siêu cái gì huy? Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn là từ bỏ, chắp tay, thì ra là Cao Huynh. Ngày trước rời khỏi Lũng Tây, không thể chào từ biệt Ngọc Quân Huynh, thật sự là thất lễ. Cao Học Cứu nói liên miên cằn nhằn, giả bộ rất quen thuộc với Hàn Cương. Hàn Cương nhìn ra được hắn dùng thân phận của mình để chèn ép binh sĩ khác, trong lòng liền có chút không thích. Hắn và vị cao mô này, ngay cả gật đầu giao tiếp cũng không tính. Hắn hướng về phía đầu người máu chảy đầm địa treo ở trên cổ ngựa chỉ một cái, hỏi kỵ thủ dẫn đội, đây là thu hoạch hôm nay. Đúng vậy. Cao Học Cứu dành trả lời, đây là vừa rồi Ngu Huynh dẫn đội đi tuần, nhìn thấy một đội quân phản tặc, liền tiến lên giết bọn họ. Cao Học Cứu tự biên tự diễn, mà sắc mặt của những du kỵ đi cùng đều rất khó coi, lạnh lùng nhìn hắn. Hàn Cương trong lòng biết, vị này sợ là cái gì cũng không làm, chỉ chờ phân công lao thôi. Không chỉ có Cao Học Cứu, hiện tại bên cạnh Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ đều có rất nhiều thân thích ở Mỹ muốn toàn quân. Nhìn đám người này, Hàn Cương rất khó không liên tưởng đến sinh vật giống như linh cẩu cướp ăn từ trong miệng sư tử, báo săn trên đại thảo nguyên. Nhưng trước khi cướp thức ăn, phải cẩn thận sau lưng. Chỉ là Hàn Cương nghĩ, cũng không tính khuyên bảo vị cao mô này. Có vài người sau khi chỉ ra chỗ sai của bọn họ, ngược lại sẽ thẹn quá hóa giận. Có thể yên tâm thoải mái cướp đoạt công lao của người khác, thân tộc của Cao gia trước mắt này hơn phân nửa chính là người như vậy. Cùng Cao Học Cứu tách ra, Hàn Cương thấp giọng dặn dò một gã thân binh bên cạnh, nhanh đi ghi công, để cho bọn họ không nên tiên vị quá mức, ghi chép phải công bằng một chút. Nhớ kỹ, đừng để cho Cao Học Cứu nhìn thấy. Thân binh vội vàng lên tiếng. Hàn Cương dự định làm nhiều như vậy, dù sao cũng là người quen biết, để hắn bị người ta đâm từ sau lưng cũng không phải chuyện vui sướng gì. Hàn Cương tiếp tục đi vào trong, thủ vệ ven đường thấy hắn tới, đều vội vàng tránh đường. Đi đến ngoài thính đường của Vương Cao, còn chưa đi vào đã thấy Vương Tuấn Thần mặt hướng vào trong đứng ở cạnh cửa, mà tiếng quát mắng tức giận khó nén của Vương Thiểu từ trong sảnh truyền ra. Hàn Cương nhìn vào trong, chỉ thấy Miêu Thụ chính cúi đầu, nghe Vương Thiểu phẫn nộ trách mắng. Hàn Cương đi lên trước, vỗ vô bả vai Vương Tuấn Thần, chỉ thấy hắn mạnh mẽ quay đầu lại. "Sao vậy?" Hàn Cương đồng thời hỏi. "Tam ca, ngươi đã đến rồi sao?" Vương Tuấn Thần quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Cương thì vừa mừng vừa sợ. Hiện giờ hắn vừa tròn 20 tuổi, mấy năm qua chiến công lớn nhỏ đã khiến hắn và Hàn Cương đều trở thành quan viên có thể tham gia triều hội. Đương nhiên, tuổi của Vương Tuấn Thần trong sổ ghi chép quân tịch lớn hơn tuổi thực tế của hắn nhiều, mà tướng mạo bên ngoài cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Đến tột cùng là làm sao vậy? Hàn Cương lại hỏi một lần nữa. Còn có thể là cái gì? Phía dưới Miêu Đô dám có người giết người liều lĩnh, bắt ngay tại trận. Việc này có gì phải ngạc nhiên chứ? Nổi giận như vậy sao? Hàn Cương sửng sốt một chút, đây căn bản không phải đại sự gì. Chuyện giết người liều lĩnh ở bất kỳ danh tướng thủ hạ nào cơ hồ đều khó có thể tránh khỏi, chỉ cần quy tắc chém đầu ghi công vẫn tồn tại, tư tâm của mọi người sẽ giống như cỏ dại trong đất vĩnh viễn thiêu đốt không sạch sẽ. Chỉ là hắn lại rất nhanh tỉnh ngộ lại, thấp giọng bội hỏi, có phải không có mắt giết nhầm người hay không? Chém một đệ đệ của trưởng lão Thanh Đường bộ, ngay cả một đội hộ vệ cũng giết sạch. Đồ hỗn trướng. Hàn Cương nghe xong tức giận mắng một tiếng. Bộ tộc Phồn ở Di Tây cứ việc giết, bộ tộc Hy Châu giết mấy người có thể coi như uy hiếp, nhưng giết tới trên đầu người mình thì lại xung công lao, bất kỳ một tướng lĩnh nào cũng không cho phép người như vậy. Ba ước nói thế nào? Trước đó từng đoán giận một lần, Cao Phó Tổng quản đồng ý sẽ tìm người ra theo quân pháp, hiện tại điều tra ra là người dưới trướng Miêu Đô Giám. Giọng nói của Vương Tuấn Thần có phần nặng nề, Miêu Thụ Đường Đường là một đô giám, bị Vương Tiểu mang đến đầu cũng không dám ngẩng lên, khiến cho Tuần Kiểm Hy Hà Nam Bộ như hắn có cảm khái thọ chết cáo khóc. Chỉ là lần này bởi vì bị giết không phải người bình thường, mới náo loạn lên, đổi lại là tộc đinh bình thường, nói không chừng ba ước đều cắn răng nhận. Hôm nay ở Hy Châu quân nào không có chuyện như vậy, thật muốn tra ra, phía dưới tiểu đệ nói không chừng cũng có người đã từng làm. Mặc kệ hắn là Thanh Đường Bộ hay là Thanh Diêm Bộ, trái phải đều là người phản, trang phục đều không khác gì nhau. Sau khi chém đầu, không biết thân quyến nhà mình đến phân biệt, ai cũng không biết là bộ nào, sau khi trình lên, ít nhất đều là năm quân lụa. Vương Tuấn Thần lại cười khổ một tiếng, đây cũng là bực bội trong lòng. Hiện tại đại chiến đã mở, du kỵ ra ngoài nhìn thấy một người phiên liên giết, chưa bao giờ hỏi nhiều. Nhưng nếu thật sự muốn phân biệt trước rồi mới động thủ, mất tiên cơ, ngược lại du kỵ của quan quân sẽ bị thua thiệt. Đây đều là tinh nhuệ, sao có thể bỏ được. Hàn Cương nghe xong cũng có chút cau mày, loại chuyện này đích xác là khó giải quyết, là lương nan. Trong sảnh, Vương Thiểu huấn luyện một lúc, có chút thở hổn hển, bưng chén lên uống trà. Hàn Cương nhìn cơ hội này, lập tức đi vào trong sảnh. Ngọc Côn, sao ngươi lại tới đây? Cảnh Tư Lập đâu rồi? Nhìn thấy Hàn Cương, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đều có chút kinh ngạc. Lúc trước nghe nói Cảnh Tư Lập và Hàn Cương đã đến Hy Châu, bọn họ đều cho rằng Hàn Cương hôm nay sẽ ở lại địch đạo thành dàn xếp Tần Phượng Quân, sẽ không vội vàng chạy qua Di Tây. Trụ sở của Tần Phượng Quân đã phân công xong, ăn ngủ cũng an bài thỏa đáng, Cảnh Đô dám chỉ huy nhân mã của hắn dàn xếp xuống, nhất thời không khắc phân thân. Mà hạ quan không có chuyện gì quan trọng, nghe nói phía trước đại thắng, nhìn sắc trời còn sáng, liền vội vàng chạy tới bơi lội. Hàn Cương tiến vào ngắt lời, Vương Thiểu cũng không có tâm tư mắng chửi người nữa, nhìn Miêu Thụ một cái, tuân lệnh, ngươi trở về đem mấy tên liều lĩnh giết người lập công kia đều theo quân pháp xử trí, thủ cấp treo môn 3 ngày. Phong này tuyệt đối không thể giải. Miêu Thụ không người đáp ứng đánh nút lại, lại cúm núm cáo lui ra khỏi cửa. Khi Hà bây giờ còn chưa cai quản, hắn là đô giám đã xem như nhân vật số 3 trong quân. Nhưng xảy ra sai lầm, Vương Thiểu vẫn sẽ không nể mặt hắn. Vương Thiểu lúc này rất bất đắc dĩ, chuyện giết người mạo công có rất nhiều, nhưng một khi gây ra, làm lớn chuyện, chẳng khác nào là cho đám kẻ thù chính trị trong triều một nhược điểm. Những người đó cũng sẽ không bàn chuyện, đẩy rộng là tất nhiên, chiến tích Hy Hà đi ngang qua miệng bọn họ, vậy không biết sẽ bị nói thành cái dạng gì, đánh ít nhiều chiếc khấu. Lấy công lao Vương Thiểu đầu tư tâm huyết ở Hà Hoàng, nếu công lao bị người ta bôi đen, hắn sao có thể nhịn được. Niềm vui sướng khi đoạt được cứ điểm cuối cùng của Chiêm Mộc Trinh ở biển Tây, sau khi gây ra chuyện này liền tan thành mây khói. Hắn thở dài, hỏi Hàn Cương, Ngọc Quân, ngươi luôn có nhiều chủ ý, có thể nghĩ cách giết sạch ngọn gió này hay không? Chuyện giết Lương Mạo Công, Hàn Cương không để trong lòng lắm. Việc này vốn không dễ tra, chỉ cần không giết tới trên người mình, mở một con mắt nhắm một con mắt là được. Dù sao đất Hà Hoàng này, nào có một lương dân. Về phần Thanh Đường Bộ, để bọn họ cẩn thận, nói như vậy, chỉ cần có thể báo lên thân phận kịp thời, hẳn là không có trở ngại. Huống hồ lần này chỉ cần đánh hạ thành Hà Châu, cho dù chém đầu có chút không quan trọng, thiên tử cũng không để ý là được. Theo hắn thấy, Vương Thiểu kỳ thực chính là quá mức cầu toàn trách cứ. Mặt khác, còn có một nguyên nhân là vì vị trí của Vương Thiểu khác với vị trí của mình. Tuy trong lòng Vương Thiểu không cho là đúng nhưng Hàn Cương cũng phải trả lời yêu cầu của Vương Thiểu, có muốn thử xăm chữ không? Trên mặt có nét ký, dù thế nào cũng không khiến người ta liều lĩnh. Hàn Cương xem như đưa ra chủ ý loạn xạ, Cao Tuân Dụ đang nhíu mày muốn nói chuyện, nhưng Vương Thiểu lại giống như bị hắn mở miệng nhắc nhở, vô bàn một cái, chủ ý này không tệ. Sau khi đâm mặt, có thể tính là cung tiễn thủ chính thức của quân thiên. Thêm 3-5 ngàn quân phiên không cần lương bổng, thiên tử cũng sẽ vui vẻ gặp mặt. Thứ diện e là không được. Cao Tuân Dụ vội vàng phản đối, người phàm không có thói quen này, nếu bọn họ cứ đâm chữ lên mặt, nói không chừng sẽ trở nên náo loạn. Vậy thì trói thai, hai sau lưng chắc không sao chứ. Chúng ta cũng chỉ cần lưu lại một dấu hiệu mà thôi. Có thể phòng ngừa bị quan quân ngộ sát, cũng có thể coi như là dấu hiệu cung tiễn thủ của quân phiên. Nhưng chỉ nói phòng ngừa bị giết lấy thủ cấp mạo công, có thể những người phiên này sẽ không quá cam tâm đâm chữ. Vậy thì lấy lợi dụ dỗ, chịu ở sau hai đâm chữ, cho mễ tam đấu, hai khối trả. Một chút chi này vẫn có thể chen ra, hướng triều đỉnh thân lĩnh cũng là không thể không trả. Vạn nhất người phàm bên Mộc Trinh cũng học theo đâm chữ vào lỗ thai, ngày sau sẽ rất phiền toái. Người phàm trần không thông minh như vậy, chúng ta ở đây thanh thế nhỏ một chút, đừng để cho bọn họ biết là được rồi. Hàn Cương tùy tiện đưa ra chủ ý, Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ thảo luận rất nghiêm trang, hơn nữa thoạt nhìn lập tức phải dâng thư lên triều đình, thỉnh cầu thực hiện rồi, thiết lập quân phản cũng đâm chữ, nhất định phải có sự đồng ý của triều đình, cho dù là tướng soái cũng không dám làm nhiều. Chương 251. Vạn chúng tập viễn tự hỏa phần 3. Chương 251. Vạn chúng tập viễn tự hỏa phần 7. Chuyện giết người mạo nhận công lao nói một chút cũng thôi đi, dù sao không phải chính đề hôm nay. Hàn Cương tới địch đạo thành, an bài Tần Phượng quân xong, không nghỉ ngơi một lát đã tới Khang Nhạc trại, cũng không phải tới thảo luận vấn đề làm sao ngăn chặn giết người tốt để bức công. Kinh lược, đại quân tự mình vượt qua nước cạn, đến tột cùng mang theo thức ăn mấy ngày. Hàn Cương hỏi Vương Thiểu, tiếp tế quân lương mới là mấu chốt có thể làm cho hắn không ngại vất vả như thế. Từ sau khi vượt qua nước tắc, quân Tống liên tục khắc chế hai tòa trại bảo, một hơi lao ra 60 dặm. Cái này không khác gì mạo hiểm lúc trước trùng ngạc từ Tuy Đức thành xuất phát, tấn công Lang Ngột thành. Tuy tuyến tiếp viện trước mắt nhìn như ổn định, nhưng một khi Mộc Trinh phản công lại, an toàn của con đường lương thực này có thể sẽ là vấn đề lớn không chỉ đơn giản là đau đầu như vậy. Cửu Thiên, lời Vương Thiểu nói chứng minh dưới sự chỉ huy của hắn, tình huống thực tế không hề lệch khỏi kế hoạch đã bàn bạc với Hàn Cương trước đó. Nhưng Hàn Cương lại bắt đầu nghi hoặc, vậy sao sau khi hạ quan đến địch đạo, Vương Đô chi lược ngươi thúc giục phải vận lương thực nhanh lên một chút? Đúng là có bảo địch đạo vận lương tới. Trong kế hoạch không phải là lấy Khang Nhạc trại làm trạm binh sao? Cao Tuân Dụ khẽ nhíu mày, chỉ không biết hoạn quan của Vương Trung Chính nghe được như thế nào, sẽ ngạc nhiên. Vương Trung Chính bởi vì lần trước ở Hy Châu, được phân công ở Vị Nguyên, nhận không ít ban thưởng, thậm chí còn được thêm một chức hàm mang theo ngự khí giới với Cao Tuân Dụ. Chức hàm này tương đương với chức hàm của Thiên tử Túc vệ, vốn là đại biểu cho ân sủng của thiên tử, nhưng đồng thời được thụ cùng một hoạn quan, khiến cho Cao Tuân Dụ ở trong bóng tối đối với Vương Trung Chính không có nửa câu lời tốt. Tuy Vương Trung Chính không có tài năng gì trong việc binh sự, nhưng ít nhất hắn vẫn ở lại Hy Hà giữ bổn phận, tốt hơn nhiều so với những giám quân trong lịch sử. Hàn Cương cảm thấy Cao Tuân Dụ nói hơi quá, nhưng lần này hắn nghe Vương Trung Chính nói, liền vội vàng chạy tới đích xác có chút oan uổng. Tự rêu cười cười, nói, khi xuyên bảo cùng Khang Nhạc trại đều phải đổi thành binh trạm, nhưng binh lực trước mắt không biết có đủ hay không. Từ binh lực của Vương Thiểu hiện tại mà nói, nếu như đem hai tòa trại bảo vừa mới đoạt được đều đổi thành binh trạm, có thể cũng không đủ để lưu lại đủ quân lực phân phái. Ít nhất trước khi quân Nguyên Kỳ tới, chỉ dựa vào lực lượng của Tần Phượng quân và Hy Hà quân cũng không đủ. Lần này Hy Hà xuất binh tổng cộng 7 ngàn, nhóm đầu tiên của Tần Phượng là vài người, kế tiếp còn có 4 ngàn, muốn cùng 1 vạn nhân mã của Phù Nguyên tới đây. Tổng cộng 3 vạn quân thế, muốn ở trong lúc đánh hạ Hà Châu, ngăn cản được Triều Hoa Ma đến từ Lan Châu thậm chí Đảng Hạm Nhân, hơn nữa giữ vững binh trạm trên các con đường, vẫn là rất căng thẳng. So với mấy tháng trước tấn công Hy Châu, lộ trình lên Hà Châu xa 200-300 dặm, phải bù đắp một đoạn lỗ hổng này, nhân lực, vật lực tiêu hao cũng không phải là số lượng nhỏ. Phàm bộ vùng biển Tây này mấy tháng trước đã bị Mộc Trinh và chúng ta thanh lý một lượt, không còn thừa bao nhiêu, có thể bất thả quân phòng thủ, không cần sợ có người ở giữa cấp đường. Nhưng Khang Nhạc chạy đến Đương Xuyên Bảo hướng Khang Nạp Bảo, hai đoạn đường này, thủ quân cùng dân phu đều không thể thiếu. Vương Tuấn Thần chẳng biết lúc nào tiến đến, hắn cũng coi như là có uy tín danh dự, quyền lên tiếng ở trên nghị sự chỉ thấp hơn Miêu Thụ một chút. Chỉ nghe hắn chen lời nói, đoạn đường này mà tướng đã nghe người trở về nói, xe ngựa khẳng định không lên được, chỉ có thể sử dụng xe cút kít, hơn nữa là hai người một đẩy một kéo mới có thể, bằng không chính là xúc vật. Hàn Cương nói, vẫn theo kế hoạch đã định, trước tiên xuống Kha Nặc Bảo, quay đầu đi từ trong hạc gốc. Kha Nặc Bảo và Hương Tử Thành kỳ thật đều ở bên cạnh nhánh sông của Phù Thủy. Phù Thủy là từ nam hướng bắc hội tụ vào Hoàng Hà, nếu như từ địch đạo bơi về phía dưới nước 50 dặm, chính là chạy qua Kha Nặc Bảo, nhánh sông của Hương Tử Thành hội tụ vào chỗ Phù Thủy. Lại từ chỗ giao hội ngược về hướng tây, rất nhanh có thể đến Kha Nặc Bảo. Nhưng dù là Vương Thiều hay Hàn Cương cũng không lựa chọn đi theo con đường này. Giống như năm ngoái khi bọn họ tấn công Hy Châu, không lựa chọn đường nam của núi Mạc Bang, Trúc Nhu Lĩnh, mà đi theo đường bắc Điểu Thử Sơn là tình huống tương tự. Từ bản đồ hoặc xa bàn mà xem, nếu bỏ qua Hà đạo, trên đường không tránh khỏi hỗn loạn khúc chiết, chỉ lấy phương hướng chủ tuyến. Hà Cốc đạo cùng Sơn đạo quan quân trước mắt phải khống chế, liền mơ hồ hợp thành một hình tam giác thẳng eo. Hà Cốc đạo bởi vì là chủ lưu của nước thì chuyển hướng chi lưu, liền hình thành hai cái eo hình tam giác, mà Sơn đạo thì là bên dưới chót. Khởi nguyên và mục đích giống nhau, hành trình lại kém gấp đôi. Con đường tung lũng bằng phẳng mà dài dằng dặc, là con đường vận chuyển nhanh và tiện lợi nhất trong thời kỳ hòa bình, nhưng trong thời chiến, nguy cơ từ phía bất cứ lúc nào cũng có thể bị quân địch mai phục hai bên tung lũng cắt đứt. Trái lại, con đường đi càng ngắn, địa thế càng hiểm yếu, mới càng thêm một thỏa, cần phải khống chế con đường chiến lược trong tay trước. Cho nên muốn thuận lợi dùng xe ngựa vận chuyển lương thảo, vẫn là đợi đánh hạ Kha Nạp Bảo, lại quay đầu đả thông tung lũng sông cũng không muộn. Vậy rốt cuộc là ai tấn công Kha Nạp Bảo? Vương Thiếu hỏi, nhìn Hàn Cương. Vương Tuấn Thần lưỡng ngực, hắn chạy tới không phải là vì việc này. Nhưng Cao Tuân Dụ cũng không để ý tới hắn, Triệu Long mang theo là tuyển phòng, Khang Nhạc Trại, làm Xuyên Bảo đều là bọn họ đánh hạ. Chỉ là trước mắt liên tiếp hạ hai thành, đã mất đi nhuệ khí. Hắn quay lại nói với Hàn Cương, Ngọc Côn ngươi đã chiêu mộ một đội tướng tá Quảng Duệ quân đúng không? Bọn họ bây giờ có phải là ở địch đạo thành hay không? Chẳng lẽ đã thương lượng xong rồi sao? Hàn Cương có chút nghi ngờ. Hạ quan dẫn theo bên người là cung tiễn thủ Lương Binh mà thôi. Ngọc Côn. Vương Thiệu nâng mắt, ánh mắt nặng nề, đường tiếp, có thể dùng thì dùng nhiều hơn. Quả nhiên. Hàn Cương biết, Vương Thiệu, Cao Tuân Dụ, thậm chí Chư Công triều đình đều muốn tận lực tiêu hao thủ lĩnh đám phản tặc bọn họ sớm một chút, chết trăm lần, tất cả mọi người không cần lo lắng chuyện của bọn họ nữa. Nhưng Hàn Cương và Lưu Nguyên lui tới nhiều lắm, hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Hàn cố ý giả vờ như không biết tâm tư của Vương Tiểu và Cao Tuân Dụ, khẽ cười nói, nhưng bọn họ lập được công lao quá nhiều, khao thưởng sẽ phiền toái. Triều đình sẽ không keo kiệt một chút ruộng đất và ngân lụa. Cao Tuân Dụ cũng nhìn Hàn Cương thật sâu một cái, Ngọc Côn ngươi có thể yên tâm. Biểu hiện của đám Lưu Nguyên ở Vị Nguyên đã áp đảo mỗi một chỉ huy trong quân Hy Hà. Nhưng hào quang càng tỏa sáng bốn phía, Tống Đình đối với đám phản tướng bọn họ lại càng cố kỵ sâu hơn. Có thể phản một lần, là có thể phản lần thứ hai, sĩ tốt phía dưới có lẽ là có đủ loại nguyên nhân bất đắc dĩ, nhưng tướng tá phía trên thì không tìm được bao nhiêu cớ. Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đều không hy vọng có người cho rằng bọn họ quá coi trọng đám phản tướng này, chuyện này liên quan đến tiền đồ của bọn họ. Hàn Cương thầm than trong lòng, xem ra rất khó chính diện bảo vệ bọn Lưu Nguyên. Đối với Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ không vui, hắn không giải thích nhiều, vội vàng giải thích mình không có ý coi chừng đám phản tướng này, ngược lại là nhắm bảo. Ngọc Côn ngươi trở về thông báo Lưu Nguyên, bảo hắn đến chỗ ta. Vương Thiệu tự cảm thấy khẩu khí trước đó cứng rắn một chút, dịu đi nói chuyện, muốn lấy nhanh đánh nhanh, trước mắt dừng bước không được. Sau khi đánh hạ Kha Nạp Bảo, sẽ có thời gian nghỉ ngơi và chỉnh đốn toàn quân, sau đó ở môn hộ Hương Tử Thành Hà Châu quyết chiến với Mộc Trinh. Tin tưởng Mộc Trinh không dám đem Hương Tử Thành đều nhường cho quan quân. Khi Hàn Cương tìm tới, Lưu Nguyên và một đám tướng tá Quảng Duệ ngày xưa đang yên lặng ăn cơm trong doanh trại, không người nào dám quấy rầy bọn họ. Sau khi hạ trại, nhất định phải thượng mệnh, giữa các doanh không được đi lại. Nếu không chính là một trận quân côn, thậm chí chính là làm theo quân pháp. Nhưng các vệ binh tuần tra trong doanh địa, khi đi qua nơi này của bọn họ, đều nhịn không được tò mò nhìn hai mắt. Lưu Nguyên và 250 người vẫn ngồi rất an ổn. Ăn ngon ngủ ngon, ai sẽ quan tâm người bên ngoài nhìn mình thế nào? Trước khi Hàn Cương đi vào, đã từng phân phó thân binh phía dưới tìm doanh trại nghỉ ngơi cho bọn họ, mà mệnh lệnh của hắn được hoàn thành 200%. Thân binh dưới tay Hàn Cương có đồn đãi nói bọn họ đều tinh thông thuật cấp cứu. Đám người Lưu Nguyên thực tế nhìn thấy vị này, mặc dù không có cơ hội thể hiện y thuật của hắn, nhưng hắn không chỉ giúp định ra trụ sở tối nay, còn thuận tiện cho người chuẩn bị bữa tối, thậm chí còn chuẩn bị hai vò rượu. Thủ đoạn làm việc này cũng coi như xuất sắc. Lưu Nguyên nghĩ, Hàn Cương nghi nổi danh là người chỉ mới trị sự lâu, đích thật là đã học được mấy phần đồ ăn tối nay có rượu có thịt, hơn nữa lúc trước từ Lũng Tây chạy tới địch đạo thành, trong mấy binh trạng, đồ ăn nóng cũng không thiếu thức ăn mặn. Không chỉ là tướng tá Quảng Duệ bọn họ, mà cả Tần Phượng quân 1 vạn nhân mã, hơn 2000 dân phu, gần 3000 dân phu, bọn họ ở mấy chỗ binh trạm nghỉ ngơi, đều là ăn thức ăn nóng kèm theo đồ ăn mặn. Chuyện này nói ra thì rất đơn giản, hơn nữa rượu một miếng thịt cũng chỉ có một miếng. Nhưng Lưu Nguyên dù sao cũng tổng quân đã lâu, biết lần bố trí này khó khăn đến mức nào. Có thể khiến cho hơn vạn người đều ăn được cơm nóng thịt, phải chuẩn bị bao nhiêu củi, bao nhiêu súc vật, đều là con số kinh người. Nhưng dưới sự an bài trước đó của Hàn Cương, lại hoàn thành một cách hoàn hảo, cái dự tiên này kỳ thực khó có được nhất. Một đường đi tới, Lưu Nguyên đi theo bên cạnh Hàn Cương, căn bản là không nhìn thấy hắn phí sức đi an bài chỗ ở cho đại quân, tất cả mọi chuyện không mang theo phân phó, đều có người phía dưới hoàn thành. Nghe nói Hàn Cương viết một bộ quy định có liên quan đến trạm binh lính, giống như trong truyền thuyết bảo hắn một lần hành động phải làm cho viện điều dưỡng, chuyện gì chỉ cần xử lý theo chương là được, chỉ là Lưu Nguyên vô duyên nhìn thấy. Nhìn thấy Hàn Cương đi tới, mọi người đồng loạt đứng lên, cho dù không chú ý tới cũng bị người bên cạnh nhắc nhở hoặc trực tiếp kéo lên. Cho dù lúc ăn cơm tay không tấc sắt, thân không chủ giới, nhưng hơn 200 người đứng chung một chỗ, chính là một cỗ khí thế thiên quân vạn mã lâm trận. Khiến Hàn Cương không khỏi thầm than, quả nhiên là một đám hổ lang hùng dũng, chỉ là bởi vì chuyện mà quận mình lại, cũng khó trách Vương Tiểu, Cao Tuân Dụ kiêng kỵ như vậy. Hàn Cương ra hiệu cho bọn họ tiếp tục ăn cơm, sau đó đi đến bên cạnh Lưu Nguyên, dường như bình thản nói với hắn và phó thủ của hắn một câu, "Vương Kinh Lực điểm tên các ngươi." Lưu Nguyên trả lời đơn giản trực tiếp, chính là một câu hỏi ngược lại, "Là đi nơi nào?" Khiến là bảo. Chương 252. Vạn chúng tập viễn như hỏa phần. Chương 252. Vạn chúng tập viễn như hỏa phần. 8. Tên như sao băng, dây như sét đánh, một điểm hàn quang xẹt qua trong gió, Hồ Thiên Lý hài lòng nhận lấy một tiếng thét dài trước khi tắt thở. "Hồ tứ, bắn tốt lắm." Những đồng đội đang chiến đấu hăng hái phía sau, đã có vài tiếng trầm trồ khen ngợi. Cung cứng lực đạo vượt qua 2 thạch, bình thường có thể cách 40 bước, bắn kẻ địch ngã ngựa. Mà Hồ Thiên Lý đứng trên tường của doanh trại, mũi tên sắc bén bắn ra gần trong gang tấc, đóng đinh từng binh sĩ thổ phiên trên mặt đất. Mặt Hồ Thiên Lý căng thẳng, mồ hôi trên trán chảy như mặt trời chiếu rọi, bình thường vui cười tựa như áo đông mùa đông, được cất vào tủ. Từng mũi tên dài bay qua bên cạnh, mũi nào cũng có thể khiến hắn chỉ mặc bị giáp bị thương nặng. Nhưng Hồ Thiên Lý vẫn không tránh không né dương cung cài tên, hai tay ổn định thu một binh sĩ phiên binh khác vào mũi tên. Mục tiêu nhắm vào rõ ràng là dũng sĩ cực xuất sắc trong người thổ phiên, mang theo binh sĩ thổ phiên trong trại, cùng tướng tá Quảng Duệ vượt qua tường trại, xông về phía cửa trại chém giết ở một chỗ. 7-8 tướng tá Quảng Duệ lập địch nhân chống đỡ gấp ba, tuy rằng không thấy hạ phòng, nhưng đã bị vây quanh khó có thể di động. Hai cánh tay Hồ Thiên Lý rót lực đạo vào trong trường cung, một hồi tiếng liễu dịu vang lên, dây cung kéo căng bị kéo căng ra. Trong hỗn chiến bên dưới, dũng sĩ thổ phiên dẫn đội dùng tấm biển mây ngạnh kháng một roi sắt, vung mạnh trường đao lên. Lập tức tiếng kim loại va chạm vang lên, quân tống trước mặt y bị đánh lui mấy bước, vòng phòng ngự do mấy người tống tụ thành trong lúc lùi lại này xuất hiện một sơ hở. Y thì đang định tiến lên, đột nhiên trong lòng căng thẳng, khiến y mạnh mẽ ngẩng đầu lên đối diện với mục tiêu, tay phải của Hồ Thiên Lý đang cầm trường tiễn lập tức buông lỏng. Tiếng dây cung rung động chưa ngừng, trường tiễn rời cung đã tiến vào trong cổ họng của tên dũng sĩ thổ phiên kia. Một mũi tên trúng, Hồ Thiên Lý thả lỏng. Huynh đệ bị vây khốn phía dưới bị chiến quả của mũi tên này làm cho phân chấn, vung đao thương, thoáng cái đã đánh tan vây khốn. Hồ Thiên Lý an tâm cười cười, nhưng phía sau hắn chuyển đến không phải là tiếng ủng hộ, mà là một tiếng kêu gấp, "Hồ tứ, cẩn thận." Mắt vội ngước lên, hai gã binh sĩ không biết từ lúc nào đã nhanh chóng vọt tới bên cạnh hắn. Hồ Thiên Lý vội vàng kéo cung cài tên, nhưng chẳng biết từ lúc nào lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, ngón tay trượt một cái, không thể kéo lên dây cung. Nguy rồi. Trong lòng Hồ Thiên Lý kêu lên một tiếng không tốt, hai nụ cười dữ tợn đã tràn ngập tầm mắt hắn. Ký ức quá khứ như đèn kéo quân hiện lên trước mắt, đầu quân đội Quảng Minh quá khứ, phảng phất nghe được tiếng xiềng xích câu chết người. Trước khi chết, tinh thần hắn đã thả lỏng, cuộc đời mấy chục năm trong quân, khi 3000 huynh đệ cùng nhau giơ cờ phản bội tuyên cáo kết thúc, hiện tại lại lần nữa lên chiến trường, chết trong binh qua, cũng không hưởng công chinh chiến cả đời này. Sớm nên chết rồi. Một đạo ánh sáng như tuyết, như điện quang đột nhiên bay lên, giống như phủ quang lực ảnh, từ bên hông hai gã phiên binh sẽ qua. Vang một tiếng, vọt tới trước mắt Hồ Thiên Lý hai gã phiên binh bị bổ ra thật xa. Mà Lưu Nguyên, tay cầm trọng phủ, một cước giẫm ở trong vũng máu, xuất hiện ở vị trí ban đầu của bọn họ. Cẩn thận một chút. Trên mặt Lưu Nguyên mang theo từng vết máu bắn tung tóe, dưới xương sườn còn cắm một nửa mũi tên dài. Hồ Thiên Lý mở trừng hai mắt, một lần nữa đứng thẳng người, nói, "Cảm ơn." Cuộc đối thoại ngắn gọn, trong tiếng la giết thoáng qua, nhưng tình nghĩa anh em đồng chí mấy chục năm càng thêm lắng đọng xuống. Một đũa xuống, hai người bị chia làm bốn đoạn, kéo thân thể chỉ còn một nửa, khóc hô nhảy xuống đầu tường. Ruột màu tím kéo dài giữa không trung, vết đứt lại ở dưới chân Lưu Nguyên. Từ khi bắt đầu động thủ, mùi máu tươi tràn ngập trong mũi, che giấu những mùi khác. Lúc đầu, người được mùi máu liền muốn nôn mửa, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy chất lỏng màu đỏ như máu, Lưu Nguyên giống như trâu được bị kích thích, thương phấn khó có thể kiềm chế. Lưu Nguyên giơ chân lên, ruột cứng như dây thường rơi xuống đất, mà trước đó một lát, người phàn ngay từ đầu còn chu lên chói tai đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Quay đầu lại nói với Hồ Thiên Lý một tiếng cẩn thận, bên trong cũng có tường trại cao gần một trượng, Lưu Nguyên không thèm để ý chút nào liền nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Vừa mới đứng vững, quân phòng thủ thổ phiên chung quanh liền lập tức xông tới. Lưu Nguyên hét to một tiếng, trọng phủ mang theo tiếng gió vung mạnh một cái, binh sĩ thổ phiên vừa mới vây lên liền bay ngược ra ngoài. Ở bên cạnh dọn ra một mảnh đất trống, ánh mắt theo đó đảo qua, xoay chuyển phương hướng, cầm trọng phủ liền hướng cửa doanh giết tới đạp lên huyết nục, từng bước một đi tới. Một đũa chém đứt quân địch xông lên, không có gì có thể ngăn cản Lưu Nguyên mở to một đôi mắt huyết sắc. Lưu Phong Tử. Trên đầu tường, Hồ Thiên Lý không biết là mắng hay là khen ngợi, giơ tay bắn một mũi tên, đóng đinh tên phiên tặc đang định đuổi theo Lưu Nguyên, chuẩn bị đánh lén xuống đất. Dùng thang đơn sơ, tướng tá Quảng Duệ tấn công thành trại lần lượt trèo lên tường trại. Càng ngày càng nhiều tướng sĩ vượt tường đi vào, phản kích của doanh trại tiêu tán như mây khói. Cung tên của người thổ phiên vẫn chưa ngừng lại, nhưng võ nghệ của quân địch xông lên mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, mũi tên bắn vào chỗ yếu hại dùng binh khí đẩy ra, mà vị trí không quan trọng dứt khoát dùng giáp da cứng rắn đỡ lại. Hồ Thiên Lý liên tục dương cung trên đầu thành, trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu có thần tí cung thì quá tiện. Nhưng với thân phận hương binh hiện giờ của bọn họ, không được phân phối trọng nọ quân dụng, nhất là thần tí cung, càng không thể nào phát đến tay binh lính bên ngoài cấm quân, chỉ có thể dựa vào cung cứng trên tay. Lưu Nguyên rốt cuộc khống chế được cửa trại, trong tiếng kéo kẹt, cửa lớn mở ra. Toàn bộ quân tống bị chặn ở ngoài doanh trại vọt vào trong. Người thổ phiên ngoan cố chống cự cuối cùng trong nháy mắt bị tan rã. Sau một lát, cờ lớn của người Tống đã tung bay trên đầu thành. Đây là tòa thứ ba rồi. Phía dưới còn có 5 tòa, người thổ phiên ở chỗ này bố trí bảo tử thật đúng là con mẹ nó nhiều. Một gã huynh đệ quen biết giang tay giang chân nằm ở bên cạnh Hồ Thiên Lý, thở dốc thẳng tắp, hồi lâu cũng không chịu đứng dậy. Hồ Thiên Lý cũng ngồi xuống trên tường nữ, ai bảo Kha Nặc Bảo có vị trí tốt. Kha Nặc Bảo địa chặn hai đường, bất luận là Hà Cốc Đạo hay là Sơn Đạo, muốn từ Hy Châu địch đạo thành đi Hà Châu, đều phải đi qua Kha Nặc Bảo. So với Khang Nhạc Trại cùng Đương Xuyên Bảo ở Lật Tây, từ thành phòng hay là Chu Quân, đều mạnh hơn gấp 10 lần. Bọn Lưu Nguyên tấn công chính là một cứ điểm bên ngoài Kha Nặc Bảo, chiếm cứ địa lợi của thế núi, hơn 200 quân coi giữ áp chế quân Tống chuẩn bị rời núi, tiến vào lòng chảo sông. Kha Nặc Bảo gần ngay trước mắt, nhưng nếu không thể đánh hạ 7-8 cứ điểm xung quanh Kha Nặc Bảo, cách mục tiêu 2 dặm cuối cùng, giống như đi trên tuyến tử vong. Sắp trời dần dần tối sầm lại, huynh đệ bên cạnh chẳng biết lúc nào đã ngủ, Hồ Thiên Lý thì còn đang ở trên đầu thành, túi đầu bảo dưỡng ai cung quen dùng của hắn. Bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Lưu Nguyên. Lưu Nguyên ngồi xuống bên cạnh Hồ Thiên Lý, đại phủ trên tay không biết đã đặt ở đâu. Hắn nhìn cây cung cứng trên tay Hồ Thiên Lý, cười nói, nghe nói tiểu tử Vương Tuấn Thần kia, truyền thuyết thuật bắn tên Liên Châu của hắn có thể đè ép một bức tường tạc nhân. Tên tuổi cũng sắp lấn át thần tiễn của Lưu Xương Tổ rồi. Khi nào so sánh với hắn? Coi như là vậy đi. Hồ Thiên Lý lắc đầu, nắm chặt dây cung, cho dù tiễn thuật thắng thì sao chứ, quan vận của người ta không thể so sánh được. Nói là mao đầu tiểu tử, nhưng cũng là một đường đều tuần kiểm rồi. Năm đó quan vận của Lưu Chỉ Huy ngươi cũng không sánh nổi hắn. Quan vận của ai có thể so sánh được, mới hơn 20 đi. Ra ra ở cái tuổi này, ngay cả tiền mua mì ăn mày cũng không có. Lưu Nguyên mắng một tiếng, hướng phía ngoài doanh dùng sức gắt một cái, đi theo người tốt rồi. Đó là ánh sáng dính đường sung mở. Hàng Cơ Nghi không phải cũng mới 20, liền thành quan triều sao? Không có quân công, chịu đựng cả đời, có thể chịu đựng một tuần kiểm cũng là tổ tông dâng cao hương thơm rồi. Hồ Thiên Lý thở dài, thu hồi cung. Nhìn sắc mặt Lưu Nguyên, cảm thấy có chút không đúng. Ngẫm lại, hỏi, đã đi mấy huynh đệ? 17 người, còn 2 người nữa e là không đợi được đến lúc về địch đạo. Nhắc đến thương vong của huynh đệ nhà mình, sắc mặt Lưu Nguyên buồn bực, 24 người kia đã băng bó vết thương, đợi đến khi địch đạo cơ bản có thể cứu về. Công thành mặt trại, tổn thương là không thể tránh được. Hồ Thiên Lý đã sớm nhìn ra, không chết là chuyện tốt, chết thì cũng thôi đi, dù sao họ mệnh đều là nhặt về vô ích, cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Nghỉ ngơi đi. Nghỉ cái gì? Muốn chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm a? Còn phải đánh. Hồ Thiên Lý bình bình đạm đạm không duy trì được khẩu khí, trời sắp tối rồi. Đánh đêm. Lưu Nguyên thở dài, Hàn Cơ Nghi tranh luận cho chúng ta 2 câu, liền bị đuổi về địch đạo. Vương Kinh Lược, cao tổng quản đang mong chúng ta cùng người thổ phiên lưỡng bại câu vắng a. Hồ Thiên Lý ha ha cười lạnh, vậy chúng ta cũng đánh hạ được Kha Nặc Bảo, cũng không thể để cho bọn họ được như ý nguyện. Kha Nặc Bảo chúng ta không có phần, đó là quan quân. Chỉ cần một ngọn núi cuối cùng doanh trại đánh hạ, sẽ không có chuyện của chúng ta. Còn có 5 tòa, chỉ còn 1 tòa. Thương Tử Thành là cửa thành của Hà Châu thành, mà Kha Nặc Bảo là cửa thành Hà Châu. Liên tục vứt bỏ 3 doanh trại cao điểm đóng quân, người thổ phiên lập tức từ bỏ 4 tòa thành trại kế tiếp, đem binh lực bên trong đều tập trung đến trong một doanh trại thủ chặt cửa núi. Chỉ cần đi qua doanh núi này, cũng chỉ còn 1 tòa Kha Nặc Bảo lẻ loi trơ trọi trong hạc gốc. Viện quân làm sao bây giờ? Hồ Thiên Lý hỏi, người thổ phồn sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta tiến đánh doanh trại. Vương Tuấn Thần sẽ dẫn người chặn viện quân của Kha Nặc Bảo tới, doanh trại ở sơn khẩu do chúng ta quản. Hồ Thiên Lý đang định nói, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, liếc mắt liền nhìn thấy trong tay Lưu Nguyên cầm một cái hồ lô nhỏ da vàng, là rượu. Hắn ngạc nhiên hỏi, Thiêu Đao Tử? Lần trước Hàn Cơ thích hợp thưởng thức rượu thuốc trong viện điều dưỡng, bên ngoài căn bản không lấy được. Lưu Nguyên lắc lắc hồ lô, mùi rượu bốn phía, trong nháy mắt đã dẫn tới một đám tiểu đồ thèm chảy nước miếng. Lấy chén tới. Lưu Nguyên vỗ hồ lô, uống đi. Đem một hồ lô liệt tiểu chia cho đông đảo huynh đệ. Mệnh lệnh xuất động cũng đã đến. Chỉ còn 200 tướng lĩnh quảng vệ tụ ở trên sơn đạo, nhìn sơn khẩu xa xa. Hồ tứ. Hồ Thiên Lý nghe tiếng quay đầu lại, Lưu Nguyên chỉ cánh tay trái của mình, phía trên cột một vòng vải màu trắng, dưới ánh trăng rất bắt mắt. Hồ Thiên Lý nghiêng đầu nhìn cánh tay trái của mình, bật cười, a, quên rồi. Móc ra mảnh vải trắng phát xuống, cuốn chặt vài vòng ở chỗ cánh tay. Hắn nhấc trường cung, nói với Lưu Nguyên, đợi lâu rồi. Lưu Nguyên dương mắt nhìn ra sơn khẩu dưới ánh trăng, tòa pháo đài chỉ có 100 bước kia phản xạ ánh trăng, hắn cười lạnh, đúng, đừng để chủ nhân đợi lâu. Chương 253. Vạn chúng tập kích xa tựa hỏa thiêu. Chương 253. Vạn chúng tập kích xa tựa hỏa thiêu. 9. Hàng Cương ngày trước truyền đạt mệnh lệnh của Vương Thiểu cho Lưu Nguyên, liền trở lại trung tâm Hy Hà địch đạo. Trong địch đạo thành, chú đóng 1 vạn tần phượng quân. Vương Thiểu dự tính trước nửa tháng, quân đội dự định có một nửa còn chưa tới. Nhưng chờ sau khi đánh hạ Kha Nặc Bảo, thoáng tu chỉnh 2 ngày, tất cả quân đội có thể tới nơi. Nhưng Hàn Cương cũng không biết, khi nào hắn đảm nhiệm đồng liêu cùng một chức vụ mới có thể đến. Cùng quản chuyện chuyển vận trong câu quân, thần quát hắn chọn người này thật ra là đến muộn. Theo lý thuyết, chuyển vận sứ theo quân vào cuối tháng riêng, đầu tháng 2 nên đến Hy Hà, như vậy có thể có hơn 1 tháng thời gian để làm quen với công việc. Xem ra trên triều đình vì tranh đoạt vị trí này, đã lãng phí không ít thời gian. Thần quát có thể trổ hết tài năng, một là bản thân hắn có năng lực, mặt khác chính là hắn cũng có chút địa vị trong đảng mới. Kỳ thực chọn người thích hợp hơn là ở Thiểm Tây Lộ, nhưng tranh đoạt quân công kịch liệt là ở trên triều đình. Tân Phượng chuyển vận tư hay là chuyển vận tư của Vĩnh Hưng quân, quan viên trong hai đại Tào Ti đều không thể chiếm được tiện nghi gì trong trận chiến tranh đoạt này. Chuyện của Thẩm Quát tạm thời ném sang một bên, Hàn Cương đoán chừng hắn ít nhất còn có nửa tháng nữa mới có thể đến báo cáo. Vương Hậu Nhân ở Lũng Tây, để hắn ra mặt tiếp đãi cũng không phải là không thể. Hơn nữa Thái Diên Khánh tất nhiên sẽ cùng đến, không cần phải lo lắng quá nhiều. Hiện tại Hàn Cương phải chú ý tình huống trong thành trước mắt đang nghĩ ngợi, ngoài cửa thân binh thông báo, cảnh tư lập cảnh đô giám đã tới. Cảnh đô giám? Hàn Cương đứng dậy đón chào. Không cần phải đa lễ như vậy. Cảnh Tư Lập khoát tay áo, vẻ mặt nôn nóng ngưng ở giữa hai đầu lông mày, tại hạ đã nghỉ ngơi ba ngày, không biết khi nào Vương Kinh Lược mới có thể chuyển về tin tức, để cho quân ta xuất động. Phải đợi tin tức của Kha Nặc Bảo truyền về. Hàn Cương không vội vàng, liên tục mời Cảnh Tư Lập ngồi xuống, nếu Kha Nặc Bảo đánh hạ được, vậy có thể di sư về hướng bắc. Thanh lý Hà Cốc đạo, cũng phòng bị Lư gia tập kích. Hắn vừa nói vừa phỏng đoán ý tưởng của Cảnh Tư Lập, vị Tân Phượng Đô giám này đại khái là không muốn chờ cơm thừa canh cặn ở phía sau, binh tướng phía dưới hắn khẳng định cũng đang thúc giục hắn. Trận chiến Lâm Chi nửa năm trước, Diêu Hồng dẫn quân đến viện trợ, nhưng một chút lợi ích cũng không dính vào. Nhưng Hàn Cương nhất định phải để cho hắn chấp hành kế hoạch Hy Châu Kinh Lược Ti chế định, nếu như không có công phá Kha Nặc Bảo, hành tung sở bộ đô giám phải xem tình huống mà định. Tình huống kém cỏi nhất chính là Kha Nặc Bảo thủy chung chưa khắc, mà Hy Hoa Ma mang theo đảng hạng Thiết Diêu Tử đến tấn công Hy Châu, khi đó phải dựa vào đô giám ngươi tới trợ thủ Bắc Quan Bảo cùng địch đạo thành. Thấy Cảnh Tư Lập môi khẽ động, Hàn Cương lại dành trước một bước nói chuyện, nhưng đô giám không cần lo lắng, lâu đài chính của Kha Nặc Bảo ở trong lòng trảo, địa thế long xuống, chỉ cần chiếm cứ mấy chỗ doanh lũy trên đỉnh núi cao, vị trí bất lợi của Kha Nặc Bảo đảo mắt là có thể phá được. Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ kéo tướng tá Quảng Duệ ra ngoài không phải là không có nguyên nhân, đơn thuần muốn tiêu hao mạng người cũng sẽ không đặt ở trên trận chiến mấu chốt này. Hàn Cương trước đó cũng nghe các du kỵ trở về nói, mấy chỗ trại địch ở trên đỉnh núi Hộ Dực Kha Nặc Bảo khó có thể triển khai đại quân, phái tiểu đội tinh nhuệ mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất đánh hạ những trại này. Chỉ cần có thể đánh hạ cứ điểm bên ngoài Kha Nặc Bảo, Cảnh Tư Lập có thể dẫn quân bắc thượng, đi qua Hương Tử Thành, đến nơi nhánh sông của Kha Nặc Bảo hội tụ vào nước Tứ Thủy. Hàn Cương đang trấn an Cảnh Tư Lập, một gã vội vàng đi vào. Hàn Cương mở ra viên sáp, mở rộng hai tấc, tờ giấy dài nửa thước ra xem, ý cười liền hiện lên trên khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào tầm mắt của Cảnh Tư Lập, đây là tin tức Vương Kinh Lược truyền về, hôm nay quan quân đã đánh hạ Kha Nặc Bảo. Đưa tờ giấy cho Cảnh Tư Lập, Cảnh đô giám, bây giờ ngươi có thể lên phía bắc. Hoàng hôn dần dần sâu, sắp đến lúc thu hoạch đèn trên chợ. Gió xuân bị ánh mặt trời hun một ngày còn mang theo ấm áp, nối liền với Liêu Nhứ, cùng nhau thổi vào trong nha môn Tần Châu chuyển vận thi. Chuyển vận sứ Thái Diên Khánh đang chủ trì một bữa tiệc đón gió. Từng ngọn nến lớn chiếu vào trong sảnh như viết trắng, danh ký mời từ trong giáo phường ti ngồi ở một góc gảy nhẹ dây đàn. Mùi rượu, mùi đồ ăn, theo tiếng đàn nhạc khúc lưu động. Chiến tranh đang tiến hành, Thái Diên Khánh không muốn tiệc rượu quá mức xa xỉ, cũng không có tiệc rượu thế gian mới, nghỉ thế, lại chia ra. Trái cây khô tùy tiện lên tắm âm, làm bữa ăn chính một chén rượu hai món ăn, cũng không làm ra 16 tuần, 20 tuần, chỉ là 12 món ăn rất đơn giản, tính rượu vài lần, cũng coi như một bữa tiệc. Thái Diên Khánh giơ chén rượu, ấy nấy nói với quan viên trung niên bên cạnh, "Tiết Trung, tối nay một bữa xem như đơn giản chậm, mà sáng mai còn phải khởi hành, Diên Khánh không dám quên nhiều." Quan viên trung niên khoảng trên dưới 40, mặt trắng râu dài, thoạt nhìn rất anh tuấn. Hắn chắp tay tạ ơn Thái Diên Khánh, hôm nay vận dụng thịnh tình đủ thấy, thần quát vốn cũng không thắng tiểu lực, đợi thành công, lại say một lần cũng không muộn. Thái Diên Khánh không muốn chọc ngự sử và cưỡi ngựa tiếp nhận quan tâm, nghĩ đến Thẩm Quát cũng không dám đoán giận đồ ăn đơn giản. Nhìn lại tướng tá vùi đầu ăn uống phía dưới, những lao già này có rượu có thịt là được rồi, không cần hao tổn nhiều tiền giấy công sứ. Nếu để cho người ta nói thành lĩnh hót, ngự hạ vô trạng, thì không còn mặt mũi gặp người. Thái Diên Khánh khoản đãi không chỉ có Thẩm Quát, ngay cả tướng lĩnh Nguyên Lộ cũng ở cùng một chỗ, Diêu Hồng, Diêu Lân hai huynh đệ đều tới. Chỉ là không khí trong sảnh rất là áp lực. Huynh đệ Thẩm Quát và Diêu Thị đều là vì quyết chiến Hà Châu mà đến, nhưng sau khi đến Tần Châu, nghe được tin tức lại là Vương Thiệu đã xuất binh trước. Hành động này của Vương Thiệu đương nhiên khiến mọi người không vui. Ngay cả mấy ngày trước Thái Diên Khánh nghe nói Hy Hà Kinh Lược Ti tiền trạm hậu tấu, cho dù lấy Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà tu dưỡng tốt, cũng thiếu chút nữa ngã vỡ chén. Hiện tại cơn giận của Thái Diên Khánh tuy rằng đã tiêu tan, nhưng hắn cũng lo lắng Thẩm Quát sẽ cất giấu khúc mắt trong lòng, cuối cùng phá hỏng quốc sự. Trong kho, tin chiến thắng truyền đến hôm nay, nói bộ phận Miêu thủ sở đã đánh hạ Kha Nặc Bảo môn hộ Hà Châu. Kha Nặc Bảo từ địch đạo xa trăm dặm, cách lũng tây lại là trăm dặm. Nếu lại đi Hà Châu, còn có 120-30 dặm. Hơn 300 dặm tuy là đường xá xa xôi, nhưng quan quân ngưỡng tịch tiên uy sẽ không thua người phản. Chỉ có chuyện vận chuyển lương thực chính là mấu chốt thắng bại. Ý trong lời nói của Thái Diên Khánh, Thẩm Quát nghe được rõ ràng, hạ quan phụng mệnh tiên tử mà đến, đang muốn phấn thân báo quân ân, nào có đạo lý không dụng tâm. Thái Diên Khánh gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại nghe được một câu giọng hát dù dương, ai niệm ngọc quan người già. Sắc mặt hắn hơi đổi, lập tức ngừng chén nhỏ. Thái bình, vui vẻ, không tiếc tiền đồ. Doanh ký kéo dài giọng hát, lặp đi lặp lại một câu cuối cùng. Thẩm Quát cũng hơi biến sắc, nghe được mấy câu cuối cùng, bài từ này đã có chút hương vị, chính là ở trường hợp này hát quả thực làm cho người ta không thoải mái. Doanh ký kia lại bắt đầu hát lên, xương thiên thanh minh, vọng tử tái cổ lũy, hàn vân suy thảo. Hàn mã tê phong, biên hồng thiên phi, độc thượng thiết ý hàn sớm. Kiếm ca kỵ khúc bi tráng, tận đạo quân ân nan báo. Tái viết nhạc, thẫn song lưu cầm đái, sơn tây niên thiếu. Nghe giai điệu, phân biệt ra từ bài, Thái Diên Khánh không cầm chén lên được. Mặc dù không hợp thời, nhưng nghe trên này một chữ đã là kiệt tác khó được, cả kinh hỏi, bài Hỷ Thiên Oanh này là ai làm? Thái Diên Khánh hỏi Thẩm Quát, xem như hỏi mù. Hắn lắc đầu, tại hạ chưa từng nghe qua, trong kinh cũng không có truyền sướng. Độc quyền thiết y liề hàn sớm, tận đạo quân ân khó báo, hẳn là quan Tây làm quan. Khác với sự khẳng khái của thượng nhất, khi hát đến hạ bì, tiếng ca bỗng trở nên dịu dàng hẳn lên, nói cười, điêu đấu tĩnh, phong hỏa một lần, thường đưa bình an tiêu hao. Thẩm Quát nghe xong liền nói, lần này giọng điệu, không phải là người ti quan có thể có. Phía sau còn có câu, không tiếc kim tôn liên tiếp ngã. Thái Diên Khánh nhẹ nhàng gật đầu, chỉ có mười mấy người có tư cách này. Tiếng ca tiếp tục, tuế hoa hướng vãn sầu tư, ai niệm ngọc quan người già. Ba, Thái Diên Khánh dùng sức vũ bản, cuối cùng nghĩ ra kết quả, quá nửa là thái tử chính thái đỉnh. Một câu của hắn cao giọng, lập tức kinh tán tiếng ca. Chiều tới doanh ký hát khúc, Thái Diên Khánh hỏi xuất xứ của bài từ này. Trước mặt Thái Diên Khánh, Doanh Ký không hoảng hốt lo sợ, trên yến hội thường có người hỏi xuất xứ từ khúc hát, đây là thái tướng công ngày trước ở trên Kính Nguyên lộ làm, vừa mới truyền lưu ra. Một lời nói chúng, Thái Diên Khánh có chút đắc ý, cười nói với Thẩm Quát, thái tử chính ở Bình Nguyên đã 5-6 năm, cũng khó trách hắn muốn nói, ai niệm ngọc quan người già. Bây giờ tồn tại Trung Tây Lai, Vinh Phong Hà Châu đang thịnh, chính là lúc rất có triển vọng, đương nhiên không thể, không tiếp Kim Tôn Liên tiếp đổ. Hắn lại nâng chén, đứng dậy đối với đám quan văn võ tướng trong sảnh, đêm đã khuya, hôm nay uống chén này, để viết công thành, lại cùng chư vị uống sảng khoái. Mọi người ầm vang đồng ý, cùng với Thẩm Quát đứng lên, thì thiên oanh của Thái Đỉnh ném ra sau đầu. Một đêm tiệc rượu qua đi, Thẩm Quát và chư tướng Phù Nguyên gặp nhau ở ngoài thành Tần Châu, thiên quân vạn mã chung quanh như núi như biển, từ các nơi trong doanh địa đi ra, từng lớp tiến về phía tây đợi một lát, Thái Diên Khánh dẫn nhân mã chủ yếu của chuyển vật ti, dưới sự đưa tiễn của Chi Châu Thẩm Khởi, ra khỏi thành mà đến. Thái Diên Khánh cũng muốn đi Lung Tây. Đây là lý do vì sao Hàn Cương có thể theo quân đi địch đạo mà không cần ở lại Lung Tây. Thuộc địa của Hy Hà Kinh Lược Ti cũng là khu vực của Tần Phượng Vận Lộ. Cho dù không có chiến sự, theo lệ Thái Diên Khánh hàng năm cũng phải đến Cùng Châu, Hy Châu đi một chuyến. Hiện giờ Vương Thiểu cử binh công đoạt Hà Châu, liên quan đến mấy chục vạn đinh khẩu, mấy ngàn dặm xung quanh quyết chiến thuộc sở hữu, bất kể Hàn Cương và Thẩm Quát đều không đủ tư cách chủ đạo hậu cần trong quân, cũng chỉ có Thái Diên Khánh mới đủ tư cách. Nói cách khác, Hàn Cương và Thẩm Quát là hai gã tùy quân chuyển vận sứ, đồng thời tiếp nhận Vương Thiểu và Thái Diên Khánh chỉ huy. Thẩm Quát cưỡi trên lưng ngựa, đi theo hắn đến sông Hy Hà nhậm chức chỉ có 7-8 gia phó, bên cạnh có một chiếc xe nhỏ màu xanh biếc, màn xe buông xuống, không biết là người nào đang ngồi. Nhìn thấy Thái Diên Khánh và Thẩm Khởi đi ra, Thẩm Quát đi trước nên đón, Hàn Huyên mấy phen, chỉ thấy tinh kỳ lay động, trùng trùng điệp điệp đi về phía tây. Chương 254. Vạn Trung Tập Viễn Tự Hỏa Phần, 1. Chương 254. Vạn Trung Tập Viễn Tự Hỏa Phần, 10. Mùi thuốc nồng đậm tràn ngập trong không khí, bếp lò được băng bó cao khử trùng không ngừng bốc khói, từng hộ công khoác áo bảo lam buôn tàu bận rộn. Phía trước là khắp thành liên tục, từng trận thắng lợi chói mắt từ khi xuất binh tới nay. Nhưng sau lưng thắng lợi, là viện điều dưỡng địch đạo thành nằm đầy người bị thương. Khi Hàn Cương đi vào phòng bệnh, Lưu Nguyên đang để trần người, để một gã hộ công thay thuốc cho hắn. Vết thương ở ngực đã khâu lại, không còn thảm trạng như lúc bị đưa đến bệnh viện chiến trường. Hiện tại lại bị hộ công cầm rượu mạnh lao đến trắng bệnh, bôi kim sang dược dưỡng thương. Lưu Nguyên tuy cảm thấy miệng vết thương bị liệt tiểu kích thích có rút đau đớn từng đợt, nhưng cũng biết đây là trị liệu ổn thỏa nhất, nhìn thấy Hàn Cương tới, vẫn không dám động đậy. Nhìn y tá cẩn thận từng ly từng tí dùng vải lanh băng bó vết thương của Lưu Nguyên lại, Hàn Cương đi lên trước, đổi thuốc xong rồi. Hộ công đứng dậy gật đầu, đổi xong rồi. Bệnh viện nhiều chuyện, không câu nệ lễ thưởng, nói xong hắn liền thức thời ôm băng vải cũ đã thay đi. Hàn Cương đi đến bên giường, Lưu Nguyên vội vàng muốn đứng lên, đa tạ ơn cứu mạng của Hàn Cương y. Nằm đi. Lưu Nguyên miễn cưỡng ôm quyền hành lễ rồi mới theo lời nằm xuống. Trong quá trình nằm xuống không hề có chút trì trệ nào, có thể thấy được trên lưng hắn không có một vết thương nào. Vết thương đều trước người, võ dụng trên chiến trường của hắn làm cho Hàn Cương cũng phải kính phục. Hàn Cương không để ý máu đen ngồi xuống bên giường, trầm mặc, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, ta xin lỗi các ngươi. Sớm đã có chuẩn bị. Lưu Nguyên ôm quyền hành lễ với Hàn Cương, thấp giọng nói, cũng phải đa tạ Hàn Cương y. Nếu không phải cơ hội báo thương vong của chúng ta cho đầu sỏ, e là đám phản tướng chúng ta vẫn sẽ bị sai khiến tiến lên. Lưu Nguyên cười, trong nụ cười không hề có chút ấm áp, lại dày vò mấy lần, Vương Kinh Lược có thể yên tâm, thiên tử cũng có thể yên tâm. Cũng không đến mức như thế. Hàn Cương lắc đầu, dương mắt nhìn phòng bệnh một chút, mấy chục cái giường bị chiếm hết, cho dù báo cáo theo thực tế, Vương Kinh Lược cũng không chắc sẽ thúc giục các ngươi ra trận. Có lẽ vậy. Ba ngày trước, dưới sự dẫn dắt của Lưu Nguyên, tướng ta Quảng Duệ đã phải trả cái giá là thương vong hơn phân nửa, đem từng cứ điểm ở phía nam núi của Khang Nặc Bảo rút ra. Các tướng tá Quảng Duệ đã hy sinh rất nhiều. Những người bỏ mình 53, Lưu Nguyên gần như đều bị thương, trong đó có 32 người nhất thời không thể quay trở lại chiến trường, con số mà Hàn Cương báo lên tuy rằng có chút phóng đại, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thảm thiết của trận chiến này. Nhưng đối với Vương Điểu, Cao Tuân Dụ mà nói, trao đổi như vậy có lợi lắm. Một trận chiến này, toàn bộ dựa vào tướng tá Quảng Duệ liều chết giết địch. Nếu không lấy địa thế mấy tòa trại bảo bọn Lưu Nguyên đánh hạ, chiến sĩ quân Tống bình thường ít nhất phải lấp vào 800.000 người, binh lực Hy Hà quân cũng không hùng hậu chịu không được tiêu hao như vậy. Mà Vương Thiểu càng không muốn tiêu binh hãn của Tần Phượng cùng Phù Nguyên trở thành chủ lực dưới trướng hắn. Chỉ là tướng tá Quảng Duệ nằm trên giường bệnh lại không thích phép tính như vậy. Hàn Cương đi một vòng quanh phòng bệnh. Bọn họ mang ơn Hàn Cương đã bao che nhiều lần, nhưng trong lời nói lại đè nén sự tức giận trong lòng với Vương Thiểu. Nếu bây giờ Vương Thiểu hoặc Cao Tuân Dụ đi vào phòng bệnh, hơn phân nửa sẽ để bọn họ chết trên trận. Hàn Cương đi ra khỏi phòng bệnh, quay đầu nhìn lại, Vương Thiểu và Quảng Duệ coi như đã kết thủ. Nhưng đổi lại là Hàn Cương, lựa chọn của hắn cũng giống như Vương Thiểu. Nhiều nhất chỉ là phụ trợ thêm một chút, cũng nói dễ nghe một chút mà thôi. Yêu binh như con, không làm tốt hơn Ngô Khởi, thậm chí còn hút nhọt độc của binh sĩ bệnh nặng, nhưng mục đích của hắn lại là để bọn họ chết. Hàn Cương vững bước đi xuống bậc thang. Ngày thứ tư xuất binh, liên đoạt được Kha Nạp Bảo, giai đoạn quyết chiến thứ nhất của Hà Châu xem như hoàn thành viên mãn, kế tiếp là đả thông Tịnh Tịnh cố thủ Hà Cốc Đạo, đồng thời còn phải xem Hà Châu, cùng với rất nhiều thế lực xung quanh phản ứng. Khang Nhạc, Đương Xuyên, Nhị Trại Bảo, ném đến không lời nào để nói. Nhưng vị trí mấu chốt của Khang Nạp Bảo rất nhanh hãm lạc, sợ là vượt ra ngoài dự liệu của Mục Trinh. Một đám Lưu Nguyên dẹp xong trại bảo bên ngoài, sau khi mất đi vòng bảo vệ của cứ điểm bên ngoài, khi quan quân đại tống đạp lên tia nắng ban mai, xuất hiện ở dưới Kha Nạp Bảo, quân phản trong bảo đã không còn sức chống cự. Miêu Thụ tự mình nổi trống trợ chiến, sau một hồi trống, quân Tống đã công lên đầu thành, hai hồi trống chưa hạ, cửa thành liền thất thủ. Chờ lúc Miêu Thụ bỏ lại rồi trống, ngự mã vọt vào trong bảo, quân coi giữ trong bảo cơ hồ đều chạy sạch. Mà Mục Trinh ở Hà Châu còn chưa kịp cứu viện, hoặc là nói, hắn không có ý cứu viện. Người thổ phiên từ bỏ Kha Nạp Bảo, vung tha quá dứt khoát. Thành lũy tiếp cận 500 bước, hai hồi trống liền sụp đổ, còn chưa vận dụng phích lịch pháo, nghĩ như thế nào cũng không thích hợp, hơn nữa còn không có thu hoạch được lương thực. Một ngày sau, Hàn Cương xuất hiện trong Kha Na Bảo, trước mặt Vương Tiểu nói nghi vấn của mình, vừa lúc Miêu Thụ không ở đó, hắn không cần kiêng dè. Để xác định vị trí trạm binh, cùng với chiến lược tiếp theo, hắn cũng cần gặp mặt Vương Tiểu một lần. Phong thủ thành Kha Na Bảo, tại mảnh đất thuộc Hạ Mộc Trinh này, nghe nói chỉ đứng sau Hà Châu thành. Hình như ngay cả Hương Tử thành cũng kém xa tích tắc. Hàn Cương nhìn về phía Chí Duyên. Lão hòa thượng hiểu rõ địa lý tiếp lời, quy mô Hương Tử thành thật ra lớn hơn so với Kha Na Bảo, nhưng chỗ yếu của Kha Na Bảo, chỗ hai đạo hợp lưu, so với Hương Tử thành càng thêm mấu chốt. Cho nên tường trại Hương Tử thành chỉ có hơn một trượng, mà Kha Nặc Bảo lại cao hai trượng. Chí Duyên nói tiếp rất hay, Hàn Cương gật gật đầu cảm tạ, quay đầu nói với Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ, Mộc Trinh không thủ Kha Nặc Bảo, với tiêu chuẩn phòng thủ của Hương Tử thành, hắn đại khái cũng sẽ không đi phòng thủ. Có lẽ là chuẩn bị quyết chiến ở thành Hà Châu. Chỉ sợ hắn gan lớn đến nỗi ngay cả Hà Châu cũng không canh giữ, chạy đến trong núi đi. Cao Tuân Dụ túi đầu nhìn xa bản, chúng ta còn có thể một ngọn núi đuổi theo hắn chạy sao? Nhưng Mộc Trinh dám từ bỏ Hà Châu thành sao? Hàn Cương hỏi ngược lại, một khi Mộc Trinh từ bỏ, uy tín của hắn ở xung quanh Hà Châu còn có thể còn lại bao nhiêu? Thật ra đây là cả hai đầu đều sợ. Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ sợ Mộc Trinh đánh du kích với bọn họ, khiến thế công lần này khó có thể thuận lợi chấm dứt. Nhưng Mộc Trinh tất nhiên cũng không dám từ bỏ Hà Châu. Khi tư tưởng chủ nghĩa dân tộc chưa xuất hiện ở thời đại này, ít nhất Hàn Cương cũng không thấy được bao nhiêu trong số người thổ phiên sự gắn kết của Mộc Trinh đối với các bộ tộc ở Hà Châu, tuyệt đối sẽ không vững chắc như các quốc gia dân tộc đời sau. Một khi Hà Châu thành làm trung tâm thất thủ, quân Tống có thể thừa cơ quét ngang các bộ tộc xung quanh, có thể bức bách rất nhiều bộ tộc phiên quốc vốn tụ tập bên cạnh Mộc Trinh, rời khỏi nguyên chủ của bọn họ, rút về tộc nhân bọn họ ứng mộ ở trong quân Mộc Trinh. Nếu có thể ở lại Hà Châu lâu, quân Tống thậm chí có thể sai khiến quân phản vừa mới quy phục đi cướp ruộng đất và nông trường của bộ chúng trung tâm Mộc Trinh. Không có những thứ này, Mộc Trinh quang dựa vào một danh hiệu huyết mạch tán phổ, đâu còn có lực hiệu triệu như bây giờ. Hơn nữa sau khi Mộc Trinh chạy vào trong núi, hắn có thể kiên trì được bao lâu? Hai trận chiến Hy Châu, Hà Châu, phân biệt chọn xuất binh vào mùa thu và mùa xuân, cũng không phải không có lý do. Hai trận chiến qua đi, quân Tống ổn định hậu phương còn có thể chống đỡ, nhưng bộ phiền Hà Châu thì chờ đó đi. Hơn nữa chiến mã của quân Tống có cỏ khô có thể bổ sung, nhưng chiến mã của người thổ phiên ở mùa xuân xuất chiến lại đều gầy cho xương. Đại đội kỵ binh mà Mộc Trinh tổ chức không nổi, cũng là một trong những nguyên nhân sau khi xuất binh lần này có thể thuận lợi như vậy. Nhưng đường lui của chúng ta làm sao bây giờ? Cao Tuân Dụ hỏi. Nếu như Mộc Trinh quyết chiến Hà Châu, sao chép đường lui của quan quân là tất nhiên, mấu chốt phải xem có thể giữ vững tuyến giao thông hay không. Vậy phải xem Cảnh Tư Lập và Nhị Diêu. Vương Thiểu quay sang Hàn Cương, mỉm cười nói, còn có Ngọc Côn. Khi Thái Diên Khánh đến lúc tây, nghe từ miệng Vương Hậu nói Cảnh Tư Lập đã dẫn bộ lên phía bắc, chuẩn bị đi qua Hương Tử Thành, nhánh sông của Kha Nặc Bảo tụ hợp vào một chỗ nhỏ phía bắc Trúc Bảo. Lệnh tôn đâu? Thái Diên Khánh vội hỏi. Gia Nghiêm đang chuẩn bị tấn công Hương Tử Thành, chỉ là hiện tại đang trữ hàng binh lương ở Kha Nặc Bảo, để phòng ngừa vạn nhất. Vương Hậu ở trước mặt Thái Diên Khánh, có một đáp một, y chỉ vào một đội xe xa xa đang chuẩn bị đi về phía tây, đây đã là nhóm thứ ba. Thận trọng từng bước, cũng coi như là một thỏa. Thái Diên Khánh coi như hài lòng với hành động của Vương Thiểu, chỉ vào Thẩm Quát sau lưng, hắn và Vương Hậu giới thiệu lẫn nhau, lại nói, ngươi và Trung Quốc giao nhận rõ ràng sự vụ. Vương Hậu gật đầu đồng ý, xoay chuyển ánh mắt, liền rơi xuống một chiếc xe nhỏ màu xanh biết sau lưng Thẩm Quát. Thái Diên Khánh thấy được, thay Thẩm Quát nói, chỗ nói, trong đó có nữ quyến phải an trí, ngươi tạm thời phải an bài tốt, không nên quấy nhiều đến. Nữ quyến? Thẩm Quát vậy mà mang theo gia quyến đi theo. Vương Hậu tâm như điện chuyển, đây là chuẩn bị ở lại Hy Hà lâu dài rồi. Nếu Hà Châu thành công, theo lý mà nói Vương Thiểu Đương sẽ vào kinh, sẽ không ở lại Hy Hà lâu, mà mình khẳng định cũng phải đi cùng. Quan viên phía dưới, không nói những thứ khác, Hàn Cương sớm mấy năm đã chuẩn bị thi tiến sĩ, tự nhiên phải khóa sở. Chỉ riêng ba người vừa đi, quan viên chủ yếu của Duyên Biên Trấn An Ti đã thiếu đi gần 1/3. Vị trí bọn họ bỏ trống, khẳng định có người hướng về ngày đêm mong nhớ. Thẩm Quát ngay cả gia quyến cũng mang đến, có lẽ vị trí của hắn ở Hy Hà đã được xác định. Chỉ có điều này cũng có chút không thể nào nói nổi. Ngoại trừ Hàn Cương là quan viên bản địa, quan văn võ tướng Hy Hà lộ, trên cơ bản đều là một mình đảm nhiệm, nhiều nhất là nạp một thiếp ở bản địa đến hầu hạ, sẽ không mang gia quyến đến, bất luận là Vương Thiểu hay là Cao Tuân Dụ đều như thế, Vương Hậu càng nhiều giống như là một trợ thủ đắc lực. Vương Hậu không nghĩ ra, trực tiếp hỏi Thẩm Quát, chiến sự Hy Hà đang gấp, lại không có vật phong cảnh có thể quan sát. Vì sao không để lệnh quyến ở lại Tần Châu, cũng có thể an toàn hơn một chút. Sắc mặt Thẩm Quát đột nhiên trở nên có chút khó xử, ấp a ấp úng nói, Triết Kinh luôn luôn theo tại hạ. Vương Hậu ồ một tiếng, lại hỏi Thẩm Quát, dám hỏi chúng thưởng, lệnh quyến, còn có lệnh lang, lệnh ái có yêu cầu gì không, hạ quan phân phó người phía dưới đi xử lý. Thẩm Quát sửng sốt một chút, nói, chỉ có Triết Kinh, lần này Thẩm Quát không mang theo chó con đến đây, đều ở lại quê nhà đọc sách. Không mang theo nhi tử, lại mang hồn ra, đây là quy củ gì? Vương Hậu không rõ Thẩm Quát làm như vậy là duyên cớ gì, nhưng thoạt nhìn có chút nhân tố cá nhân. Nhưng hắn cũng không có ý hỏi thăm kỹ càng, cười ha ha hai tiếng, sai người đi an bài, bỏ qua không để cập tới. Chương 255. Vạn Trung Tập Viễn Tự Hỏa Phần 2. Chương 255. Vạn Trung Tập Viễn Tự Hỏa Phần 11. Vương Hậu an bài cho một nhà Thẩm Quát chỗ ở, là một tiểu viện gần nha môn. Hình thức chế tạo cũng không lớn, nhưng coi như sạch sẽ. Thẩm Quát vào viện xem qua, cảm giác coi như hài lòng. Lúc này mới cẩn thận mời hồn ra vẫn ngồi trong xe nhỏ màu xanh bước ra. Tục Huyền Trương Thị là nữ nhi của ân chủ Trương Xô của hắn. Năm trị bình thứ tư 1067 năm Diệp Thị bệnh chết. Hai năm sau, cũng chính là năm Hy Ninh thứ hai, Trương Xô từng là thủ trưởng Thẩm Quát gả nữ nhi cho hắn. Mới 20 tuổi, gả cho Thẩm Quát cũng chỉ có 3 năm. Lão phu thiếu vợ, lại là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, Thẩm Quát đối với Trương Thị chính là ngàn thuận trăm thuận. Trương Thị cau mày, dạo qua một vòng trong viện, nhưng không nói một lời, đi vào trong chính phòng. Thẩm Quát một mực đi theo phía sau thoáng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nhìn không hài lòng, nhưng ít nhất Trương Thị không có phản đối vào ở trong viện này. Bằng không thì để cho hắn ở chỗ này khó làm người. Một lúc sau, tiểu tỷ bên người Trương Thị đi ra, lại nói với Thẩm Quát, phu nhân nói mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Mời quan nhân tự đi xử trí chính sự, không cần nhớ nhung trong nhà. Thẩm Quát liên tục gật đầu, ta đây đi nha môn. Sắp xếp cho Trương Thị xong, Thẩm Quát liền vội vàng chạy tới Châu Nha, tiếp nhận công việc theo quân chuyển vận. Thẩm Quát nghe nói qua danh hào Hàn Cương. Đối với người trẻ tuổi phát minh nhiều hơn như Hàn Cương, Thẩm Quát hứng thú rất đậm. Trước thông qua nguyên lý của máy bắn pháo, tiến tới phát minh ra lợi khí quân quốc như phích lịch pháo, điểm này, Thẩm Quát cũng có chút bội phục. Còn có quân kỳ, sa bàn các vật, mới 32 năm công phu, đã lan khắp thiên hạ. Không câu nệ kinh truyền văn tự, nghĩ đến cũng coi là người trong đồng đạo. Hàn Cương tự tay viết chế độ binh trạm, tùy ý lật xem một chút, tuyệt không giống như người trẻ tuổi 20 tuổi có thể viết ra. Nghe nói lúc mới vừa vào quan, cũng đã viết qua một bộ chế độ có liên quan đến viện điều dưỡng, ngay cả Vương tướng công cũng khen không dứt miệng. Không thể lấy tuổi tác khinh thường. Nhưng Thẩm Quát cũng sẽ không chiếu theo toàn bộ kế hoạch của Hàn Cương mà đến, tuy rằng bộ chế độ này nhìn thì có vẻ hoàn mỹ, nhưng cũng không phải là không có chỗ trống để thay đổi. Không hề động đậy chút nào thì làm sao có thể hiện ra thủ đoạn của hắn chứ? Người đâu? Thẩm Quát sai thủ hạ làm tư lại, mau chuyển hết sổ sách đến đây. Khi Hàn Cương đến công trường tuyến đầu, Cảnh Tư Lập đã dẫn quân đóng doanh trại thành đường ở một dặm phía sau doanh trại quân Tần Vượng, hơn 2000 dân phu đang bận rộn trên công trường chừng 600 bước. Trại bảo này được Vương Thiệu đặt tên là Lâm Chi, cũng chính là Di Hoa Tiếp Mục đặt tên cũ của địch đạo thành đến trại bảo nằm ở tuyến đầu phía bắc của thung lũng sông Nguyên Thủy này. Xây dựng thành Lâm Chi là vì chống đỡ kẻ địch phương bắc đến. Mà ở chỗ sông ngòi giao hội 15 dặm phía sau thành Lâm Chi, có một trại kiêm làm trạm binh đang xây dựng tên đăng ký của Hy Hà Kinh Lược Ti là thành Kết Hà, lấy tên là Lưu Kinh Bảo bên cạnh, sông Kết Hà tụ hợp vào sông Tứ Thủy mà có. Hai tòa thành trại vừa dựng lên, an toàn đi thông Hương Tử Thành và Hà Quốc Đạo của Kha Nặc Bảo liền được cam đoan. Hơn nữa đại tống khống chế đối với thung lũng sông Liêm Thủy, cũng theo đó hướng bắc, cũng tức là hạ du, đẩy mạnh 40 dặm. Từng đội dân phu hô hào, đắp trúc, đào bới, bận rộn trên công trường. Hành động đâu vào đấy, nhưng chỉ vẹn vẹn là người chỉ huy đắc lực. Dân phu bị trưng binh khởi xướng, trên cơ bản đều có kinh nghiệm xây dựng công sự, công trình xây dựng pháo đài của người Tống ở Quan Tây cho tới bây giờ đều chưa từng dừng lại, tráng đinh nhà nào cách 2-3 năm sẽ có một lần công việc đắp đất đào hố được giao lên trên đầu. Cái này tương tự với rất nhiều công nhân xây dựng xuất thân nông thôn ở hậu thế, lúc làm việc nhà thì làm nông, lúc rảnh rỗi thì ra ngoài làm việc, đương nhiên vẫn có khác biệt, một cái là lấy tiền, một cái thì là làm không công. Tiến độ công trình thành Lâm Huy Bảo rất nhanh. Chiến hào bên ngoài hộ dược bảo đã có quy mô ban đầu, mà tường thành cũng đã xây xong nền móng. Công trình xây dựng lũy vào mùa xuân so với mùa đông thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ riêng việc lấy đất đã có thể tiết kiệm không ít nhân công. Đất hai bị đông lạnh như sắt thép, không biết làm bị thương bao nhiêu tay của dân phu, mà đổi lại là mặt đất sau khi ra đông, có thể dễ dàng đem đất vàng trong đất đào lên. Hàn Cương dò xét qua doanh địa, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cao hai bên. Nơi đó có mấy đài cao bằng gỗ thô dựng lên, là trạm gác đơn giản nhất, dùng để giám thị có quân địch đột kích hay không. Đợi sau khi Lâm Chi Bảo hoàn thành, sẽ đem mấy đài cao kia đắp bằng đất vàng, để dùng làm phong cương. Từ tiến độ công trình mà nói, Cảnh Tư Lập làm không tệ. Cũng không có Vương Thiệu trước kia, Hàn Cương lo lắng hắn sẽ bởi vì lòng mang khúc mắc mà xuất hiện tình huống không quan tâm tới công tác xây dựng tu trúc. Cảnh Tư Lập nghe nói Hàn Cương đến, rất nhanh liền chạy tới, nói chuyện về Hàn Ôn, Hàn Cương liền hỏi tình huống mới nhất, phát hiện tung tích của du kỵ người Phiên. Hàn Cương nghe xong vài câu, liền lập tức hỏi, "Đô giám có biết là chiến kỵ Phiên nào không?" Thám báo phái đi cũng chỉ là từ xa xa thấy được. Cảnh Tư Lập có chút tiếc hận nói, "Không thể bắt sống được, không rõ là bộ nào." Hàn Cương hơi cảm thấy thất vọng, Lam Gia Lan Châu, thậm chí phản ứng của Tây Hạ sau lưng bọn họ là quan trọng nhất, không thể xác nhận thì không thể ứng đối hợp lý hữu hiệu. Nhưng ở trước mặt Cảnh Tư Lập, hắn cũng không tiện nói ra ý nghĩ trong lòng, đỡ cho Cảnh Tư Lập sẽ cho rằng mình đang oán giận. Cứ coi như là người của cử ra đi. Hàn Cương khẽ cười nói, "Phương Bắc Hy Châu cũng chỉ có bọn họ mới không ngại phiền hà rình rập quan quân ta." Cảnh Tư Lập ha ha cười hai tiếng, "Ba ước cũng nói như vậy." "Ba ước hắn đâu?" Hàn Cương hỏi. "Lẽ ra vị nhị đương gia của Thanh Đường bộ ba ước này, hẳn là đang dẫn theo tộc nhân của hắn rằng co với Kỳ gia ở phương Bắc. Sao chỉ có Cảnh Tư Lập tới, hắn lại không tới? Tả cận lại có một nhà phản bộ không vững, sáng hôm nay hắn đã dẫn quân chạy tới." Hàn Cương nghe vậy, lắc đầu bật cười, "Cái gì mà bất ổn? Chính là nghiền ép quá mức, người của bộ tộc Phiên ở phương Bắc Hy Châu bị bọn Thanh Đường bộ này gây họa thảm rồi. Chuyện mà ba ước làm, Tiêu Hoa Ma cũng đang làm, hơn nữa còn làm được càng quá mức." Cảnh Tư Lập cười lạnh, "Đám người phần này nên mài rũa cho tốt. Hiện tại không có thời gian giáo huấn hắn, đợi thu thập xong mục trình, nhất định phải bảo bao ước hắn thu liễm một chút. Vừa vặn có thể khiến cho phản bộ vùng này quy tâm đại tống ta. Lấy chế độ di, sau đó ở giữa điều giải, cũng cam đoan thế lực khắp nơi có thể ngăn cản lẫn nhau, đây đều là mánh khóe ngàn năm qua người Hán dùng không thể quen hơn." Cảnh Tư Lập cũng không lấy làm lạ, chuyện sớm đã biết, không có sự dung túng của Hy Hà Kinh Lược Ti, bao ước làm sao có lá gan này. Khi nào Vương Kinh Lược bắt đầu tấn công Hà Châu? Cảnh Tư Lập ném chuyện bao thầu sang một bên, hỏi Hàn Cương. "Phải chờ Lâm Chi Bảo và Kết Hà Bảo phía sau đều hoàn thành, đường lương thực ổn định lại, mới có thể thừa thế xông lên tiếp tục đi tới." Hàn Cương chỉ một bên công trường, tiến độ xây dựng Lâm Y Lìa Bảo, ở bên dưới mới xem qua, ước chừng còn cần nửa tháng thời gian là có thể hoàn công. "Một khi Lâm Y Lìa Bảo hoàn công, đô giám ngươi có thể đi Kha Nặc Bảo hội hợp với bọn Vương Kinh Lược. Sao nào, không cho ta trông coi người của Kỳ gia à?" Cảnh Tư Lập cười lạnh chào phúng. Tâm tư của Vương Thiều sao hắn không nhìn ra, bị phái tới nơi này canh gác, Cảnh Tư Lập một lòng muốn lập công lao sự nghiệp đã sớm nhẫn nhịn không nổi. Hàn Cương hơi cúi đầu, cũng không tranh luận với Cảnh Tư Lập, Vương Kinh Lược dự định quyết chiến ở thành Hà Châu, không thể thiếu trợ lực của Đô giám. Lúc trước Vương Thiểu chỉ huy Hi Hà quân lớn tiếng dọa người, thông qua công đoạt Kha Na Bảo, chiếm cứ ưu thế chiến lược. Chờ ổn định tuyến vận chuyển phía sau, phía dưới phải toàn lực công hướng Hà Châu thành. Phải ứng đối Mục Trình, cùng với viện quân đồng chiến có thể phái tới, chỉ riêng mấy ngàn Hi Hà quân trên tay Vương Thiểu khẳng định là không đủ dùng, không thiếu phải đem viện quân hai lộ Tần Phượng, Bình Nguyên nâng lên. So với quân Kỳ Nguyên, Tần Phượng quân Vương Thiểu vẫn thân cận hơn một chút, tốt xấu gì hắn cũng từng là văn tự cơ hợp của Tần Phượng kinh trấn An Ti, làm nhiều năm. Hơn nữa nhân duyên của Hàn Cương trong quân Tần Phượng cũng không phải bình thường có thể so sánh. Cho nên binh trong tay Cảnh Tư Lập, Vương Thiểu chắc chắn sẽ dùng tới, sẽ không để ở phía sau an ủi. Ngược lại người của Diêu Hồng Diêu Lân phải phân công rất nhiều nơi, ngược lại không cách nào tập hợp sử dụng. Tuy nhiên còn phải đề phòng chuyên hoa ma. Bất luận là chiến dịch Vị Nguyên năm trước hay là cuộc chiến Lâm Thao năm ngoái, phản địch chiếm cư ở Lan Châu này đều có xuất binh tương trợ. Lần này khẳng định cũng không thể thiếu một cước. Hàn Cương đang nói, vài tiếng kèn sắc nhọn từ trên đài cao trên đỉnh núi truyền đến, trong gấp rút mang theo một tia hoảng loạn. Rất nhanh, thám báo vẫn phái ở phía trước cũng chạy như điên quay về, vượt qua doanh lũy phía trước, ở trước mặt Cảnh Tư Lập nhảy xuống ngựa, gấp giọng bẩm báo nói, Đô giám, Cơ Nghi, phía bắc có một quân đột kích, đều là kỵ binh, xem thanh thế đương tại trên dưới 3000. Cảnh Tư Lập nhìn Hàn Cương, hiện tại Bắc Bộ Hy Châu có thể phái ra 3000 kỵ binh, chỉ có một mình Lâm gia. Cho dù là hoành hành bá đạo bao nhiêu địa phương, cũng chỉ có thể mang ra không đến 2000 kỵ binh. Hàn Cương bất đắc dĩ lắc đầu, cái này thật đúng là không thể tính là miệng quạ đen của hắn, cái gì nên tới tóm lại sẽ đến. Bụi mù lây trời, theo tiếng chân rung trời gào thét của tới. Hàn Cương và Cảnh Tư Lập đã chạy về doanh trại phía trước. Gần vạn đại quân đang đứng giữa sông, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Doanh trại có đại quân đóng quân ở phía trước, một hàng rào cản cắt ngang thung lũng xuống diễm, công trường phía sau vẫn làm việc như thường lệ. Chỉ là không biết hiệu suất của bọn họ còn lại bao nhiêu. Thiên quân vạn mã lao nhanh tới, khí diễm trùng thiên. Một quân này phi ngựa vọt tới ngoài doanh trại Tần Phượng quân, cách chừng trăm bước mới ngừng lại. 2000. Hàn Cương cũng coi như đã từng trải qua mấy lần chiến trường, nhưng với bản lĩnh của Cảnh Tư Lập, hắn chỉ cần liếc mắt đã có thể tính ra nhiều ít quân địch như vậy mà vẫn không thể luyện ra được. Mà Cảnh Tư Lập lại có một bản lĩnh khác của lão tướng bậc này, cũng là Hàn Cương theo không kịp. Nhìn không ra chiến ý của kẻ trộm, hơn phân nửa sẽ không đánh, chỉ là tới quấy rối mà thôi. Chương 256. Vạn chúng tập viễn tự hỏa phần 3. Chương 256. Vạn chúng tập viễn tự hỏa phần 12. Quan quân hát vang tiến mạnh là một chuyện tốt, nhưng Hàn Cương cũng phát hiện, một khi chiến tuyến kéo dài, đối với chuyển vận sứ tùy quân mà nói, đích thật là một chuyện làm cho người ta rất đau đầu, đồng thời cũng sẽ đau chân. Từ trên ngựa đi xuống, hai chân Hàn Cương run lên, bên đùi nóng rát, không cần nhìn, chắc chắn là da cũng bị mài rách rồi. Hai năm nay hắn cưỡi ngựa không ít, bên đùi đã sắp mọc kén rồi, nhưng vết chai dày đến đâu cũng không chịu được ma sát thời gian dài. Hai ngày, Hàn Cương vây quanh địch đạo thành và Kha Na Bảo, đi vòng quanh 400 dặm. Hà Cốc đi qua, Sơn Đạo cũng đi qua, hai con đường nối liền địch đạo, Kha Na Bảo hắn đều đi một lần. Ngay cả trại bảo dọc đường cũng đều tuần tra một lần. Hàn Cương không biết những chuyển vận sứ khác có cần cù giống như hắn hay không, nhưng trong 3 vạn đại quân xuất chinh Hà Châu trước mắt, con đường hắn đi hẳn là nhiều nhất. Phản phất như không có chuyện gì đứng bên cạnh ngựa, người chăn ngựa đi theo dẫn ngựa thuận miệng hàn huyên vài câu. Trong lúc Mã Phu kinh sợ đáp lời, Hàn Cương hiểu được mấy ngày nay trong Kha Na Bảo, tình huống các kỵ binh xuất chiến cùng với tỷ lệ xuất động chiến mã. Tuy nói địa điểm đặt ngựa của kỵ doanh và trung quân căn bản không cùng một chỗ, nhưng tốt xấu gì cũng là một chỗ lĩnh, ít nhiều đều có thể nghe được một chút tin tức chuẩn xác. Nhưng Mã Phu biết rất ít, gà mở chó nát. Điều duy nhất có thể xác nhận chính là mùa xuân quả nhiên không phải thời tiết tốt để xuất động kỵ binh, cho dù là phát cho một lượng đậu phụ nhất định để tăng cường dinh dưỡng, nhưng vẫn có gần một phần chiến mã mất đi sức chiến đấu. Nhưng nghĩ lại từ chỗ tốt, tình hình bên phía người thổ phiên sẽ càng kém. Ít nhất trước đó Hàn Cương đã nhìn thấy kỵ binh đột kích quân phiên, tình hình chiến mã mà bọn họ cưỡi cũng không được tốt lắm. Mấy tướng tá dưới tay Cảnh Tư Lập sau khi biết rõ họ mã quan sát một lúc, đều nói những chiến mã này của phụ gia, nếu không thể kịp thời nghỉ ngơi và bổ sung thức ăn, sau khi trở về khẳng định phải mất mạng một nhóm. Nếu chiến mã của hai bên đều xảy ra vấn đề, rõ ràng càng có lợi đối với quân Tống ỷ lại vào chiến lược bộ binh hơn. Nói chuyện với Mã Phu một lúc, rốt cuộc Hàn Cương cũng yên ổn đi về phía hành dinh của Vương Thiểu trong bảo. Người ngoài tuy không nhìn ra nhưng Hàn Cương cảm giác khi đi đường hai chân vẫn đang bay. Tình hình ở chỗ Cảnh Tư Lập thế nào? Nhìn thấy Hàn Cương trở về, Vương Thiểu liền hỏi. Tuy nói trước đó đã nhận được tình báo, nhưng dù sao Hàn Cương cũng tận mắt nhìn thấy kỵ binh của Kỳ gia, lời nói trong miệng hắn càng trực quan hơn. Lúc hạ quan trở về, kỵ binh Kỳ gia còn đang quấy rối công trường thành Lâm Chi. Quấy rầy? Miêu Thụ truy hỏi một câu. Chỉ là quấy rối. Hàn Cương gật đầu. 2000 kỵ binh đến tấn công đại doanh đóng quân trước sau và người thổ phiên lại không nổi điên, làm sao có thể liều mạng. Nhưng bọn họ quấy rối cũng mang đến phiền toái rất lớn cho xây dựng thành Lâm Chi, kỳ hạn công trình dự tính khẳng định phải kéo dài, ít nhất trong đêm không dám để cho các dân phu tiếp tục làm việc. Nếu không phái ra 80 kỵ binh vòng qua núi đến tập kích ban đêm, dân phu mệt mỏi rất dễ dàng sẽ nổ doanh. Cao Tuân Dụ nghe vậy nhíu mày, vậy còn cần mấy ngày? Còn 7 ngày nữa là 8 ngày, so với kỳ hạn dự định còn kéo dài hơn 3 ngày. Hàn Cương dừng một chút, bổ sung, nhưng mà sẽ không ảnh hưởng Cảnh Tư Lập dẫn Tần Phượng quân đến báo danh, có 5000 người chặn kỵ binh Kỳ gia đã dư giả. Cho dù Kỳ Hoa Ma quy mô xuôi nam, Diêu Hồng Diêu Lân đã đến địch đạo, muốn đi trợ giúp cũng rất dễ dàng. Cao Tuân Dụ và Miêu Thụ hài lòng gật đầu, đây là điều bọn họ muốn nghe. Tình huống bên này thế nào? Hàn Cương hỏi. Thương Tử Thành đã đánh hạ rồi. Chuyện này Hàn Cương đã nghe Mã Phu nói rồi, nghe được chiến quả mới nhất này, hắn cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, lẽ gian nên như thế. Vậy trạm thủ thì sao? 24 người, người Thổ Phiên chủ động từ bỏ Hương Tử Thành. Mục Trinh khẳng định là muốn quyết chiến ở Hà Châu. Miêu Thụ khẳng định, từ bỏ Kha Nặc Bảo càng dễ dàng, từ bỏ Hương Tử Thành càng dễ dàng, càng chứng minh Mục Trinh sẽ không từ bỏ Hà Châu. Vương Thiệu phán đoán, Hàn Cương trong lòng đồng cảm, nếu có một lần thảm bại, Mục Trinh có thể áp đảo tất cả tiếng phản đối, chủ động từ bỏ Hà Châu, sau đó nghĩ cách ở trong sơn lĩnh kéo sụp chúng ta. Nhưng một lần chiến đấu kịch liệt cũng không có, hắn liền từ bỏ Hà Châu, tất nhiên sẽ rơi vào kết cục cây đổ bầy khỉ tan. Như vậy ai cũng sẽ cho rằng hắn ta sợ. Đây là phán đoán chung của cả Cao Tuấn Dụ, một thủ lĩnh nhát gan, không ai đi theo hắn ta. Mấu chốt vẫn là ở thành Hà Châu. Vương Thiệu một câu tổng kết trần tử, bốn gã chủ quan của Hi Hà Lộ nhìn nhỏ cười, mấy năm qua dưỡng thành ăn ý hết sức trong không lời. Mục Trinh nếu ở Hà Châu thành bày yến hội, bọn họ cũng liền từ chối thì bất kính rồi. Triệu tập chư tướng tá trong Kha Nặc Bảo, còn có tất cả phụ tá, mười mấy người tụ tập một chỗ. Hàn Cương ra mặt, nói lại một lần phán đoán của mấy vị chủ quan cho chúng tướng, lại nói đến số lượng quân địch có thể đối mặt ở dưới thành Hà Châu. Với số lượng của các bộ tộc phiên bang Hà Châu, nếu Mục Trinh động viên toàn bộ thủ hạ của hắn, có thể tổ chức được quân đội trên 10 vạn người, đây còn chưa bao gồm binh lực các bộ lưu thủ. Lời nói của Hàn Cương cũng không khiến cho chúng tướng xôn xao, đây là điều bọn họ đều biết trước. Hắn tiếp tục nói, năm đó Bao Thuận Đô được xưng là thanh đường bộ và các bộ thuộc địa của hắn, tổng cộng có hơn 12 vạn người, mà Mục Trinh thuộc quyền quản lý của phiên bộ chỉ nhiều hơn hắn không ít, 10 vạn cũng không có gì lạ. Nhưng với tình hình lương thảo và chiến mã của các bộ, Mục Trinh nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì khoảng 3 vạn đến 5 vạn người chiến đấu trong vòng 1 tháng, con số này bao gồm cả viện quân của hắn. Đồng Chiên hay là Lận? Triệu Long hỏi. Đồng Chiên đã xuất binh tương trợ. Người lĩnh quân đều đã tìm hiểu rõ ràng, là thanh nghị kết quỷ trương. Hàn Cương nói, ánh mắt nhìn về phía Chí Duyên sau lưng Vương Thiệu. Chí Duyên hiểu ý, đi ra giới thiệu, hắn là tân nhiệm tộc trưởng của Quỷ Trương bộ, Bần tăng từng gặp qua hắn một lần, không phải là một nhân vật đơn giản. Cùng nhau đề phòng là được. Cao Tuân Dụ không thèm để ý nói, có khả năng cung cấp lương thảo lên được không? Kho dự trữ của Kha Nặc Bảo có đủ dùng không? Kha Nặc Bảo chính là trạm trung chuyển thứ 3 sau khi tới Lũng Tây, so với trạm binh lính dọc đường thì địa vị của nó quan trọng hơn nhiều. Cho nên sau khi quân Tống đánh hạ Kha Nặc Bảo, lại tốn gần nửa tháng thời gian vận chuyển quân tư lương thảo vào trong bảo để chuẩn bị cho tiền tuyến Hà Châu. Đây là điều mà tất cả các tướng tá ở Hà đều biết. Vương Tuấn Thần là người ngoài thô trong tinh, trong quân sự, điều hắn quan tâm nhất chính là hậu cần. Trước mắt quân nhu lương thảo trong Kha Nặc Bảo đều đã dần dần đầy đủ, có thể yên tâm. An toàn thì sao? Đây là câu trả lời của con trai Miêu Thụ, Miêu Lý Đại Hàng Cường, hắn phụ trách công tác thủ vệ của Kha Nặc Bảo, mấy ngày nay còn tìm ra ba chỗ mật đạo, đều chôn lấp lại, an toàn trong bảo không cần lo lắng. Bàn về việc đất đai, người phiên thúc ngựa cũng không đổi kịp người Hán chúng ta. Tình hình hai quân Tần Phượng, Bình Nguyên đâu? Vương Tuấn Thần tiếp tục hỏi. 5000 Tần Phượng quân ngày kia có thể đến Kha Nặc Bảo, mà hôm qua Bình Nguyên quân đã tới địch đạo, đang đợi mệnh lệnh của kinh lược. Từng nghi vấn đều được trả lời thỏa mãn, trong lòng chúng tướng dần dần dâng lên tín niệm tất thắng. Các lộ binh mã đều đã chuẩn bị xong, mà chúng ta cách Hà Châu còn có 50 dặm. Vương Thiệu nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt lại đột nhiên mở ra, quắc, cũng chỉ còn 50 dặm. Nghe điện hạ chuẩn bị ra ngoài nhậm chức triều thần nói ngàn bài vạn sự, Triệu Tuân cố nén dục vọng ngáp. Những ngày qua Triệu Trinh đều không ngủ ngon giấc. Từ khi Hạ Chiếu đồng ý tấn công Hà Châu, y đêm không ngủ được, ăn không cam vị, tới sáng tự nhiên cũng không còn tinh thần. Triệu Tuân rất lo lắng cho Hi Hà. Từ địch đạo đến Hà Châu, vượt qua 200 dặm này đã đi quá xa rồi. Hơn nữa còn phải trèo đèo lội suối, hoàn toàn khác với những lần chiến sự trước kia địch đạo thành cách Vị Nguyên cũng không tính là xa. Năm ngoái tấn công địch đạo, vượt qua Điểu Thử Sơn, xuyên qua Đại Lai Cốc, gần như không phí chút khí lực nào, cũng chỉ có người phiên đánh lén Vị Nguyên làm cho người ta hoảng sợ, nhưng cũng mang đến tin chiến thắng khiến cho Triệu Trinh vui mừng không kìm nổi. Nhưng trước mắt, theo ba vạn tinh nhuệ của Hi Hà, Tần Vượng, Bình Nguyên ba lộ từng bước xâm nhập đất cằn sỏi đá người phàm cư tạp trú, đường lương thực phía sau kéo càng ngày càng dài, Triệu Cát cũng không thể không lo lắng cho an nguy của bọn họ. Một khi thất bại, không biết trong đó có bao nhiêu người có thể bình yên quay về. Nhất là ngày trước, nghe nói Vương Thiệu vội vã xuất binh, càng khiến trong lòng Triệu Trinh phủ kín một tầng bóng ma. Rốt cuộc là vì tranh đoạt công vân, hay là như tấu chương Vương Thiệu đưa đến cùng với tin chiến thắng, là vì đánh Mục Trinh trở tay không kịp. Triệu Trinh cũng không biết cái nào phù hợp thực tế hơn. May mắn hôm qua cùng nghe được tin tức đánh hạ Kha Nặc Bảo. Triệu Trinh không biết đã xem qua bao nhiêu lần mô hình sa bàn ở Hi Hà Lộ, tên trại bảo quan trọng đã sớm thuộc nằm lòng. Kha Nặc Bảo là môn hộ quan quân Hà Châu chiếm cứ nơi này, chiến sự tấn công Hà Châu, ít nhất là thuận lợi hoàn thành nửa đoạn đầu. Một bóng ma khác, chính là Tây Hạ từ đầu đến cuối không có phản ứng, một bên khác của Hoành Sơn Thủy Trung im lặng. Triệu Tuân thậm chí cảm thấy giống như là đi trong đêm cô độc trong ngõ, luôn cảm giác sau lưng có người, chỉ là quay đầu nhìn lại, lại là trống rỗng. Lúc thiếu niên, Triệu Tuân rất có kinh nghiệm như vậy mấy lần, bây giờ nhớ lại, ngoài bật cười, vẫn còn có chút sợ hãi trong lòng. Đảng hạng nhân thật sự sẽ ngồi nhìn sao? Hắn lo lắng không thôi. Cung thất Hưng Khánh phủ sông nghiêm, triều thần đều đã thối lui, bình thường cũng bị dẫn vào hậu điện, trong cung thất lớn như vậy chỉ có huynh muội Lương Thị một ngồi một đứng. Nghe nói Hà Châu đánh nhau rồi. Lương Thị ngồi ngay ngắn, cũng không ban thưởng huynh trưởng ngồi xuống. Vâng. Lương Ất Mai cúi đầu. Bởi vì trận chiến Lang Ngột hao binh tổn tướng, năm nay lực chú ý của hai huynh muội vẫn đặt ở trong nước, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không quan tâm biến cố xung quanh. Hôm qua Lan Châu báo tới báo, quân Tống xuất binh được xưng 10 vạn, thực tế ít nhất cũng vượt qua 2 vạn, do Vương Thiệu đích thân dẫn dắt, mục tiêu chính là Hà Châu. Mục Trinh có thể ngăn cản được không? Chỉ sợ rất khó. Đồng Chiên có giúp hắn không? Không dốc toàn lực. Đông triều hùng hổ dọa người, hôm nay đánh hạ Hà Châu, ngày mai sẽ là Lan Châu. Lương Thị ảm đạm thở dài, đại ca, huynh nói nên làm gì bây giờ? Mạc Hoa Ma đã chuẩn bị xuất binh viện trợ Mục Trinh, tạm thời giao cho hắn xử trí. Hơn nữa lúc này ta cũng không tiện rời khỏi phủ Hưng Khánh. Lương Ất Mai tạm thời không thể rời khỏi kinh thành, hắn phải tọa trấn một đoạn thời gian. Trải qua một năm đại thanh tẩy, ở vùng Hưng Linh, lực khống chế của huynh muội Lương thị quả thật tăng cường rất nhiều, nhưng trước mắt Hưng Khánh phủ ổn định, vẫn không thiếu hắn duy trì. Lương thị trầm mặc thật lâu, vậy mau gọi nhân Đa Linh Đinh vào kinh đi, ta muốn nghe xem cái nhìn của hắn. Chương 257. Vạn chúng tập viễn tự hỏa phần, 4. Chương 257. Vạn chúng tập viễn tự hỏa phần, 13. Vương Thiệu đã dẫn quân tới Hương Tử Thành. 6000 Hy Hà quân, Triệu Long Linh tuyển phong làm dẫn đường trước, Miêu Thụ, Vương Tuấn Thần làm tiền quân, bắt đầu hướng Hà Châu xuất phát. Trong một ngày, trong Kha Nặc Bảo cũng chỉ còn Vương Thiệu lưu lại 500 quân coi giữ. Nhưng sau giờ ngọ hôm nay, cảnh tư lập nên đến rồi, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn của Kha Nặc Bảo. Kha Nặc Bảo trở nên trống rỗng yên tĩnh trở lại, nhưng Hàn Cương vẫn không có thời gian rảnh rỗi để tăng tốc độ vận chuyển của địch đạo chí Kha Nặc, đi qua Khang Nhạc trại, đi qua đường núi Xuyên Bảo, còn có đường Hà Cốc đạo, đều được lợi dụng. Đội ngũ vận chuyển lương thảo vật tư đi qua hai con đường, một đội tiếp theo một đội đến Kha Nặc Bảo, trong vòng 3 ngày đã đến 5 đội xe ngựa. Công tác tính toán số lượng, Hàn Cương có lại viên thân tín đến hoàn thành. Nhưng hắn cũng cần phải thỉnh thoảng đi thăm dò một chút tình huống hoàn thành công tác này. Hiện tại số người Kha Nặc Bảo muốn trợ giúp là 6000, một đoạn thời gian kế tiếp sẽ tăng lên đến 2 vạn. 2 vạn tướng sĩ, cộng thêm 4000 chiến mã, đều phải dựa vào Kha Nặc Bảo cung cấp cho bọn họ. Có lẽ lần tác chiến này khó khăn không bằng đảng hạng nhân mà Hoành Sơn đối mặt, nhưng đổi lại là công tác theo quân hậu cần, chính là gấp 10 lần lang lột thành lúc trước. Hàn Cương đi qua khu vực kho hàng, nhìn tiểu lại phía dưới cắm thanh sắt vào trong túi lương thực, rút ra bộ vị trung tâm, kiểm tra lương thực trong túi có hoàn hảo hay không, có vận rủi hay không. Hao tổn bao nhiêu? Hàn Cương cầm theo xe rời kho hỏi. Tổng cộng 16 xe, xuất kho có 240 thạch, so với xe Thái Bình có thể chứa 5-6000 cân trên đường lớn, một xe chỉ có thể chứa hơn 1000 cân, thật sự là hơi ít một chút. Nhưng con đường khu vực phiên quốc không có khả năng so sánh với quan đạo chính thức, có thể chở vượt qua ngàn cân, kết quả là Hàn Cương sai người đổi xe rộng rãi. Đây là từ bờ sông Nguyên Thủy tới, số túi đều đã kiểm kê qua, không có hao tổn gì. Tiểu lại trả lời, sau khi kiểm kê lại chữ ký tên rồi đưa cho Hàn Cương, bây giờ nhân mã ăn và áp tải lương thực, cũng không ai dám phạm tội trên đường như trước đây. Trước đây vận chuyển quân lương đều là đưa một đường, ăn một đường, căn bản không phân biệt. Thậm chí có dân phu sẽ vì lúc vận chuyển nhẹ nhõm một chút, cố ý đổ một nhóm trên đường, sau đó nói trên đường cho xúc vật tan hết. Hiện tại tách hai bên ra, lại là một đoạn đường vận chuyển, tiêu hao vô vị trên đường giảm bớt rất nhiều. Chỉ là một mặt khác, bởi vì sau khi thiết lập binh doanh, phải tăng thêm binh lực để đóng giữ đường, tiêu hao của bọn họ nhiều hơn quá khứ, một vào một ra, kỳ thật lại triệt tiêu không ít. Nhưng dù sao chế độ binh trạm trợ giúp đối với phương diện hậu cần là rõ ràng, bất luận là Thái Diên Khánh hay là Thẩm Quát, đến bây giờ đều không có ý cải biến đối với điều này. Mà Hàn Cương sau khi chủ trì sự vụ hậu cần chuyển vận thực tế, thật ra cũng cảm thấy rất kinh ngạc đối với phương thức làm việc của tùy quân chuyển vận sứ trước kia. Trước kia tùy quân chuyển vận sứ là tùy quân trên mặt chữ, hơn phân nửa thời gian đi theo chủ soái. Công tác gáp vận lương mặt từ hậu phương đều là giao cho Quan Châu huyện xuất phát từ dân phu. Sau đó sau khi đến quân trung, lại do tùy quân chuyển vận sứ phân công. Nếu đường xa quá xa xôi, lương thảo kia sẽ trước tiên đưa đến nơi đóng quân trước khi đại quân xuất trận, lại do tùy quân chuyển vận sứ tự mình dẫn người đi tiếp ứng. Có rất nhiều lúc, bọn họ thậm chí liền tương đương với một quan áp lương. Cho dù Hàn Cương không hiểu rõ về hậu cần trong quân, cũng sẽ không cho rằng công việc chủ quản hậu cần sẽ là quan áp lương đơn giản như vậy. Huống chi hắn ở mấy kinh lược ti, trấn an ti chúng cũng đã trải qua rất nhiều, hai hại trên hậu cần cũng thấy rất rõ ràng, hậu thế vật lưu phát đạt, trên tuyến đường vận chuyển thiết lập điểm chuyển vận cần thiết, trong lòng Hàn Cương ít nhiều còn có chút ít. Theo xe đến không chỉ có lương thảo nặng nề áp xe, còn có tin tức hậu phương mang đến. Thái Diên Khánh tọa trấn Lũng Tây Thành, Vương Hậu bị hắn điểm danh tới trợ thủ. Có Vương Hậu phối hợp, công tác trợ giúp của Tần Phượng chuyển vận ti đối với Hi Hà cũng trở nên gọn gàng ngăn nắp. Mặt khác, sau khi Thẩm Quát tiếp nhận chức vụ tùy quân chuyển vận, cũng không lập tức đốt mấy cây đuốc, chỉ để bạt hai gã tiểu lại làm việc đắc lực. Nên nói như thế nào đây? Đây cũng xem như là thủ đoạn rất thông minh. Dưới tình huống bản thân Hàn Cương còn đang đảm nhiệm chức vụ, nếu Thẩm Quát tùy tiện uy phúc, đến ra vai phủ đầu gì đó, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Nhưng để bạt hai tiểu lại làm việc đắc lực, lại không ai có thể can thiệp. Từng bước một ổn định căn cơ như vậy, cũng chính là đặt nền móng cho việc sau này ở lại Hi Hà nhậm chức lâu dài. Mặc dù sau khi chiến sự kết thúc hắn không thể nhậm chức ở Hi Hà, nhưng một phen biểu hiện này của Thẩm Quát cũng có thể xem như là quy củ trong quy định. Chiến sự bên này thành công, tất nhiên sẽ không thiếu một phần công lao của hắn. Người thông minh biết là người, hơn nữa còn tức thời. Hàn Cương buông xuống điểm tâm, cho dù còn có chút động tác nhỏ, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Một đối tượng có thể hợp tác, Hàn Cương rất có hứng thú gặp mặt Thẩm Quát, chỉ là hắn hiện tại vẫn không dành phân thân. Vương Thiệu đã xuất binh, vận chuyển lương thực phía sau cũng phải kịp thời theo sau. Từ Kha Nặc Bảo đến Hương Tử Thành vẫn là đường sông, có thể đi xe ngựa. Mà từ Hương Tử Thành Kim Cam Túc Hòa Chính đến Hà Châu Thành Kim Cam Túc Lâm Hạ ở giữa còn phải vượt qua một ngọn núi, may mắn cũng không cao, xe cút kít cũng có thể đưa lương thực qua như thường. Thoạt nhìn là muốn để thêm dân phu hai doanh vận chuyển lương thảo ở Hương Tử Thành rồi. Hàn Cương nghĩ đến việc điều động nhân thủ từ nơi nào tương đối thích hợp đến buổi trưa, cảnh tư lập dẫn một đội đến Kha Nặc Bảo trong thời gian dự định, trong trại bảo vừa mới yên tĩnh lại có thêm 5000 binh mã. Nghe nói Vương Thiều hôm qua đã xuất phát, cảnh tư lập như châm chọc nói, Vương Kinh Lược động tác thật nhanh, đuổi theo cũng không kịp. Mục Trinh đang chờ ở Hà Châu. Kinh Lược đương nhiên phải đi nhanh một chút, còn vấn đề lương thực nữa đúng không? Đô giám đại cứ yên tâm, Miếu Tính không thắng, làm sao dám xuất trận? Lương thảo cung cấp, nhưng trong Miếu Tính là người đầu tiên muốn tính toán. Hàn Cương cũng không lo lắng áp lực hậu cần. Trải qua một mùa đông tranh giành vận chuyển, lương thực dự trữ của Hi Hà Lộ đại khái có thể cho 3 vạn đại quân sử dụng đến cuối tháng 4. Mà đầu tháng 5 chính là thời tiết thu hoạch lúa mạch. Chỉ cần Thái Diên Khánh có thể ở cuối tháng 4 bổ sung cho Lũng Tây Thành 3-5 vạn thạch lương thảo, sẽ không tạo thành cạn lương thực. Vương Điểu tuy nói xuất binh sớm, nhưng kỳ thật tiêu hao cũng không có gia tăng bao nhiêu. Có thời gian tròn 1 tháng rưỡi, bổ sung 20-30 vạn thạch cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa lấy thu hoạch năm nay Hy Hà Lộ mong muốn, càng đủ để đem 3 vạn đại quân trước mắt duy trì đến sau tháng 9. Đô giám ở trong Kha Nặc Bảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, là có thể lên đường đuổi theo rồi. Không đợi chủ lực đô giám đến, kinh lược cũng sẽ không tùy tiện quyết chiến với người phiên. Nhưng kinh lược lưu lại thư, kính xin đô giám ở lại trong Kha Nặc Bảo, lưu lại bộ kỵ mỗi người một chỉ huy, để hỗ trợ thủ vệ đường lui lương thực. Vương Tuấn Thần ngự ngựa lĩnh quân, nhanh chóng đi về phía trước trên đường núi. Kinh qua Hương Tử Thành, sông của Kha Nặc Bảo là sông của nhánh sông Nguyên Thủy Đại Hạ, mà Hà Châu Thành thì nằm ở ven sông Ly Thủy Kim Đại Hạ. Hà Nguyên Thủy và Ly Thủy đều là nhánh sông của Hoàng Hà, nhánh của Vương Tuấn Thần đang muốn vượt qua chính là ranh giới giữa hai nhánh sông Hoàng Hà. Con đường dốc phía nam của phân thủy lĩnh này dốc đứng, lên núi phải quanh co khúc hiệu đi lên hai khúc quanh. Nhưng sườn núi phía bắc rất bằng thẳng, vượt qua miệng núi này, phía dưới chính là một con dốc phải. Ngay bên đường núi, trên mấy thành lũy do người thổ phiên thiết lập có vết tích màu đen chảy qua. Trên bức tường đất còn có thể nhìn thấy vết tích của các mũi tên, nhất là mấy bức tường dựa vào ven đường, mũi tên bị thần tí cung bắn lên xếp dày đặc một mảnh, dày đặc giống như lông độc trên người sâu lông. Xem ra Triệu Long liều mạng. Một đêm rút cứ điểm trên đường ra, khi Hà Tuyển Phong biểu hiện ra thực lực cũng không kém tướng tá Quảng Duệ trước đó. Vừa mới cưỡi ngựa lên núi, chưa kịp trông về phía phương bắc phong thổ, một kỵ binh đã chạy tới hướng Vương Tuấn Thần báo cáo. Đô Tuần, người thổ phồn đang tấn công Tuyển Phong quân, xin đô giám nhanh chóng đi chi viện. Không cần tên trinh sát này nhiều lời, Vương Tuấn Thần đã nhìn thấy hơn ngàn kỵ binh thổ phiên đang công kích đội ngũ quan quân Đại Tống chỉ có chưa đến một nửa bọn họ. Đứng lên tướng kỵ của ta, đánh trống, chuẩn bị tác chiến. Vương Tuấn Thần không sợ đối thủ nhiều, chỉ sợ đối thủ không đến. Mấy câu nói hạ lệnh, tiền quân hắn xuất lĩnh đã bày trận ở trên đường dốc. Tiếng trống truyền đến chiến trường phía dưới, quân Tống và người Phàn đang giao chiến nhất thời chậm tay lại đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, một chiến sĩ quân Tống đang từ trên sườn núi đi xuống. Viện quân của đối thủ đột nhiên tới, làm cho sĩ khí người thổ phiên chán nản, mà sườn dốc thoải xuống núi cũng giúp quân Tống một đại ân. Vương Tuấn Thần để binh sĩ dưới trướng đứng trên đỉnh đồi, vừa bắn xuống phía dưới vừa chậm rãi đi xuống dưới. Trên sườn đồi nhiều cây, người thổ phiên cưỡi ngựa không tiện tiến vào trong rừng. Chỉ là ở lại trên sườn núi sẽ bị quân Tống dùng tên nọ bắn chụp lại. Thấy tình thế không ổn, trong tiếng kèn, hơn ngàn kỵ binh thổ phiên từ từ lui lại. Một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh trên con đường dốc, binh sĩ và chiến mã bị thương bị lưu lại trên chiến trường, tựa như sò hến trên bờ cát sau khi thủy triều rút, lẻ loi trơ trọi rất đáng thương để cho người thu thập người bị thương trên chiến trường. Vương Tuấn Thần gặp được Triệu Long. Vương Thiểu dẫn đầu tướng lĩnh thân tín Tuyển Phong đang ngồi ở ven đường thở dốc. Giáp trụ trên người hắn đều có vết thương do các nơi bắn, kính hộ tâm ở ngực cũng lom xuống một khối. Tọa kỵ dưới hông không còn là con ngựa đen ngày hôm qua nhìn thấy. Sao lại đánh lợi hại như vậy? Người phàm còn lấy hết khí lực bú sữa mẹ ra, chúng ta hạ trại cũng khó khăn. Triệu Long ngày hôm nay cũng là liều mạng, ngay cả hắn là chủ tướng một ngày, cũng chỉ hiện tại mới có cơ hội ngồi xuống thở dốc. Bọn họ những quân tiên phong này, từ sau khi xuống núi, ỷ vào mỗi người chiến lực dũng mãnh, một mặt xông lên cứng rắn đánh tan công kích của quân địch có 3-4 lần, nhưng tỷ lệ thương vong tự quân cũng trở nên rất cao. Sớm biết như vậy thì đổi thủ đoạn khác. Triệu Long thở dài vì thương vong của người khác. Đừng nói nhảm nữa. Ngay từ đầu không phải là Mộc Trinh đã biết sẽ ra vai phủ đầu với chúng ta sao? Đứng ở trên sân khấu, Vương Tuấn Thần trông về phía người thổ phiên ở nơi rất xa. Dưới núi non xanh mướt, lều vải liền trời tiết đất, lấp đầy hai bên bờ Lý Thủy. Có năm vạn không? Triệu Long thấp giọng hỏi. Thoạt nhìn chỉ nhiều hơn không ít. Xem ra Mộc Trinh có đủ binh lực để chặn đường lui của chúng ta. Uy, hắn gọi Vương Tuấn Thần, ngươi nói Mộc Trinh sẽ chép con đường kia. Hơn phân nửa là Kha Nặc Bảo rồi. Không phải nói người phồn đã đào được mấy đường hầm ngầm sao? Bọn họ chắc chắn không biết chúng ta đều đã tìm ra rồi. Lúc này, lại là một đống kỵ binh của quân phồn công tới, nhìn người thổ phồn ở dưới sườn núi Diêu Võ Dương Oai, Vương Tuấn Thần lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, đợi đến khi kinh nghiệm của Vương phụ lược đến sẽ có cái đẹp của bọn họ rồi, đó mới là quyết chiến thật sự. Trong số những quân tuyển chọn Triệu Long dẫn đầu, đã không tìm thấy ai bắn mũi tên đầu tiên về phía quân phiên chiến Hà Châu. Nhưng sau khi Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ dẫn chủ lực đến Ly Thủy, tiết mục cuối cùng của trận quyết chiến Hà Châu cuối cùng cũng đã được trình diễn đến chính chương. Chương 258. Thanh Sơn Thanh đánh giá bóng sau. Chương 258. Thanh Sơn Thanh đánh giá bóng sau. 1. Đã là ngày thứ 3. Hôm qua Cảnh Tư Lập dẫn bộ lên, chủ lực của quân Cửu Nguyên cũng đã tới địch đạo. Y dựa theo phân phái của Vương Thiểu, Diêu Lân sẽ đi tới thành Lâm Huy ở phía bắc địch đạo, phụ trách ngăn cản nhiệm vụ của Cụ gia. Mà đem Tần Phượng quân còn lại, một bộ phận thủ hộ Kha Nặc Bảo, còn lại sẽ cùng Diêu Hồng dẫn 3000 quân Cửu Nguyên đi hội hợp với chủ lực ở dưới thành Hà Châu. Nhưng hiện tại Vương Thiểu xuất lĩnh Hy Hà quân cũng không có đánh tới dưới thành Hà Châu. Phía dưới bọn họ là thung lũng có nhánh sông Ly Thủy. Nơi dòng chảy này hội hợp với dòng nước Ly Thủy, chính là Hà Châu thành. Dưới thành Hà Châu, mấy vạn binh sĩ thổ phiên nghe theo Mục Trinh triệu hoán mà đến sẽ chiếm cứ toàn bộ sông thủy, hơn nữa nhắm chuẩn phương hướng quân Tống công tới, không ngừng phái kỵ binh ra tiến xuất từ cốc địa nhánh sông. Mục Trinh quân cứ tấn công, chỉ cần quân Tống có động tác tiến vào chiếm đóng thung lũng, liền lập tức phát động công kích. Quân Tống xuống núi nhưng trước sau không cách nào thuận lợi triển khai trận hình, đồng thời cũng khó có thể ở dưới sự công kích của quân phản bố trí doanh địa, luôn bị đuổi tới rất nhanh. Người thổ phiên dùng kỵ binh chạy băng băng trong thung lũng, tốc độ so với quân Tống nhanh hơn nhiều. Bất luận Vương Tuấn Thần và Miêu Thụ chọn ở nơi nào xuống núi, thậm chí là xuyên qua rừng cây trên sườn núi, cố ý chọn nơi khiến người ta không tưởng tượng được, nhưng chỉ cần vừa thò đầu ra, mấy ngàn kỵ binh cũng rất nhanh sẽ đối mặt đánh tới. Thung lũng nhánh sông đã trở thành chiến trường. Do phạm vi chiến trường hạn chế, mấy vạn quân phiên bang dưới thành Hà Châu chỉ có thể có một phần nhỏ đầu tư vào, nhưng cũng có số lượng khoảng vài người. Cũng bởi vậy, quân Tống cho dù có thể đem chiến lực cùng lúc đầu nhập vào chiến trường, nhưng binh lực vẫn như cũ tồn tại bất lợi, nghị trăm phương ngàn kế cũng vô lực tiến lên phía trước. Trong lúc nhất thời, Vương Thiệu bị buộc chỉ có thể ở trên sườn núi, hạ lệnh toàn quân đóng quân. Trên sườn núi có cây nặng nề, căn bản không thể thu xếp được việc thêm vào quân Tần Phượng Cảnh tư lập, tổng cộng hơn 1 vạn binh mã. Đất chống chặt cây chặt gỗ cũng chỉ an bài 3.000 người trong đó. Bất đắc dĩ chỉ có thể cắm mấy tiểu trại Liên Châu ở sườn núi hiểm trở Sơn Nam. Cuối cùng vẫn có 2.000 kỵ binh không thể không trở về Hương Từ Thành. Hai ngày nữa, dư bộ của Tần Phượng quân lại thêm 3.000 quân nguyên sẽ tới. Nếu không thể mở ra cục diện trước khi bọn họ đi lên, mặt mũi này sẽ mất tới toàn bộ quan Tây. Vương Tuấn Thần đá chân trở về, mấy ngày nay hắn lên ngựa xuống ngựa, đi tới đi lui trên sơn đạo, trước cùng ra châu may đều há miệng, trong lòng nghĩ muốn về trướng đổi đôi giày, nhưng hắn vẫn đi về phía lều chính của Vương Tiểu. Hôm nay Vương Tuấn Thần lại thử một lần. 300 tuyển chọn của Triệu Long, còn có 400 xạ thủ ông ta chọn lựa trong bộ hạ dưới trướng, khi Thần Hy chưa lên đã lao xuống sườn núi. Tốc độ bày trận của 700 tinh nhuệ rất nhanh, trong chốc lát trước khi thổ phiên kỵ chạy tới, đã bày ra trận thế. Dùng cung tên cứng rắn dễ dàng đã ngăn chặn sự đột kích của hơn ngàn kỵ binh phiên quân. Sau đó Miêu Thụ cũng tìm kế hoạch xuất trận, nhưng tốc độ bọn họ xuống thật sự không theo kịp kỵ binh nhanh chóng, bị một chi binh lính phiên chiến trên dưới ngàn kỵ binh khác chặn ở trong núi rừng. Bộ tốt Tây quân tuy là khó chiến, nhưng nếu không thể tạo thành hàng ngũ, đối đầu kỵ binh vẫn là không có bao nhiêu phần thắng. Mắt thấy Miêu Thụ bên kia không chi viện được, lại phát hiện chi kỵ binh thổ phiên thứ 3 đã xông vào thung lũng, có dự định đảo ngược đường lui. Vương Tuấn Thần quyết định thật nhanh, lập tức đem người rút về. Đoạn hậu hắn đại phát thần uy, một cây trường cung bắn rơi mấy chục tên kỵ binh phiên cắn đuôi truy kích lên. Giống như lê mỏng, chặn lại hồng thủy ngập trời. Chỉ là cá nhân dù có vũ dũng, cũng không cách nào thay đổi kế hoạch thất bại. Chẳng lẽ thật sự phải chờ quân Cù Nguyên tới? Có quân Nguyên, cộng thêm dư bộ của Tần Phượng quân, tổng cộng 2 vạn binh mã, đích xác có thể giết vào thung lũng, xây dựng doanh trại rằng co với thành Hà Châu. Nhưng Vương Tuấn Thần hiểu được, Vương Thiệu cần chính là quyền khống chế tuyệt đối đối với chiến lược dưới trướng, nếu ở dưới tình huống quân bách, phải dựa vào Diêu Hồng Diêu Lân mới thoát ly khốn cảnh, quyền chỉ huy kinh lược sứ này của hắn khẳng định phải giảm đi. Trận chiến sáng nay, Miêu Thụ và hắn không dùng Tần Phượng quân hôm qua, mà chỉ là Hy Hà quân xuất trận, cũng là bởi vì sáng tỏ ý nghĩ của Vương Thiệu, mới làm như thế, chỉ là cuối cùng vẫn thất bại. Duy nhất đáng mừng chính là không có thương vong quá lớn. Làm sao bây giờ? Tiến vào doanh trướng, Vương Tuấn Thần liền nghe có người hỏi. Vương Thiệu, Cao Tuân Dụ đều ở đó, Cảnh Tư Lập và mấy tướng tá đắc lực trong quân Tần Phượng của y cũng ở đó, Miêu Thụ, Triệu Long trấn an binh sĩ tốt sớm hơn Vương Tuấn Thần một bước, cũng đến chủ trướng sớm hơn một bước. Vẫn là ban đêm lập trại. Người lên tiếng đề nghị chính là Vương Tồn, Cảnh Tư Lập tướng lĩnh dưới trướng, cũng là vừa tới hôm qua. Vương Thiệu đồng ý, Vương Tồn nói kế hoạch của hắn. Dùng nửa ngày, đặt một khối gỗ xếp thành hàng từ trong khe núi tràn đầy tuyết, sau đó vứt lên trong sân cốc, hàng rào gỗ một vòng, cái gì cũng dễ làm. Có thời gian một buổi tối, có thể dễ dàng dựng thẳng hàng rào doanh địa lên. Đừng tưởng chúng ta không nghĩ tới sao? Ngày đầu tiên đã làm như vậy. Vương Tuấn Thần lập tức trợn trắng mắt, đừng coi Mộc Trinh là đồ ngốc, bọn họ dám đánh đêm. Chỉ cần 2-3 canh giờ là đủ để dựng hàng rào doanh lên. Một canh giờ nữa Mộc Trinh cũng không ở lại. Triệu Long lắc đầu, hai ngày này, đến đêm, dưới núi toàn là ánh lửa. Mộc Trinh phái ra không biết bao nhiêu đội du kỵ, tuần tra đêm, đó là liệu mạng thật. Thật sao? Vương Tiểu trước khi Vương Tuấn Thần đi vào vẫn không nói gì, lúc này đột nhiên mở miệng, vậy các ngươi thì sao? Tầm mắt mọi người tập trung vào Vương Tiểu. Không dám liều mạng sao? Khi Hà Kinh Lược hai mắt như lao, ôn thanh hỏi. Sắp trời đã muộn. Trống trận đột nhiên nặng nề vang lên, đầu tiên là một mặt trống vang lên, tiếp theo mấy mặt, mấy chục mặt, đến cuối cùng, tính cả tiếng vang giữa sân gốc, vang vọng ở trên trời. Cho dù cách xa gần 10 dặm, trống nặng như sấm sét vẫn rung động lòng người. Nghe tựa như sấm sét từ trên trời truyền xuống, như là sấm chớp mùa hè quát tháo, một tiếng nối tiếp một tiếng, cũng không dừng lại chốc lát. Thanh Nghị Kết Quỷ Trương đi ra doanh trướng, xa xa nhìn phương hướng tiếng trống truyền đến. Quân Tống bị chặn lại hạ trại trên sườn núi khiến tộc trưởng trẻ tuổi của Quỷ Trương bộ trong lòng kinh thường. Thấy tình thế không ổn cũng không dám đánh cược dũng lực, người Tống đích sắc không có can đảm. Hiện tại đột nhiên thanh thế lớn như vậy, có thể suy ra 7-8 phần là đang quấy rối, chỉ có một phần nhỏ là vì xuất chiến mà chuẩn bị. Kỳ thật hắn càng hy vọng có thể trực tiếp để người Tống xuống núi, như vậy mới có thể phát huy tác dụng của mấy vạn đại quân. Mà không giống như hiện tại, chỉ là 1.000-2.000 kỵ binh của một đội quân Tống tiến hành giao phong ngắn ngủi, nhiều nhất cũng chỉ có vạn người đã lấp đầy thung lũng, mà càng nhiều chủ lực chỉ là ở phía sau xem náo nhiệt. Nhưng Mộc Trinh muốn gây nhiều áp lực hơn cho người Tống, để bồi thường trước khi từ bỏ liên tiếp ảnh hưởng bất lợi từ việc thành trại mang đến cho danh vọng của y. Ngoài ra cũng làm nền cho việc dẫn dắt quân Tống sâu hơn. Quay đầu nhìn lá cờ rung lắc trước lều chính của Mộc Trinh, Thanh Nghị Kết Quỷ Trương xoay người trở về lều, kèn lệnh tụ binh cũng không liên quan đến hắn, bây giờ còn chưa tới phiên hắn lên sân khấu, không bằng đi ngủ. Trong tiếng trống, Vương Tuấn Thần theo binh sĩ dưới trướng, từng bước một đi xuống sườn núi. So với cơi trên lưng ngựa, Vương Tuấn Thần thích sự an ổn khi đặt chân lên đất bằng. Chỉ cần hai chân vững vàng đóng đinh mặt đất, thiên quân vạn mã phía trước, hắn đều có lòng tin dùng trường cung trong tay bắn rơi. Vương Điều hạ lệnh đại quân dưới trướng chia làm mấy đội, đồng thời từ trên đỉnh núi đi xuống. Mấy ngày nay, vì có thể giết vào thung lũng, quân Tống cũng mở ra vài con đường trong rừng cây, cũng không phải lãng phí thời gian vô ích. Tiếng vó ngựa làm đổ tiếng trống, hai đội quân phiên bang đang tuần tra trong cốc, xông tới. Đối mặt với quân Tống chia làm mấy bộ, đồng thời đánh vào thung lũng, bọn họ cũng không phân tán ra, mà cùng nhau đóng đinh một đội ở rìa. Quân Tống phân tán, chẳng khác gì cho bọn họ cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, chỉ cần tách đội này ra, có thể thế như trẻ che theo sát sau giải quyết mấy đội quân Tống kế tiếp. Bọn họ đụng phải bộ lạc của Vương Tuấn Thần. Một nửa quân tốt vừa mới đi ra khỏi núi rừng, chỉ kịp xếp ra hai hàng đội ngũ đơn bạc, mà phía sau còn có một nửa chưa đi ra. Nhưng trực diện thiên kỵ phiên binh, Vương Tuấn Thần không có ý tứ tránh lui chút nào. Sáng sớm đã không công mà lui, trong ngực hắn đang ngưng tụ một đoàn tức giận. Trước mắt chỉ cần ngăn chặn một lát, viện quân liền có thể chạy tới, hắn kiên định đứng ở trong hàng ngũ phía trước nhất, dương cung, cài tên, cao giọng hét lớn: "Cùng ta bắn!" mưa tên như chút nước. Bởi vì Vương Tuấn Thần am hiểu cung tên, hắn đối với huấn luyện bắn cung của binh lính dưới trướng yêu cầu cao nhất. Hơn nữa hắn từ nhỏ đã nghe nói qua chủng thế hành làm thế nào dẫn dụ dân chúng tập luyện bắn cung thuật, dùng huyền ngân làm thưởng, ai có thể bắn chúng, liền đem bạc thưởng cho người đó. Tham khảo kỹ thuật cũ của chủng thế hành, chỉ dùng nửa năm thời gian, tài bắn cung của quân tốt dưới trướng Vương Tuấn Thần liền đề cao một mảng lớn. Cung tiễn bắn nhanh hơn cung nỏ, một đợt hai đợt ba lượt cấp tốc xạ kích, kỵ binh thổ phồn cũng vừa mới đi tới 20 bước. Hàng trước bắn qua, hàng sau theo sát mà lên. Không bắn người, chuyến bắn ngựa, mấy lượt bắn xuống, trong bộ đội tiên phong của kỵ binh đã tràn đầy chiến mã đau đến điên cuồng nhảy loạn. Vẫn có người phàn vọt tới gần, nhưng cho dù bọn họ vọt tới bên người, cho dù huynh đệ bên người bị chiến mã xông vào, nhưng chỉ cần Vương Tuấn Thần còn ở trước trận, một chi đội ngũ này vẫn duy trì ổn định như cũ. Máu tươi của đồng đội bắn tung tóe trước chân, Vương Tuấn Thần lại quát to một tiếng, trường cung trong tay tản ra từng luồng sáng, từng mũi tên nhọn hầu như là cùng lúc đó xuyên vào trong cổ họng hơn 10 kẻ địch trước mắt. Quân Tống ngoan cường như thế, khiến người thổ phiên nhất thời cảm nhận được áp lực hoàn toàn khác với mấy ngày trước. Vốn chỉ cần một lần xung phong, để người Tống nhìn thấy không có chỗ chống lập trại, bọn họ liền lui về trên núi. Mấy ngày qua, mười mấy lần giao phong, người phàm cũng quen rồi. Nhưng hôm nay người Tống liều mạng, ngược lại đến phiên bọn họ liên tiếp bại lui. Vương Tuấn Thần kiên trì, khiến cho mấy lộ quân Tống khác có cơ hội kết thúc trận. Khi viện quân của Mục Trinh từ dưới thành Hà Châu phái tới rốt cục chạy tới, đối mặt đã là bốn tiễn trận hoàn chỉnh của Đại Tống. Đã không chịu nổi nữa rồi. Bọn họ đều sắp tháp đảo cửa cốc rồi. Trong vòng nửa canh giờ, đã không chỉ một tộc trưởng bộ tộc phàn dưới sự quản lý của Mục Trinh kêu khổ ở trước mặt hắn, bè gỗ của người Tống lại từ trên núi buông xuống rồi, bọn họ là thật sự muốn lập doanh. Mục Trinh không chút dao động nói, lại đi. Nếu không nhất định chém không tha. Hắn nhìn chư tướng đang đứng xung quanh, đặt thắng quá dễ dàng, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Phía trước lui rồi, hiện tại không thể lui nữa. Sau khi liều qua một trận, mới có thể khiến Vương Thiểu biết quyết tâm cố thủ Hà Châu của ta. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm phương đông đã hóa thành màu xanh đậm, kiên trì đến lúc mặt trăng lên. Chương 259. Thanh Sơn Thanh nhìn hậu ảnh. Chương 259. Thanh Sơn Thanh nhìn hậu ảnh. 2. Một trận chiến tranh đoạt thung lũng hôm qua, cuối cùng kết thúc với thắng lợi của quân Tống. Kỵ binh thổ phiên bị trục xuất khỏi thung lũng sông nhánh, quân Tống thuận lợi hạ trại, có được một cứ điểm ổn định. Nhưng vì lập trại, quân Tống thương vong ước chừng hơn 600 người, trong đó trực tiếp chết trận có hơn 200. Ngay cả Vương Tuấn Thần cũng bị thương, tính cả hơn 100 người bị thương nặng, được đưa đến viện điều dưỡng của Kha Nhĩ Bảo trị liệu. Về phần còn có hơn 40 người bị thương nặng hơn, bởi vì khó có thể di động, cho dù đưa về hơn phân nửa cũng là cứu không được, cho nên cuối cùng là ở lại trong Hương Từ Thành. Mà chiến quả ngoại trừ khống chế được sông ngòi chi nhánh ra, còn có hơn 110 người bị chém đầu, số người bị chém đầu và số người chết trận thực tế của quân địch cũng không phải là nhất nhất đối ứng, người sau thường thường là gấp 2 người trước, so sánh với số người quan quân tử trận cuối cùng khoảng chừng 300, lấy bộ binh đối chiến kỵ binh, trao đổi này hẳn là không tính là quá kém cỏi. Thương thế của Vương Tuấn Thần thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng, trên thực tế coi như không bị thương đến gân cốt, chính là một vết máu dài trước ngực cũng không tính sâu, chỉ là nhìn dọa người mà thôi. Là sau khi trường đao của người phiên sau khi bộ rách rát ra, mũi đao ở trên ngực mang theo dấu vết. Da thịt bị thương rất đơn giản, là thân binh từng được huấn luyện ở viện điều dưỡng của Vương Tuấn Thần khẩn trương quá độ, không nói tới việc dùng hết thuốc trị thương 10 người, còn gần như quấn hết một thất vải bố y tế lên người Vương Tuấn Thần. Lần này, tuy quân y nói không có gì đáng ngại, Vương Thiểu cảm thấy không yên lòng, vẫn là để cho Vương Tuấn Thần trở về để Hàn Cương xác định một chút. Từ khi Hàn Cương khai cải tiến chế độ y học trong quân tới nay, hai lộ tướng tá Hy Hà, Tần Phượng hiện giờ, thân binh bên cạnh bọn họ đều tiếp nhận huấn luyện cấp cứu chiến địa hoàn chỉnh, hoặc là nói, chỉ có tiếp nhận huấn luyện cấp cứu chiến địa hoàn chỉnh xong, mới có thể đảm nhiệm thân binh của tướng tá. Một mặt, thân binh có năng lực chữa bệnh có thể thu phục quân tâm dưới trướng tướng tá, đồng thời, bọn họ cũng càng có thể bảo vệ an toàn sinh mệnh của các quan quân. Nhưng người ngạc nhiên vẫn phải có, Hàn Cương liếc mắt nhìn thân binh nhỏ mười mấy tuổi đang bất an đứng ở một bên, lắc lắc đầu. Quay người lại, dùng giọng điệu chỉ trích hỏi Vương Tuấn Thần, sao không mặc một bộ giáp tốt một chút, có hộ tâm kính, trên vai có nhiều giáp cứng, cũng không đến mức bị thương. Chỗ ngực bụng Vương Tuấn Thần vẫn bị trói một vòng, nhưng tinh thần thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Hắn ha ha cười nói, muốn bắn tên sao có thể mặc vỏ cứng, một thân bị giáp đã rất vướng nhiễu rồi. Tiếp theo lại không phục hừ lạnh hai tiếng, nếu không phải cung vừa vặn kéo hỏng, ai có thể tới gần trong vòng 10 bước của ta. Trực tiếp một mũi tên ở trên cổ người ta thủng một lỗ rồi. Đều là một đường tuần kiểm, trong Hy Hà lộ tướng tá có thể ổn áp ngươi một đầu, cũng chỉ có một mình miêu thụ. Còn giống như tiểu tốt đứng ở phía trước nhất, ngày sau làm sao thống lĩnh đại quân. Tam ca yên tâm, tiểu đệ về sau khẳng định coi chừng. Vương Tuấn Thần nói, chỉ xuất động không đến vài người, liền cứng rắn đoạt lấy một mảnh đất từ trên tay Mục Trinh. Chờ Diêu Hồng tới, cho hắn cũng không dám khoa tay múa chân nói cái gì. Hàn Cương thở dài, nếu là ngày trước hắn ở tiền tuyến, khẳng định phải khuyên bảo Vương Thiểu. Chẳng qua là một ít lời đàm tiếu từ Lâm Ý Lìa đường truyền đến năm ngoái, không cần đề phòng như thế. Ý tưởng của Vương Thiểu Hàn Cương có thể lý giải, nhưng bản tâm hắn lại có chút xem thường. Vấn đề mặt mũi vô vị bực này, thật ra quá để ý cũng không tốt. Về phần cái gọi là sợ chấn không được Diêu Hồng Diêu Lân, chỉ bằng bốn chữ, làm việc tiện nghi, Triệu Lưu thông qua chiếu thư giao cho Vương Thiểu, đủ để mang bất cứ tướng tá nào có gan chống lại quân lệnh, chém đầu thị chúng. Vương Thiểu chỉ là kiếm một chút mặt mũi mà thôi. Chỉ là nếu Vương Thiểu đã thành công, vậy cũng không cần nhắc lại. Khi Vương Thiểu dẫn quân tiến vào chiếm giữ thung lũng nhanh sông, Hàn Cương ở Kha Nặc Bảo tăng cường phòng ngự, lại xoay sở vận chuyển lương thảo. Qua hai ngày, Diêu Hồng lĩnh quân đến Kha Nặc Bảo, nghỉ ngơi một đêm, liền tiếp tục tiến lên. Khi Ninh năm năm tháng 3 ngày 18, ở dưới thành Hà Châu, quân Tống đã tụ tập 2 vạn binh mã, mà đối mặt kẻ địch gần 5 vạn. Quy mô hội chiến bực này, gần 2 năm qua, chỉ từng xảy ra một lần ở dưới thành Lang Lột. Binh lực phía trước càng tụ càng nhiều, Hàn Cương cũng càng lúc càng khó yên lòng. Người thổ phiên chiếm cứ ưu thế về nhân số, điều động một bộ phận binh lực tới đánh lén đường lui là điều tất nhiên. Có khả năng nhất chính là Kha Nạp Bảo, trong lòng quân thủ thành bị một tầng ám ảnh, ai cũng không nói chắc được có thể có chỗ thứ 5, chỗ thứ 6 hay không. Hàn Cương bên ngoài tuyên bố đã tìm ra ám đạo, để binh lính phía dưới không cần phải chén cung xạ ảnh, nhưng ngầm vẫn để thợ thủ công trong doanh chuyên khai quật đất, dò xét nhiều mặt trong bảo, để xác nhận an toàn của trại bảo. Là trạm trung chuyển thứ 3 từ thành lúc Tây tới, ý nghĩa của Kha Nạp Bảo đối với quan quân phía trước không cần nói cũng biết. Vương Thiểu cũng tận lực giữ lại lượng lớn binh lực để bảo vệ đường lui của đại quân. Hiện tại trong Kha Nạp Bảo có 3000 tướng sĩ, nhưng Hàn Cương vẫn không yên lòng, đổi lại là người khác cũng khó yên lòng được, phía trước là tinh nhuệ nửa vách tường thiểm tây, một khi có sơ suất, bất luận kẻ nào cũng không chịu nổi. 2000 hương binh xuất thân từ quản quân, Hàn Cương đã sớm hạ lệnh điều đến Kha Nạp Bảo. Hậu phương vận chuyển cung tiễn thủ hương binh bình thường áp giải là đủ rồi. Thép tốt vẫn phải dùng trên lưới đao, có bọn họ phụ trách vận chuyển lương thực một đoạn này, thật ra tương đương với có thêm 2000 chiến lược tinh nhuệ. Mặt khác, mặc dù không thể nào nói rõ với Lưu Nguyên, nhưng Hàn Cương cần đám tướng lĩnh quảng duyên này, cho dù hiện tại bọn họ chỉ còn lại một nửa thực lực của quá khứ. Triệu thân binh tới, Hàn Cương bảo hắn đưa thư tay viết và lệnh văn của mình tới địch đạo, hy vọng bọn Lưu Nguyên có thể tới trong vòng 2 ngày. Ngoài ra lại viết thư cho Vương Điểu, mời hắn điều một kỵ binh chỉ huy về, đề phòng vạn nhất. Ngày hôm sau, kỵ binh được điều về từ tiền tuyến đến trước mặt Hàn Cương báo cáo, mặt tướng Điền Quỳnh phụng mệnh nghe theo lệnh Hàn Cương y. Hàn Cương thoáng an tâm lại, càng nghĩ đến lúc nào Lưu Nguyên và hương binh Quảng Nhuệ mới có thể đến địch đạo thành. Thẩm Quát nhìn công văn đưa đến trên tay, thấy Hàn Cương chỉ rõ muốn điều hương binh do quân Quảng Nhuệ thành đi Kha Nạp Bảo phụ trách chức vụ chuyển vận, hắn nhíu mày, Hàn Cương không khỏi quá mức tin tưởng đám phản nghịch này rồi chứ. Hàn Cương muốn điều những phản quân không thể tín nhiệm này đi vị trí mấu chốt nhất, Thẩm Quát là khó có thể lý giải. Tuy rằng bọn hắn đã từng biểu hiện qua trình độ cung thuận nhất định, nhưng phản quân chính là phản quân, nếu có thể, Thẩm Quát tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn hắn. Nhưng nếu là yêu cầu của Hàn Cương, Thẩm Quát suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không can thiệp. Nếu nhà mình ở giữa chặn ngang một tay, cuối cùng bất luận xảy ra chuyện gì, lấy quyền lên tiếng của Hàn Cương ở Hi Hà Lộ, có thể khiến cho người ta đổ tội danh lên người mình hoặc nhiều hoặc ít. Bởi vì sắp cộng sự, lúc Thẩm Quát còn ở kinh thành đã hỏi thăm một hồi, đối với Hàn Cương có hiểu biết nhất định, hiểu rõ hắn không phải nhân vật nhân từ nương tay gì, càng không phải quân tử có thể bắt nạt. Vẫn là không nên vô cớ trêu chọc hắn là được, trong lòng Thẩm Quát nghĩ, trên tay thành thành thật thật phê đồng ý việc này rất nhanh đã được ném ra sau đầu, Thẩm Quát còn có rất nhiều công việc phải vội vàng hoàn thành. Nhưng 2 ngày sau, một đám hương binh Quảng Nhuệ bị triệu tập đến địch đạo thành, quay đầu muốn đi theo đám người Lưu Nguyên tiến về Kha Nạp Bảo. Mấy ngày nay, tin tức phía trước còn chưa triển khai quyết chiến, vẫn là trong lúc rằng có cùng tiểu quy mô giao phong thử thăm dò. Thẩm Quát tạm thời buông công vụ trên tay xuống, đi tới giữa hương binh Quảng Nhuệ. Hắn muốn tận mắt nhìn một cái, bọn phản tặc này đến tột cùng có thể dùng hay không, dù sao cũng là chuyện trọng đại. 2000 hương binh, thoạt nhìn bình thường, chính là thần thái an ổn, không có dân chúng tầm thường bị điều lên tiền tuyến hoảng loạn. Tùy tiện ở trong đám người quỳ xuống, nhấp một tên đầu lĩnh, Thẩm Quát hỏi, ngươi tên là gì? Hán tử tướng mạo chất phác kia cúi đầu trả lời, hồi bẩm quan nhân, tiểu nhân tên là Vưu Tam Thạch. 30. Thấy Vưu Tam Thạch thành thành thật thật đáp lời, Thẩm Quát cảm thấy hán tử cũng không phải loại phản tặc hung ác kia, ngược lại cũng không phải không chịu hối cải, hắn cười cười. Xếp hạng ngược về sau, trong tộc huynh đệ không ít. Vưu Tam Thạch lại không người, trả lời, bẩm quan nhân, tiểu nhân chỉ có một huynh đệ, tộc nhân cũng không nhiều. Tục danh của tiểu nhân là thứ 3, 123, Thạch. Thẩm Quát nao nao. Dân chúng tầm thường, rất nhiều lúc nhìn thấy quan viên ngay cả nói cũng nói không tốt, nào có khả năng sẽ đi ra chỉ sai tên quan viên, đâm lao phải theo lao. Quả nhiên vẫn là quân Quảng Nhuệ đi ra, gặp qua một chút việc đời, căn bản cũng sẽ không sợ hãi quan uy. Thẩm Quát liếc mắt nhìn qua 2000 hương binh này, còn có tướng tá tiền nhiệm đứng ở xa xa một bên, khí thế càng thêm trầm ngưng, có chút tâm thần không yên. Lúc này mấy tên kỵ binh từ trôi nhà môn chạy tới, vội vàng đem Thẩm Quát mời qua một bên. Một gác kỵ thủ trong đó phong trần mệt mỏi, trên người cũng mồ hôi đầm địa, vội vàng nói bên tai Thẩm Quát, vận sứ, viện quân phủ ra đối diện Lâm Thao Bảo đã đến, đã tăng lên đến 2000 người. Diêu Đô tuần thỉnh vận sứ vội vàng điều động viện quân, chậm trễ sợ không kịp. 2000. Trong lòng Thẩm Quát giật mình. Diêu Lân trên tay có 4000 binh, một bộ phận này của Cú Nguyên quân, thay thế Tần Phượng quân ngày trước ở phía Bắc địch đạo thành, hộ vệ Lâm Chi Bảo xây dựng công trình. Thủ hộ Lâm Chi vừa mới xây xong, hai bảo sông kết hà hẳn là an ổn. Nhưng Cù Gia xuất động 2000 đại quân vẫn là xa xa vượt qua dự tính. Không phải có 4000 nhân mã thanh đường bộ sao? Hắn vội vàng thấp giọng hỏi. Như vậy cũng mới một nửa của Kỳ Gia. Hơn nữa 4000 người trong tay Diêu Đô Tuần, có 1000 là kéo ở phía sau, đóng quân ở trong Hà Cốc đạo binh đứng ở kết hà suy bảo, không có khả năng đi lên trợ giúp. Nghe được quân tình, Thẩm Quát lòng nóng như lửa đốt. Chỉ đơn thuần là tùy quân chuyển vận sứ, không thể so với thân phận tài xế kinh lược hợp văn tự của Hàn Cương, có thể trực tiếp điều động một bộ phận binh lực, sau đó để Vương Tiểu tán thành. Hắn đang do dự, đột nhiên liếc nhìn Vưu Tam Thạch, linh quang chợt lóe. Tổng cộng 2000 người, chia 1000 cũng không quá đáng. Nếu thành Lâm Chi xảy ra sai sót gì, trách nhiệm này hắn cũng không gánh nổi. Điều động hương binh, dân phu, hắn đi theo quân chuyển vận sứ ký tên và ấn tín là đủ dùng. Lại đi đến trước đội ngũ hương binh Quảng Nhuệ, trong lòng Thẩm Quát thầm than, hắn đây cũng coi như là bệnh cấp bách tìm bừa bãi. Chương 260. Thanh Sơn Thanh đánh giá bóng sau. Chương 260, Thanh Sơn Thanh đánh giá bóng sau, 3. Kha Nạp Bảo. Muốn điều 2000 người đến, cũng chỉ có một chút. Như vậy sẽ nổ lông nhạn, thủ đoạn chém ngang lưng một nửa, làm cho Hàn Cương nhớ tới những tiểu lại phân công xuống dưới cứu tế khoản tiền tai họa. Thẩm Quát khắc khấu trừ quân lương thì cũng thôi đi, làm sao cắt xén nhân lực rồi. Nhưng 2000 đại quân Kỳ Gia tiếp cận cũng làm cho Hàn Cương thoáng thông cảm cho áp lực của Thẩm Quát. Cấp báo của Diêu Lân chính là từ Kha Nạp Bảo bên này truyền ra tiền tuyến. Bất quá 2000 binh mã, Diêu Lân ngồi ôm hiểm địa kiên cố cũng không phải là không trấn áp được, nhưng ý nghĩa sau 2000 quân nhu dưới thành Lâm Chi Bảo, lại là làm cho tất cả mọi người nhịn không được phải nhíu mày. Quân số mà cử ra có thể xuất động là có hạn, 2 vạn binh mã xuất hiện lần này cho dù là một bộ phận rất lớn trong số đó là những binh mã khác của bộ phản, nhưng đối với cử ra mà nói, cũng đã là dốc hết toàn lực rồi. Trước đây, cử Hoa Ma chưa từng bất chấp hậu phương như vậy. Quan hệ vi diệu giữa cử ra và Hưng Khánh phủ, khi Hà Kinh Lược Ti sớm đã thám thính được rõ ràng. Cử Hoa Ma có thể yên tâm dốc toàn bộ lực lượng, không cần phải nói, đã có được sự cam đoan đầy đủ từ chỗ huynh muội Lương Thị. Hơn nữa liên hệ giữa Tỷ Hưu Hoa Ma và Mộc Chính cũng rất chặt chẽ, chủ lực quân Tống vừa đến dưới thành Hà Châu, quân Tỷ Hưu đã xuất hiện ở bờ sông Diễm Thủy. Thoạt nhìn dưới áp lực khổng lồ của quân Tống, mâu thuẫn vốn có giữa Tỷ gia và Vương gia Thổ Phiên, Lan Châu và Hưng Khánh phủ đã gần như hoàn toàn hòa hợp. Diêu Lân có thể thủ được hay không, Hàn Cương không lo lắng, chỉ sợ đảng hạng nhân lại chen một chân vào. Hàn Cương thu hồi sầu lo giấu trong lòng, hỏi chỉ huy sứ Quảng Quân trước đó phụ mệnh đến đây, Lưu Nguyên, thương thế thế nào rồi? Lưu Nguyên không mình hành lễ, hồi cơ ứng, tiểu nhân bị thương không có gì đáng ngại. Vương Tuấn Thần và Lưu Nguyên trước sau đi vào, nên ngang ngồi bên cạnh Hàn Cương, ta bụng thiếu chút nữa bị phá vỡ vẫn ăn uống nhảy nhót như thường, trên người nhiều một hai cái lô mà thôi, chuyện lớn bằng cái giám. Tội tù không dám đánh đồng với Đô Tuần. Lưu Nguyên có nghèo, giọng nói cứng ngắc. Vương Tuấn Thần mi mắt giật giật, đang định phát tác thì Hàn Cương ho nhẹ một tiếng, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn một cái, làm cho Tuần Kiểm Hy Hà Đô cười khan hai tiếng, lại an tỏa xuống. Diêm gia cũng thật khiến người ta đau đầu. Hàn Cương gõ gõ ngón tay lên bàn, sợ nhất là đảng hạng nhân cũng đến tham gia náo nhiệt, hết lần này tới lần khác Lương Ất Mai thật sự có thể sắp xuất động tới. Chẳng lẽ trước đây không có chuẩn bị? Lưu Nguyên nhẹ giọng hỏi. Hàn Cương lắc đầu, chuẩn bị và dự án đều có, chỉ là không muốn dùng đến mà thôi. Cho đến nay, Thần Vượng, Bình Nguyên đều không tổng động viên, phái tới Hy Hà tuy là tinh nhuệ, nhưng thủ bị trên đường vẫn đủ để tiến hành một hồi chiến sự quy mô lớn. Một khi thật sự gặp phải đảng hạng đột kích, Thần Khởi, Thái Đỉnh đều sẽ hạ lệnh xuất binh. Mặt khác bản thân Hy Hà lộ cũng chỉ xuất động không đến 8.000 binh mã, trên thực tế ở các binh trạm, trại bảo đều có đầy đủ binh sĩ thủ bị. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân nông sự, các bảo giáp của đồn điền cũng không có toàn bộ xuất phát. Nếu đảng hạng nhân thật sự đột kích, bản thân Hy Hà lộ cũng đủ để ngăn cản, thậm chí đánh bại. Chỉ là một khi khai chiến với đảng hạng nhân, tiền lương tiêu hao sẽ là một con số thiên văn khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Hà Hoàng mở ra không phải là đánh bại Mộc Trinh là chấm dứt, kế tiếp còn có chấn nhiếp bộ phiền, thanh lý dư đảng, xây dựng đường xá, trại bảo, di dân, đồn điền, thành phố dịch. Một loạt công tác, nếu không có sự ủng hộ của tiền lương hậu phương, tất cả quy hoạch đều phải thất bại. Ít nhất phải trì hoãn thời gian 1 năm. Vẫn là ngóng trông Vương Kinh Lực ở nơi đó sớm biết thủ thắng làm gì. Hàn Cương thật lòng ngóng trông. Chấm 2 ngày thật ra cũng không quan trọng lắm. Vương Tuấn Thần nửa đùa nửa thật nói, chờ ta dưỡng thương tốt hơn rồi nói sau. Hàn Cương lại trừng mắt nhìn Vương Tuấn Thần một cái, bên này cũng có một số việc muốn ngươi đến giúp một tay. Hắn nói với Vương Tuấn Thần đang xích lại gần, Thương Tử Thành 2 ngày nay đều có báo cáo lên trên, nói trong núi phía bắc phát hiện vài nhóm trinh sát người thổ phiên, thỉnh cầu ta nơi này phái thêm nhân thủ đi qua để ngừa vào nhất. Thương Tử Thành. Vương Tuấn Thần kinh ngạc hỏi, sao không phải Kha Nạp Bảo? Đúng vậy. Hàn Cương cười lạnh lùng, giọng điệu khiến người ta nghe lại không biết có phải là đang hỏi, Hà Châu cũng có đường nhỏ thông với Kha Nạp Bảo, vì sao người thổ phiên chạm gác đều lui tới ở Hương Tử Thành, mà không ở xung quanh Kha Nạp Bảo tìm hiểu? Chẳng lẽ muốn điệu hổ Lý Sơn? Vương Tuấn Thần lập tức phản ứng lại. Lưu Nguyên Tâm đồng cảm, ở bên gật đầu. Không biết. Hàn Cương lắc đầu, lòng người khó dò, ý nghĩ của Mộc Trinh, chúng ta ngồi ngoài mấy chục dặm làm sao có thể phỏng đoán chuẩn xác được? Nếu như muốn sâu hơn một tầng, vạn nhất đây là Mộc Trinh cố ý muốn chúng ta suy nghĩ như vậy thì sao? Vậy nên làm cái gì bây giờ? Cái này Vương Tuấn Thần cùng Lưu Nguyên đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Sự tình nếu cứ lặp đi lặp lại như vậy, thì không có kết thúc. Nhưng nếu chúng ta không có dư lực, cũng chỉ có thể chọn một trong 2 khả năng để phòng bị, nhưng trước mắt có thể không giống nhau. Hàn Cương đã tính trước, tuy chỉ có hơn 1.000 người, nhưng trên tay hắn có thể đánh ra quân bài lại nhiều hơn gấp đôi, mặc kệ hắn có kế sách gì, đều để phòng là được. Kha Nặc Bảo là nơi quan trọng, chẳng lẽ Hương Tử Thành không quan trọng? Vương Tuấn Thần nghe ra manh mối, hỏi, chẳng lẽ muốn tiểu đệ đi? Lưu Nguyên thì đồng thời tiến lên nửa bước, động tác giống như là tự để cử mình. Nếu Vương huynh đệ ngươi không đi, ta sẽ tự mình đi Hương Tử Thành xem một chút. Hàn Cương nói một hồi, nhìn Vương Tuấn Thần và Lưu Nguyên, Lưu Nguyên, ngươi ở Kha Nặc Bảo đợi lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Vương huynh đệ, hiện tại ngươi đi Hương Tử Thành xem đến tột cùng trước, qua 2 ngày nếu như không có vấn đề gì, ngươi lại đi Hà Châu thành Hạ Kinh Lược nơi đó báo danh. Bên ngoài thành Lâm Huy, Huệ Hoa Ma nhìn thành Lâm Chi không cao, đang do dự có nên để binh lính dưới trướng hắn chuẩn bị công thành hay không. Tuy người thổ phiên không giỏi công thành, nhưng đối diện với lâu đài Lâm Chi hắn cũng không phải là thành kiên cố gì. Pháo đài chu vi không đến 500 bước, chen vào 3-4 ngàn người rất là miễn cưỡng, muốn nói hệ thống phòng ngự gì đó, đó căn bản là một ảo tưởng. Thành trì vừa mới xây dựng xong kỳ thực rất yếu ớt, đâm lại rắn chắc, kỳ thực vẫn là bởi vì hàm chứa lượng lớn nước mà bên ngoài tác dụng lộ ra dễ dàng sụp đổ. Chỉ có qua vài năm, thân tường dần dần hong gió, mới có thể trở nên càng ngày càng cứng rắn. Dù sao không phải tất cả thành trì đều giống Hách Liên Bột Bột sai người xây dựng vào thành, để binh lính dùng truy sắt để nghiệm chứng chất lượng tường thành. Chú ý tiến một tấc giết thợ, truy không tiến một tấc thì giết binh lính. Thống vạn thành như vậy, trải qua ngàn năm mà không đổ. Công trình tiêu chuẩn cao như thế, Lâm Chi bảo gần đây hoàn công cũng không làm được. Diêu Lân cũng biết tình huống sẽ như vậy, mới dẫn 2.000 chủ lực ở dưới bảo kết trận, cách Kính Hà cùng 2 vạn đại quân của Mân ra giằng co. Dưới thành đầu thành đều có chiến sĩ cầm nỏ cứng trong tay nghiêm trận chờ đợi, địch quân công tới sẽ phải chịu 2 trọng đả kích. Ôn Loan nhìn quân địch cách đó 2 dặm thật lâu, lúc này mới quay đầu hỏi, Mạch Hoa Ma cùng thời gian chờ mặc, là công thành, hay là làm việc theo kế hoạch ban đầu? Nghe nói kết sông sông nơi đó cũng đã xây thành lũy, không đi vòng qua được. Trong thanh âm Tiểu Diễm có hối hận cùng tiếc nuối, ta vẫn quá coi thường năng lực trúc thành của người Tống. Gàn Đoạ vừa mới xây dựng sẽ không quá rắn chắc, binh lực người Tống hiện tại cũng coi như là hơn phân nửa ở lại chỗ này. Phía sau còn có Lâm Lam. Không, là địch đạo, nơi này mới là Lâm Lam. Lời nói của Trừ Hoa Ma lộ ra sự hiểu biết sâu sắc của hắn đối với tình báo của quân Tống, trong địch đạo thành khẳng định có binh, có lẽ sẽ bị tiền hậu giáp kích. Hắn nhìn về phía núi non xa gần, màu xanh nhạt hòa tan của một tháng trước đã dần dần hóa thành màu đậm, con chó bị người Hán nuôi dưỡng từ thuốc mê kia cũng ở gần đó. Huệ Hoa Ma giơ roi ngựa lên, chỉ về phía thành Lâm Chi xa xa, tấn công tòa thành này. Dưới thành Hà Châu, tiếng chém giết đinh thai nhức góc xung quanh, mỗi một khắc đều có mũi tên chuyển vào trong thai trước khi chết. Mũi tên dài bay từ phía, tiếng vó ngựa vỡ vụn, mùi máu tươi nồng đậm khiến người ta như ngâm mình trong biển máu. Thân ở trên chiến trường, chống trận sau lưng một khắc cũng không có ngừng lại, nhưng Triệu Long lại ngừng lại, cau mày nhìn thiết giản trong tay trái. Không biết đã đánh nát bao nhiêu mũ giáp và đầu lâu của quân địch, cũng không biết đã bị gãy bao nhiêu cánh tay và xương sườn, trên thiết giản Triệu Long sử dụng sáng lấp lánh, dì sắt ban đầu để lại trên đó cũng đều bị mài mòn. Nhưng thanh trọng binh khí nặng tới 6-7 cân, đường kính tròn gần tấc này, bây giờ ở giữa, vậy mà đã cong một đường rõ ràng. Là tướng lĩnh thổ phiên mặc áo giáp đảng hạng tử tệ lúc trước hay là đụng phải tên dũng sĩ cũng cầm thiết giản kia giao kích bị hỏng. Triệu Long chính nếu mày nghĩ, sau lưng có tiếng chân dồn dập tiếp cận, còn có tiếng kêu sợ hãi của các thân binh xung quanh. Nghe tiếng gió, càng không quay đầu lại. Triệu Long như người, trở tay mạnh mẽ vung lên. Một mũi thương từ bên sườn trái đâm xuyên qua khoảng không, mà thiết giản bên tay trái lại chính đang gõ đến chỗ thực. Một tiếng trầm đục vang lên. Phản chấn quen thuộc cũng không truyền vào lòng bàn tay, chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, nửa khúc sắt gãy đôi, nhưng mũ giáp bị gõ trúng cũng triệt để xẹp xuống. Triệu Long nghiêng đầu nhìn người Phan Định đánh lén mình, thấy một con mắt đỏ ngầu, đôi mắt đong đưa trong hốc mắt tối om, từ khe hở của mũ giáp, huyết dịch lẫn lộn chậm rãi chảy xuống. Hình ảnh này chỉ chợt lóe lên, trong nháy mắt, cỗ thi thể kia đã bị chiến mã dưới hông cao tốc mang theo lao vút về phía trước. Ngay trước cửa cốc của nhánh sông, hai đội mã quân mất đi xung lực đang hỗn chiến, khiến mỗi tướng ta tập luyện binh pháp đều phải lắc đầu thở dài. Triệu Long thần lực kinh người, bên cạnh y đã không còn bao nhiêu người phản có can đảm đến gần. Tên giải từ trên lưng ngựa bắn tới, nếu như không phải là chỗ yếu hại của vô giáp, Triệu Long căn bản cũng không để ý tới. Nếu là chạy đến trước mặt, tiện tay liền dùng thiết giản ở tay phải vung ra. Chiến mã khoác một cái chăn lông phòng tên, đầu cũng phủ một lớp da, tính cả Triệu Long toàn thân giáp trụ trên chiến mã, một người một ngựa này giống như quỷ thần làm cho người ta sợ hãi. Dùng nửa đoạn đơn đập xuống một tên quân phi bang, Triệu Long đổi lại trường thương, cầm thương lên ngón tay, hắn hét lớn. Tiếng hô truyền khắp tứ dã, không ai nghe rõ hắn gào thét cái gì, nhưng một đội Hy Hà tuyển phong do hắn khởi đầu, một lần nữa chạy băng băng đã quét ngang chiến trường. Chương 261. Thanh Sơn Thanh đánh giá bóng sau, 2. Chương 261. Thanh Sơn Thanh đánh giá bóng sau, 4. Trời hơi tối. Lúc sáng sớm, bóng đêm giao thoa huyên náo và yên tĩnh đã dần dần lui đi, khi quang dần dần bỏ lên đỉnh núi. Trong sơn cốc phụ cận Hà Châu thành, khói bếp một chú chú bốc lên trên không trung. Hai chi quân đội là tử địch lẫn nhau, thăm dò vài ngày, đêm khuya cũng không quên sai người đánh lén lẫn nhau, hiện tại cũng không có tâm tư quấy nhiều đối phương trong thời gian ăn cơm. Vương Thiểu ăn xong bữa sáng coi như phong phú, từ cửa nhỏ phía sau đi vào lều lớn. Các tướng đã ở trong lều lớn theo chức quan cao thấp bày ra, đang chờ Vương Thiểu đến hạ lệnh. Chư tướng ai nấy thần sắc nghiêm túc, đều biết hôm nay không giống như ngày trước. Vương Thiểu cũng là một bộ dáng khí mạo nghiêm trọng, cất bước đi tới trước ghế chủ soái, vững vàng ngồi xuống. Khi tin tức quân Nhuận bắt đầu tấn công thành Lâm Huy chuyển tới, Vương Thiểu biết thời điểm quyết chiến đã đến. Cho dù hắn còn muốn tạo áp lực lớn hơn cho quân đội dưới trướng Mộc Trinh, nhưng sau lưng giấy lên phong hỏa, khiến hắn không thể tiếp tục kéo dài nữa. Thông qua mấy ngày tranh đoạt cửa cốc đối phó với nhánh sông Tung Lũng, quân tiên phong của quân Tống đã trực diện rời Tung Lũng nước. Mộc Trinh quân lại lui một bước, bị áp bách càng tới gần thành Hà Châu hơn. Không gian hoạt động áp xúc kỵ binh thổ phiên, mượn ưu thế địa hình chiến trường, xóa bỏ từng chút một sự khác biệt về binh lực, đây là việc mà mấy ngày nay quân Tống vẫn luôn làm. Nếu như thêm 2 ngày nữa, chẳng những thiên bình thắng bại sẽ đổ về phía quân Tống, Vương Thiểu cho rằng quân tâm của Mộc Trinh sẽ rất khó tiếp tục duy trì, dù sao hạng người ngu xuẩn tử chiến đến cùng vì Mộc Trinh, trong 5 vạn quân phiên nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 phần. Chỉ cần đánh bại 1-2 vạn người trong đó, còn lại đều là một đám ô hợp chỉ có thể thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc Mộc Trinh cũng không phải kẻ ngu dốt. Vương Thiểu thầm cảm khái một câu, liền ném tính toán trước đó của mình qua một bên. Cho dù bị ép xuất chiến trước, cục diện mới trước mắt cũng chỉ khiến người ta cảm thấy hơi khó giải quyết một chút. Khi Hà Kinh Lược sứ sắc bén đưa mắt đảo qua từng người trên mặt chúng tướng, im lặng chốc lát, hắn rốt cục mở miệng, "Chúng ta hôm nay là tử chiến đến cùng." Vương Thiểu nói ra kinh người, lập tức gây nên một trận xôn xao rất nhỏ trong các tướng tá. Nhưng ánh mắt chủ soái trầm trầm lập tức ép tới, gợn sóng trên cảm xúc của chúng tướng lập tức bị cưỡng ép đè xuống. Hắn tiếp tục nói với chúng tướng tình thế trước mắt, "Mội Hoa Ma đã tấn công Lâm Huy Bảo, nếu Lâm Chi Bảo luôn hãm, Kết Hà Xuyên Bảo và Bắc Quan Bảo đều không thể ngăn cản quân tiên phong của Phù Gia, khi đó, quân ta sẽ không thể không lui. Rút quân trước địch, không phải mỗi một lần đều có Trương Ngọc, Cao Vĩnh có thể ở Lang Nột thành vật khí. Mà đường lui của chúng ta, càng khúc chết khó đi xa hơn Lang Nột. Đừng mơ tưởng gì, nơi này cách Lũng Tây hơn 300 dặm, dọc đường núi xa xôi, quần phiên rình rập, một khi lui binh, muốn trở lại Lũng Tây, hai vạn đại quân nơi này sẽ mười không còn một." Phản phất như uy hiếp, từng câu từng lời không may mắn, tuyên cáo với chúng tướng nếu bại trận sẽ không có đường về. Trước khi quyết chiến, chủ soái không nói như thế, nhưng đây là phán đoán của Vương Thiểu. Bị ép quyết chiến sớm, thay vì dùng ngôn từ ngụy trang che giấu tình hình phía sau, còn không bằng nói chuyện giật gân một chút. Đưa vào chỗ chết mà sống, mấu chốt là xem có thể khiến các tướng sĩ hiểu được nguy hiểm thất bại hay không. So với việc lui binh trước địch sau cựu tử nhất sinh, đánh bại quân phản trước mắt, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Kích động cảm giác nguy cơ trong lòng chúng tướng, khẩu khí của Vương Thiểu thoáng nhẹ nhàng một chút. 3 năm qua, Hà Hoàng và người thổ phiên trải qua nhiều lần giao phong, nhưng chưa từng bại một lần nào. Mà 3 năm qua, triều đình phong thưởng, càng là chưa bao giờ phụ lòng biên thần chúng ta một phen vất vả. Do bố ý hiểm mà vào triều quan có, do tiểu giáo mà lên lớp có, do người dũng cảm hưởng triều đình trọng lộc có. Vương Thiệu nhìn Triệu Long, lại khét lời, đột nhiên để cao giọng, từ chọn người mà làm biên giới thần cũng có. Chư vị đều là nhân tài kiệt xuất trong Tây quân, võ nghệ binh pháp đều là lựa chọn nhất thời. Hôm nay dẫn đại quân, Lâm Nguy Thành, không ra sức giết địch, giành được một cái chăn nuôi vợ con, còn đợi ngày nào? Thiên tử ở trong đại khánh điện bày tiệc chờ đợi, chỉ xem chư vị có thể đem công lao đến trước bệ hạ hay không. Vương Thiệu nói xong lời cuối cùng, đề khí cao giọng, đống nhiên đứng lên, mà chúng tướng phát ra một trận gầm nhẹ, chiến ý như lửa. Mắt thấy mình động viên vừa đúng trước trận chiến, Vương Thiệu nói tới người trước, trận chiến hôm nay, thứ nhất là phải đánh hạ Hà Châu, kẻ trước vào Hà Châu, công đầu, quan giai tam chuyển. Thứ hai chính là Mục Trinh. Mục Trinh người này liên quan đến đại cục Hà Hoàng, bắt sống, đánh chết đều được. Nếu có ai có thể bắt giết, làm thù hân, cho dù là một người áo vải, bản soái cũng sẽ cử hắn làm một nhiệm kỳ đoàn luyện. Kinh lược sứ hứa hẹn, càng làm cho chúng tướng hưng phát như cuồng, hận không thể lập tức công phá Hà Châu thành, bắt sống Mục Trinh kia. Trong sự hưng phấn của các tướng, Vương Thiệu rút kiếm trong eo ra, chỉ chéo về phía thành Hà Châu ngoài trướng. Hôm nay chính là quyết chiến. Nhớ kỹ, chúng ta tử chiến đến cùng. Trong trận đầu tiên là kỵ binh xuất trận, chạy qua lại giữa hai quân doanh. Tiếp theo bộ binh nối đuôi nhau ra doanh, bày binh bố trận dưới sự bảo vệ của kỵ binh. Tuy người thổ phiên vẫn chưa có động tác gì, nhưng 3.000 kỵ binh quân Tống vẫn khẩn trương nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động trong doanh quân địch. Nhưng dưới tình huống quân Tống toàn quân xuất trận, người thổ phiên cũng không có cho bọn họ đòn phủ đầu, ngược lại là phân biệt hướng hạ du trên dưới của Hà Cốc lui ra, lui thẳng ước chừng hai dặm mới ngừng lại, đem Hà Châu thành bại lộ trước mắt quân Tống. Đại kỳ của Mục Trinh theo trung quân thổ phiên cũng đồng thời lui về trong thành, đảo mắt đã ở trên đầu thành cao cao tung bay đợi bụi mù phủ xuống, quân Tống nghiễm nhiên rốt cuộc thấy được người thổ phiên bày ra tư thái. Đây là để cho chúng ta công thành. Không, đây là muốn cho chúng ta không thể công thành. Rất nhanh đã có người nhìn thấy rõ ràng. Một khi quân Tống tiến đến dưới thành, hai cánh sẽ lập tức bị kỵ binh thổ phiên lui ra công kích. Tuy rằng hàng vạn kỵ binh rời khỏi thành Hà Châu, nhưng bọn họ cũng không phải là né tránh quân tiên phong của quân Tống, mà là đem hai nắm đấm thu hồi đến dưới xương sườn, chờ đợi cơ hội ra tay. Đây chính là xu thế dễ trợ giúp lẫn nhau nhất, khiến quân địch không thể hạ miệng. Mấy ngày qua, quân thổ phiên tập trung dưới thành Hà Châu, ngược lại thành toàn cho quân Tống, có thể toàn lực công kích. Mà trước mắt, quân thổ phiên chia ra làm ba, binh lực bất kỳ một chỗ trong đó đều không kém quân Tống là bao. Công kích bất kỳ chỗ nào trong đó đều sẽ bị hai chỗ còn lại tập kích bên cánh hoặc là phía sau, mà lấy tốc độ của kỵ binh, quân Tống tuyệt đối không thể nào tiêu diệt bất kỳ chỗ nào trong hai chỗ còn lại, toàn diệt bất kỳ một chỗ nào. Chỉ là hành động như vậy, không khỏi quá mức bảo thủ, tuyệt không giống chủ soái quân địch nên hạ mệnh lệnh. Trong đại trận mấy vạn người, số ít người vũ dung không dùng được. Trong quân trận mênh mông như biển, Triệu Long dẫn theo Hi Hà chỉ còn một nửa tuyệt phong, ở lại bên cạnh Vương Thiệu. Hắn rất buồn bực, sao Mục Trinh vẫn đang tranh chiến? Là muốn chờ tin tức ở chỗ Tiêu Hoa Ma? Đám phụ tá bên cạnh Vương Thiệu nhất thời có chút không rõ. Đừng quản nhiều như vậy, có phích lịch pháo ở đây, công thành cũng không cần nhiều tay chân. Vương Thiệu lớn tiếng quát, truyền lệnh Cảnh Tư Lập, để cho hắn dẫn bản bộ đi để phòng tặc quân phương Bắc. Lại truyền lời Diêu Hồng, bảo hắn đi phòng phía Nam. Đẩy phích lịch pháo lên. Công thành. Mấy chục chiếc phích lịch pháo xa bị đẩy về phía trước trận. Lại cải tiến một lần máy bắn đá hạng nặng, so với loại cũ càng thêm cao lớn. Độ cao tiếp cận 4 trượng thậm chí vượt qua tường thành Hà Châu. 50 chiếc xe pháo vừa mới được chế tạo xong này, giống như một hàng cự nhân đứng sừng sững ở trong quân trận, làm cho người ta cảm thấy áp bách thật lớn. Vốn là đánh chống gieo hò dục dịch, trong lúc nhất thời thổ phiên kỵ cũng trở nên an tĩnh lại, đều bị chấn động. Nếu là trước kia, một chiếc xe bắn pháo ít nhất cần 50, 70 người phục thị, mà trước mắt phích lịch pháo cần dùng nhân số ít đến mức tận cùng. Đại quân xuất chiến có thể sử dụng bao nhiêu phích lịch pháo chỉ quyết định bởi năng lực chế tạo của các công tượng, mà không phải binh lực. Mục Trinh đứng trên đầu thành, nhìn phích lịch xa đang dần dần tiến lên. Tuy không biết đó là binh khí gì, nhưng đạo cụ dùng để công thành lại không thể đoán sai. Tay phải lộ gân xanh nắm chặt chuôi đao. Người Tống muốn tấn công thành quan, ép hắn phải gọi binh trở về. Vương Thiệu tự đại như vậy, hay là tự tin? Mục Trinh ánh mắt hung lệ, người Tống không khỏi quá coi thường người ta. Nhưng không chỉ một tướng lĩnh bị phích lịch pháo xa kinh đến, trở về hướng Mục Trinh thỉnh cầu, cấp bách chiêu đại quân hai đường ngoài thành đến chặn đường người Tống tiếp tục hướng Hà Châu thành tới gần. Không. Mục Trinh lắc đầu, ngữ khí vẫn kiên định, để cho bọn họ gần thêm một chút. Một ngày thời gian, làm sao cũng có thể kiên trì được. Cho dù là mất Hà Châu thành, cũng phải cuốn lấy người Tống. Sắc trời dần dần ảm đạm. Trên vách núi cao vút có cây um tùm, cành lá che chắn, đường núi hẹp hòi trở nên âm u mơ hồ. Thanh nghị kết quỷ trương cũng chỉ có thể dùng đỉnh đầu, bị dãy núi áp xúc chỉ còn non nửa bầu trời để phán đoán thời gian. Chúng quân trước sau trầm mặc theo thanh nghị kết quỷ trương mà đi tới, ở trong đường núi dần dần trở nên âm u, đội ngũ tựa như ưu hồn tạo thành. Tại sao phải đi Kha Na Bảo? Bên cạnh thanh nghị kết quỷ trương, có một tên quý tộc thổ phiên trẻ tuổi giống như hắn đang truy vấn, đoạt hương tử thành không phải càng đơn giản hơn sao? Tộc trưởng quỷ trương ra trầm mặc nắm chặt cương ngựa tiếp tục tiến lên. Mà người trẻ tuổi hỏi hai câu, cũng không thể trả lời. Đông nhiên lại tự nói tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ, có phải lo lắng người Tống sau khi trở về không tiện rút lui hay không? Quả thật, Hà Châu cách quá gần, nếu quân Tống phái tinh nhuệ trở về, căn bản trốn không thoát. Vẫn là để người Mục Trinh ra đi chịu chết là được. Người trẻ tuổi cười hắc hắc, giống như nhặt được tiện nghi. Thanh nghị kết quỷ trương lại quay đầu, dùng ánh mắt 39 tháng chạp nhìn chằm chằm hắn một cái, là Mục Trinh hy vọng chúng ta đi kiểm chế quân Tống của Kha Na Bảo. A, người trẻ tuổi kinh ngạc, thật sự là nghe lời Mục Trinh. Không hề kính sợ huyết mạch vương gia thổ phiên hơn người thổ phiên bình thường, Thanh nghị kết quỷ trương không có chút tôn kính Mục Trinh, nhưng trước mắt Tống quân áp cảnh, vì duy trì bình chướng phía đông quỷ trương bộ, hắn cam nguyện chịu chút thiệt thòi, đã đến lúc này còn muốn đấu tranh nội bộ sao? Thanh niên kia nóng nảy, như muốn tranh luận cho mình, Thanh Nghị Kết Quỷ Trương lạnh lùng nói, Mộ Hoa Ma đã xuất binh rồi, cũng đừng để hắn chế giễu. Một tiếng kèn đột nhiên vang lên, cũng không phải là âm sắc của kèn Linh Nhu mà người thổ phiên thường dùng, là trạm gác ngầm của người Tống đang truyền tin tức. Đại khái là phát hiện 200 kỵ binh đi trước mở đường, nhưng chỉ có tiếng kèn truyền tin, xem ra trên con đường này cũng không có mai phục. Thanh Nghị Kết Quỷ Trương quyết định thật nhanh, hô to một tiếng, mau, liền lập tức phóng ngựa vọt tới trước. Theo tộc trưởng Quỷ Trương ra trẻ tuổi, kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng đồng trên không hề lặng yên không một tiếng động hành động nữa, mà lập tức chạy băng băng, giống như nước sông chảy vào hạp cốc, trở nên mãnh liệt khuấy động. Chương 262. Một đêm sóng to gió lớn lay cô thành, một. Chương 262. Một đêm sóng to gió lớn lay cô thành, thượng. Dưới ánh đèn dầu yếu ớt, Hàn Cương đang lật xem một quyển binh giới lương thảo hai ngày nay vận chuyển đến nhập khố trướng của Kha Nặc Bảo. Kha Nặc Bảo là trọng trấn trọng yếu để chống đỡ hai vạn đại quân tiền tuyến, càng ngày càng nhiều, chỉ là ánh mắt Hàn Cương mơ hồ, tiêu điểm hoàn toàn không rơi vào trên giấy. Tin tức quyết chiến hôm nay sau khi khai chiến không lâu, liền truyền tới tai hắn. Phía trước đang quyết chiến, thân ở phía sau, Hàn Cương như thế nào cũng không có khả năng buông xuống lo lắng đối với chiến sự, mà tâm bình khí hòa xử lý công sự. Hắn hôm nay cũng không có chỉ hoãn chính sự, bất quá ngay cả ăn cơm uống nước cũng bình thường không yên. Giống như Tạ An vậy, cho dù sau cuộc chiến phỉ thủy, có tâm bình khí hòa nói, tiểu nhi bối thắng, lúc ra cửa vẫn là tâm tình kích động không nhìn dưới chân. Tin tức từ dưới thành Hà Châu chuyển về một cái tiếp theo một cái, đầu tiên là phích lịch pháo loại mới tiến đến dưới thành Hà Châu. Tiếp theo là người thổ phiên trầm mặc đã lâu liều chết phản công. Sau đó là hai chi quân thổ phiên, manh công bên cánh quân Tống, nhưng ở trước trận tiến của đại Tống, đều là không công mà lui. Tiếp theo lại mơ mơ hồ hồ nói một câu quan quân tiểu tỏa, làm cho Hàn Cương lo lắng không thôi. Nhưng rất nhanh, thống lĩnh Diêu Hồng đại phát thần uy, một lần hành động đánh tan chiến báo quân địch ở trước mặt liền chuyển tới. Mà trước khi màn đêm buông xuống, Hàn Cương nhận được tin tức mới nhất, ngay sau giờ mùi, phích lịch bắn mở đường cho đại quân mở đường, quả thực đập sập cửa đông thành Hà Châu, quan quân tiên phong xông lên, tuy rằng không thể đặt chân, nhưng phá thành đã gần ngay trước mắt. Tin tức truyền về, cái sau càng khiến người ta phân chấn. Chỉ là Hàn Cương đã xem qua xa bản Hà Châu thành mà mình hai ngày nay lén lút chế tạo. Nếu Vương Thiệu tiếp tục tấn công vào trong thành Hà Châu, đại quân xuất chiến sẽ thoát ly liên tiếp với đại doanh trận ở trong nhánh sông, nếu lúc này người thổ phiên tấn công đường lui của quan quân, rất có thể sẽ chịu thiệt lớn. Nghĩ tới đây, Hàn Cương đột lắc đầu cười tự giễu, hắn xem như lo lắng vô ích. Các tướng lĩnh đi theo Vương Thiệu đều là danh tướng tài năng nổi trội trong Tây quân, làm sao phạm phải sai lầm như vậy? Mặc dù xảy ra chút đường rẽ, cũng có đủ thủ đoạn để bù đắp. Ngược lại bên hắn có lẽ là Hương Tử Thành, có lẽ là Kha Nặc Bảo, hai nơi ít nhất có động tĩnh. Bằng không đợi khi soái kỳ của Vương Thiệu tung bay trong Hà Châu thành, đánh lén đường lui, sẽ đối mặt đại quân sĩ khí đang thịnh, căn bản không có cơ hội gì. Ngay cả Hy Hoa Ma cũng liều vốn liếng để tấn công thành Lâm Chi, dưới áp lực như vậy, Mục Trinh sẽ không đặt hy vọng vào con đường liều mạng này. Có thể xác định, chỉ cần có thể phát huy tác dụng, tất nhiên Mục Trinh sẽ lựa chọn dùng tới. Ngay khi Hàn Cương nghĩ như vậy, bên ngoài thành Hương Tử, du kỵ rải rác khắp nơi, cùng với trạm gác ngầm đứng ở các nơi trên cao, hoặc trước hoặc sau đều phát hiện có đại đội quân địch từ đường nhỏ đột kích. Nhưng khi bọn họ phát hiện, kỵ binh thổ phiên đột kích cách thành Hương Tử chỉ có hơn 10 dặm, lúc này, muốn đi ra ngoài phục kích trên đường đã không kịp nữa. Dựa theo kế hoạch trước đó, Vương Tuấn Thần lập tức tiếp quản phòng ngự trong thành Hương Tử, cũng lập tức phái người thông báo cho Vương Thiệu và Hàn Cương. Mà Kha Nặc Bảo ở hạ du Hương Tử thành, sau khi được cấp báo đến, trong ngoài đều vang lên tiếng còi báo động. Ba ngắn, ba dài, ba ngắn, không phải là thủ đoạn tụ tướng của Hàn Cương, mà là ám hiệu của quân địch. Nghe thấy tiếng kèn báo động, Hàn Cương hơi nhíu mày, không chút hoang mang thu hồi tờ báo vừa mới truyền đến tay, còn có hồ sơ sổ sách trải trên bàn. Đứng dậy, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn. Tiểu trướng chìm vào bóng tối, Hàn Cương đi ra ngoài cửa. Lúc này trời đã tối, ánh sao sáng lạ, nửa vầng trăng khuyết treo phía chân trời, nhuộm một tầng ánh bạc xa gần. Trong thành một mảnh ồn ào náo động, binh sĩ bị trạm gác kinh động đều rời khỏi ổ ấm áp. Hơn 10 quan quân ở trong thành vội vàng chạy tới, bước chân dồn dập, từ xa đến gần, đứng yên trước người Hàn Cương. Hàn Cương chính ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi nửa tháng, thở dài, quay đầu nói với các tướng tá, "Ác khách Lâm Môn." Lời nói nhẹ nhàng khiến các tướng tá có chút hoảng hốt bình tĩnh lại. Lúc này, Hàn Cương nghiêng đầu đi tới, là Lưu Nguyên chạy tới. Hàn Cương cười cười, Lưu Nguyên đứng ở vị trí này, xem như là một lời hứa hẹn, chính là nghĩ có chút nhiều. Điền Quỳnh. Hàn Cương cũng không vào trướng điểm tướng hạ lệnh, mà đứng dưới trăng sao, điểm lên một gã chỉ huy duy nhất trong thành Điền Quỳnh hơn 40 tuổi mới lăn lộn đến một chỉ huy sứ, tuy không phải danh tướng kinh tài tuyệt diễm gì, càng không có võ nghệ kinh thế hai tục như Vương Tuấn Thần, Triệu Long. Nhưng bản thân hắn ở trong quân nhiều năm, làm việc theo quy củ, thắng là thắng nhỏ, bại thì thua nhỏ, mặc dù không bắt mắt, nhưng cũng đủ đáng tin, là lực lượng trùng kiên bách chiến bách thắng của Hy Hà quân trong mấy năm qua. Hắn nghe được mệnh lệnh của Hàn Cương, lúc này bước ra khỏi hàng, không người nói, xin cơ hội phân phó. Ngươi nhanh chóng dẫn bản bộ đi Hương Tử thành, vì đó trợ thủ. Để Vương Tuấn Thần phải thủ vững một đêm, ngày mai chờ ta giải quyết quân địch quấy rối Kha Nặc Bảo, tất nhiên sẽ đi lĩnh binh cứu viện. Điền Quỳnh nhận lệnh của Hàn Cương, một thân binh phụ mệnh đưa lệnh tiễn của Hàn Cương vào tay hắn. Sau khi cất lệnh tiễn vào trong lực, Điền Quỳnh hành lễ rồi vội vàng rời đi. Hàn Cương không lo lắng thủ vệ của Kha Nặc Bảo, tuy rằng họ của Kha Nặc Bảo quan trọng hơn Hương Tử thành rất nhiều, nhưng nếu người thổ phiên đã chia binh tấn công hai tòa thành bảo, trong đó tất nhiên có một tòa là phương hướng chủ công. Mà phán đoán của Hàn Cương, phương hướng chủ công kia là Hương Tử thành, cho nên muốn giết Điền Quỳnh ở trước khi quân địch quấy rối Kha Nặc Bảo nhanh chóng xuất phát. Mặc dù là hắn đoán sai, nhưng lấy năng lực thủ vệ trước mắt của Kha Nặc Bảo, cũng đủ để ngăn cản công kích trên vạn người Điền Quỳnh đi rồi. Trước khi hắn làm việc ổn thỏa đã sớm lệnh cho thân binh đi theo thông báo cho chiến sĩ dưới trướng hắn. Khi hắn vừa rời đi không lâu, Hàn Cương còn chưa phân công nhiệm vụ thủ thành thì một tiếng vó ngựa đã vang lên, hắn đi qua cánh cổng thành kéo kẹt mở ra, chạy về Hương Tử thành ở phía nam. hy vọng Điền Quỳnh không quá nóng nội. Lưu Nguyên nhỏ giọng nói với Hàn Cương, chỉ cần có thể để cho quân coi giữ trong Hương Tử Thành biết bọn họ đã đến, trong thành sẽ không có việc gì, không nhất định phải vào thành. Không cần lo lắng cho Điền Quỳnh, Vương Kinh Lược sẽ coi trọng hắn, cũng là bởi vì hắn làm việc luôn luôn chững chạc. Hàn Cương dừng một chút, lại dùng thanh âm chỉ có chính mình mới có thể nghe được nói, cho dù là bại, hắn cũng có thể kéo dài thời gian một trận. Hàn Cương phân công nhiệm vụ, ai làm việc gì hắn đã sớm có tính toán. Trước đó cũng đã để cho các quan quân chuẩn bị qua, lo trước khỏi họa luôn là một trong những người xếp hàng đầu trong số đông các tòa chư minh của Hàn Cương. Hiện tại hạ lệnh, cũng chỉ là đi đến trình tự, thuận tiện khích lệ và trấn an lòng người một chút. Hơn 10 quan quân, sau khi nhận được mệnh lệnh của Hàn Cương, cả đám đều đi lên cương vị của mình đợi chúng quan phía trước đi hết. Hàn Cương quay đầu nhìn Lưu Nguyên, lại điểm mấy thân binh đứng bên ngoài, dặn dò từng người. Bảo đám dân phu trong doanh Nam Nhị kia chuẩn bị đi tới kho quân khí nhận chiến cụ. Lấy lệnh tiễn của ta, đi vào kho quân khí, bảo địch tứ mở cửa kho phân phát chiến cụ cho dân phu. Như trường hợp cấm quân, thần tí cũng bao gồm trong đó. Đi viện điều dưỡng, đám người chiếm 5-6 phòng bệnh kia kêu lên, bảo bọn họ đi quân khí khố tìm thuộc hạ cũ của bọn họ. Nếu có người muốn hỏi, cứ nói đây là nghiêm lệnh của Hàn Cương ta, người vi phạm nhất định phải chém. Hàn Cương quay đầu lại, nhìn Lưu Nguyên cười cười, hai bên đều tự hiểu rõ nhau, chắc hẳn không cần ta phải phân công ai nên quản ai. Lưu Nguyên càng nghe càng kinh hãi, ánh trăng chiếu vào mặt, lại là một mảnh trắng bệnh, cuối cùng lại hóa thành một tiếng kêu sợ hãi, tùy cơ. Việc này tính xin suy nghĩ kỹ. Khu dụng phản quân, khu dụng tướng tá phản quân, hiện tại cũng không tính là tội gì. Nhưng để cho tướng tá Quảng Nhuệ một lần nữa thống lĩnh đám dân phu đến từ quân Quảng Nhuệ kia, một lần nữa hội hợp cùng một chỗ với bộ hạ của bọn họ, để chi đội ngũ đã biến mất ở Su Mật Viện cùng trên danh bạ quân tịch Tam Nha, lại một lần nữa xuất hiện ở thế gian, tội danh này không phải một kẻ quan triều đình như Hàn Cương có thể đảm đương nổi. Không sao, chuyện cấp toàn quyền, chỉ cần có thể đánh lui tập nhân, như thế nào cũng có thể nói được. Hàn Cương đã sớm chuẩn bị đối với việc này, lúc trước khi hắn di văn triệu tập dân phu tạo thành phản quân đông đúc đến Kha Nạp Bảo, cũng đã có ý nghĩ như vậy. Tuy rằng Thẩm Quát ở giữa cắt xén một nửa, nhưng vừa vặn đám tướng tá Lưu Nguyên cũng bởi vì nguyên cớ tổn hại gần nửa, thống lĩnh cũng sẽ không trở nên quan nhiều binh ít. Cho dù là binh lính tinh nhuệ, cũng chỉ có dưới sự xuất lĩnh của tướng tá ưu tú mới có thể phát huy ra 120% thực lực. Quân Quảng Nhuệ làm sao có thể ngoại lệ? Mà trước đây, đừng nhìn Lưu Nguyên đám tướng tá này tạo thành đội ngũ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cũng đừng nhìn quân tốt Quảng Nhuệ cũng đồng dạng là có thể dễ dàng áp đảo quân địch. Nhưng sức chiến đấu bọn họ biểu hiện ra ngoài, còn chưa bằng bảy thành có chiến lực. Muốn vượt qua khốn cục trước mắt, phải dùng hết tất cả thủ đoạn. Tổ chức lại phản quân Quảng Nhuệ thì có thể thế nào, cuối cùng có thể thắng là được, đến lúc đó lại tách ra sẽ không có việc gì. Tình hình chiến cuộc ở tiền tuyến chưa xác định, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không để Vương Thiểu phân tâm. Trận quyết chiến này cũng liên quan đến vận mệnh của hắn, Hàn Cương không ngại làm chút chuyện người bên ngoài không dám làm. Đã phạm vào chút kiêng kỵ, chỉ cần có chiến công bổ sung lên, thiên đại cái sọt đều có thể bù đắp lại. Hàn Cương đã tính trước việc này. Dù nói thế nào, hắn cũng là một gã quan văn, mà không phải võ tướng bị người khinh bỉ, đề phòng. Võ tướng làm ra việc này, nặng thì đoạt trước, nhẹ thì cũng phải giáng trước xa ác quân châu, nhưng không ai tin tưởng một vị quan văn nhiều lần lập chiến công sẽ có tâm phản bội, càng sẽ không kiêng kỵ đối với hắn. Sẽ chỉ nói hắn có năng lực, có thể điều khiển phản quân. Tựa như Trấn An vô vô bả vai Lưu Nguyên, Hàn Cương cười nói, đi lên đầu thành xem thử. Trước tiên xem thử là hào kiệt nào trong người thổ phiên, đến tấn công Kha Nạp Bảo ta, rồi chờ binh của ngươi tới đây. Chương 263. Một đêm sóng to gió lớn lay cô thành, 2. Chương 263. Một đêm sóng to gió lớn lay cô thành, trùng. Trong bóng đêm, mấy chục người khổng lồ chiếm cứ trước cửa thành Hà Châu thành, một cao một thấp chống đỡ hai tay thon dài. Thỉnh thoảng sẽ vung cánh tay ra sau, ném túi dây quấn đá vụn ra ngoài. Túi dây nặng nề va chạm mặt đất, đá vụn trong túi vỡ tung tóe, người và ngựa bất hạnh rơi xuống gần điểm rơi đều rơi đầu rơi máu chảy, xương gãy gân thương. Kỵ binh thổ phiên đã chịu đủ khổ của phích lịch pháo, đều tránh xa phạm vi công kích của xe pháo. Một bộ quân tống chú đóng ở trên đầu thành Hà Châu, Diêu Hồng một thân minh quang khải, đỡ yêu đao, đứng dưới tướng kỳ của hắn. Trong thành thị phía sau vẫn bốc lên từng đợt khói đen, ở trong bóng đêm đã mơ hồ khó phân biệt, chỉ có trong không khí tràn ngập một mùi khét, nhắc nhở mọi người, nơi này vừa mới trải qua một trận tai ương trúc dùng mãnh liệt. Sau giờ ngọ, sau khi phá hủy cửa thành của Hà Châu thành, cảnh tư lập đại tướng Vương Tồn dưới trướng, là người đầu tiên dẫn quân xông vào trong thành. Trải qua mấy lần giằng co, quân tống giỏi về tác chiến thành thị, bị trục xuất khỏi quân coi giữ trong thành, như ý nguyện đánh hạ Hà Châu thành. Nhưng người thổ phiên rút lui khỏi thành ngoài dự đoán của mọi người phóng hỏa đốt thành, trong nháy mắt, kiến trúc không nhiều lắm trong thành liền đều bao phủ dưới ngọn lửa hừng hực. Cư dân trong thành Hà Châu sau khi cửa thành bị phá hư đã sớm rút lui khỏi cửa tây. Mục Trinh hạ lệnh khởi hành, tuy có vài tia khúc mắc, cũng không có quá nhiều cố kỵ. Nhưng đối với quân tống mà nói, một tòa thành bị tiêu hủy, muốn thu thập đã rất phiền phức, nếu như là dưới tình huống quân địch lúc nào cũng có thể phản công, càng có khả năng biến thành nguyên nhân chính tan tác. Hơn nữa ngay từ đầu hai chi kỵ binh thổ phiên ở lại ngoài thành, từ lúc khai chiến đã liên tục thăm dò, xông lên trước, lại rất nhanh lui về. Đợi sau khi Mục Trinh ra khỏi thành, càng đồng tâm hiệp lực, ý đồ ngăn chặn đường lui của quan quân, chỉ là dưới sự uy hiếp của phích lịch pháo mới thoáng yên ổn một chút. Nhưng đội ngũ lưu thủ đại doanh, ở trong thành còn có hỏa diễm thiêu đốt, cũng đã phái người đến cấp báo Vương Thiểu, một bộ Mục Trinh quân đang vượt qua gò núi phía nam chi lưu hạc gốc, ý đồ từ trên núi tấn công đại doanh. Lương chữ và đường lui bị uy hiếp, dưới tình huống như vậy, Vương Thiểu cuối cùng chỉ có thể để Diêu Hồng thống lĩnh quân phủ nguyên tiến vào trong thành trú đóng khói lửa hơi tàn, bịt lại cửa thành các nơi, sau đó đến đầu tường nghỉ ngơi. Về phần chủ lực, thì luân phiên điểm hộ trở về đại doanh trong hạc gốc. Mục Trinh sĩ khí chưa suy, đó là bởi vì bọn họ còn mơ giấc mộng không thực tế. Chỉ cần Hương Tử Thành có thể bình yên vô sự, mộng Mục Trinh cũng nên tỉnh, khi đó bọn họ không chiến tự bại. Mục Trinh sẽ không lãng phí ưu thế binh lực, điểm này trên dưới kinh lược ti đã sớm đoán trước. Nhận được quân báo khẩn cấp của Hương Tử Thành, cũng không có bao nhiêu bối rối. Vương Thiểu triệu tập chúng nhân thương nghị việc này, nhưng vô luận là Miêu Thụ hay là Cảnh Tư Lập, đều bởi vì thuận lợi chiếm đoạt Hà Châu mà vẫn ở lại trong hưng phấn. Đem Mục Trinh phản công đối với đường lui của quan quân, xem như là thú vật dễ rủa trước khi chết. Chúng ta phụ trách giải quyết địch nhân bên thành Hà Châu, về phần phía sau tự có người đắc lực đi xử trí. Hết thảy sớm có chuẩn bị, không cần phải lo lắng. Có Hàn Ngọc Côn ở Kha Nạp Bảo. Hàn Cơ Nghi là giỏi trấn thủ đường lui nhất, ngày trước hắn còn đặc biệt điều đám người hiệp phòng vị Nguyên Bảo năm trước đi lên. Hy vọng hắn có thể cho chúng ta chút cơm ăn, đừng giống năm trước, một ngụm nuốt hơn phân nửa công chém đầu. Lời nói của Miêu Lý khiến cho một trận cười ha hả. Trong tiếng cười, Vương Tiểu Hài lòng nghe các tướng dưới trướng đối thoại đầy tự tin. Nhưng hắn vẫn bảo trì đủ bình tĩnh, kế hoạch cầu sống trong chết của Mục Trinh này, đội ngũ được lựa chọn tất nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, rất có khả năng Hương Tử Thành sẽ có nguy hiểm. Mặc dù Vương Thiệu nhìn thấy phía sau quân báo Hương Tử Thành có Vương Tuấn Thần ký tên, cũng cảm thấy tòa thành nhỏ cách Hà Châu thành chỉ có 50 dặm này, có khả năng bị thất thủ. Nhưng bí mật, Vương Thiệu cho rằng chỉ cần Kha Nặc Bảo không có việc gì, cho dù Hương Tử Thành bị mất, lòng quân không mất, vẫn có thể dễ dàng đoạt lại. Nhưng có thể giữ được coi như giữ được, Vương Thiệu điểm Miêu Thụ, cho nó, ngươi dẫn bản bộ về chi viện Hương Tử Thành, phải ổn định một chút, cẩn thận mai phục. Miêu Thụ phục mệnh lĩnh quân xuất trận. Vương Thiệu yên tâm, có 3000 người trở về là đủ rồi, tiếp theo xem Mục Trinh còn có thủ đoạn gì. Kha Nặc Bảo, tướng ta Quảng Duệ và bộ hạ của bọn họ trang bị lại lần nữa, cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Hết thảy quen thuộc, cho dù có nhiều chỗ không khớp với quá khứ, đều có thể tự động tiến hành điều chỉnh. Khi tiếng vó ngựa và gió đêm đồng thời truyền đến trên đầu thành, mấy ngàn quân Quảng Duệ cũng đã chạy tới dưới cửa thành. Trước đó Lưu Nguyên còn phản đối Hàn Cương tổ chức lại quân Quảng Duệ, nhưng khi nhìn thấy đội ngũ từng chiến đấu và sinh hoạt lại xuất hiện ở trước mặt, đột nhiên lại trầm mặc, quay mặt lại, đỡ Nguyễn Giao nhìn về phía ngoài thành tối đen. Tiếng vó ngựa như có thiên quân vạn mã đang chạy, giống như hàng trăm hàng ngàn chống trận cùng đánh vào trong dãy núi. Hàn Cương trước tiên quay đầu lại cho Quảng Nhuệ quân nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó mới hỏi chuyên gia kỵ binh, "Lưu Nguyên, ngươi nghe thấy có bao nhiêu kỵ binh?" Nghe thấy Hàn Cương đặt câu hỏi, chỉ huy sứ Quảng quân trước đó liền mở miệng trả lời. Nhưng mở to miệng, phát ra thanh âm lại âm trầm khó hiểu. Hắn vội vàng ho hai cái, mới dùng thanh âm bình thường trả lời, nghe thanh âm chắc trên dưới ngàn kỵ. Hàn Cương dùng kiến thức thông thường của kỵ binh tính toán, từ Hà Châu đi vòng qua Kha Nạp Bảo, ít nhất cũng phải xa trăm dặm. Buôn tập trăm dặm, ít nhất cũng phải một người hai ngựa, đó là 500 người. Cái này không khỏi quá ít một chút. Không, thật quân phải là ngàn người. Lưu Nguyên càng nghiêm túc hơn, lúc tấn công ban đêm mang theo nhiều hơn một con ngựa, sẽ vướng tay vướng chân, không dễ khống chế, sẽ không ai làm như vậy. Vậy chiến mã của bọn họ vẫn còn đủ thể lực sao? Hàn Cương vội vàng hỏi. Nói như vậy, khi tập kích doanh trại vào ban đêm, chắc chắn đã mang theo chiến mã dự phòng. Nhưng sau khi tiếp cận mục tiêu, sẽ đổi chiến mã, sau đó giấu những con ngựa đã đổi lại ở một nơi an toàn bầy ngựa của những tên tặc này, chắc là ở lại cách đó hơn 10-20 dặm. Lưu Nguyên trầm rãi nói, sự thông thạo chiến thuật kỵ binh trong lời nói đều thể hiện ra hết, nhưng mà cũng giống như những gì cơ bản đã nói, chiến mã thể lực có hạn. Hiện tại bọn chúng cũng đã xông lên một lúc, nên dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lưu Nguyên vừa mới nói ra khỏi miệng, tiếng chân tiếp cận đến cách đó 1-2 dặm liền yếu bớt rất nhiều, chỉ có giống như trước đó, sau một lúc lâu, liền triệt để yên tĩnh trở lại. Hàn Cương vừa rồi một mực phân biệt phương hướng tiếng vó ngựa chuyển vào trong tai, từ nơi thanh âm biến mất để phán đoán, nơi đó là phương hướng Hương Tử Thành. Lưu Nguyên cũng đang chỉ điểm bóng núi hơi mơ hồ trong bóng đêm, tập nhân là chia làm hai bộ phận, mang theo con đường đi Hương Tử Thành. Tập nhân không muốn chúng ta đi cứu viện Hương Tử Thành. Hàn Cương cười ha ha hai tiếng, may là Điền Quỳnh đi nhanh, nếu không sẽ phiền toái. Cơ Nghi, nên làm gì bây giờ? Nghỉ ngơi, chờ trời sáng xuất chiến. Bọn họ không dám công thành. Hàn Cương không muốn mạo hiểm, cũng tự biết không có quyền lấy an nguy toàn quân đi mạo hiểm. Chuyện này, Lưu Nguyên như là không đồng ý, do dự đúng lúc này, Hàn Cương lại nói tiếp, nhưng mà cũng không thể để cho đám tặc nhân ngoài thành thuận lợi giảm bớt mã lực, phải cho bọn hắn chút tiết mục còn lại hương thịnh. Tiết mục? Lưu Nguyên không biết từ Hàn Cương có ý gì. Hàn Cương cười một tiếng, liền tuyên bố từng mệnh lệnh ra ngoài đại bộ phận quân coi giữ trên đầu thành đều rút lui, chỉ trừ lại từng bó đuốc, để cho 3-500 người canh giữ trên đỉnh tường thành để đề phòng. Ngay cả 1000 quân Quảng Nhuệ cũng tiến vào doanh trướng bên cửa thành nghỉ ngơi. Chỉ có một bộ binh chỉ huy, vân mệnh đi tới cửa thành phía nam. Thanh Nghị Kết Quỷ Trương cầm một miếng vải khô, tự mình lau mồ hôi đầm địa trên người ngựa yêu. Mới vừa rồi khi tiếp cận Kha Nặc Bảo bị phát hiện quá sớm, không thể không sớm xung phong. Nhưng trước mắt đã thuận lợi chặn đường đi thông tới Hương Tử Thành, ngoại trừ cười nạo người Tống trì đổ ra, cũng chỉ còn ảo tưởng đối với mấy ngày sau đuổi đánh đánh lui người Tống. Nhưng trong nháy mắt, nhìn đoạn tường thành như bóng tối cách đó không xa, đột nhiên lộ ra ánh lửa một sao. Thanh Nghị Kết Quỷ Trương lập tức dừng tay, điều này đại biểu cho cái gì hắn biết rất rõ. Quân Tống lại mở thành rồi. Ở cửa thành mở rộng, hơn 10 du kỵ đi đầu, bọn họ chạy về phía trước mấy trăm bước, hướng về phía sau hô to, sau đó, một con rồng lửa uốn lượn ra cửa. Hàng trăm hàng ngàn đốm lửa tạo thành dòng ánh sáng, rời khỏi tường thành bảo vệ. Thanh Nghị Kết Quỷ Trương nhất thời khẩn trương, nhìn du kỵ quân Tống dần dần tiếp cận, tính cả bộ binh phía sau bọn họ, từng bước một tới gần nơi mình dẫn dắt ngàn kỵ binh này dừng chân. Chỉ là bộ binh quân Tống cách hơn một dặm, liền từ đội ngũ hành quân, chuyển thành một tòa phương trận. Vô số tinh hỏa dệt thành hàng ngũ, so với thành trì phía sau còn khí thế lẫm liệt hơn, tiếng trống trận vang lên trong trận, nhìn bộ dáng như muốn quay đầu tấn công lên. Đây là muốn chuẩn bị liều mạng. Đối với cử chỉ không khôn ngoan của quân Tống, Thanh Nghị Kết Quỷ Trương vạn phần hoan nghênh, ra lệnh một tiếng, ngàn viên tinh nhuệ liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, kèn lệnh sẵn sàng chờ xuất kích bất cứ lúc nào. Nhưng sau gần nửa canh giờ, cũng không thấy người Tống tiến lên, chỉ có tiếng trống vẫn luôn vang lên. Thanh Nghị Kết Quỷ Trương lúc này rốt cuộc hiểu rõ, đây là người Tống quấy rối thăm dò, cũng không có ý đồ tác chiến. Sự phẫn nộ bị lửa gà xông lên đầu, khẩu lệnh công kích đã đến bên miệng, nhưng hắn cố gắng kìm nén xuống, sao có thể để cho các ngươi được như nguyện? Cửa thành mở ra, bên cạnh có người nhắc nhở tộc trưởng trẻ tuổi, nếu có thể đánh bại quân Tống trước mắt, sau khi bọn họ nắm chặt, thừa cơ đánh vào trong thành, cướp lấy Kha Nặc Bảo cũng không phải không có khả năng. Cửa thành mở rộng kia quả thực có sức hấp dẫn rất lớn, do dự mãi, Thanh Nghị Kết Quỷ Trường cắn răng, lòng bàn tay nắm chặt dây cương ngứa súng, cuối cùng lại không nói gì. Còn tưởng rằng hắn sẽ nhịn không được. Trên đầu thành, Hàn Cương thở dài tiếc nuối, hắn đã chuẩn bị cho người gọi quân Quảng Duệ ngủ ở cạnh cửa thành tới thủ vệ, nhưng không ngờ vẫn là tướng lĩnh Lĩnh Linh quân thổ phiên cẩn thận như vậy. Bảo bọn họ trở về đi. Đổi người từ cửa tây đi vào trong núi, không cần đốt lửa, thanh âm có thể lớn một chút. Đừng để bọn họ ngủ. Chương 264. Một đêm sóng to gió lớn lay cô thành, 3. Chương 264. Một đêm sóng to gió lớn lay cô thành, hạ. Vương Tuấn Thần không rõ rốt cuộc có bao nhiêu quân địch vây quanh Hương Tử thành. Nhưng hắn biết, trên tay hắn chỉ có 700 người, hẳn là không bằng một số lẻ của đối phương. Nếu như lại thêm có thể có tặc nhân phục kích viện quân, nói không chừng có hơn 5-6 ngàn. Vô số ngọn đuốc vờn quanh thành nhỏ, mênh mông như biển sao. Tiếng kèn, tiếng kêu khóc, từng tiếng đột nhiên vang lên ở ngoài thành. Thanh bảo nho nhỏ tựa như một chiếc thuyền con trong sóng biển. Theo gió thổi trên biển, lúc nào cũng có thể bị sóng biển càng ngày càng mãnh liệt nuốt hết. Tất cả tuần tra, làm sao bây giờ? Một gã tiểu giáo run giọng hỏi, một đám trưởng quân đội xung quanh nhìn quân thế địch ở ngoài thành, cũng đều tái nhợt khuôn mặt. Sợ cái chim? Vương Tuấn Thần mắng đám thuộc cấp đang chiến đấu, đây là phô trương thanh thế có hiểu hay không? Tập nhân bên ngoài thật có bản lĩnh, trực tiếp tấn công lên, chút mùi lửa gì đó, ngại dầu trong nhà nhiều sao? Chính là muốn dọa đám phế vật các ngươi sợ tới mức phát hoảng, bọn hắn mới dám công thành. Nâng cao tinh thần lên, đừng giống như đàn bà, nghe được tiếng quỷ kêu liền nhún chân. Qua đêm nay, viện quân liền tới. Tại sao Hàn Cơ Nghi lại để bổn tướng ở Hương Tử thành mấy ngày? Còn không phải sớm tính toán tập nhân sẽ đến đánh lén sao? Tất cả đã sớm có chuẩn bị, chính là vì muốn giết cho đám chó phản này không còn manh giáp. Vương Tuấn Thần giống to một trận, âm thanh truyền ra trong ngoài, tạm thời trấn an lòng quân. Hắn làm sao cũng được coi là danh tướng uy danh hiển hách trong quân Hy Hà. Tuy rằng sau khi thay đổi tuổi tác vẫn không khỏi làm cho người ta nghị luận, nhưng tài bắn cung độc bộ trong quân của Vương Tuấn Thần, hai năm qua đã biểu diễn không ít ở trước mặt các quân. Trong bộ phàn có tiếng thần xạ, khiến cho danh vọng của hắn đã sớm được an bài trong lòng binh sĩ phía dưới, một phen nghiêm từ răn dạy, cũng đều có thể nghe vào tai. Lời của Vương Tuấn Thần cũng coi như có đạo lý, Hàn Cơ Nghi nghe nói về kinh lược ti đã sớm có chuẩn bị, cũng tạm thời yên lòng. Quân tâm an ổn, bản thân Vương Tuấn Thần cũng âm thầm thở phào một hơi, lập tức hạ lệnh, đem tất cả thần tí cung đều mang ra, còn có tên nỏ. Nhanh, mỗi người lên thành đều phân phát cho ta. Nghe được mệnh lệnh, lập tức có người đi ra ngoài chấp hành mệnh lệnh của hắn. Hương Tử thành cái khác không nhiều lắm, nhưng binh giới nhiều. Riêng thần tí cung có hơn 5000 trường, đều là hôm nay đưa đến Hương Tử thành, chuẩn bị cầm đến tiền tuyến đại doanh thay thế. Cương nọ tuổi thọ có hạn, thường thường bắn mấy chục lần liền hỏng. Bình thường một hồi đại chiến kéo dài hơi kéo dài xuống, muốn thay đổi cung nọ chính là ngàn vạn. 5000 thần tí cung này chính là vốn liếng để Vương Tuấn Thần giữ vững thành trì. Chỉ cần ngăn trở đợt đầu của tặc quân. Lúc Vương Tuấn Thần nghĩ như vậy, địch quân ngoài thành đã có hành động, hàng ngàn binh lính vọt tới như hồng thủy. Không hổ là chủ cũ của Hương Tử thành, đối với khuyết điểm phòng ngự của thành rõ như lòng bàn tay. Nhiều binh lực tập trung ở tường thành có một mặt tổn hại, nếu ở ban ngày, có thể nhìn thấy trên tường thành này, dấu vết từng sụp xuống lại trải qua tu bổ. Trên đầu thành, đứng lên 600 người, chỉ trừ lại 100 người ở trong thành, tùy thời trợ giúp địa phương xuất hiện nguy cơ. Thành nhỏ chỉ có hơn 300 bước, nếu dựa theo tiêu chuẩn của quân Tống, chỉ có thể xưng là bảo. 600 người sóng vai đứng, đã đứng đầy một thành trì trong vòng một tuần. Bên chân mỗi người đều xếp một hàng cung nỏ đã được lắp sẵn, ánh lửa và ánh trăng chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy chân hình tròn đạp ở phía trước cung nỏ. Quân địch càng lúc càng gần, Vương Tuấn Thần truyền đạt mệnh lệnh đầu tiên, đem ngọn đuốc tắt. Mệnh lệnh truyền ra ngoài trên đầu tường thành, mà ánh lửa trên tường thành cũng từ gần đến xa, từng cái một đều tắt. Trong nháy mắt, tường thành Hương Tử thành chìm vào bóng tối, dưới thành trên thành đều là một trận không thích ứng. Người thổ phiên không thể thấy rõ vị trí quân coi giữ trên đầu thành, nhưng các quân Tống thủ thành rất nhanh đã phát hiện, bọn họ bây giờ có thể càng rõ ràng hơn nhìn bóng dáng quân địch đột kích. Vương Tuấn Thần tiếp tục hạ lệnh, nghe hiệu lệnh của bộ tướng, lại bắn. Ai không đợi hiệu lệnh mà đi bắn địch trước, đều chạm. Mệnh lệnh nghiêm khắc khiến cho thủ quân nhịn xuống đi bắn quân tiên phong đã xuất hiện ở dưới thành quân địch, tránh né mũi tên nhọn thỉnh thoảng bay lên đầu tường, trơ mắt nhìn bọn họ giơ lên thang dài dùng để công thành, tường thành cao hơn một trượng, có thể bắc lên thang đầu tường, căn bản không cần phí bao nhiêu thủ công. Quân địch ở dưới thành càng tụ càng nhiều, từng cái thang dài đặt lên tường thành. Tiếng người phàn ở gần ngay trước mắt truyền vào trong tai, Vương Tuấn Thần nhìn bậc thang dài duyên xuất hiện trước người, thỉnh thoảng rung động đại biểu đang có người lợi dụng nó để trèo lên tường thành. Đánh trống. Vương Tuấn Thần rốt cục hạ lệnh, đem tất cả mũi tên bắn xuống cho ta. Tiếng trống trận truyền hiệu lệnh của Vương Tuấn Thần đến mỗi góc trong thành. Mà cùng lúc đó, một mặt ghê tởm quái dị xuất hiện ở trên đầu thành, hai gã thân binh Vương Tuấn Thần lập tức giương cung, đem hai mũi tên dài giận bắn vào hốc mắt hắn. Sau một tiếng hét thảm, bọn họ cầm lấy thần tí cung bên chân mở ra, vọt tới bên tường, từ trong lỗ tên hung hăng cài răng, dây cung rung động, thuận lợi thu hoạch được hai tiếng gào thét. Bỏ lại nỏ cứng bắn trượt, bọn họ lại cùng nhau đổi một cây thần tí cung khác. Tình cảnh tương tự phát sinh trên mỗi một tấc tường thành. 5000 thần tí cung phân phát xuống dưới, một người thì có 7-8 cái nỏ, bắn hết tên nỏ, lại đổi cung. Mấy ngàn mũi tên dày đặc như mưa rào, tập trung trong thời gian cực ngắn một phát bắn ra. Đây là thủ đoạn Hàn Cương năm đó ở trong kho quân khí giết người lập nghiệp, mượn ở trên chiến trường, hiệu quả lại càng tuyệt hảo. Giống như mưa đá sấm chớp quét qua dưới thành, trong giây lát đã tử thương một mạng. Không có bất kỳ trở ngại nào vọt tới bên thành, không có binh sĩ thổ phiên nào sẽ nghĩ tới sẽ phải đối mặt với công kích mãnh liệt như thế. Đang ảo tưởng sau khi phá thành trắng trận cướp bóc, mưa tên tử vong liền rơi xuống trên đầu bọn họ, đám người chen chúc dưới thành thoáng cái đã yên tĩnh trở lại, trong tĩnh mịch chỉ có từng tiếng kêu rên truyền ra. Thế công của quân thổ phiên trong giây lát, ngay cả tiếng hô hào khi xung phong cũng giảm xuống không ít. Xông lên đầu tiên đều là tinh nhuệ trong quân, thoáng cái thương vong hơn phân nửa, sĩ khí toàn quân cơ hồ đều bị một chút đánh sạch. Một kích phá địch, trong nháy mắt nghịch chuyển tình thế, trên đầu tường lập tức lâm vào hoàn cảnh mừng như điên. Trong tiếng hoan hô, Vương Tuấn Thần vẫn duy trì tỉnh táo, tố chất danh tướng tương lai hiện ra ở trong chiến đấu, tiếp tục. Mau mở hết thần tí cung ra. Còn nữa, mau thu lại thang dựng trên đầu tường. Nhìn đám binh sĩ lần lượt ngồi xuống lắp thần tí cung, trên mặt Đô Tuần Kiểm trẻ tuổi rốt cục cũng có chút vui mừng. Nhìn ánh lửa sáng rực bên ngoài thành, cười lạnh, xem các ngươi còn có thể chơi được mấy lần nữa. Nửa vầng trăng khuyết đã hạ xuống phía tây, không lâu nữa là trời sáng, đội ngũ quấy rối mà Hàn Cương phái ra đã thành công không nhỏ trong núi. Mặc dù tướng lĩnh người phiên thoạt nhìn là một người có họ trầm ổn, không bị động tác ra khỏi thành nhiễu loạn, nhưng lập tức bắn ra một mũi hỏa tiễn, mặc dù không cách nào giấy lên lửa núi trong rừng ẩm ướt, nhưng lại thành công khiến cho chiến mã kinh hoàng. Thám báo lẻn ra khỏi thành đi điều tra tình hình địch, đều nói người thổ phiên ngoài thành bị quấy nhiều đứng ngồi không yên. Cũng không cần bọn họ nói, chỉ nhìn đuốc sáng bừng khắp núi, Hàn Cương có thể biết hơn 200 người hắn phái đi trong núi, đã cho quân thổ phiên kích thích bao lớn. Một đêm không ngủ, cộng thêm hành quân đường dài trước đây, sau khi đến Hưng Đông, đám kỵ binh thổ phiên này còn có thể có được bao nhiêu chiến lực. Hàn Cương có chút đắc ý cười khẽ hai tiếng, một đám kỵ binh không có tinh thần, cho dù là bộ binh bình thường cũng có thể dễ dàng giải quyết. Hơn nữa chiến mã nếu như không thể dưỡng đủ tinh thần, khả năng xảy ra vấn đề sẽ lớn hơn nữa. Súc vật như thế nào cũng không làm được giống con người, có năng lực dựa vào nghị lực vượt qua khó khăn. Lưu Nguyên ở phía sau Hàn Cương cười hỏi, đây là tiết mục. Sao rồi? Hàn Cương hỏi ngược lại. Sáng mai có thể tất thắng. Lưu Nguyên trầm giọng nói, nếu ngay cả quân mỏi mệt khoảng ngàn người cũng không thắng được, mấy lần thủ quân trong Kha Nặc Bảo cũng có thể tự sát. Giọng nói của hắn ta dừng lại một chút, thần sắc ngưng trọng bổ sung, trước mắt phải xem Hương Tử Thành rồi. Ừm. Giọng nói của Hàn Cương cũng có chút trầm trọng, nhưng lập tức nhoẻn miệng cười, hẳn là không có việc gì. Có Vương huynh đệ ở đây, hắn có thể thủ được. Chỉ là lúc này, đột nhiên nghe được một mảnh tiếng hoan hô, là theo gió, từ trong một mảnh ánh lửa chỗ người thổ phiên đứng truyền đến. Hàn Cương nghi hoặc quay đầu liếc nhìn Lưu Nguyên, tiếng hoan hô này đã phủ lên một tầng bóng ma tâm tình tốt đẹp của hai người bọn họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Cương đứng ngồi không yên chờ đợi đáp án công bố. Trời dần dần sáng, quân phòng thủ trong Kha Nặc Bảo dưới mệnh lệnh của Hàn Cương, bắt đầu tập hợp cả đội, chuẩn bị xuất chiến. Mà đúng lúc này, một đội kỵ binh thổ phiên xuyên qua sương sớm nhàn nhạt, đi tới dưới thành Kha Nặc Bảo. Kỵ binh dẫn đầu trên tay giơ cao một lá cờ xí. Hình dáng không phải kiểu người thổ phiên quen dùng, mà là cờ của quân Hán. Mọi người trên đầu thành thấy rõ ràng ràng, đó rõ ràng là cờ chiến kỵ binh do Điền Quỳnh xuất lĩnh chỉ huy. Mà trên đỉnh chiến kỳ lại treo một cái thủ cấp, máu loang động lại khiến cho tướng mạo mơ hồ, nhưng vẫn đội mũ giáp trên thủ cấp, khiến cho mọi người trên tường thành nhận ra thủ cấp đại biểu cho thân phận. Điền Quỳnh, là Điền chỉ huy. Điền Quỳnh chết rồi. Trên đầu thành một mảnh kinh thanh, sắc mặt người người trắng bệnh. Điền Quỳnh hôm qua phụng mệnh đi cứu viện Hương Tử Thành, hiện tại hắn đều chết trận, 400 kỵ binh dưới trướng hắn tất nhiên không may. Không có viện quân trợ giúp, thậm chí có khả năng tận mắt nhìn thấy viện quân bị diệt dưới thành, vậy Hương Tử Thành thế nào rồi? Không chỉ một người hỏi, chẳng lẽ Hương Tử Thành bị phá? Điền Quỳnh là người trong Hương Tử Thành sao? Hàn Cương nghiêm nghị hỏi ngược lại, ánh mắt sắc bén ngăn chặn miệng của mỗi người. Điền Quỳnh bại, tất nhiên là thua ở phục kích của người phiên. Nếu thật là Hương Tử Thành bị công phá, lấy tới chính là tướng kỳ của Vương Tuấn Thần. Lời Hàn Cương thoáng an định quân tâm, hắn quay đầu lại ra lệnh cho chúng quân đánh trống, ra khỏi thành lên chiến. Giết sạch bọn kỵ binh này, báo thủ cho Điền chỉ huy. Một chút thanh sắc câu lệ, đem thủ cấp đoạt lại cho ta. Chương 265. Gờ giúp loang lộ đủ để dùng. Chương 265. Gờ giúp loang lộ đủ để dùng. Thượng. Trong tiếng trống, cửa thành mở rộng, chiến sĩ mặc giáp cầm thương từ trong cửa nối đuôi nhau mà ra. Thiên bị ngoài thành vừa thấy liền hành động theo. Thanh nghị kết quỷ trương vốn là vì chọc giận quân coi giữ trong thành, mới cao giọng giơ thủ cấp Điền Quỳnh lên như thế. Như ý nguyện nhìn thấy quân tống ra khỏi thành, liền lập tức xua binh xung phong liều chết đến chỗ cửa thành rộng mở. Bán. Mệnh lệnh của Hàn Cương ngắn ngủi điều động điểm chống chuyển đổi, quân coi giữ trên đầu thành lập tức bắn liên tục. Dưới thần tí cung bắn trụm, phía trước quan quân bày trận dưới thành, có một đạo lệch trời khó có thể vượt qua. Thanh nghị kết quỷ trương liên tục quát lớn, nhưng mấy đội kỵ binh được phái đi đều động tác chậm chạp. Sau khi tránh thoát một đợt mưa tên, còn chưa vọt tới trước trận địch, đã lập tức nên đón đợt tẩy lễ thứ hai. Mà chiến mã dưới hông cũng trong quá trình thanh nghị kết quỷ trương quát lớn toàn quân, đột nhiên móng trước mềm nũng, thiếu chút nữa đã ngã xuống ngựa. Phát hiện chiến mã của kỵ binh dưới trướng cũng giống như tọa kỵ của mình, đều mất đi lực xung kích, sắc mặt thanh nghị kết quỷ trương thay đổi. Lúc này mới phát hiện sau một ngày hoạt động gần như không ngủ không nghỉ, tích lũy mệt nhọc khiến thể lực của chiến mã hầu như đã thấy đáy, thậm chí ngay cả tư thái xung phong cũng khó có thể giữ vững. Quân tống kết trận ngay trước mắt kỵ binh thổ phiên, tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng dây cung kêu leng keng, từng bước một tới gần. Hiện tại chỉ cần quân thổ phiên thoáng tới gần tiến trận, đổ ập xuống một đợt mưa tên. Tuy rằng đêm qua chịu thiệt lớn, nhưng đều có thể nói là quân tống giàu hoạt. Hắn vẫn luôn ôm tâm lý nhát gan văn nhược của người tống, mặc dù trải qua chuyện đêm qua có ý nghĩa sửa dây cung, cũng căn bản không ngờ rằng kẻ địch trong thành sau khi thấy được chiến quả hắn lộ ra, còn có can đảm ra khỏi thành quyết chiến. Dưới sự bức bách không ngừng của quân tống, người thổ phiên không thể không liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù sức chiến đấu mà bọn họ biểu hiện ra đã vượt qua mong muốn của Hàn Cương, thậm chí có hai lần phản kích nắm chuẩn sơ hở của trận tiễn, thiếu chút nữa đảo loạn hàng ngũ quân tống. Nhưng biểu hiện xuất sắc như vậy, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi, lập tức bị quân tống phản công kịch liệt hơn che giấu. Dưới tình huống tình hình chiến đấu bất lợi, là gấp trăm ngàn lần dâng trào trong lòng, khiến phản kích của quân thổ phiên càng ngày càng vô lực. Mà hai đội ngũ từ cửa hông của Kha Nặc Bảo đi vòng ra ngoài, lúc này đã ẩn nấp trong núi, cố gắng đi vòng đến sau lưng quân thổ phồn, bao vây chúng lại. Thanh Nghị Kết Quỷ Trương thúc thủ vô sách, chờ đợi viện quân trong tin tức truyền đến từ thủ cấp của Điền Quỳnh trước đó, có thể tới sớm một bước. Chỉ cần có thể công phá Hương Tử Thành, đại quân được giải phóng sẽ chạy tới tấn công Kha Na Bảo. Ý nghĩ này là để tộc trưởng Quỷ Trương bộ tộc ở dưới tình hình bất lợi trước mắt, còn do dự có tiếp tục tác chiến mấu chốt hay không. Chống trận tiếp tục nổi lên, Hàn Cương lúc này đã đến dưới thành. Trên tay hắn lấy 1000 quân Quảng Duệ làm hậu thuẫn, cộng thêm một đám cấm quân vốn lưu thủ trong thành, cũng không sợ người thổ phiên có thể giở trò gian trá gì. Thắng lợi ở ngay trước mắt, có được vô cùng dễ dàng, quân tống từ trên xuống dưới đều có tâm thái thoải mái. Hiện tại Hàn Cương nóng trông hai chi thiên sư phái ra có thể đến sớm một bước, tiêu diệt toàn bộ tạc quân ở dưới thành. Một trận chấn động nhỏ đến gần như không thể nhận ra từ đâu truyền đến, mọi người chìm trong máu tanh không có phát hiện dị thường, mà chiến mã thì đã cảm nhận được nguy cơ sắp đến bên người. Lưu Nguyên túi đầu nhìn tọa kỵ của mình bất an xoay lô thai, nghĩ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà rất nhanh, hắn đột nhiên ngẩng đầu, dẫm lên bàn đạp đứng lên, xanh mặt nhìn về phía phương nam nơi xa động tác của Lưu Nguyên đã kinh động đến Hàn Cương, hắn cũng đang nghĩ cách nhìn sang đó, một làn khói bụi vụt qua khe hở giữa ngọn núi phía xa xa, rơi vào tầm mắt hắn. Chỉ là có thiên quân vạn mã chạy như điên, mới có thể nhấc lên bụi mù giống như báo cắt mùa xuân. Ánh mắt Hàn Cương trở nên sắc bén, mà Lưu Nguyên lại đặt mông ngồi trở lại yên ngựa, thấp giọng kêu lên, là tặc quân thổ phiên. Không cần Lưu Nguyên kêu lên sợ hãi nhắc nhở, đám người thổ phiên trên chiến trường trở nên kịch liệt hô giết đã nói ra đáp án. Mà Hàn Cương cũng rất rõ ràng, cho dù Vương Thiểu đã đánh hạ thành Hà Châu, cũng không thể điều động ra hơn 1000 kỵ binh. Càng ngày càng nhiều binh sĩ phát hiện phía trước dị biến, cùng một vấn đề không ngừng hiện lên trong đầu bọn họ, chẳng lẽ Hương Tử Thành bị phá? Lòng bàn tay Hàn Cương ướt đẫm mồ hôi, là trở về thủ Kha Na Bảo, hay là tính cả viện quân sắp đến cùng nhau đánh tan, tùy thời đoạt lại Hương Tử Thành, hai lựa chọn chợt lóe lên trong đầu. Hình như có chút không đúng. Lưu Nguyên vốn đang phát xanh sắc mặt đột nhiên lộ ra một chút nghi hoặc. Sao vậy? Hàn Cương lập tức hỏi, người tới không phải là người thổ phiên? Không. Tiếng vó ngựa rất loạn, không giống như âm thanh nên có sau khi chiến thắng. Lưu Nguyên buồn bực cau mày, chẳng lẽ bọn họ không đánh hạ Hương Tử Thành? Nghe nói là nghe tiếng vọng khí, nghe nói là võ kinh luôn phải quy định năng lực võ tướng nên có. Hàn Cương là quan văn, đối với điều này không cần cưỡng cầu. Mà Lưu Nguyên thì là võ tướng rất xuất sắc các phương diện, ngay cả Văn Vương Lục Nhâm Thần Khóa trong truyền thuyết, Hoàng Đạo Thập Nhị Mệnh cùng các hung chiếm pháp đều có nghiên cứu, chỉ là vận khí luôn luôn không tốt mà thôi. Cho nên Hàn Cương bây giờ muốn làm, chính là quyết định có tin tưởng phán đoán của chuyên gia hay không. Không cần nhiều tin tức để chống đỡ phán đoán, Hàn Cương lựa chọn tin tưởng Lưu Nguyên. Cho dù Lưu Nguyên phán đoán sai, hắn cũng muốn để đội ngũ dưới trướng mình tin tưởng. Thu gọn trận hình, tăng cường tấn công. Hàn Cương không chút do dự hạ mệnh lệnh, "Lưu Nguyên, để cho người của ngươi chuẩn bị, không rút lui." Toàn bộ Hàn Cương tiếp thu phỏng đoán của hắn, ngay cả Lưu Nguyên cũng giật nảy mình, "Cơ nghi, có khả năng là ta nghĩ sai rồi. Đề nghị là ở ngươi, giữ chữ tín của ta, trách nhiệm để ta gánh." Hàn Cương ngữ khí tĩnh như chỉ thủy, "Có thêm 3-5 ngàn kỵ binh thì sao? Đánh đến cùng, thổ phiên phiên tặc tuyệt không phải là đối thủ của quan quân." Từ khi tiếp chiến tới nay, Thanh Nghị Kết Quỷ Trương đã hiểu rõ mình phạm vào một sai lầm rất lớn, thậm chí là sai lầm khó có thể vãn hồi. Hắn đánh giá cao sức chiến đấu của kỵ binh dưới trướng mình, đồng thời đánh giá thấp thực lực của người Tống. Từ đêm qua đến hôm nay, sau mấy lần bị đánh bại, hắn rốt cuộc biết vì sao Mộc Trinh lại liên tiếp bại lui dưới sự tiến công của người Tống. Hiện tại sức chân chiến mã đã xuất hiện vấn đề, mà quân Tống lại bày ra bộ dáng ý đồ tiêu diệt toàn bộ. Nhưng từ phía sau truyền đến cấp báo, cứu vớt tộc trưởng Quỷ Trương bộ. Thanh Nghị Kết Quỷ Trương phái đi Hương Tử Thành, chờ viện quân, đồng thời phòng ngừa hai tên trinh sát bị chặn đường, rốt cuộc báo cáo tin tức viện quân đến. Có được tin tức tốt này, sĩ khí quân sĩ đại trấn, cổ vũ dư dũng, lại cùng quân Tống không nhượng bộ chút nào giết đến khó phân thắng bại. Chỉ chốc lát sau, viện quân rốt cục xuất hiện trước mắt, Thanh Nghị Kết Quỷ Trương lại phát hiện tình huống có chỗ không đúng, bộ dáng hoàn toàn không giống vẻ bề ngoài của đội ngũ thắng lợi. Mà tướng lĩnh xuất lĩnh bọn họ là pha, lại là chủ tướng lúc trước Mộc Trinh bổ nhiệm. Thanh Nghị Kết Quỷ Trương lập tức trở nên vừa sợ vừa giận, các ngươi không đánh hạ Hương Tử Thành, ngươi cũng không đánh hạ Kha Nạp Bảo. Lật Pha lập tức phản bác, 1000 người không công được Kha Nạp Bảo có gì kỳ quái, mà ngươi có gần 5000 người cũng không đánh hạ, sao chỉ còn lại 3000? Sắc mặt Thanh Nghị Kết Quỷ Trương càng khó coi. Trên đường đi tản ra một chút, Lật Pha nhất phái không muốn nhiều lời, lại nói ngược lại, nhưng ngươi không phải là để cho viện quân của Kha Nạp Bảo lao ra rồi sao? Cả một kỵ binh chỉ huy, nếu không phải ta sớm phái người mai phục bên đường, thì để cho bọn họ xông vào trong Hương Tử Thành rồi. Đừng nói với ta chiến quả đêm qua của ngươi chính là kỵ binh quân Tống chỉ huy kia, là viện quân của Vương Thiểu tới quá nhanh. Có ngươi, có thể mai phục viện quân của Kha Nạp Bảo, đi phục kích không được viện quân Hà Châu. Mục Trinh là mắt bị mù, sao lại chọn ngươi danh tướng này? Thanh Nghị Kết, Lật Pha thẹn quá hóa giận, gần như muốn trở mặt, làm đại tướng dưới trướng Mục Trinh, hắn và Thanh Nghị Kết Quỷ Trương không có nửa điểm giao tình, lại nói những lời vô nghĩa này, là có thể đánh hạ Kha Nạp Bảo rồi. Tộc trưởng Quỷ Trương bộ nhất thời im lặng. Lật Pha thừa thắng xông lên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hương Tử Thành không cần nói nữa, Hà Châu Thành cũng không biết như thế nào, không ở nơi này hòa nhau, kế tiếp chính là Quỷ Trương bộ của ngươi. Ngươi định làm gì? Thanh Nghị Kết Quỷ Trương tức giận hỏi, nếu không phải vì môi hở răng lạnh, hắn đã sớm trở về trong tộc. Lật Pha nhìn tiếng hô giết vẫn quanh quẩn ở chiến tuyến trong sân cốc, hỏi, quân Tống trong thành đều đi ra rồi? Ít nhất đi ra hơn phân nửa. Trong Kha Nạp Bảo như thế nào cũng không bỏ xuống được 5-6 ngàn người, 3000-4000 đã lên đầu, trong bảo nhiều nhất còn có ngàn người. Chỉ có ngàn người, chúng ta đi vào từ đường ngầm, bọn họ căn bản không chặn được. Thanh Nghị Kết, ngươi cuốn lấy đám quân Tống này, đừng để bọn họ lui về. Đợi ta nghỉ ngơi nửa canh giờ, liền giúp ngươi tiêu diệt đám người Tống này. Lật Pha hận cắn răng, Khảo Ngộ bất nhất định phải đánh hạ. Nhưng quân Tống không hề có dấu hiệu rút lui. Cho dù 3000 viện quân của người thổ phiên dần dần tụ tập lại đây, binh lực đã vượt qua quân Tống trấn thủ Kha Nạp Bảo, nhưng Hàn Cương vẫn không có ý rút về. Tiếng kèn trong trận địa của địch trở nên mạnh mẽ, chiến sự cũng theo đó càng thêm kịch liệt. Hàn Cương nhìn về hướng đi của người thổ phiên, hỏi Lưu Nguyên, bọn họ giống như là muốn quấn quýt lấy chúng ta. Đại khái là để phòng chúng ta rút về trong Khan Đạo Bảo. Bọn họ là muốn chờ viện quân nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, ở dưới thành tiêu diệt chúng ta. Cơ ứng, muốn lui binh sao? Lúc này chỉ có thể tiến, không thể lui. Hàn Cương mặc dù không tính là chi binh, nhưng hắn cũng đủ hiểu lòng người. Bất cứ sách lược gì đều phải có người tới hoàn thành. Hiện tại dưới tình huống này, tướng sĩ dưới trướng đều đánh cược một hơi cuối cùng, hoàn toàn quên viện quân của phiên tặc. Chỉ khi nào lui về phía sau nửa bước, để cho khí thế của bọn họ biến mất, bại thế bất luận kẻ nào cũng không ngăn được. Thần công. Hắn rút thanh yêu đao đưa cho thần binh, ngươi đi giám trận, kẻ nào rút lui thì chém. Lưu Nguyên. Hàn Cương lại gọi một lá bài cuối cùng bên cạnh, đến phiên ngươi rồi. Biết nên làm gì chưa? Lưu Nguyên nhất chắc tay, dùng sức phun ra hai chữ, sát tặc. Chương 266. Đồng qua ban ban đủ dùng. Chương 266, đồng qua ban ban đủ dùng, trùng. Lưu Nguyên sau khi nhận được mệnh lệnh, liền phóng ngựa đi thẳng đến nơi đã từng thuộc về. Sau khi quản quân được Hàn Cương mang ra khỏi thành, đã được an bài ở hậu phương. Vẫn không đợi được mệnh lệnh của Hàn Cương, nếu như là phối hợp dưới trướng người khác, có thể ở phía sau Hamas, căn bản chính là chuyện tốt cầu còn không được. Nhưng dù sao Hàn Cương cũng có ơn với quân Quảng Duệ, từ sau khi Lưu Đẩy đến Hà Hoàng lại chiếu cố nhiều mặt. Hiện tại đi theo phía sau Hàn Cương nghi, phía trước đánh đến khí thế ngất trời, mà mình lại ngồi ghế lạnh, không có cơ hội ra trận, rất nhiều người đều có chút oán hận. Khi bọn họ nhìn thấy Lưu Nguyên rốt cục chạy như điên tới, trên tay còn cầm một lá cờ màu đỏ, quân Quảng Nhuệ trên dưới thiếu chút nữa muốn hoan hô. Cho dù không mất được cơ hội phong thê ấm tử, có thể được đến vàng bạc tiền tài còn có đất đai, cũng là một chuyện tốt. Đi theo Hàn Cương, công lao của bọn họ tuyệt đối sẽ không bị người ta tham ô, tin tưởng vững chắc điểm này, quân Quảng Nhuệ mới có thể theo sát Hàn Cương, không hề dao động chút nào. Phiên hiệu và cờ xí của quân Quảng Nhuệ đã trở nên yên lặng từ lâu, thế gian không bao giờ tìm thấy nơi nào từng có ngàn vạn người đi theo, trên mặt áo khoác đỏ được khảm viền đen, thêu hai chữ Quảng Nhuệ. Cờ xí mà Lưu Nguyên mang đến không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, chỉ là một lá cờ đỏ thuần khiết. Nhưng tụ lại dưới một lá cờ, vẫn khiến cho trăm ngàn chiến sĩ từng chém giết vì danh tiếng Quảng Nhuệ mà cảm xúc phập phồng. Cờ đỏ phấp phới, theo hướng cờ bay, gián độc cẩn nấp trong động rốt cuộc nhe răng độc ra. Vòng qua chiến tuyến đao tiễn kịch liệt phía trước, từ hai cánh cắm vào hàng ngũ người thổ phiên. Dưới một kích của ngàn quân Quảng Nhuệ, quân phiên bị phân công đi lên nên địch lại không hề có sức kháng cự. Vốn dĩ Thanh Nghị Kết Quỷ Trương đã không chịu nổi thế công của quân Tống, chỉ là sau khi viện quân đến, dũng khí phục hồi, mới có qua có lại với quân Tống đối diện. Nhưng bây giờ quân Quảng Nhuệ đầu tư chiến đấu, tình huống lập tức chuyển tiếp đột ngột. Quân Quảng Duệ một lần nữa khôi phục hình thái hoàn chỉnh, tuy rằng biên chế và nhân số trước mắt đều chỉ có 3/10 của thời xưa, nhưng một hệ thống tác chiến hoàn thành bày ra chiến lực, đủ để chứng minh bọn họ lúc trước là dựa vào 3000 người như thế nào, đã chấn động toàn bộ quân trung, khiến cho thiên tử đêm không thể chợp mắt. Thanh Nghị Kết Quỷ Trương vốn đã khó có thể chống đỡ, mục đích ban đầu của y là quân lấy người Tống, để bọn họ không thể rút lui, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn nghịch chuyển, biến thành quân Tống liều mạng quân lấy đội ngũ của y, không cho y rút về. Chiến tuyến đan xen, càng ngày càng nhiều chiến sĩ thổ phiên từ bỏ chiến mã, đứng sát bên nhau, cầm đao thương mặt đối mặt chém giết với người Tống. Trước hàng ngũ đều là trao đổi từng đao từng thương, mỗi lần chém ngã một người Tống, một bên mình cũng có một huynh đệ trong tộc ngã xuống. Vô số máu tươi từ các nguồn khác nhau hội tụ lại, hóa thành một dòng suối nhỏ chảy dưới chân mọi người. Đạp qua một vũng máu loãng, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe ra nhuộm đỏ từng đôi mắt. Bọn họ lao vào chém giết thảm thiết, điên cuồng hét lên chém hung khí trên tay ra, tất cả là vì tin tưởng viện quân sau khi nghỉ ngơi hồi phục một chút, có thể đầu nhập chiến đấu, mang thắng lợi trở lại trong tay bọn họ. Nhưng người chạy tới đầu tiên không phải viện quân nhà mình, mà là quân tinh nhuệ, càng dũng mãnh, cũng càng điên cuồng hơn. Bờ đê vốn đã trở nên vô cùng yếu ớt, không ngăn cản được một đợt sóng biển càng thêm mãnh liệt mênh mông. Đã miễn cưỡng chống đỡ chiến tuyến, cuối cùng cũng không ngăn cản được chiến lược mới. Thấy quân Quảng Duệ như đao nhiệt cắt đội ngũ người thổ phiên ra như cắt mỡ bò, Hàn Cương thầm than nếu không phải lúc trước Nô Kiệt lựa chọn tọa trấn Hàm Dương, mà là chạy trốn ở Quan Trung, đừng nói hiện tại có thể thẳng công Hà Châu, cho dù có thể bảo trụ Lũng Tây không bị từ bỏ, cũng đã là vạn hạnh rồi. Người thổ phiên bị quân Quảng Duệ điên cuồng dọa sợ, mệnh lệnh của Thanh Nghị Kết Quỷ Trương không còn dùng được nữa. Có rất nhiều người muốn chạy trốn vào trong núi, nhưng bọn họ lập tức phát hiện, từ vị trí hiện tại đi tới một con đường nhỏ vào núi gần nhất, tránh không được phải thông qua chiến tuyến của quân Tống. Liêu Mạn, Lật Phà kêu to một tiếng. Hắn đã một ngày một đêm không có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, hơn nữa từ dưới Hương Tử Thành chuyển vào mấy chục dặm này, toàn bộ đội ngũ đã sớm mệt mỏi kiệt sức, mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Hắn vốn cho rằng sau khi đến Khan Đạo Bảo, còn có thể ở dưới thành nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại cùng Thanh Nghị Kết Quỷ Trương đồng lực công thành. Dựa vào mấy chỗ ám đạo trong Khan Đạo Bảo, còn có thời gian quân Tống tất cả đều là bộ binh chạy tới trước khi tới, có thể thuận lợi đánh hạ tòa thành này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lại sẽ trực tiếp bị cuốn vào trong chiến trường. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Lật Pha ném bi thán ra sau đầu, giơ yêu đao trong tay lên, ra lệnh cho chiến sĩ dưới trướng mình đi viện trợ Thanh Nghị Kết Quỷ Trương đang tan tác. Nhưng cũng chỉ có rất ít mấy chục kỵ binh hưởng ứng mệnh lệnh của hắn đều quá mệt mỏi. Bất luận là người hay ngựa, dưới tình huống mệt nhọc quá độ, một khi nghỉ ngơi, muốn thúc giục bọn họ, đó là so với lên trời còn khó hơn. Người có thể cảm nhận được nguy cơ cấp bách ở trước mắt, ở trong lúc nguy cấp có thể bắn ra khó có thể tưởng tượng, nhưng xúc sinh bốn chân lại không có lần lượt vung roi như vậy, đổi lấy cũng chẳng qua là tọa kỵ xoay quanh. Xuống ngựa. Xuống ngựa. Lật Pha quyết định ra lệnh. Nhưng người nghe hắn nói lại không nhiều, đều là chiến mã nhà mình, ném đi thì làm sao bây giờ? Nhất thời do dự lại lập tức tạo thành kết quả không thể vãn hồi. Quỷ Trương quân tán loạn chạy trốn sang sơn dã chi bên đường, chỉ có một số nhỏ trốn thoát. Bộ binh cấm quân giành tay, dùng thần tí cung cách không thanh lý chiến mã dưới tay Lật Pha, lập tức Quảng Duệ quân cầm đao búa đâm đầu vào trong trận. Trong hỗn loạn, mặc cho một người vũ dũng, trước mặt quân trận quét ngang qua như Thái Sơn băng thạch cũng chỉ có phần bị nghiền ép. Quân Quảng Nhuệ nhảy vào trong trận địa địch, chỉ nhìn cá thể là một mảnh lộn xộn, thật ra lại là dưới sự chỉ huy của các quan quân, phương hướng lớn gọn gàng ngăn nắp. Tinh binh hãn tướng là mấy ngàn người, giống như tầm ăn lá dâu, không ngừng ăn mòn trận tuyến của quân thổ phiên. Trường đao quét ngang, đại phủ tung bổ, nơi đàn sói sẽ qua, chỉ để lại một mảng huyết quang. Không ngừng bị đè ép, mắt thấy trận tuyến rốt cuộc không duy trì được nữa, lật pha rốt cuộc không nhịn được nữa, phái ra một đội trăm người tinh nhuệ nhất trong tộc đi theo sát bên cạnh hắn. Trăm chiến sĩ được chọn ra từ mấy vạn người, lại tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là đứng song song thành mấy hàng, dùng trường cung, liên tục xạ kích mấy vòng. Thế công của quân Quảng Duệ như thế nào cũng không thể ngăn cản, rốt cuộc bị trì trệ. Mặc dù bắn theo kiểu bao trùm, khiến người trong nhà trước trận chiến chen chúc với quân Tống trả giá rất lớn, nhưng chiến cuộc trong lúc nhất thời thay đổi, cho Lật Pha dũng khí cùng lòng tin một lần nữa tổ chức binh lực vô ngược. Binh lực vẫn là chúng ta bên này nhiều hơn, giải quyết mấy trăm người hắn này, còn lại không đáng lo ngại. Kha Nặc Bảo khẳng định có thể đánh hạ được. Khuôn mặt Lật Pha giữ tợn giống lên, mà ở phía trước hắn mấy chục bước, Lưu Nguyên Chính oán hận nhìn mấy mũi tên dài treo ở chỗ eo lưng ngực bụng của mình. Hắn vừa rồi dẫn quân sông tới mạnh nhất, nếu không phải Hàn Cương ban cho áo giáp tinh thiết, hôm nay đã nằm trở về rồi. Thân công lên, đừng để cho bọn họ có cơ hội thở dốc. Lưu Nguyên dùng sức rút mũi tên dài treo trên khôi giáp ra, dùng tiếng hô còn vang dội hơn cả tướng lĩnh thổ phiên, gào thét mệnh lệnh của mình. Mắt thấy người thổ phiên có động tác chỉnh đốn lại chiến tuyến, tướng lĩnh hiểu rõ quân sự sẽ không cho hắn cơ hội chấn chỉnh lại. Nhưng thay đổi chiến cuộc không phải là Quảng Duệ, cũng không phải là thổ phiên quân một lần nữa tổ chức lại. Vốn lúc khai chiến đã được Hàn Cương phái hai chi thiên sư lên núi, lúc này rốt cục cũng đã quanh co trở lại. Tuy mỗi bên chỉ có một chỉ huy, nhưng khi bọn họ rốt cục xuất hiện ở chiến trường, xuất hiện ở phía sau người thổ phiên, thậm chí còn chưa kịp bắn ra đợt mũi tên đầu tiên, mục tiêu của bọn họ đã tan rã. Lật Pha, lui. Thanh Nghị Kết Quỷ Trương dẫn tàn quân Tống chưa bao vây đã chạy như điên. Trước khi rời đi, còn giữ một chút tình hương khói, cao giọng nhắc nhở Lật Pha một tiếng. Mà Mục Trinh gia đại tướng trong cơn phẫn nộ, oán hận vung roi ngựa, cũng quay đầu lại, cùng theo Thanh Nghị Kết Quỷ Trương, hướng về phía hắn vừa rồi chạy như điên. Hàn Cương xa xa nhìn chiến kỳ rung lắc phía trước, nghe vạn chúng hô to, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mở tay ra, lòng bàn tay ướt sũng chứng minh hắn vừa rồi khẩn trương cùng lo lắng. Một kỵ binh chạy như điên quay về. Lưu, Lưu, Lưu. Người đưa tin Lưu Nguyên phái trở về không biết dùng từ gì để xưng hô quân nhân lĩnh đội Quảng Nhuệ hiện tại, Lưu, hồi lâu mới nhớ tới thân phận hiện tại của hắn, bảo chính để tiểu nhân hỏi cơ ứng, có muốn hắn rút về hay không. Lưu Nguyên hỏi lời này, rõ ràng là muốn tiếp tục truy kích. Chiến mã của người thổ phiên đều đã không còn khí lực, Hàn Cương thậm chí còn chứng kiến mấy ví dụ chết ngay tại chỗ. Vào thời điểm này, đuổi theo là có thể làm cho đại bộ phận chiến mã của người thổ phiên xong đời, làm sao không đuổi theo? Đi nói với Lưu Nguyên, để hắn đuổi theo. Hàn Cương lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh binh hạ lệnh, xoay người cưỡi ngựa chạy đi. Tuy rằng phân phối cho quân Quảng Duệ mười mấy con chiến mã dùng để truyền lệnh, nhưng Hàn Cương tin tưởng, trận chiến lần này, Lưu Nguyên nhất định có thể đoạt được mấy chục lần ngựa. Trong thư hồi âm đang chờ đợi tiền tuyến, quân Tống đã bắt đầu quét dọn chiến trường. Chiến mã tử vong, chiến mã mệt mỏi suy sụp tính bằng hàng trăm. Mà thi thể người phàm cũng tính bằng hàng trăm, đây cũng là một thắng lợi. Khi Hàn Cương nhìn Di Hải Điển Quỳnh bị người ta trình lên trước mặt mình, cuối cùng cũng có thể nói một câu, ngươi có thể nhắm mắt. Mấy tên tù binh bị áp giải tới, bọn họ đã hỏi rõ thân phận. Trước khi chưa hỏi bọn họ, đã cầm hai tù binh thổ phiên khai đao. Cắt ngang dò hỏi thủ đoạn địa phương, thậm chí ngay cả dụng hình cũng không có, đã để cho bọn họ đều như ống trúc đổ hạt đậu nói ra tất cả. Hương Tử Thành đã giải vây, mà ngay từ đầu đã chịu thiệt thòi lớn dưới Hương Tử Thành, làm cho Hàn Cương cũng giật mình. Vương Tuấn Thần làm không tồi, khó trách muốn chuyển tiến, bại quân đã bị đánh bại còn muốn ở chỗ ta tìm về mặt mũi, cái này thật đúng là buồn cười. Hàn Cương cười ha ha hai tiếng, mang theo tiếng cười của tướng sĩ xung quanh, cười người thổ phiên không biết tự lượng sức mình. Chương 267. Gồm Mỹ Ngộ Lì Loang Lộ đủ để dùng. Chương 267. Gồm Mỹ Ngộ Lì Loang Lộ đủ để dùng. Hạ. Lúc sáng sớm, Vương Thiểu đã đứng ở chỗ cao nhất trong đại doanh, bên cạnh hắn, cờ sĩ thuộc về hắn đang bay phất phới trong gió. Gió sớm thổi vào mặt, hơi có vẻ kịch liệt, vẫn mang theo mùi khét sau ngọn lửa. Trên thành Hà Châu, chiến kỷ của quân Tống vẫn đứng thẳng như cũ. Trong đêm hôm qua, Vương Thiểu chính thai nghe được tiếng chém giết truyền đến từ thành Hà Châu, nhưng ngọn lửa trên đầu thành vẫn không có biến hóa, chứng minh tài năng chỉ huy của Diêu Hồng. Tầm mắt thay đổi phương hướng, ngắm nhìn lá cờ đã mơ hồ không rõ bị vạn quân vây quanh vài dặm. Vương Thiểu biết Mộc Trinh dưới lá cờ lớn kia cũng giống như mình, chờ tin tức truyền về. Tính toán thời gian, Miêu Thụ hồi báo không sai biệt lắm cũng nên đến rồi. Trừ khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không cho dù vẫn là ở trong giao phong kịch liệt, Miêu Thụ cũng có thể phái người mang tin tức trở về. Vương Thiểu hiếm khi nôn nóng bất an, mặc dù trong lòng biết chỉ khi Miêu Thụ toàn quân bị diệt mới không truyền được chút tin tức nào, dù thảm bại cũng có bại binh quay về, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn không nhịn được mà lướt qua tình huống xấu nhất. Nếu như là trước khi chiến đấu, nghĩ nhiều tới tình huống xấu nhất ngược lại là suy nghĩ chu đáo chắc chẽ, nhưng trước mắt chủ soái một quân vì vậy mà đứng ngồi không yên, không khỏi khiến Tạ Đông Sơn cười nhạo. Vương Thiểu nghĩ vậy, rất cố gắng thả lỏng tâm tình của mình một chút, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Thân binh quen thuộc hắn lúc này cách thật xa, sợ sơ ý một chút, liền đụng vào lửa của kinh lược tướng công. Một người từ sau đi tới, đưa tới trong tay Vương Thiểu. Ngay sau lưng người đưa tin này, Cao Tuân Dụ và Cảnh Tư Lập không biết làm sao nhận được tin tức, đều vội vàng chạy tới. Vương Thiểu mở ra mê tín lạc hoàn, sau khi xem xong, liền nắm chặt tờ giấy trong tay. Cũng không để ý tới Cao Tuân Dụ đang bức thiết chờ đợi tin tức, Cảnh Tư Lập hai người hạ lệnh với thân binh, đánh trống, tụ tướng. Thân binh vội vàng chạy đi, Cao Tuân Dụ, Cảnh Tư Lập vội vàng tiến lên một bước, vội hỏi, làm sao vậy? Hương Tử Thành xảy ra chuyện gì? Phải nhanh chóng xuất binh, không thể để cho Mộc Trinh chạy thoát. Vương Thiểu quay đầu, giãn mặt cười nói với hai người, Hương Tử Thành bình yên vô sự. Mặc dù có mấy ngàn tặc nhân đột kích, nhưng Vương Tuấn thần thủ vương thành trì, giết địch không tính. Mà sau khi Miêu Thụ Chi đến, tặc nhân thấy tình thế không ổn, cũng chỉ có thể thừa dịp ban đêm trốn xa.
Được.
Cảnh Tư Lập hưng phấn kêu to một tiếng. Đang định nói chuyện thì nghe tiếng trống rồn rập. Hắn thấy Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ hơi do dự một chút, vẫn chạy tới lều chính trước một bước, đây là nghĩa vụ của thân là bộ tướng của hắn. Cao Tuân Dụ và Vương Thiệu hợp tác mấy năm, đã rất quen thuộc dao động tâm tình đối phương ẩn nấp ở dưới bề ngoài bình tĩnh. Sau khi Cảnh Tư Lập đi rồi, hắn lập tức biến sắc, truy hỏi Vương Thiệu, tặc quân sau khi rút đi đi nơi nào? Có phải Kha Nặc Bảo hay không? Vương Thiệu không nói chuyện, tay phải buông ra, truyền tin báo cho Cao Tuân Dụ. Điền Quỳnh chết rồi. Cao Tuân Dụ vừa nhìn, trong lòng kinh hãi. Lại nhìn, tặc nhân đánh lén đường lui quả nhiên là đi Kha Nặc Bảo. Chỗ Ngọc Côn còn lại bao nhiêu binh? Gã vội hỏi. Thủ vững thành trì là đủ rồi, hai ngày trước còn có 1000 phản tặc đến Kha Nặc Bảo. Chỉ sợ Ngọc Côn lĩnh quân đi ra cứu viện Hương Tử Thành, Vương Thiểu cũng không rõ Kha Nặc Bảo cũng bị công kích, còn tưởng rằng đêm qua mục tiêu của người thổ phiên chỉ là Hương Tử Thành. Dưới tình huống như vậy, hàng cương rất có thể dẫm vào Điền Quỳnh Phúc Triệt. Tiếng trống càng lúc càng gấp, rất nhiều tướng tá trong đại doanh bị nhịp trống thúc dục, cưỡi ngựa từ các ngóc ngách của doanh trại chạy tới. Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ đồng thời đi về phía liều chính. Cao Tuân Dụ hỏi, Mục Trinh có biết Hương Tử Thành không đánh hạ được không? Nhìn từ thời gian hẳn là còn không biết. Vương Thiểu lắc đầu, dù sao hắn cũng đi đường vòng, bên chúng ta mới là lộ tuyến ngắn nhất. Vậy là tốt rồi. Có thể. Cao Tuân Dụ khựng lại, kinh ngạc hỏi, cho nên Tử Thuần ngươi bây giờ muốn tụ tướng? Tiên hạ thủ vi cường, Vương Thiểu hung hăng nói, tinh thần Mục Trinh quân đã gần như cạn kiệt, chỉ cần truyền ra tin tức bọn họ tập kích Hương Tử Thành ban đêm thất bại, Mục Trinh quân đảo mắt sẽ sụp đổ. Chúng ta ít nhất có 2 canh giờ thời gian. Trời đã sáng, Hàn Cương tỉnh lại. Mở to mắt, trần nhà trước mắt không có xà nhà và xà nhà, mà là thiết kế mái vòm hình vòm. Trên mái vòm là một mảnh tối đen, không biết đã bị bao nhiêu làn khói của ngọn đèn tiêm nhiễm qua. Hàn Cương thoáng ngẩn người, rốt cuộc cũng phản ứng lại, hắn ngủ trong thính thất bên cạnh cổng thành. Hàn Cương ngồi dậy, túi đầu nhìn áo bào nhăn nhúm, còn có vết bẩn trên đó. Hắn nhớ ra mấy ngày nay mình đều mặc nguyên quần áo, đã lâu không thay quần áo sạch sẽ. Ta ngủ bao lâu? Hắn hỏi thân binh bên cạnh. Về cơ hội, mới thời gian 2 nén hương. Thật đúng là ngắn. Hàn Cương xoa xoa đầu góc vẫn có chút mệt mỏi, oán trách, nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng lên từ trên ghế gỗ. Bên cạnh có rơm dạ trải thành đệm lót, nhưng cho dù Hàn Cương quảng bá chế độ vệ sinh trong quân đội, nhưng trong doanh trại ngoài viện điều dưỡng, giận, bọn chó vẫn không hiếm thấy trên giường của binh lính. Hàn Cương thả ngủ trên ghế dài cũng sẽ không nằm trên giường có một đám côn trùng coi mình là thứ lớn. Từ trong nhĩ thất đi ra, Văn Lại dưới trướng liền đưa lên danh sách thu hoạch chiến lợi phẩm của kế điểm. Hàn Cương nhận lấy tờ giấy đầy mực, túi đầu nhìn, thuận miệng lại hỏi, bọn Lưu Nguyên đã trở về chưa? Về cơ hội, Lưu Nguyên còn chưa về. Cũng không biết bên kia hắn thế nào, hẳn là có 3-500 trạm đầu a. Chỉ biết nhiều, sẽ không ít. Văn Lại không người nói. Lưu Nguyên không trở lại, số trạm thủ này không thể xác định. Dù sao liệt kê trên danh sách cũng chỉ là số trạm đầu 300, sao cũng kém xa số lượng quân địch hôm qua. Chiến trận thu hoạch còn kém xa truy kích, chiến mã người thổ phiên không chịu nổi tiêu hao hành quân suốt đêm, chỉ cần Lưu Nguyên truy nhiếp ở phía sau, rất có thể sẽ cắn xuống một miếng thịt béo bở. Tình huống tệ nhất, cũng có thể bức địch tướng đuôi ngắn giống thằn lằn cầu sinh. Nếu Điền Quỳnh không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Hàn Cương trong lòng cảm thán. Nếu đêm qua khi quân địch bại lui, hắn có một kỵ binh chỉ huy trên tay. 4-5000 kỵ binh thổ phiên tập kích trước sau, hắn ít nhất cũng có thể lưu lại một nửa. Nếu như bên Hương Tử Thành, Miêu Thụ có thể kịp thời chặn đường lui của người thổ phiên vậy cũng được, nhưng Hàn Cương vẫn như cũ biết ý nghĩ này không thực tế. Tặc tướng Thanh Nghị Kết Quỷ Trương và Lật Pha đều không phải kẻ ngốc, từ Kha Nặc Bảo đi về hướng nam 7-8 dặm, đã có đường nhỏ vào núi, bọn họ nhất định sẽ lập tức vào núi, mà không phải tiếp tục đi về phía nơi Lật Pha bại lui. Hơn nữa Miêu Thụ khẳng định không đội kịp, với thói quen dụng binh của hắn, hắn hẳn là sau khi giải cứu Hương Tử Thành thì ở lại trong thành, chỉnh đốn binh mã, đợi đến khi trời sáng mới có thể bên Kha Nặc Bảo chạy tới. Lòng tham không đáy. Sau đại thắng, Hàn Cương tâm tình rất tốt, cười tự kiểm điểm bản thân, lại nghĩ tới người đưa tin báo tin thắng lợi mình phải đi chỗ Vương Thiểu, hiện giờ hẳn là đã đến Hương Tử Thành, ánh nắng ban mai chiếu lên mặt Miêu Thụ, trong nụ cười tạm biệt của Vương Tuấn Thần đang ra khỏi thành thiên đường, có vài phần đắc ý đây chính là đại công giải cứu toàn quân nguy vong, vất vả đi tới nửa đêm, rốt cục rơi vào trên tay hắn. Hương Tử Thành có thể bảo trụ, Vương Tuấn Thần trấn thủ trong thành tuy không phải không có công lao, nhưng cũng là nguyên nhân hắn Miêu Thụ kịp thời quay về viện trợ. Mấy trăm thi thể dưới thành hắn không có ý tranh đoạt với Vương Tuấn Thần cùng thủ quân, nhưng công lao lui lịch này, Miêu Thụ hắn phải chiếm hơn phân nửa. Mạnh mẽ lệnh cho Vương Tuấn Thần trú trong thành, lại để lại 1/3 binh lực giúp đỡ hắn hiệp phòng Hương Tử Thành. Miêu Thụ Thiên vừa mới sáng đã chuẩn bị dẫn 2000 bộ binh chạy tới Kha Nặc Bảo. Nghỉ ngơi gần 2 canh giờ, thể lực binh lính khôi phục một ít. Miêu Thụ lại ban thưởng hậu hĩnh hơn ngày xưa, vượt qua 20-30 dặm hẳn là không thành vấn đề. Tặc quân đêm qua rút lui hiện tại vẫn còn ở dưới Kha Nặc Bảo, Mục Trinh gặp phải khốn cảnh, khiến cho những người phiên này sẽ không thoáng gặp khó khăn, liền lập tức lui quân trở về, chung quy phải liều một phen. Với năng lực thủ thành của Hà Cương, hẳn là có thể bảo trụ Kha Nặc Bảo không mất, đợi đến khi mình bởi tới dưới Kha Nặc Bảo, vừa vặn có thể cho người thổ phiên một kích cuối cùng. Hy vọng Hàn Cương có thể ngăn chặn bọn họ. Cẩn thận một chút, phải chú ý hiểm địa hai bên đường nhiều hơn. Miêu Lý mang theo chừng 100 kỵ binh, trước tiên xuất phát ở đại quân, đề phòng trên đường có thể sẽ có phục binh. Miêu Thụ nhiều lần dặn dò, lo lắng đứa con này nhất thời sơ ý, cho đại công tới tay lau một lớp bụi đen. Miêu Lý chắp tay nhận mệnh, Hải Nhi hiểu, sẽ không để cho phiên tặc có cơ hội phục kích. Điền Quỳnh sai, Hải Nhi sẽ không phạm. Miêu Thụ gật gật đầu, ngửa đầu nhìn về phía bắc, Hàn Ngọc Côn cũng là nóng nội một chút, nếu hắn có thể dặn dò thêm một câu thì tốt rồi. Hy vọng Kha Nặc Bảo không có việc gì. Có Tam Ca ở đây, Kha Nặc Bảo vững như Thái Sơn. Đô giám đại có thể yên tâm. Vương Tuấn Thần mặt mũi nhăn nhó, so với mấy năm trước càng thêm rậm rạp, dưới chòm râu che lấp, làm cho người ta nhìn không ra biểu lộ trước mắt của hắn. Như thế là tốt nhất, như thế là tốt nhất. Miêu Thụ cười dài, cũng chỉ là dặn dò nhiều vài câu, tiểu tử này còn xa không bằng Vương Đô tuần ngươi. Khi Hà Đô dám dùng sức vỗ vào mũ giáp của con trai, bình một tiếng, đẩy Miêu Lý lảo đảo, còn không mau đi, nếu có sai lầm, quyết không tha cho ngươi. Miêu Lý nhảy lên ngựa, quất hai roi vào khoảng không, dẫn theo kỵ binh dưới trướng đi xa. Miêu Thụ chắp tay về phía Vương Thuần Thần, đang muốn nói lời từ biệt, chợt nghe tiếng chân dần dần yếu bớt đột nhiên ngừng lại, sau đó liền nhìn nhi tử vừa mới rời đi mang theo một kỵ binh vòng trở về. Tên kỵ binh kia rõ ràng không phải thuộc hạ của Miêu Lý, trên mặt đầy bụi đất, chính là mấy dòng suối nhỏ thấm mồ hôi có thể nhìn thấy làn da phía dưới bụi bặm. Hắn đến trước người Miêu Thụy Thần và Vương Thuần Thần, liền xuống ngựa quỳ xuống, "Tiểu nhân Thạch Dũng, bái kiến đô giám, đô tuần. Ngươi là Thạch Thất đi theo Tam ca?" Vương Thuần Thần nhận ra người tới. "Đúng là tiểu nhân." Thạch Dũng dập đầu một cái, "Tiểu nhân phụ mệnh truyền tin chiến thắng tới." "Đã thắng." Sắc mặt Miêu Thụ khẽ biến. Thạch Dũng ngỡ ngực, tự hào nói, "Đêm qua dưới ánh trăng, Hằng Cơ Nghi dẫn binh ra khỏi thành đánh đêm, đại tướng dưới trướng Mộc Trinh Lật pham hợp với tộc trưởng Thanh Lịch của Quỷ Trương bộ tộc. Hiện giờ đã phái tướng tá đắc lực truy kích trong đám tàn gấu. Tiểu nhân chính là phụ mệnh Cơ Nghi, đi tới chỗ kinh lược tướng công truyền tin chiến thắng." Chương 268. Bại địch đuổi xa núi rừng sâu. Chương 268. Bại địch đuổi xa núi rừng sâu. Thượng. Miêu Thụ còn chưa xuất phát đã bị người thông báo, thứ hắn muốn đã bị người giành trước một bước cầm tới. Lúc này đầu bừng bực, người ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng bản thân Miêu Thụ lại bị gõ đến đầu góc choáng váng, ót ong long vang một trận mới ngừng lại. Lạnh đi một chút, Miêu Thụ lúc này mới ha ha nở nụ cười, Hàn Ngọc Côn quả nhiên không đơn giản, có hắn trấn thủ đường lui, như thế nào cũng không cần lo lắng. Hắn ta cười ha ha nói với Vương Tuấn Thần, cứ tiếp tục như vậy, nói sau này quan Tây dụ binh, nếu không có Hàn Ngọc Côn chủ trì chuyển vận, trấn thủ hậu trận, chỉ sợ không có binh sĩ nhà nào nguyện ý ra trận. Vương Tuấn Thần cũng cười nói với hắn, Tam ca văn tài võ, vốn không phải người khác có thể sánh bằng. Lúc này, tin tức Kha Nặc Bảo đại thắng đã truyền khắp trong quân, lại truyền đến trong Hương Tử thành, tiếng hoan hô của mấy ngàn sĩ tốt đột nhiên nổi lên, giống như tiếng sấm sét làm cho trời đất chấn động. Vạn chúng chúc mừng thắng lợi, Miêu Thụ, Vương Tuấn Thần mặt đối mặt nở nụ cười, khen công tích của Hàn Cương đến cuối cùng, Vương Tuấn Thần cười đến chua xót, quay đầu nhìn chăm chú Thạch Dũng vẫn đứng ở một bên. Thạch Dũng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau truyền tin tức này tới tay Vương Kinh Lược, chậm trễ việc gì ngươi có thể gánh vác được sao? Vương Tuấn Thần nói hai câu, nhảy xuống ngựa, đưa dây cương của tọa kỵ cho Thạch Dũng, đi nhanh lên, Vương Kinh Lược có trọng thưởng đang chờ đấy. Thạch Dũng nghe thấy mặt mày hớn hở, lại dập đầu một cái với Vương Tuấn Thần, cùng Miêu Thụ, Vương Tuấn Thần từ biệt, nhảy lên tuấn mã vừa mới lấy được, hướng về phía thành Hà Châu chạy như bay mà đi, đưa mắt nhìn người đưa tin đi xa, Vương Tuấn Thần lại quay lại, nhướng mày hỏi Miêu Thụ, đô giám, tiếp theo nên làm gì? Nếu hậu sự đã không còn lo lắng, ta tự nhiên là phải về Hà Châu. Trên tay Kinh Lược có thêm một phần lực lượng, cũng lại càng dễ thắng Mộc Trinh. Không có cơ hội lập công, Miêu Thụ không muốn ở lại hậu phương lâu, trận chiến cuối cùng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, nếu có thể ở thời gian thích hợp chạy tới chiến trường, rất có thể trở thành quân cờ cuối cùng quyết định chiến cuộc. Miêu Thụ sẽ không từ bỏ cơ hội cuối cùng, hắn vỗ vỗ bả vai Vương Tuấn Thần, nơi đây còn phải dựa vào Vương Đô tuần tra ngươi. Càng là thời khắc cuối cùng, càng phải cẩn thận, chớ có sai sót ta. Đô giám yên tâm, mặt tướng tất nhiên không phụ nhờ vả. Vương Tuấn Thần chắp tay hành lễ, tầm mắt buông xuống đóng đinh trên mặt đất, chỉ sợ Vương Kinh Lực đã không cần 3000 người này của ngươi nữa. Sau một tràng hoan hô, quân Tống rời khỏi đại doanh. Dưới tình huống không hề có trở ngại, trận thế được bày ra ở chiến trường hôm qua. Tuy rằng cũng không thể xác nhận vì sao quân Tống hoan hô, nhưng các thủ lĩnh Mộc Trinh một phương đều có thể loáng thoáng đoán được, đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề đánh lén Hương Tử thành, hành động của Kha Nặc Bảo tất nhiên thất bại, bằng không người Tống sẽ không hưng phấn như vậy. Không hiểu sao hoan hô lên, khẳng định là để cho bọn họ sau này không lo đại thắng. Khuôn mặt Mộc Trinh cổ đồng sắc, tất cả đều mất đi huyết sắc, bước chân đều có chút loạng choạng. Binh lực của chúng ta còn trên cả người Tống. Một người trẻ tuổi ra sức kêu to. Nhưng tầm mắt của Mộc Trinh đảo qua trên người các tướng lĩnh vây quanh bên cạnh, hơn một nửa tộc trưởng bộ tộc đều cúi đầu tránh ánh mắt của hắn. Người Tống hoan hô, kỳ thực chính là tuyên cáo Mộc Trinh không người rời khỏi Hà Châu. Trận bại trước đó nhiều lần đã khiến cho rất nhiều bộ tộc phiên đã mất đi lòng tin, mà vì chống cự người Tống xâm lược mà trả giá trầm trọng, cũng đồng thời khiến cho bọn họ nhẫn mại đến cực hạn, duy nhất chống đỡ bọn họ kiên trì chính là còn có một cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng lúc này, Mộc Trinh khổ tâm chuẩn bị kế hoạch, lại vẫn bị thất bại đáng xấu hổ. Hiện tại ngay cả một tia cơ hội thắng lợi cũng không thấy, ngoại trừ một bộ phận nhỏ trung thân tín của Mộc Trinh, những người khác đều là vì bộ tộc nhà mình tính toán nhỏ. Bọn họ đều nghe nói hoàng đế người Tống ban thưởng rất nhiều giấy bút không tên cho Vương Thiệu, điền tên là có thể được làm quan, chính là dùng để ban cho người phản quy thuận nước Tống. Nếu thật sự không có cách nào, đầu nhập vào người Tống cũng là một chuyện tốt, tốt xấu gì cũng có thể ban thưởng một chút. Thu đổ bầy khỉ tan sao? Đứa cháu đích tôn của Cổ Tư là trong lòng toát lên vẻ bi thương, kế sách cuối cùng cũng chẳng còn tác dụng, thật sự đã đến lúc cùng được rồi. Không. Hai mắt Mộc Trinh lại khôi phục thần thái. Hắn có thể chiếm cứ Hà Châu mấy chục năm, có thể là phế vật sau một lần ngăn trở đã không gượng dậy nổi. Hắn còn có phía nam, đối diện với núi Lộ Cốt, còn có rất nhiều bộ tộc phản tộc thần phục hắn, còn có một mảnh thổ địa thuộc về hắn. Người Tống không vượt qua được núi Lộ Cốt, bọn họ cũng không dám vượt qua dãy núi cao mấy ngàn trượng kia. So với núi Lộ Cốt tuyết động quanh năm không tan trên đỉnh núi, vô số dãy núi xung quanh Hà Châu cũng chỉ có thể coi là đồi núi mà thôi. Chỉ cần hắn chặn đường đi tới Cù Châu, sẽ không lo người Tống có thể làm gì được hắn. Hoàn toàn có thể kiên trì đến thời khắc người Tống không chống đỡ được ở Hà Hoàng. Tổ phụ của Nguyên Hạo năm đó ba phen mới bận bị người Tống đuổi theo như một con chó, cuối cùng còn không phải lật ngược tình thế, đến trên tay cháu hắn, càng thành lập Tây Hạ quốc kéo dài qua mấy ngàn dặm. Hà Châu tạm thời nhường cho người Tống thì như thế nào, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần có thể giữ được một mảnh đất cuối cùng, trung quy còn có lúc đoạt lại Hà Châu. Mục Trinh tuyệt đối sẽ không hết hy vọng như vậy. Về phần chiến sự trước mắt, nếu khó có thể vãn hồi, vậy thì lưu lại một chút nguyên khí cho các bộ bọn họ, cũng tiện sau này một lần nữa thu nạp, chuẩn bị sẵn sàng. Mà ở bên kia chiến trường, Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ còn không biết Mục Trinh đã có thoái ý, còn bày ra bộ dáng mừng rỡ, giống như các tướng tá dưới trướng bọn họ. Chỉ là giữa hai hàng lông mày của bọn họ vẫn lộ ra vẻ lo lắng. Nếu là ngày thường, trong hội chiến bình thường, bọn họ đều có đầy đủ lòng tin đối với Hàn Cương, quá khứ lần lượt thành công đều chứng minh năng lực của Hàn Cương. Nhưng thế cục lần này thực sự quá mức mấu chốt, chiến tích thành lập lên trong quá khứ cũng khó có thể duy trì ổn định tâm tình của bọn họ. Bất kể nói thế nào, lấy khoảng cách giữa Kha Nặc Bảo cùng Hà Châu, Mục Trinh trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thu được tin tức. Cho dù Kha Nặc Bảo có sơ suất ở trước giờ ngọ, đối với Mục Trinh mà nói, khẳng định vẫn là kết quả đại quân dạ tập đã thất bại. Tiếng trống trận vang vọng đất trời giống như hôm qua lại bị gõ vang, quân trận nghiêm chỉnh bắt đầu hướng về phương hướng quân địch tụ tập đi tới đạp lên điểm trống, hàng ngàn tướng sĩ quân Tống đã chuẩn bị sẵn sàng để huyết chiến với địch. Nhưng tình hình hôm nay khác với hôm qua, trước khi quân tiên phong của bọn họ, kỵ binh thổ phiên đều tan tác, thậm chí còn chưa đợi quân Tống vọt tới trước mặt, đã chạy tứ tán. Mấy vạn đại quân Mục Trinh hội tụ lại trong nháy mắt đã phong lưu vần tán. Hàng vạn tướng sĩ quân Tống sững sờ đứng trên chiến trường, nhất thời quên cả truy kích. Cứ như vậy thắng. Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ nghi hoặc nhìn nhau, bọn họ đều không thể khẳng định, chẳng lẽ chỉ dựa vào tiếng hoan hô mơ hồ không rõ, đã khiến người thổ phồn mất đi dũng khí chiến đấu? Chẳng lẽ người thổ phồn đã thần hồn nát thần tính đến mức này? Vậy người huyết chiến với bọn họ ngày hôm qua là ai? Không đúng, Mục Trinh muốn trốn. Vương Thiểu sắc mặt đại biến, không bắt được Mục Trinh, Hà Hoàng liền không an ổn được. Phải đuổi theo. Cao Tuân Dụ cũng tỉnh táo lại, không bắt Mục Trinh, như thế nào cũng không thể xem như một thắng lợi. Nhưng nhìn từng đội kỵ binh thổ phiên hốt hoảng rời khỏi chiến trường, sự kinh sợ và giận dữ của Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ cũng không làm nên chuyện gì. Cũng không phải tình huống đêm qua ở dưới Kha Nặc Bảo, kỵ binh cũng nghỉ ngơi một đêm bốn chân muốn chạy trốn, cũng không phải là bộ binh hai chân có thể truy kích được. Trước mắt trên tay chỉ có vẹn vẹn 2000 kỵ binh, làm sao cũng không dám để cho bọn họ xâm nhập trận địa địch, truy nhiếp đi lên. Tiếng hô của Vạn Thắng vang tận mây xanh, nhưng trong lòng Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ lại không hề vui mừng thắng lợi. Vương Thiểu cắn răng, tuy là giặc cùng, nhưng phải đuổi đến cùng. Hít sâu một hơi, Vương Thiểu bình phục tâm tình, hắn quay sang nói với Cao Tuân Dụ, nếu Mục Trinh đã từ bỏ Hà Châu, nơi này còn có thể trung thành với bộ tộc của hắn hẳn là không nhiều lắm. Vừa vặn danh sách không chính xác còn lưu lại rất nhiều, cũng nên tản đi rồi. Trước khi khai chiến, Thiên Tử đã phát ra 200 bản tuyên chát, sau đó lại thêm 100 bản, cộng thêm quyền hành sự tùy tiện, trên lý thuyết Vương Thiểu có thể tùy ý truyền thụ chức quan của tiểu sứ thần. Mà trên thực tế, so với 300 bản tuyên chát không danh số lượng nhiều hơn 200, Thiên Tử cũng sẽ không để trong lòng. Tuy nói cho người phàm con trước, cho tới bây giờ đều là nghe êm tai, nhìn đẹp mắt, không có đồ vật thực tế gì. Mục Trinh được trao tặng Hà Châu thứ sử, như thường bị đánh cho xào huyệt Hà Châu cũng mất. Từ khi phụ tổ Nguyên Hạo bắt đầu, Đại Tống liền sắc phong bọn họ làm quốc vương hạ quốc, định quân thần tôn thi. Nhưng giữa hai nước còn không phải vẫn chém giết mấy chục năm như thường. Nhưng Vương Thiểu muốn dùng để thu phục người phản, chức quan của Tống quốc chính là công cụ tốt nhất. Chiến dịch lần này thu hoạch vẫn còn quá ít. Một vùng thổ phiên bộ này, không biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý thần phục. Cao Tuân Dụ nói đến nỗi sầu lo của mình, vạn nhất bọn họ chỉ là thần phục trên danh nghĩa, trên thực tế vẫn là nghe theo Mục Trinh mà nói, vậy thì nên làm thế nào cho phải? Vương Thiểu cắn răng, Mục Trinh vẫn phải đuổi theo. Phải truy kích đến cùng, Mục Trinh không trừ, Hà Châu tuyệt đối không yên ổn được. Nhìn phương hướng Mục Trinh rời đi, đó là đi phía Nam A. Cao Tuân Dụ và Vương Thiểu đều là những người già dặn kinh nghiệm chiến sự, hiểu biết sâu sắc về địa lý của Hà Châu. Hướng đi hôm nay của Mục Trinh, đại diện cho chiến lược của hắn ngày sau. Mục Trinh nếu muốn mượn lực lượng thúc phụ hắn, nương nhờ tán phổ thổ phiên trước mắt, đồng chiên, vậy tất nhiên là phải vượt qua Ly Thủy hướng Tây, đi thanh đường Vương Thành bên bờ sông Tảo. Nếu hắn muốn dựa vào đảng hạt nhân, thì nên đi phía Bắc, đến gần Lan Châu. Nhưng bây giờ hắn đi về phía Nam, nơi đó không có thế lực hắn có thể mượn, lại có một mảnh thổ địa thuộc về hắn. Ngay phía Nam dãy núi, nơi sâu trong rừng rậm núi thẳm, Lộ Cốt Sơn. Giọng nói của Cao Tuân Dụ có chút sợ hãi, vậy chúng ta không thể đi vòng qua ngọn núi đó được. Vậy thì là qua. Chương 269. Bại địch đuổi xa núi rừng. Chương 269. Bại địch đuổi xa núi rừng. Trung. Thắng bại đã định, người đưa tin báo tin chiến thắng đang chạy như điên về phía kinh thành. Người thay ngựa không vào cửa hàng đưa chân gấp, chỉ cần 10 ngày là có thể mang tin chiến thắng chuyển tới kinh thành. Còn Vương Trung Chính cũng từ Hy Châu địch đạo thành chạy như điên tới, tụ hợp với Hàn Cương phụ mệnh đi tới đại doanh Hà Châu của Vương Thiểu ở Kha Nặc Bảo. Nhìn thấy Hàn Cương, Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ đều gật đầu tán thưởng cười cười. Trước khi Miêu Thụ chạy tới Hương Tử Thành có thể bảo vệ được, dựa vào Vương Tuấn Thần trước đó Hàn Cương phái đi, sau khi giải quyết 5000 quân địch tập kích đường lui, cũng là Hàn Cương tự mình chỉ huy. Tuy rằng bởi vì chân núi vượt bèo so ra kém người thổ phiên, nhưng dưới trướng Kha Nặc Bảo chém đầu hơn ngàn, dưới Hương Tử Thành còn điểm ra 400 trạm thủ, phần công lao này trên cơ bản đều là của Hàn Cương, Miêu Thụ chỉ có thể dựa vào một bên mà dọa chạy quân địch, như thế nào cũng không thể tính là công lao được Vương Thiểu. Cao Tuân Dụ đồng loạt nên đón vào doanh, Vương Trung Chính không nghỉ ngơi mà đi vòng quanh Hà Châu thành bị đốt thành một mảnh đất trắng. Lúc đại chiến, hắn đang ở trong địch đạo thành an toàn, chỉ là đợi chiến sự kết thúc, không đến Hà Châu thành đi một vòng, thưởng thụ công lao Vương Thiểu tặng cho hắn, khó tránh khỏi có chút không an tâm. Mục Trinh chạy rồi, Cú Hoa Ma cũng rút. Một trận huyết chiến, Hà Châu thành cũng đánh hạ được. Kế sách bình nhung đến hôm nay rốt cuộc đã kết thúc. Vương Trung Chính đang định chắp tay chào Vương Thiểu, chúc mừng Vương kinh lược, tâm nguyện nhiều năm đã được đền bù. Đây là thiên tử chiếu cố, chúng tướng đồng lòng, chúng ta cầu trời may mắn, mới có thành công hôm nay. Vương Trung Chính và Vương Thiểu không ngừng trao đổi lấy lời khen và khiêm nhường, giắt tay nhau đi vào chủ trướng. Hàn Cương đi theo sau bọn họ, Lời Vương Trung Chính nói, hắn lại có chút không cho là đúng. Muốn nói chuyện Hà Hoàng kết thúc, không khỏi còn sớm một chút. Dù sao Mộc Trinh vẫn còn. Rất nhiều bộ tộc Hà Châu và phản đã từng quy thuận dưới trướng của hắn cũng không tổn thương nguyên khí. Đối với chiến lược của Hà Hoàng mà nói, còn lâu mới đến lúc ăn mừng. Mộc Trinh lấy một châu, Nưu Toan chống lại có được ước vạn nhân khẩu, trăm vạn đại quân đại tống, đích thật là châu chấu đá xe không biết lượng sức. Nhưng khoảng cách hóa thành lệch trời cũng là vấn đề thật sự. Với điều kiện con đường của thời đại này, binh lực đưa tới cũng chỉ có hạn chế mà thôi, mà cung cấp cho hậu cần lại càng khiến cho mỗi một vị tướng soái đều phải thở dài. Bằng vào thực lực của đại tống, trước mắt quả thật đã chống đỡ được chiến sự ở Hà Châu. Nhưng đây là bởi vì vương triều trung ương giàu có và đông đúc nhất trên thế giới lúc này có thể chịu đựng được rất nhiều hao tổn lộ trình, cũng không phải nói khoảng cách này không ảnh hưởng đến đội quân nhu của người Hán. Nếu như lộ trình xa hơn một chút, gặp lên một chút nữa, vậy thì chuyện này sẽ rất phiền toái. Hướng Mộc Trinh chạy trốn là núi Lộ Cốt, nơi đó còn xa xôi hơn Hà Châu, trên cơ bản có thể coi là vùng ven cao nguyên thanh tàng. Vương Triều nghĩ, hai ngày nay đã nói rõ ràng với Hàn Cương mệnh lệnh của mình. Hàn Cương lo lắng không thôi, nghĩ đến Vương Trung Chính e rằng cũng như vậy, rất nhanh đã không cười nổi nữa đúng như Hàn Cương sở liệu. Vương Trung Chính vào trướng không bao lâu, đích xác thoáng cái liền thu lại nụ cười. Cái gì? Muốn xuất binh Lộ Cốt Sơn? Không lấy được Mộc Trinh, cuối cùng Hà Hoàng vẫn không định xuống được. Vương Thiều Âm bình thản giải thích với Vương Trung Chính, nếu ngày nào đó cho Mộc Trinh xem xét đúng cơ hội, nói không chừng thành Hà Châu lại sẽ bị hắn đoạt lại. Chỉ cần đứng ở ngoài lều lớn, nhìn xung quanh về phía nam, là có thể nhìn thấy dãy núi trên đỉnh có mũ trắng. Dựa vào sự trợ giúp của Sa Bàn, Vương Trung Chính có hiểu biết đối với địa lý Hà Châu, dù thế nào cũng sẽ không cho rằng vượt qua Lộ Cốt Sơn là ý hay. Mộc Trinh đích thực đã trốn khỏi Lộ Cốt Sơn, nhưng cũng không cần phải cũng đuổi theo. Vạn nhất xảy ra sai sót, đại thắng thật vất vả sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng Mộc Trinh đáng để chúng ta mạo hiểm, chi bằng đổi sang đi từ Lam Châu. Hàn Cương lên tiếng, thu hút sự chú ý của đám Vương Thiểu, Vương Trung Chính. Đối diện Lộ Cốt Sơn, nơi Mộc Trinh bỏ chạy, trước kia gọi là Lam Châu. La Hi, Hà, Củng, Lam, Lam Trung, là thượng du của Lam Thủy. Có Lam Thủy, muốn đi Lam Châu, Hà tất phải đi Lộ Cốt Sơn nguy hiểm như vậy, trực tiếp đi dọc theo dòng nước, ngược dòng không được sao? Không kịp, không kịp. Quay về Hy Châu, đi vòng qua Duyện Châu, ít nhất phải thêm một tháng thời gian. Vương Thiểu đã sớm suy tính, có thời gian này, Mộc Trinh đã sớm chỉnh hợp xong bộ lạc phiên ở Duyện Châu, đủ để điều binh phong kín mấy quan khẩu của Duyện Châu. Chỉ khi nào vượt qua Lộ Cốt Sơn, việc vận chuyển lương thảo sẽ không còn nữa. Ngoại trừ tự mang theo một phần lương thảo, còn lại nhất định phải tự chuẩn bị. Hàn Cương rất tự tin với năng lực tổ chức hậu cần của mình. Nhưng gặp phải một ngọn núi cao quanh năm tuyết động, lòng tự tin của hắn cũng sẽ không biến thành tự đại, vẫn có thể nhận rõ cực hạn năng lực của mình. Vương Thiểu trong lòng sớm đã có tính toán trong lòng, xuất binh số lượng sẽ không vượt quá 3000 người. Chiến mã cũng đều dùng để chở lương thực, sẽ không dùng nhiều cho cưỡi. Chỉ cần có thể hàng phục bộ phàn ở Cù Châu, nhân mã dùng để ăn, không thành vấn đề. Ngụ ý là muốn học theo những người phiên phiên như Khiết Đan, Đảng Hạng và Thổ Phiên, trực tiếp cướp đoạt. Hàn Cương đối với việc này không có khúc mắc gì, chỉ là muốn suy xét còn có rất nhiều khó khăn. Khi mùa xuân tuyết tan, lớp băng trong đất đá trong núi hòa tan, rất dễ dàng làm sạt lở đất. Hàn Cương nhìn chằm chằm Vương Thiểu. Đạo lý này, ở vùng núi Tây Bắc chỉ cần đợi vài năm, không có khả năng không biết. Ngọc Côn, Mộc Trinh không diệt trừ, chuyện Hà Hoàng sẽ không có kết cục nào. Theo trí tuệ của ngươi, phải nhìn thấy mới đúng. Vương Thiểu đã quyết định, cho dù là Hàn Cương cũng không dao động được quyết tâm của hắn. Hạ quan không phải muốn ngăn cản việc này, chỉ là không chuẩn bị nhiều trước khi chiến đấu, thông qua kinh lược ngươi muốn lĩnh quân xuyên qua núi non trùng điệp, nguy hiểm này không khỏi quá lớn một chút. Nhìn trước ngó sau, không biết sẽ chỉ hoãn bao nhiêu cơ hội tốt. Vương Thiểu dần dần có hỏa khí, Ngọc Côn, ngươi cái gì tốt bao nhiêu, mọi việc đều nghĩ quá nhiều. Cần biết thế sự luôn có lúc khó có thể nghịch liệu, ngươi thừa kế giáo phái của Từ Hậu, tôn kính học vấn của Mạnh, chẳng lẽ không học được can đảm, tuy ngàn vạn người ta hướng tới, sao? Những lời này cũng không phải là dùng binh. Hàn Cương phẫn nộ hoán thẩm. Mà Vương Trung Chính đi bên cạnh nghe thấy sắc mặt càng biến càng là khiếp sợ, nói như thế nào nói liền biến thành kinh lược đến lĩnh quân rồi hả? Hàn Cương, Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ đều cùng liếc mắt nhìn Vương Trung Chính một cái, đương nhiên là Vương Thiểu tự mình lĩnh quân, sao có thể đổi người khác dẫn đầu đi Lục Châu? Không phải Vương Thiểu muốn tranh công, hắn là chủ soái, một đường kinh lược, công lao của tướng lĩnh phía dưới cũng chính là công lao của hắn. Hiện tại là muốn truy kích Mộc Trinh, chỉ dựa vào quân tống cũng không nhất định có thể bắt được hắn, nhất định phải đồng thời chinh phục bộ phàn ở Lam Châu, mà đổi lại là những người khác dẫn quân đi Lam Châu, căn bản không đủ tư cách tranh đoạt quyền sở hữu bộ phàn ở Lam Châu với Mộc Trinh. Chỉ có Vương Thiểu có thể. Ở Hà Hoàng, Hàn Cương rất nổi tiếng, người phàn biết thân phận của hắn, gặp mặt đều túi đầu không lưng. Nhưng Vương Thiểu danh khí càng lớn, hắn là người chủ trì và người chủ trì cả chiến lược Hà Hoàng, mấy năm qua liên tục chiến thắng, rất nhiều bộ lạc phàn thần phục dưới uy danh của hắn. Đến trước mặt Vương Thiểu, các thủ lĩnh bộ tộc phàn lấy bao thuận, bao gồm cầm đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ có Vương Thiểu có thể dựa vào hy vọng của hắn, từ trên tay Mộc Trinh cướp được phiên bộ Duyện Châu. Hàn Cương hừ lạnh một tiếng, nếu như đổi lại là Cảnh Tư Lập, Diêu Hồng hoặc Miêu Thụ Linh Quân, hắn có lòng này làm cái gì? Nhưng Vương Thiểu thì khác. Dù không quan hệ cá nhân, bản thân Vương Thiểu vẫn một đường kinh lược, hơn nữa là nhân vật linh hồn một tay tạo ra Hy Hà Lộ. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tổn thất như vậy, Hy Hà Lộ, thậm chí cả chiến lược mở rộng bờ sông của Hà Hoàng cũng không chịu nổi. Cho nên Hàn Cương sẽ hết sức phản đối, chuyện này thực sự quá mức mạo hiểm. Vương Trung Chính nhìn thấy trên mặt Vương Thiểu là hai chữ nghiêm túc, đích thân dẫn quân vượt qua Lộ Cốt Sơn không phải là hiểu lầm của mình. Trong lúc kinh hãi, hắn càng phải toàn lực ngăn cản Vương Thiểu làm chuyện điên rồ. Nhưng Vương Thiểu dành trước một bước khuyên can của Vương Trung Chính, hạ quyết định. Được rồi, việc này không cần bàn lại nữa. Hắn đứng thẳng dậy cao giọng nói, ta sẽ tập hợp 3000 nhân mã trong quân, truy đuổi Mộc Trinh, vượt qua Lộ Cốt Sơn, bình phục Cù Châu. Công chiếu,
Ngươi thì sao?
Vương Thiểu hỏi Cao Tuân Dụ. Nếu đã cướp cả thành Hà Châu, vậy sao không đuổi theo đến cuối cùng?
Cao Tuân Dụ cất tiếng cười to, hào khí ngất trời, tự nhiên cùng Tử Thuần ngươi cùng tiến tới.
Được. Thật ra giữa Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ đã sớm thương nghị thỏa đáng, chẳng qua là diễn một trận trước mặt Vương Trung Chính mà thôi. Hắn nói quyết định hai người thương nghị xong, tuân lệnh, ta lãnh binh đi về phía nam, sẽ do ngươi xuất lĩnh bản bộ trấn thủ Hà Châu.
Miêu Thụ Nặc hứa hẹn, Vương Thiểu lại nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi về Hy Châu đi, tất cả sự vụ trong kinh lược ti do ngươi xử trí. Nếu có chuyện quan trọng, thì mời Vương Đô biết qua.
Hàn Cương thở dài, hành động được ăn cả ngã về không này, hắn thả rằng nên ngược dòng sông Y Hà Châu. Tuy rằng có thể kéo dài chiến sự thêm nửa năm một năm, nhưng chúng quy vẫn ổn thỏa hơn không ít. Nhưng Vương Thiểu như vậy là không quyết được, chỉ có thể không người tiếp lệnh, hạ quan tất tận tâm tận lực. Tuy hắn là thông phán cùng châu, nhưng cũng là tài xế hợp văn tự, có quyền lực ở cả hai phương diện quân chính. Với hy vọng của Hàn Cương ở Hà Hoàng, có thể bao quát, bao giờ cũng không thành vấn đề.
Vương Thiểu nói lời ấy, chẳng khác gì phó thác công việc của kinh lược ti cho hắn trông nom, chỉ cần lừa gạt được Vương Trung Chính là được.
Vương Thiểu phân công công việc, sắp xếp cảnh tư lập đi thay Diêu Lân đóng ở phương Bắc Hy Châu, để hai huynh đệ Diêu Hồng Diêu Lân thanh lý trừ phiên Hà Châu. Hai vạn đại quân tụ tập ở Hà Châu đảo mắt liền muốn tinh tán.
Hàn Cương nhìn Vương Thiểu sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, cuối cùng đề nghị với hắn, kinh lược tốt nhất là có thể mang theo Chí Duyên. Là đối với Lam Châu phiên bộ hay là đối với Mục Trinh?
Mục Trinh tuổi xế chiều, đợi đến khi thiên binh theo sát phía sau, vượt qua núi Lộ Cốt, chắc hẳn hắn cũng không còn tâm tư phản nghịch triều đình nữa.
Hàn Cương không tiếp tục nói nữa. Có lẽ Vương Thiểu cũng có thể hiểu, lúc này chính là lúc cái miệng khôn của Chí Duyên phát huy công dụng.
Vương Thiểu hơi cân nhắc, gật đầu nói, thôi được, thêm một việc không ngại, thì mang theo hắn là được rồi.